đại nhân, chớ vội đi a. Là bởi vì tiểu nữ tử chỗ nào không hợp đại tâm ý của người ta sao? Gặp Trần Đạo Huyền muốn đi, Ngao Lam hơi hơi cắn răng, sau đó lại trực tiếp áp sát tới, từ phía sau lưng rỗi ra trắng đoán cánh tay, nắm ở cái hông của hắn. T. Cảm thụ được áp sát vào phần lưng mềm mại, Trần Đạo Huyền không khỏi hít sâu một hơi. Hắn chỉ là muốn đến xem cái này hư vọng sơn chỗ sâu đầu lĩnh đến cùng là cái gì chủng loại yêu thú. Cái này là làm sao cái tình huống? Mà lại, chẳng lẽ lại long tộc thật đều so sánh lớn? Cái này, không thích hợp a. Lại nói, người ta liền tên cũng không biết đâu, có phải hay không quá nhanh rồi? Trần Đạo Huyền nhất thời cũng dừng bước lại, giật giật khóe miệng nói ra. Phù hợp. Theo đại nhân buông xuống hư vọng sơn một ngày kia trở đi, Ngao Lam liền đối với đại nhân vô cùng kính sợ. Hôm nay gặp mặt, tức thì bị đại nhân chỗ tin phục. Ngao Lam cũng hiểu biết, đại nhân cái này ý hệt, Ngao Lam là không xử mới, nhưng Ngao Lam chỉ cầu có thể lưu tại đại nhân bên cạnh thân, phục thị đại nhân cũng đã là Ngao Lam phúc phận. Ngao Lam khí như ưu lan, đỏ mặt nói để chính nàng đều cảm thấy thật không thể tin. Càng là to gan trực tiếp động thủ liền bắt đầu vì Trần Đạo Huyền chậm rãi cởi áo. Nàng tại đánh bạc, nếu là có thể thành, chính là tiền đồ vô lượng. Lúc trước Thiên Đạo Điện xuất hiện trước tiên, nàng liền từng xa xa dò xét qua, vẹn vẹn chỉ là Thiên Đạo Điện cái kia bằng hiệu, liền để cho nàng dường như thấy được 3000 đại đạo, mà Thiên Đạo Thần Điện chủ nhân, cái kia là bực nào tồn tại. Hiện nay, Thiên Đạo Điện chủ nhân liền xuất hiện ở bên cạnh nàng, cơ hội có thể hay không nắm chắc được, liền ở đây nhất cử. Chuyện này đột một quá điểm, muốn không cho bản các chủ lại suy nghĩ một chút. Muốn là bản các chủ nghĩ kỹ, tùy thời tới tìm ngươi, được chứ? Trần Đạo Huyền đã cảm giác thể nội ẩn ẩn dâng lên tà hỏa, nhưng cuối cùng cảm thấy cái này cũng quá đột nhiên chút. Theo hắn tiến vào động huyệt chỗ sâu, nhìn thấy cái này Ngao Lam, cho tới bây giờ mới đi qua không đủ 10 phút đồng hồ, làm sao lại tiến triển đến một bước này? Đại nhân là ghét bỏ tiểu nữ từ sao? Ngao Lam sau khi nghe xong, lại động tác không giảm, ngược lại càng nhanh thêm mấy phần, đem Trần Đạo Huyền trưởng bảo chút bỏ nửa người trên, lại như cùng nước như rắn ngừng lại một chút chính diện, ghé vào hắn trên lồng ngực yếu đuối yếu đường. Xách, cự tuyệt nữa thì không lễ phép. Trần Đạo Huyền cảm thụ được kề sát lồng ngực mềm mại, hơi hơi khiêu mi. Mặc dù có chút không làm rõ ràng được lúc này tình huống, nhưng thân là nam nhân, ai có thể 5 lần 7 lượt cự tuyệt vưu vật như thế dụ hoặc. Lại thêm cái này Ngao Lam một phen đổ thêm dầu vào lửa, tự nhiên cũng không cần lại nhẫn. Ngay sau đó liền trực tiếp đổi bị động làm chủ động, đem chặt ngang ôm lấy. Ừm. Ngao Lam nhẹ ninh một tiếng, trong lòng mừng thầm, thành công. Dứt khoát cũng càng thêm lớn mật lên. Gặp Trần Đạo Huyền cũng không có phản cảm, càng là trực tiếp ngửa đầu hôn lên. Trần Đạo Huyền cảm thụ được trong ngực vưu vật, sớm đã phía trên, ôm lấy lúc nào tới đến đống kia thiên tài địa bảo bên trong. Đại nhân. T. Đại nhân chờ một chút, ta ngậm một miệng linh dịch. 6. Lại là một lát sau, trong huyệt động nhiệt độ đều lên cao không ít. Bên ngoài hang động, cái kia mấy tên phòng thủ yêu vương, nghe nói thanh âm đều là nơm nớp lo sợ lên. Không phải là đánh nhau a? Ngao tổ sẽ không xảy ra chuyện a? Ừm. Sẽ không có chuyện gì, nghe đánh không phải đặc biệt nghiêm trọng. Mấy tên yêu vương đi qua một phen phân tích, cảm thấy hẳn không phải là đặc biệt nguy hiểm. Dù sao bất luận như thế nào, bọn họ cũng không dám nhúng tay việc này, thậm chí ngay cả dò xét cũng không dám, nếu là gây nên vị kia tồn tại phản cảm, toàn bộ hư vọng sơn sợ là đều muốn bị quét ngang một lần. Thật lâu, Lý Hữu Dung bọn người cũng đã gãi không sai biệt lắm, hai cái linh thú đại đã tràn đầy. Hô, mệt chết Hữu Dung. Bất quá cái này bắt nhiều như vậy yêu thú, đầy đủ ăn được lâu thật lâu rồi. Sư tôn làm sao đi lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Hữu Dung dựa vào cây ngồi dưới đất, nhìn lấy hai cái phình lên linh thú đại, lộ ra một mặt nụ cười hài lòng. Ách, ngươi vấn đề này có chút dư thừa. Coi như ra chuyện, cũng là gặp phải sư tôn ra chuyện. Lãnh Yên Nhiên nghe được sư muội, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Thế gian này ai có thể để sư tôn ra chuyện? Chúng ta ngay ở chỗ này chờ sư tôn trở về đi, cũng chớ có chạy loạn. Lãnh Yên Nhiên gặp Hữu Dung cũng mệt đến ngất ngư, dứt khoát nói xong liền trực tiếp tại chỗ khoanh chân bắt đầu tu luyện. Một bên Hữu Dung thấy thế không khỏi đối với sư tỷ giơ ngón tay cái lên. Không hổ là sư tỷ, đi tới chỗ nào đều không quên tu luyện. Bất quá sư tỷ tại tu luyện, Vũ Hấu Vi cũng tại híp mắt nghỉ ngơi, Hữu Dung liền có chút nhàm chán. Dứt khoát nhìn lấy sư tỷ trên đầu vai cái kia tiểu chu tước, lấy ra một thanh linh đạo, khơi dậy chim tới. Chương 175, những người kia, 13. Dòng dã một ngày sau đó, Hư Vọng Sơn chỗ sâu long huyệt bên trong, Ngao Lam một thân đổ mồ hôi, nằm tại đống lớn thiên tài địa bảo bên trong, liền động đậy đều cơ hồ không có khí lực. Quả nhiên không hổ là bên trong thần điện kia tồn tại, quả thật là anh dũng thiệt chiến. Đại nhân đang suy nghĩ gì? Ngao Lam phát hiện Trần Đạo Huyền trầm mặc không nói nhìn lên trần nhà, không khỏi thận trọng mở miệng hỏi. Không có gì. Trần Đạo Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là cũng không có nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Dù sao, cũng không thể nói, hắn tại kết thúc về sau, nghĩ là, sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Sinh mệnh là như thế nào khởi nguyên? Tảng đá kia vì cái gì dài đến như vậy kỳ quái, nó là làm sao biến thành như thế? Giờ khắc này, hắn dường như tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Có thể hắn không nói nguyên nhân, lại làm cho Ngao Lam càng căng thẳng hơn không ít. Đại nhân, ngài không cần quá mức khổ não. Ngao Lam biết được, đại nhân tuyệt không phải Ngao Lam có thể xứng tồn tại, có thể phục thị đại nhân, lưu tại bên người đại nhân cũng là Ngao Lam lớn nhất phúc phận. Ngao Lam không cầu bất luận cái gì danh phận, chỉ cầu về sau có thể lưu tại bên người đại nhân chiếu cố đại nhân, ngài thấy có được không? Ngao Lam còn tưởng rằng kinh lịch vừa rồi một chuyện về sau, Trần Đạo Huyền lúc này chẳng lẽ là có chút hối hận. Mà lại nàng cũng rõ ràng, chính mình cùng thần điện này chủ nhân ở giữa chênh lệch là cỡ nào to lớn, hắn vốn cũng không nên vương thế giới này tồn tại, Thiên Đạo Thần Điện chỉ là bảng hiệu liền như là ẩn chứa 3000 đại đạo. Phàm là có thể lưu tại bên cạnh hắn trở thành thị nữ, liền đã đủ rồi, nàng về sau cũng không cần lại có đầu rút cổ tại cái này Hư Vọng Sơn bên trong tránh né những người kia. Ừm. Tự nhiên không là vấn đề. Ngươi có lòng. Trần Đạo Huyền nghe được đối phương, đầu tiên là trầm tư một lát. Lúc này hắn mới nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, chính mình nói là đến Hư Vọng Sơn chỗ sâu nhìn xem, có thể chờ vừa trở về thì mang theo cái lão bà, cho đệ tử mang về cái sư nương, cái này khiến Yên Nhiên cùng Hữu Dung sợ là có chút không tiếp thu được. Mà Ngao Lam lại như thế hiểu chuyện, xem như giúp hắn giải quyết cái này không nhỏ đau đầu sự tình. Bất quá tuy nhiên Ngao Lam không có đòi hỏi thân phận cùng danh phận dự định, nhưng cuối cùng đã là nữ nhân của mình. Mẫu Long, hắn cũng sẽ không bạc đãi cùng Ngao Lam. Đa tạ đại nhân thành toàn. Bất quá Ngao Lam có một chuyện muốn cùng đại nhân thẳng thắn. Ngao Lam nghe được đối phương đồng ý, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức túi đầu xuống không dám nhìn hướng Trần Đạo Huyền, nhỏ giọng nói: "Nhưng rằng không sao." Trần Đạo Huyền tùy ý nói: "Kỳ thật Ngao Lam cử động lần này cũng có tư tâm. Thế nhân đều biết ta Long tộc chính là trong thiên địa này sinh linh mạnh nhất một trong. Ngày bình thường phần lớn thời gian, Long tộc đều sinh tồn ở Trung Châu, đồng thời tại Trung Châu cũng là không có thế lực dám cùng Long tộc đối nghịch. Có thể từ khi những người kia xuất hiện, lại phá vỡ tình hình này, thậm chí còn đem ta Long tộc giết thì giết, bắt, như thần phục với bọn họ, trở thành linh sủng hoặc là tọa kỵ còn có thể sống sót, như không thần phục, chính là một con đường chết. Năm đó Ngao Lam tuổi còn quá nhỏ, bị trong tộc trưởng bối liều chết đưa đến cái này hoang vu bắc vực, lúc này mới trốn qua một kiếp, những năm gần đây cũng chỉ dám có đầu rút cổ tại cái này Hư Vọng Sơn bên trong, căn bản không dám hiện thế." Ngao Lam nói, ánh mắt liền có chút tối nhạt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dường như chư vị trưởng bối chết tại trước mắt nàng sự tình còn rõ mồn một trước mắt. "Ồ, những người kia là chỉ cái gì người, bọn họ lại là thân phận gì?" Trần Đạo Huyền ngược lại là không có để ý Ngao Lam chỗ lấy hiến thân cùng hắn là vì tìm kiếm chỗ dựa, cái này hắn thấy vô cùng bình thường, thậm chí vẫn là cái cực kỳ thông minh cách làm. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, ngược lại là nàng nói tới những người kia, đến tột cùng là cái gì? Ngao Lam cũng không rõ ràng. Ngay lúc đó ta còn tuổi nhỏ, chỉ biết hiểu, những người kia thực lực cực kỳ khủng bố, kém nhất người chỉ sợ cũng vì tán tiên chi cảnh, ta Long tộc tán tiên các trưởng bối đều đến bất quá đối phương. "Đại nhân, ngài còn nguyện ý để Ngao Lam lưu tại ngài bên người sao? Ngao Lam có thể tương lai sẽ cho ngài mang đến phiền phức." Ngao Lam lắc đầu, biểu thị chính mình theo các trưởng bối miệng bên trong nghe được xưng hô, chính là những người kia, đến mức đến tột cùng là thân phận gì, liền không được biết rồi. Những cái kia ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì. Bất quá bản các chủ hỏi ngươi cái so sánh vấn đề trọng yếu. Trần Đạo Huyền nghe được đối phương thẳng thắn như vậy, ngược lại mười phần thưởng thức. Cách làm như vậy ngược lại là thông minh nhất, nếu là hết thảy đều gạt hắn, tương lai gặp ngoài ý muốn phiền phức, cái tiết nhưng là khác rồi. Hiện nay đã đối phương đã tất cả đều thẳng thắn, mà trong mắt hắn những cái được gọi là cái gì những người kia, lại tính không được cái uy hiếp gì, thậm chí đang nghe đối phương kém nhất khả năng đều là tán tiên về sau. Hắn đều có chút kích động, cái này ký hiệu nhãn hiệu được bao nhiêu hệ thống điểm a? Đại nhân mời nói. Ngao Lam nghiêm mặt. Ngươi sẽ làm cơm sao? Trần Đạo Huyền vẻ mặt thành thật, nhìn lấy Ngao Lam, nghiêm túc hỏi. Hắn nhưng là cùng đệ tử tách ra trọn vẹn một ngày, nếu là không tìm cái cớ hay hơn một chút, rất khó lừa dối vượt qua kiểm tra nha. Nếu là Ngao Lam sẽ làm cơm, ngược lại là hoàn mỹ có thể giải quyết hết thảy vấn đề, thậm chí hắn đều không cần chuyên môn xuống núi tìm đầu bếp. Biết một chút, tuy nhiên không quá thuần thục, nhưng Ngao Lam nguyện ý vì đại nhân học. Ngao Lam nguyên bản còn tưởng rằng là muốn hỏi chuyện trọng yếu gì, kết quả lại chỉ là nấu cơm. Hơi sững sờ sau đó, vẫn là liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình ngược lại là biết một chút, lại sợ Trần Đạo Huyền ghét bỏ, vội vàng lại bổ sung một câu có thể học. Được, sẽ là được. Sẽ thêm sẽ thiếu, hắn tịnh không để ý, tối thiểu, sẽ bốc hơi linh đạo là được. Bọn họ thiên đạo các linh đạo bây giờ còn không ăn được trong miệng đâu, chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, còn lại từ từ sẽ đến chính là. Đã như vậy, theo bản các chủ trở về đi. Trần Đạo Huyền thấy thế cũng không lại trì hoãn, dù sao đệ tử còn đang chờ hắn. Đợi hắn sau khi đứng dậy, Ngao Lam mười phần hiểu chuyện chủ động thay hắn mặc vào quần áo, lại vì đó sửa sang lại một phen, lúc này mới bắt đầu xuyên quần áo của mình. Ừm. Trần Đạo Huyền đột nhiên chú ý tới, nàng vừa rồi nằm địa phương lại còn có lạc hồng dấu vết, hơi có chút kinh ngạc. Đại nhân, không phải là coi là Ngao Lam cũng không phải là xử nữ a? Ngao Lam phát giác được sự khác thường của hắn, không khỏi đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Vậy sao ngươi sẽ nhiều như vậy? Còn thuần thục như vậy? Trần Đạo Huyền há to miệng, có chút nghi ngờ hỏi. Khả năng, cái này kêu là làm, tự học thành tài đi. Lại nói, Ngao Lam thở nhỏ liền bị đưa tới cái này bắc vực. Cái này Hư Vọng Sơn bên trong mặc dù có chút thực lực bất phàm yêu thú, nhưng thân là cao quý Long tộc, sao lại để ý bọn họ? Ngao Lam sợ hắn không tin, vội vàng nói: "Có đạo lý, xem ra ngươi rất có thiên phú, không tệ." Trần Đạo Huyền nhẹ gật đầu, giơ ngón tay cái lên, cho nàng điểm cái tán. "Đúng rồi, về sau ngươi liền ở tại Thiên Đạo trong các, huyệt động này bên trong thiên tài địa bảo." Trần Đạo Huyền đánh giá trong huyệt động thiên tài địa bảo, cùng những cái kia trải thành sàn nhà cực phẩm linh thạch nói: "Bây giờ liền Ngao Lam đều là đại nhân, những thứ này tự nhiên đều là đại nhân có thể tùy ý xử trí, đại nhân muốn thế nào đều có thể." Chương 176 Long Kỵ Sĩ 23. Không bao lâu, Trần Đạo Huyền liền đem chọn cái Long Huyệt thu liễm không còn, thậm chí thì liền trải trên mặt đất cực phẩm linh thạch cũng không có buông tha. Trong mắt hắn, cái này đều là hệ thống điểm a, lãng phí đáng xấu hổ. Hết thảy thu nhập hệ thống không gian về sau, cũng không có cuốn cuồng đổi lấy. Đi thôi. Trần Đạo Huyền nhìn xuống giống tuyết Long Huyệt, cùng hắn mới vừa tiến vào thời điểm quả thực một trời một vực, ngay sau đó cũng không dừng lại thêm. Nhìn lấy chính mình Long Huyệt bị chuyển không, Ngao Lam tuy nhiên trong lòng có chút buồn vô cớ, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn. Thơ nhỏ liền được đưa đến nơi đây nàng, cho tới bây giờ không dám xuống núi. Hiện nay cuối cùng là có chỗ dựa, đồng thời cái này chỗ dựa rất cứng. Không có suy nghĩ nhiều, Ngao Lam liền ngay cả bận bịu đi theo sau lưng, đi ra Long Huyệt. Hai người vừa mới bước ra xảo huyệt, liền gặp mấy cái giáo giác đại yêu, chính trộm nhìn lại. "Ngao tổ, ngài không có việc gì? Còn có vị này." Gặp hai người con mắt nhìn tới, mấy tên đại yêu nhất thời biết được bọn họ là giấu không được, dù sao bất luận là Ngao tổ vẫn là vị kia tồn tại, cảnh giới đều xa cao hơn nhiều bọn họ. Dứt khoát trực tiếp hiện ra thân hình, nhưng ở Trần Đạo Huyền trước mặt, bọn họ vẫn là hết sức câu nệ, thì liền eo đều không người mấy phần. Ta có thể có chuyện gì? Mặt khác, vị này sau này chính là ta chi chủ, các ngươi lý nên quỳ nên. Ngao Lam tại đối diện với mấy cái này đại yêu thời điểm, cũng đã khôi phục bộ kia thượng vị giả tư thái, ngữ khí bình thản nói ra. Chủ nhân. Mấy tên đại yêu nghe nói như thế, nhất thời kinh ngạc vô cùng, thậm chí sững sờ ngay tại chỗ. Ngao tổ địa vị, tại Hư Vọng Sơn bên trong, quả thực cũng là rất nhiều yêu tộc coi như thần minh đồng dạng tồn tại. Có thể hôm nay, bọn họ Ngao tổ lại nhận vị kia trong thần điện tồn tại làm chủ nhân. T. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có vấn đề gì, vị kia kinh khủng bực nào. Nếu nói cảnh giới, bọn họ còn thật đoán không được, nhưng chỉ là cái này hơn nửa tháng không đến được đoạn dẫn động tiên kiếp, liền cũng đủ làm cho bọn họ minh bạch hắn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Thì liền cái kia thần điện bên trong, cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại thú mà thôi tiểu cô nương, đều lấy thiên kiếp làm thức ăn, càng đừng đề cập thần điện chủ nhân. Còn thất thần làm gì? Ngao Lam gặp mấy tên đại yêu sững sờ tại nguyên chỗ chậm chạp không có động tác, không khỏi nhíu mày quát lớn. Há, a nha. Bái kiến thần chủ. Cái kia mấy tên đại yêu quỳ rạp trên đất, nhưng xoắn xuýt chỉ chốc lát không biết nên xưng hô như thế nào Trần Đạo Huyền, nếu là để cho chủ người, chẳng phải là đem bọn nó địa vị của mình thả cùng Ngao tổ đồng dạng cao. Cuối cùng, vẫn là một cái thứ nhất thông minh yêu vương, nghĩ đến thần chủ xưng hô thế này. Dù sao, tại cái này Hư Vọng Sơn, thần điện kia chính là bọn họ e ngại lại khát vọng tồn tại, thần điện chi chủ, xưng là thần chủ, càng là không có vấn đề chút nào. Miễn lễ, cũng cần phải trở về, lần này rời đi ngược lại là có chút lâu, miễn cho các nàng lo lắng. Trần Đạo Huyền tùy ý nói xong, liền không lại phản ứng cái kia vài đầu yêu vương, trực tiếp liền muốn ngự không mà đi, mang Ngao Lam tiến về cùng Yên Nhiên các nàng tách rời chi địa. Đại nhân, không bằng để Ngao Lam mang ngài đi. Ngao Lam thấy thế, cũng hiểu biết đến chính mình cái kia biểu hiện thời điểm, lắc mình biến hóa, trực tiếp liền hóa thành bản thể, so với tại Long trong huyệt lớn quá nhiều, trọn vẹn đã có 9000 trượng, như có thể đột phá độ kiếp kỳ, liền có thể đạt chiều cao vạn trượng. Hóa thành bản thể về sau, nàng liền đi thẳng tới Trần Đạo Huyền phía dưới, đem nâng ở đầu rồng phía trên. Đại nhân, đi hướng chỗ nào? Nguyên bản Trần Đạo Huyền còn dự định mở miệng cự tuyệt, nhưng Ngao Lam đã mở miệng hỏi thăm về phương hướng. Thấy thế hắn cũng chỉ có thể nói rõ phương hướng về sau, thuận theo tự nhiên. Có phương hướng, Ngao Lam liền trực tiếp tại trong tầng mây ngao du, cưới mây đạp gió đồng dạng nhanh chóng đi đường mà đi. Trần Đạo Huyền thì đang yên lặng tính toán, đợi trở lại Thiên Đạo Các, trước đổi lấy một số thích hợp thiên tài địa bảo, đến giúp Ngao Lam tăng lên một ít thực lực, thuận tiện đem huyết mạch cũng cho tăng lên một chút độ tinh khiết. Đối với mình người, hắn từ trước đến nay không đau lòng phí tổn hệ thống điểm. Dù sao, hệ thống điểm đối với hắn chính mình tới nói, ngoại trừ tăng lên cảnh giới bên ngoài, đổi lấy đại đa số đồ vật cơ hồ vô dụng, nhưng đối trừ hắn lấy người bên ngoài tới nói, nhưng đều là thế gian không hai cực phẩm chi vật. Mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên trong đầu nhớ tới. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xưng hào, Long Kỵ Sĩ. Cái gì đồ chơi? Cái này xưng hào là cái quỷ gì, có cái gì dùng? Trần Đạo Huyền cả người đều là sức sở, lập tức ở trong lòng yên lặng hỏi. Long Kỵ Sĩ, chân chính dũng giả, hiệu quả, đối Long tộc Long uy hoàn toàn miễn dịch, lại tự thân uy áp đối Long tộc vô điều kiện nghiền ép. Trần Đạo Huyền nhìn lấy cái này cái gọi là xưng hào, âm thầm tắt lưới. Nhắc tới đồ vật hoàn toàn không có chứ, còn giống như có chút dùng, nhưng vấn đề là Long uy, cho dù là không có cái danh xưng này, đối với hắn có tác dụng sao? Hắn hỗn độn thánh long quyết đã viên mãn, cho dù là lấy long uy đối bính, liền xem như chân long cũng cường có điều hắn. Đến mức tự thân uy áp đối long tộc hoàn toàn nghiền ép, cái này cũng rất không cần phải. Từ khi hắn đi vào phương thế giới này, còn chưa từng thấy ai có thể kháng chính mình một chiêu bất tử. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều không trong chiến đấu lui qua nửa bước, ngoại trừ gặp một cái làm cản làm bậy sợ tè ra quần, để hắn ghét bỏ liền lùi lại ba bước không tính. Thôi, dù sao cũng là trò không đồ vật. Trần Đạo Huyền khoe miệng giật một cái, đối cái này nhìn như hữu dụng kỳ thực không có nửa điểm tác dụng Long Kỵ Sĩ xưng hào liền không có hào hứng. Mà không bao lâu, tại Ngao Lam toàn lực đi đường dưới, cũng đã đi tới Yên Nhiên bọn người nơi ở. Thấy được a, bên kia. Trần Đạo Huyền nhìn thấy chính ngồi xếp bằng tu luyện Yên Nhiên, ra hiệu Ngao Lam ở bên kia rơi xuống là được. Ngao Lam đạt được chỉ lệnh về sau, liền bắt đầu chậm rãi hàng nhanh, hướng cái kia bên trong hạ xuống. Sư tỷ, mau tỉnh lại. Tốt một đầu lớn long a. Cái này muốn là bắt về, có thể ăn rất lâu. Lý Hữu Dung nguyên bản liền không có tại tu luyện, dựa vào tại trên cây buồn bực ngắn ngẩm, trước tiên liền thấy được cực tốc đến gần đầu kia cự long. Nàng tu luyện cũng là hỗn độn thánh long quyết, nếu là có thể ăn xong một bữa thì rồng, nói không chừng còn có thể tăng cao tu vi đâu. Nghĩ tới đây, Hữu Dung ánh mắt đều tỏa sáng. Nghe được nàng, Lãnh Yên Nhiên cũng chậm rãi mở mắt, có thể theo nhìn về phía đầu kia cự long, nàng lại nhíu mày. Đi mau, đầu này long tối thiểu là đại thừa cảnh phía trên, thiên môn cảnh tồn tại. Đợi thấy rõ cái kia cự long tản ra khí tức, Lãnh Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, huyệt thái dương một trận cuồng loạn. Sư muội là thật dám nói a. Các nàng bây giờ một cái tịch diệt cảnh lục trọng thiên, một cái quy khư cảnh bắt trọng thiên, coi như đều có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng cái này khoảng cách cũng quá lớn điểm, con rồng này đều nhanh độ kiếp kỳ. Nô. Vũ Hấu Vi liếc mắt cái kia cự long, nguyên bản lười biếng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cũng không phải bởi vì khác, mà chính là cảm nhận được trên đó có chủ nhân khí tức. Mà nghe được Vũ Hấu Vi động tĩnh, hai người lúc này mới nhớ tới, bên người còn có cái này có thể ăn tiên kiếp tiểu la lị tại, nhất thời cũng không lại bối rối. Đợi cự long chậm rãi rơi xuống, hai người bọn họ sững sờ. Sư tôn. Chương 177, Ngao Lam kinh ngạc, 33. Nguyên bản còn mang theo đề phòng hai người, khi nhìn rõ đầu rồng phía trên đạo thân ảnh kia về sau, nhất thời mừng rỡ. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng nhảy xuống, Ngao Lam cũng hóa thành hình người, đứng ở sau người một bên, bất quá lần này hóa thành hình người thời điểm, nàng vẫn là mặc quần áo. Sư tôn, đây là. Lãnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung đánh giá Ngao Lam, nhất là Lãnh Yên Nhiên, khi nhìn đến Ngao Lam giữa lưng bên trong là không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Gia hỏa này lớn nhỏ, cùng Hữu Dung đều không kém cạnh, lại thêm hắn khí chất lộ ra một cỗ thành thục tài trí vị đạo, để cho nàng cảm thấy có chút nguy cơ. Sẽ không phải là đến cùng chính mình đoạt sư tôn a? Hả? Giới thiệu một chút. Vị này là Ngao Lam, các ngươi bảo nàng làm gì là được. Về sau liền tại Thiên Đạo Các cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, vừa vặn cũng miễn cho chúng ta lại chuyên xuống núi tìm người nấu cơm. Trần Đạo Huyền đối với hai người đệ tử giới thiệu bên người Ngao Lam. A, làm gì? Lãnh Yên Nhiên không biết suy nghĩ cái gì, bất quá sư tôn đều lên tiếng, nàng vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng làm gì. Xem xét lại một bên Lý Hữu Dung, ánh mắt đều sáng lên. Làm gì, ngài sẽ làm cơm nha. Quá tốt rồi, chúng ta nhanh về nhà đi, rốt cục có thể ăn đến linh đạo. Lý Hữu Dung hào hứng cũng không xa lạ, trực tiếp liền tiến lên lôi kéo Lam Di tay kích động lắc lắc. Hoàn toàn quên đi vừa rồi nàng còn nói ra, muốn đem cự long ăn. Khục, đây là ta thân truyền đại đệ tử, Lãnh Yên Nhiên. Bên cạnh ngươi cái kia là nhị đệ tử, Lý Hữu Dung. Đến mức tiểu gia hỏa này, gọi Vũ Âu Vi, cũng có thể xem như ta ký danh đệ tử. Trần Đạo Huyền sau đó lại cùng Ngao Lam giới thiệu ba người. Mà Ngao Lam lúc này lại khiếp sợ nhìn lấy chính lôi kéo cánh tay nàng Lý Hữu Dung. Cái này, rõ ràng là nhân tộc, vì sao để cho ta có loại đối mặt thuần huyết long tộc cảm giác? Tại cảm giác của nàng bên trong, lúc này trước người Lý Hữu Dung, tản ra từng tia long uy, không thể so với thuần huyết long tộc phải kém, thậm chí so với huyết mạch của nàng độ tinh khiết đều cơ hồ không có khác biệt quá lớn. Phải biết, nàng có thể là chân chân chính chính thuần huyết long tộc a. Ngoại trừ Lý Hữu Dung bên ngoài, nàng có thể cảm giác được Lãnh Yên Nhiên cũng không đơn giản, cứ việc không có tận lực thôi động, nhưng như cũng toát ra từng tia sát khí. Mà nhất làm cho nàng kinh ngạc, vẫn là tiểu gia hỏa kia Vũ Âu Vi, nàng căn bản nhìn không thấu cảnh giới của hắn sâu cạn. Cũng may mắn là nàng trong khoảng thời gian này đang bế quan, phàm là thay cái còn lại hư vọng sơn bên trong yêu vương, nhất định có thể nhận ra, đây chính là gần nhất mỗi ngày thôn phệ thiên kiếp tồn tại a. Có điều, có thể trở thành đại nhân đệ tử, làm thế nào có thể là hạng đơn giản. Rất nhanh, Ngao Lam liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa nghĩ tới đại nhân hạng gì tồn tại, đây hết thảy liền đều lộ ra không có kinh ngạc như vậy. Đi thôi, về nhà, ăn linh đạo. Đúng rồi Hữu Dung, linh thú nên bắt đủ a. Trần Đạo Huyền vung tay lên, lần này thu hoạch viên mãn. Hữu Dung thu hoạch hai đại túi linh thú. Hắn thu hoạch Long Kỵ Sĩ xưng hào. Vũ Âu Vi rõ ràng không có gì quá lớn hào hứng. Đến mức Lãnh Yên Nhiên, sách, giống như thu hoạch cái đối thủ. Ừ a, Hữu Dung bắt lấy tốt bao nhiêu nhiều hảo bằng hữu. Đầy đủ ăn được lâu. Lý Hữu Dung đủ loại gật đầu, cười ánh mắt đều híp lại. Quả thực không nên quá vui vẻ. Lần này nàng thu hoạch nhiều như vậy hảo bằng hữu, rốt cục không phải chỉ có thể cùng Đại Bạch Ngông kết giao bằng hữu. Đã như vậy, dẹp đường hồi phủ. Thế thế, Trần Đạo Huyền cũng không lại trì hoãn, đến thời điểm tất cả mọi người là có mục đích, cũng không nóng nảy đi đường. Mà bây giờ đều là thắng lợi trở về, hắn cũng lười chậm rãi đi trở về. Dứt khoát trực tiếp vung tay lên, trực tiếp xé rách hư không, thậm chí lần này còn cực kỳ khác biệt. Hứa là bởi vì nhân số tương đối nhiều, hắn lười nhắc mỗi người thông qua được. Lần này hư không vết nước, chuẩn xác mà nói, hẳn là một đạo hư không chi môn. Nói đến, coi là Thiên Ma Quyết trong đó một đạo thần thông, chỉ là Lãnh Yên Nhiên còn chưa từng học được. Hư không chi môn cao 100 trượng, không cửa từ không biết sinh vật gì màu đen xương cốt sen lẫn mà thành, môn phía trên càng là nắm sấp một tôn thiên ma, phản phất là cái này hư không chi môn thủ vệ đồng dạng. Ngao Lam nhìn lấy cái kia hư không chi môn, ngu ngơ tại chỗ thật lâu không có thể trở về thần. Đây cũng là đại người thủ đoạn sao? Thiện tay ở giữa, đã là như thế kinh khủng thần thông. Lam Di, đi mau, chúng ta trở về ăn linh đạo. Lý Hữu Dung gặp Lam Di sững sờ tại nguyên chỗ, không khỏi lôi kéo cánh tay của nàng thúc giục nói. Sư tôn thủ đoạn, thấy cũng nhiều về sau, Hữu Dung cùng Yên Nhiên hai người, tuy nói cũng sẽ cảm thấy kinh hán, nhưng cũng đã không đến mức mỗi lần đều bị sư tôn thủ đoạn chấn kinh đến thất thần. Hả? A, cái này liền đi. Nghe được Hữu Dung tiếng la, nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, theo mọi người một trận đi vào cái kia hư không chi môn bên trong. Lại xuất hiện, mọi người liền đã đi tới thiên đạo điện trước, theo một đạo khác một dạng hư không chi môn bên trong đi ra. Cái này chính là thần điện a. Gọi tiên giới, chỉ sợ đều xem như hạ thấp này phương phúc địa thông thiên. Ngao Lam đặt chân thiên đạo điện trước, cảm thụ được nơi đây linh khí nồng đậm như là mịt mờ vũ khí, thậm chí cảnh giới của nàng bây giờ đã ẩn ẩn có thể thăng nộ pháp tắc, có thể ngày bình thường pháp tắc mịt mờ khó hiểu. Nhưng ở chỗ này, 3000 pháp tắc lại dường như thì tràn ngập ở trong thiên địa đầu dạng, để cho nàng có loại đưa tay liền có thể đụng vào ảo giác. Tiên cảnh, không, tiên cảnh cũng tuyệt đối không có nơi này tốt. Đi theo 3000 pháp tắc căn nguyên nhìn lại, Ngao Lam càng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia chạy để lọt 3000 pháp tắc căn nguyên, đúng là một viên cây trà. Trà trên cây, mỗi một cây nhánh cây đều dường như ẩn chứa một đạo độc lập pháp tắc, mỗi một đầu sợi rễ đều dường như pháp tắc bản thể. Cái này là bực nào thần vật? Ngao Lam môi son khẽ nhếch, có chút khó tin nhìn lấy Ngộ Đạo trà thụ lẩm bẩm nói. Lãnh Yên Nhiên, Lý Hữu Dung bây giờ còn chưa tới đạt tham ngộ pháp tắc giai đoạn, tự nhiên cũng vô pháp cảm nhận được Ngộ Đạo trà thụ chân chính chỗ thần kỳ. Chỉ là biết được, sư tôn thật thích uống trà này, mà lại trà này uống có thể tiến vào Ngộ Đạo trạng thái, ngày bình thường các nàng hai người ngẫu nhiên tại cho sư tôn pha trà thời điểm cũng sẽ uống một chén. Nhưng sư tôn giống như chỉ là cho rằng trà này vị đạo hương thuần, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Cái này a, là sư tôn gieo xuống Ngộ Đạo trà thụ. Chỉ cần uống Ngộ Đạo trà diệp, liền có thể ngộ đạo. Đợi chút nữa lúc ăn cơm, Lam Di có thể ngâm lên một số nếm thử nhìn. Bất quá những cái kia đều không trọng yếu, Lam Di ngài nhìn chỗ đó cũng là chúng ta Thiên Đạo các nhà bếp. Lý Hữu Dung lúc này lòng tràn đầy đều là ăn linh đạo, một bên kể Ngộ Đạo trà thụ lai lịch cùng công hiệu, một bên giới thiệu nhà bếp phương hướng. Ngộ Đạo trà thụ, uống la trà liền có thể ngộ đạo. Ngao Lam kinh ngạc, uống liền có thể ngộ đạo, cái này nói hắn là thần vật không có chút nào lãng qua. có thể nhìn mọi người dáng vẻ, giống như cái kia ngộ đạo trà thụ, cũng không có cái gì ly kỳ. Thậm chí còn nói đợi chút nữa lúc ăn cơm, chính mình cũng có thể ngâm lên một số ngộ đạo trà nhấm nháp. T. Xem ra nàng lần này quyết định, quá đúng, đi theo bên người đại nhân, quả nhiên tiền đồ vô lượng à. Chương 178, đua giải, 13. Tại trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Ngao Lam vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm cảnh. Đi vào trong phòng bếp, bắt đầu vì mọi người nấu cơm. Vừa vào đến nhà bếp, nàng liền phát hiện cái này cái gọi là linh đạo, giống như cùng chính nàng đã thấy linh đạo cũng không giống nhau. Thân là thuần huyết long tộc nàng, ban đầu ở chạy trốn tới Bắc vực trước đó, thiên tài địa bảo gì chưa từng ăn qua. Có thể coi là lá trung châu, những cái kia linh đạo nói đến, cũng bất quá chỉ là tương đương với huyền giai linh vật, hắn bên trong ẩn dưỡng linh lực, muốn có hiệu quả cũng chỉ có thể dựa vào dùng lâu dài. Nhưng lúc này trên mặt đất trồng chất những thứ này, linh đạo lại cũng không là như thế. Thiên đạo các những thứ này linh đạo, ngoại trừ ẩn chứa tinh thuần linh lực bên ngoài, kinh khủng nhất là đem cây lúa xác bóc đi về sau, lại ẩn ẩn có thể nhìn đến đạo văn đường vân. Cái này, thiên cây lúa. Ngao Lam bắt một tiểu đem linh đạo trong tay, quan sát đến trên đó đạo văn tự lẩm bẩm. Phàm là có thể sinh ra đạo văn thiên tài địa bảo, liền đã thoát ly thiên địa huyền hoàng cái này bốn phẩm giai, có thể xưng được là tiên phẩm. Nhưng chưa từng nghe nói thì liền linh đạo cái này các thứ đều có thể đạt tới khủng bố như thế phẩm giai a. Dù sao nắm giữ đạo văn, nếu là phục dụng, liền có phụ trợ thăng ngộ pháp tắc chi đạo công hiệu, xương chi là thần vật đều không đủ. Xem ra bên người đại nhân hết thảy đều không đơn giản. Ngao Lam lần nữa đè xuống trong lòng rung động, động tác lại không có trì hoãn, chuẩn bị bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Lại phát hiện cái này bếp lò bên trong cũng không phải là dùng thổi lửa, mà chính là có một trận pháp nho nhỏ. Tuy nhiên không hiểu nhiều lắm trận pháp, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được trận pháp này tràn đầy hỏa thuộc tính. Một bên còn có lưu một cái mắt trận, chỉ cần một chút linh lực liền có thể kích hoạt. Theo nàng đem một tia linh lực độ nhập trong đó, kích hoạt lên cái kia nhóm lửa trận pháp. Trong lúc nhất thời bếp lò bên trong toát ra màu tím linh hỏa, mà lò đài chung quanh còn dâng lên từng trận minh văn, ngăn cách nhiệt khí. Không hổ là đại nhân, liền cái nấu cơm địa phương đều cao cấp như vậy. Không bao lâu, Ngao Lam cũng đã bốc hơi tràn đầy nhất đại nồi linh đạo, còn đổi việc nàng số lượng không nhiều sở trường vài món thức ăn. Tuy nhiên trong phòng bếp rất nhiều đồ gia vị nàng đều chưa từng gặp qua, nhưng ở từng cái thưởng thức qua về sau, nàng cũng hiểu biết hắn tư vị cùng cách dùng. Không chờ nàng đem đồ ăn được tốt, Lý Hữu Dung cũng đã nghe vị đạo hai mắt sáng lên đi tới trong phòng bếp. "Lam Di, ta tới cấp cho ngài giúp đỡ." Lý Hữu Dung hít một hơi thật sâu trong điện mùi thơm, cả người đều nhanh ngây mất. Nhất là linh đạo tại chương 9 về sau, cái kia có ngọt mà không ngán mùi thơm ngát. "Được, ngươi trước đem những này bưng ra ngoài đi." Món ăn cuối cùng lập tức liền làm xong. Ngao Lam cũng không có xa lạ, nhất là đối với nắm giữ cùng nàng gần như đồng dạng tinh khiết long tộc khí tức Lý Hữu Dung. "Được rồi." Không bao lâu, mọi người liền đã đi tới trong tiểu lương đình, đồ ăn bày ở tiểu trên bàn đá. Bất quá lại không ai ngồi xuống, thì liền luôn luôn thèm ăn Lý Hữu Dung, lúc này đều thành thành thật thật đứng ở một bên, chỉ mắt lom lom nhìn đầy bàn ngon miệng thức ăn ngon, lại không có phía dưới đũa. Chỉ vì lúc này Trần Đạo Huyền còn đang nằm tại cái kia ngộ đạo trên ghế nằm ngủ trưa, từ khi sau khi trở về mọi người đi làm cơm, hắn trong lúc rảnh rỗi liền nghỉ ngơi chỉ chốc lát. "Sư tôn, ăn cơm." Lý Hữu Dung gặp sư tôn còn chưa tỉnh ngủ, không khỏi kêu lên. Nghe được Hữu Dung thanh âm, Trần Đạo Huyền lúc này mới duỗi lưng một cái, ngáp một cái vò mắt đứng dậy. Đi đến trong tiểu lương đình, nhìn lấy thức ăn trên bàn, cũng mang ý nhẹ gật đầu. Xem ra Ngao Lam chủ nghệ cũng không tệ lắm nha. Theo hắn ngồi xuống, đối với mọi người khoát tay áo, những người khác mới mỗi người ngồi xuống. "Ăn cơm." Trần Đạo Huyền tự nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp liền động đũa bắt đầu kiệt phạn. Một bên Hữu Dung gặp sư tôn đã động đũa, cũng là không cam lòng yếu thế, cặc cặc kiệt phạn. Lãnh Yên Nhiên tuy nói cũng không quá để ý ăn mặc, nhưng có thể bồi sư tôn ăn cơm, mới là lớn nhất chuyện vui, cũng là bưng lên bát đũa nhâm nhi thưởng thức. Không biết là bởi vì mọi người chờ mong cái này linh đạo đã lâu, hay là bởi vì từ khi lên núi, ngoại trừ cái kia bỗng nhiên nổi lẩu liền không có bình thường ăn rồi một bữa cơm. Tất cả mọi người ăn rất nhanh, đợi không bao lâu nhi cũng đã chỉ còn lại có một số cặn bã. Thấy mọi người ăn vui vẻ như vậy, Ngao Lam trong lòng cũng là có chút cao hứng, tối thiểu nàng tại đại nhân tiên đạo các không phải một cái người vô dụng. Không lâu sau nhi, mọi người liền đem một bàn đồ ăn tiêu diệt hầu như không còn. "Nấc, tốt no bụng nha. Lam Di, ngươi nấu cơm ăn ngon thật, so nhị trưởng lão làm cơm còn tốt ăn." Hữu Dung nháy con mắt này, hài lòng khích lệ nói, chỉ bất quá cụ thể là bởi vì chủ nghệ hay là bởi vì nguyên liệu nấu ăn chính lệch thì không được biết rồi. "Ưa thích liền tốt, về sau Lam Di có thể thường xuyên cho các ngươi nấu cơm." "Ừm, cũng thường xuyên cho các chủ đại nhân làm." Ngao Lam nói xong còn lũng nịu nhìn Trần Đạo Huyền liếc một chút, để Trần Đạo Huyền cũng không khỏi trong lòng thầm than, gia hỏa này không phải tốt lòng à. Cùng hắn hai cái này còn đệ tử trẻ tuổi so ra, Ngao Lam bây giờ đã qua sẽ lệ niên kỷ, nói chuyện thật sự là có chiều sâu. Mọi người ở đây dự định thu thập bắt đũa, mỗi người bận rộn thời điểm, lại đột nhiên sững sờ. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên, nguyên bản Yên Nhiên tại sau khi cơm nước xong liền không có mở miệng nói chuyện, một mực an tĩnh nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, mọi người chỉ coi nàng là đang nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, Lãnh Yên Nhiên trên thân lại ẩn ẩn nổi lên ba động, phảng phất là muốn đột phá, nhưng cũng không giống nhau lắm. "Sư tỷ đây là thế nào?" Lý Hữu Dung thấy thế, có chút hiếu kỳ lại có chút bận tâm đối với sư tôn hỏi. "Xách, vi sư những thiên tài địa bảo kia đập xuống, hôm nay lại bởi vì một trận này linh đạo vừa tốt đem căn cốt tư chất cùng thể chất tăng lên một số." "Không sao, không có chỗ xấu, sư tỷ của ngươi đây là tư chất nâng cao một bước." Trần Đạo Huyền đánh giá Lãnh Yên Nhiên biến hóa, âm thầm tắt lưới. Trong lòng âm thầm nói một tiếng hệ thống, gọi ra Lãnh Yên Nhiên tư liệu mặt bảng. "Đại đệ tử, Lãnh Yên Nhiên. Chủng tộc, ma tộc. Đặc thù thể chất, Mị Thiên Ma, trung cấp. Sở tu công pháp, Hỗn Độn Thiên Ma Quyết, thiên thứ 3. Thiên tư, đạo giai sơ cấp. Cảnh giới, tịch diệt cảnh lục trọng thiên. Pháp bảo, thí thần thương, mô phỏng. ban đầu vốn đã thánh giai cực phẩm tiên tư, hiện nay cũng đạt tới đạo giai, thì liền cái kia đặc thù mị thiên ma thể chất, cũng theo nguyên bản sơ giai biến thành trung cấp. Không bao lâu, Lãnh Yên Nhiên quanh thân bị linh khí bao khỏa, giống như tạo thành một cái hơi mở kén. Tại mọi người nhìn soi mói, lại là một lát sau, kén chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng sóng một tiếng tiêu tán. Lãnh Yên Nhiên lông mi hơi hơi run run, chậm rãi mở ra hai con mắt, hắn đồng tử dường như mang theo một cỗ kỳ dị sức mê hoặc đồng dạng, bất quá tại một lát sau liền bị nàng thu liễm. Đồng thời Trần Đạo Huyền phát hiện, tại mị thiên ma thể chất đạt tới trung cấp về sau, tiên nhiên còn phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Thế, đuôi dài rồi. Trần Đạo Huyền nhìn lấy Lãnh Yên Nhiên sau lưng đầu kia đảo tâm cái đuôi, lông mày nhíu lại, cái này quả nhiên là tại hướng mị ma phát triển a. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 179, mị hoặc 23. Cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn mình, Lãnh Yên Nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá tự tại. Nàng cũng cảm nhận được thân thể phát sinh một số biến hóa, thậm chí lần này thể chất tăng lên, còn để cho nàng nhiều hơn một loại bản mệnh thiên phú mị hoặc. Tuy nói trước kia, bởi vì tiên thiên mị cốt tồn tại, nàng cũng đối với người khác phái có một loại đặc thù sức hấp dẫn. Nhưng hiện tại lại có thể làm được chủ động mị hoặc, hiệu quả so với bị động mị hoặc hiếu thắng gấp trăm lần không ngừng. Hoa Nga, sư tỷ, ngươi nuôi dài ai? Có thể hay không để cho Hữu Dung sờ sờ? Hữu Dung cũng muốn cái đuôi nhỏ. Lý Hữu Dung khi nhìn đến sư tỷ sau khi tỉnh lại, nhất thời hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đầu kia đào tâm cái đuôi, hâm mộ ghê gớm. Sư tỷ không đầu chọc bên trên có góc cạnh, bây giờ còn sinh trưởng đào tâm cái đuôi nhỏ, nô. Nói xong, không chờ sư tỷ đồng ý, nàng thì đưa tay muốn nắm một chút sư tỷ cái đuôi cảm thụ cảm giác. Bất quá cái kia cái đuôi lại hết sức linh hoạt tránh khỏi, Hữu Dung thử mấy lần căn bản là bắt không được, không khỏi một mặt thất lạc, méo miệng. Cái đuôi sao có thể sờ loạn? Lãnh Yên Nhiên không khỏi tức giận trừng sư muội liếc một chút, trong lúc đó vẫn không quên thận trọng đánh giá sư tôn. Cũng không biết sư tôn sẽ không sẽ thích ăn cái đuôi nhỏ, nếu là sư tôn cảm thấy kỳ quái lời nói, nàng liền đem cái đuôi giấu đi, cái này cái đuôi hiện hiện hay không tất cả đều từ nàng mình có thể khống chế. Bất quá nhìn sư tôn cái kia có chút hăng hái biểu lộ, nên là không ghét ta. Ngay tại Yên Nhiên thầm nghĩ lấy những thứ này, đột nhiên lại cả thân thể cứng đờ. Toàn thân đều có chút bủn rủn bất lực, đồng tử sương mù mông lung. Ừm, nguyên lai là cái này xúc cảm a. Trần Đạo Huyền bởi vì tò mò, đã đứng dậy đi tới Yên Nhiên bên người, tiện tay liền đem cái kia đảo tâm cái đuôi nhỏ nắm trong tay bắt đầu đánh giá. Một bên vuốt ve vuốt, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng hắn cử động như vậy, lại làm cho Lãnh Yên Nhiên đều có chút không bị khống chế run rẩy lên. Sư tôn, nô. Cái đuôi của nàng tuy nhiên mười phần linh hoạt, có thể tránh thoát Hữu Dung bắt lấy, nhưng lại tránh không khỏi sư tôn, hiện nay bị chộp vào sư tôn trong tay vuốt, để cho nàng có chút cầm giữ không được. Thì liền hô hấp đều dồn dập không ít, sắc mặt đỏ lên, nói một tiếng sư tôn sau liền nhẹ khẽ cắn đỏ thắm bờ môi không dám nói nữa, sợ một cái khống chế không nổi phát ra thanh âm kỳ quái tới. A, Tiên Nhiên ngươi không sao chứ, ngươi làm sao? Trần Đạo Huyền lúc này mới chú ý tới đệ tử này quái dị biểu hiện, không khỏi cũng là giật nảy mình, vội vàng vung ra tay, lại đưa tay lưng dán tại Yên Nhiên trên trán. T, như thế nó a, ngươi làm sao phát sốt rồi? Kỳ quái, đều tịch diệt cảnh sẽ còn phát sốt. Trần Đạo Huyền cảm thụ được Yên Nhiên cái trán đều đã có chút phòng tay, nhất thời hít sâu một hơi, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Nói như vậy, chỉ cần đến khí hải cảnh, cũng đã cùng phổ thông phát sốt cảm mạo triệt để cáo biệt mới đúng a. Không, không có việc gì. Tiên Nhiên nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hứa là vừa vặn đột phá thể chất nguyên nhân đi. Lãnh Yên Nhiên túi lầu xuống, không dám cùng sư tôn đối mặt, tùy tiện tìm cái cớ nói. Dạng này a. Hữu Dung, đưa sư tỷ của ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi. Trần Đạo Huyền nghe nói như thế cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nếu thật là xảy ra vấn đề gì, hắn cũng có thể tùy thời giải quyết, liền dự định trước hết để cho Yên Nhiên đi nghỉ ngơi một lát. A. Sư tỷ, Hữu Dung dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Lý Hữu Dung nghe được sư tôn cũng là một mặt quan tâm nhìn lấy sư tỷ, gặp hắn giống như có chút thống khổ, ân, nhưng không giống lắm bình thường thống khổ. Bất quá vẫn là vội vàng đỡ lên sư tỷ, hướng về đại điện mà đi. Xem ra sư tỷ vừa rồi đột phá thể chất tiêu hao không nhỏ, đi bộ đều run chân nữa nha. Đỡ lấy sư tỷ Hữu Dung, cảm giác sư tỷ bước chân đều có chút phù phiếm, không khỏi âm thầm nói thầm nói. Lãnh Yên Nhiên nghe được nàng nhỏ giọng thầm thì, không khỏi càng thẹn mấy phần, cước bộ đều thêm nhanh hơn một chút, nhưng bởi vì run chân một cái lảo đảo, dọa đến Hữu Dung vội vàng đỡ lấy. Đợi đi vào gian phòng về sau, Hữu Dung để sư tỷ nằm ở trên giường, còn mười phần thân mật cho sư tỷ đắp chăn lên. Sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, Hữu Dung còn có chút sự tình cần làm, trễ giờ lại tới chiếu cố ngươi. Lý Hữu Dung gặp sư tỷ không có chuyện gì, giống như một cái tiểu đại nhân một dạng, mười phần nói nghiêm túc. Nàng trở lại trên núi về sau, xác thực còn có một chuyện không có làm, chính là những cái kia trộm tới linh thú, cần để cho sư tôn tìm một chỗ nuôi nhốt lên, hiện tại có thể đều còn tại linh thú đại bên trong đây. Nếu là lại không thả ra đến, vạn nhất nín chết ở bên trong sẽ không tốt. Đi thôi. Lãnh Yên Nhiên đưa mắt nhìn Hữu Dung rời đi, đưa tay cách không một điểm, đem cửa phòng của mình khóa chặt. Sau đó liền hết sức quen thuộc chỗ, lấy ra một bộ tràn ngập sư tôn đặc thù mùi hương màu đen trường sam, đem tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Nô. Đồng thời Lãnh Yên Nhiên cái đuôi nhỏ dò ra, đem cái kia trường sam chăm chú quấn quanh. Cái này mị hoặc, không biết đối sư tôn có hiệu quả hay không. Nghĩ đến chính mình mới bản mệnh tiên phú, Lãnh Yên Nhiên ánh mắt bên trong lóe qua một tia nóng lòng muốn thử. Vừa rồi trong tiểu lương đình nhiều người phức tạp, nàng cũng không dám sử dụng mị hoặc chi thuật. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là lúc đối địch, nàng cũng không có ý định dùng mị hoặc chi thuật tới làm lấy giai đoạn, thủ đoạn này đến lưu cho sư tôn. Đồng thời, cái này cái đuôi tuy nhiên có thể chủ động phát huy mị hoặc bản mệnh tiên phú, nhưng cũng là một cái nhược điểm, hoặc là nói là quá dị ứng cảm giác. Coi như hiện tại đối sư tôn vô dụng, chờ sau này tăng lên tới cao hơn thể chất thời điểm, chắc hẳn sớm muộn có thể có hiệu lực a. Ừm. Lãnh Yên Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, liền dự định trước để xuống những vấn đề này, bắt đầu làm chính sự. Nhưng lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong đầu xuất hiện một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Đào Tâm cái đuôi nhỏ lảo đảo đi vào trước mắt của mình, ông một trận màu hồng ánh sáng xuất hiện, nàng liền trực tiếp đối với mình thi triển mị hoặc. Nhất thời hai cái trong con mắt liền xuất hiện tiểu ái tâm hình dáng. Ý nghĩ của nàng lại thật có tác dụng. Sư tỷ của ngươi thế nào? Đợi Lý Hưu Dung trở lại tiểu lương đình, Trần Đạo Huyền quan tâm mà hỏi. Sư tỷ nói nàng không có việc gì, thì là có chút mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt. Lý Hưu Dung nháy mắt nói ra, chỉ là vừa rồi không thể sờ sờ sư tỷ cái đuôi nhỏ, có chút tiếc nuối. Vậy là tốt rồi, đợi chút nữa ngươi như không có chuyện đi chiếu cố một chút. Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu. Sư tôn, những này linh thú làm sao bây giờ, để chỗ nào? Hưu Dung gặp sư tôn cơm nước xong xuôi liền định một lần nữa đi ngủ, vội vàng xuất ra cái kia hai cái linh thú lại nói. Hả, suýt nữa quên mất. Ừm. Thì thả nhà bếp phía đông chỗ kia đất trống đi, cách gần đó thuận tiện dùng ăn. Trần Đạo Huyền sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó liền đối với nhà bếp cung điện kia phía đông cách đó không xa hơi hơi một điểm, nhất thời xuất hiện từng đạo hàng rào. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 180, trước đường ra phát, 33. Không bao lâu, một cái rộng lớn nông trường liền bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Mà vừa mới thu thập xong bát đũa, từ trong phòng bếp đi ra Ngao Lam cũng nhìn thấy màn này. Bằng không tạo vật. Ừm. Tốt giống loại thủ đoạn này đối với đại nhân tới nói, cũng không thể coi là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Ngao Lam đầu tiên là sững sờ, lập tức liền rất nhanh lấy lại tinh thần. Sư tôn, ngài đến xem, Hữu Dung lần này bắt lấy tốt bao nhiêu nhiều linh thú. Lý Hữu Dung gặp có an trí linh thú địa phương, nhất thời cao hứng một tay xách theo một cái linh thú đại liền tới đến cái kia rào chắn bên cạnh. Trần Đạo Huyền gặp hắn như thế, vì không mất hứng, dứt khoát cũng không có vội vã ngủ, theo phía trước đi đứng chắp tay đứng ở một bên cười khẽ nhìn lấy nàng. Theo Hữu Dung đem linh thú đại bông ra, bên trong linh thú liền một mạch bị rót vào rào chắn bên trong. Linh thú đầu tiên là một trận mộng bức, sau đó liền bắt đầu hoảng loạn lên, bốn phía chạy, muốn phải thoát đi cái này địa phương xa lạ. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản rào chắn, thậm chí rào chắn chỉ có không đến cao một thước, nhưng những này linh thú lại căn bản là không có cách chủ động đi ra. Cái này, quy tắc. Không hổ là đại nhân, lại nhưng đã nắm giữ quy tắc. Lý Hữu Dung nhìn không ra trong đó manh mối, nhưng Ngao Lam kiến thức cũng hiểu được, cái này rào chắn đến cỡ nào không hợp thói thường. Nói hắn là rào chắn, chẳng bằng nói hắn bản chất chính là quy tắc, vẹn vẹn chỉ là bị hóa thành rào chắn hình dạng mà thôi. Giữa thiên địa vốn là có quy tắc vận chuyển, nhưng cho dù là tán tiên, cũng hiếm người có thể nắm giữ quy tắc, nhiều lắm thì mượn nhờ một chút quy tắc lực lượng đến vận dụng. Có thể các chủ đại nhân rõ ràng khác biệt, mà chính là đem quy tắc hóa làm thực thể, lộ ra nhưng đã có thể tùy ý trưởng không cùng thao túng. Tiểu thủ đoạn thôi, cớ gì kinh ngạc? Trần Đạo Huyền gặp Ngao Lam khiếp sợ nhìn lấy chính mình, không khỏi khẽ cười nói. Cái này hạn chế phạm vi quy tắc tính không được cái gì, dù là không tại thiên đạo điện phạm vi bên trong, hắn cũng có thể dựa vào bây giờ bản thể thực lực làm đến. Cùng người chết sống lại so ra, còn không phải một cái độ khó khăn lượng cấp. Tiểu thủ đoạn. Sao? Ngao Lam ngơ ngác lập lại. Liên tán tiên đều không cách nào làm được tiểu thủ đoạn, đúng là rất tiểu thủ đoạn. Sư tôn, Hữu Dung nghĩ đến một vấn đề. Đột nhiên, Lý Hữu Dung nhìn lấy cái kia linh trong vòng gần trăm đầu yêu thú, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói. Ừm. Vấn đề gì? Trần Đạo Huyền nghe nói như thế, cũng hơi hơi khiêu mi, chính mình cái này nhị đệ tử hiện tại thế mà còn biết suy nghĩ vấn đề. Những này linh thú, giống như cũng không đủ ta thiên đạo các ăn bao lâu. Lý Hữu Dung cau mày, giống như có chút khổ não nói ra. Mà cái kia linh trong vòng rất nhiều yêu thú, đại đa số đều là đã mở linh trí, tuy nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng lại có thể nghe hiểu Lý Hữu Dung ý tứ. Nguyên bản bị vòng ở chỗ này, bọn họ tuy nói có chút bối rối, muốn chạy trốn, nhưng đại bộ phận còn cho rằng nơi đây hẳn là dự định thuần dưỡng bọn họ, xem như linh sủng. Có thể nghe được Hữu Dung lời này, bọn họ đột nhiên hiểu rõ ra, hợp lấy bọn họ là bị xem như đồ ăn trộm tới. Giống. Ngao. Chít chít. Nhất thời tất cả linh thú đều bất an kêu lên, tâm tình kích động, cứ việc đủ kiểu nếm thử lại căn bản trốn không thoát cái kia lan can, thậm chí trong đó một số phi cầm, càng là phát hiện bọn họ tối cao chỉ có thể bay đến 100m vị trí, lại hướng lên liền không được tiến thêm. Đã ăn xong, lại bắt thôi. Cái này tính toán là cái gì vấn đề? Trần Đạo Huyền sững sờ, lập tức liền lắc đầu cười nói. Cái này hư vọng sơn bên trong khác không nhiều, yêu thú cũng không thiếu, tối thiểu bọn họ thiên đạo các mấy người này, là làm sao cũng ăn không hết, chỉ cần không lạm sát mà lãng phí, bọn họ ăn khẳng định không có yêu thú sinh nhanh. Hết thệ thì không đến 10 người thiên đạo các, dù là Hữu Dung là cái ăn hàng, cũng tất nhiên là không thể nào ăn không nhất tòa hư vọng sơn yêu thú. Không, sư tôn, Hữu Dung nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề này. Lý Hữu Dung lại nghiêm túc lắc đầu, trong mắt lóe lên trí tuệ quan mang, nhìn lấy sư tôn biểu lộ 10 phần dương dương đắc ý. Ồ. Trần Đạo Huyền không khỏi nhắc lên mấy phần hứng thú, chính mình nhị đệ tử này, khai thiếu. Chẳng lẽ là dự định tại linh trong vòng làm nuôi dưỡng? Cũng là đúng là cái biện pháp, chỉ bất quá phiền toái một chút, còn không bằng trực tiếp đã ăn xong lại trộm tới thuận tiện. Ô, linh trong vòng rất nhiều yêu thú, nghe được Hữu Dung nghĩ đến biện pháp giải quyết, trong lúc nhất thời cũng an tĩnh không ít, đều dựng lên lốt hai. Nếu là coi bọn họ là làm giống tuyển thủ, đến làm nuôi dưỡng, bọn họ tối thiểu còn có thể sống mệnh. Loại thời điểm này, có thể sống cũng đã là tốt nhất. Thì liền một bên nguyên bản nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm các chủ đại nhân Ngao Lam, nghe được Hữu Dung, cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía nàng, muốn nghe xem đến tột cùng là biện pháp gì. Mỗi lần ăn cơm liền muốn giết một đầu yêu thú, đây đối với yêu thú tới nói cũng quá tàn nhẫn. Lý Hữu Dung đầu tiên là nói ra. Lời nói này xong, linh trong vòng những cái kia dựng thẳng lỗ tai lắng nghe yêu thú, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, quá tàn nhẫn. Cho nên nếu như chúng ta mỗi lần chỉ ăn một cái chân, hoặc là chỉ ở bọn hắn trên thân cắt bỏ mấy khối cần ăn thịt, sau đó lại giúp bọn hắn chữa cho tốt. Dạng này, bọn họ thì không cần chết, chúng ta còn có thể một mực có thịt ăn. Sư tôn, thế nào? Hữu Dung biện pháp này có phải hay không vẹn toàn đôi bên? Lý Hữu Dung trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, nhìn lấy sư tôn nói ra chính mình nghĩ tới hoàn mỹ biện pháp. Trần Đạo Huyền, Ngao Lam, ba, chúng yêu thú. Tất cả yêu thú đều trong nháy mắt trầm mặc, liền nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nguyên bản nhìn Lý Hữu Dung bộ dáng, lại thêm nàng bắt đầu lời nói, bọn họ đều đã đem coi là cứu tinh. Nguyên lai tưởng rằng là Bồ Tát sống, hợp lấy là cái hoạt diêm vương a. Kỳ thật có lúc vẫn là trực tiếp chết so sánh thông khoái. An thời điểm thì cắt chân, cắt khối thịt, sau đó lại chữa cho tốt, lần sau lại cắt. Bọn họ là phạm vào luật trời mà, chịu lấy loại khốc hình này. Khủng. Hữu Dung a, ân. Vi sư biết ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là ngươi trước đừng ra phát. Trần Đạo Huyền trầm mặc thật lâu, nhìn về phía những cái kia yêu thú phát hiện hắn đều đã sợ đến toàn thân phát run, đầy mắt hoảng sợ nhìn qua Hữu Dung, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Lý Hữu Dung nghĩ tới biện pháp này, cùng lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Yên Nhiên thời điểm, đem tên sát thủ kia làm thịt, lại sống lại làm thịt, không có gì khác biệt à. Còn không bằng trực tiếp để chúng nó chết sạch sành sanh lưu loát điểm. Đến lúc đó lại cho bọn họ đến cái siêu độ, trợ bọn họ sớm vào luân hồi. A, sư tôn cảm thấy Hữu Dung biện pháp này không tốt sao? Ừm. Lam Di, ngươi thấy thế nào? Lý Hữu Dung nghe được sư tôn, nhất thời như là bị đả kích, nàng thật vất vả nghĩ ra hoàn mỹ biện pháp, bị sư tôn bắt bỏ, chỉ có thể nhìn hướng Lam Di muốn tìm cầu một số an ủi cùng tán đồng. Ách, so với trực tiếp bị ăn tàn nhẫn, Lam Di cảm thấy ngươi ý nghĩ này càng thêm tàn nhẫn. Ngao Lam cũng là khỏe miệng kéo một cái, có chút nghĩ không thông, xem ra dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu Lý Hữu Dung, làm sao lại muốn đến khủng bố như vậy biện pháp? Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 181, muốn làm gì? 13. Cuối cùng, tại Trần Đạo Huyền cùng Ngao Lam phản đối dưới, Lý Hữu Dung hoặc Diêm La ý nghĩ bị bóp chết tại trong trứng nước. Chẳng biết tại sao, đang nghe qua Lý Hữu Dung khủng bố ý nghĩ về sau, những cái kia nguyên bản so sánh tâm tình kích động yêu thú đều đàng hoàng không ít, trong mắt không còn có nguyên bản hào quang. Hữu Dung trước chính mình chơi đi. Mặt khác, ngươi đi theo ta một chút. Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, không quan tâm Lý Hữu Dung, ngược lại bắt chuyện Ngao Lam cùng nhau rời đi. Lý Hữu Dung nhìn lấy sư tôn rời đi bóng lưng, nháy mắt, có điều rất nhanh chú ý lực liền một lần nữa bị cái kia linh trong vòng yêu thú hấp dẫn. Ô, cảm nhận được tiểu ma đầu ánh mắt, tất cả yêu thú sợ hãi run lẩy bẩy. Nhưng để chúng nó ngoài ý muốn chính là, Lý Hữu Dung lại đối với bọn họ ngon mà cười. Về sau các ngươi có thể cùng Hữu Dung làm bằng hữu sao? Tốt nhất bằng hữu tốt nhất loại kia. Lý Hữu Dung ghé vào trên lan can, bưng lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn lấy những cái kia yêu thú híp mắt hỏi. Đông đảo yêu thú trong lúc nhất thời có chút ngượng bức. Vừa rồi cái này tiểu ma đầu còn muốn đem bọn họ ăn sống sống lột đồng dạng, làm sao hiện tại lại muốn làm bằng hữu tốt nhất rồi? Bất quá muốn là thành hảo bằng hữu, khẳng định liền sẽ không bị ăn sạch đi. Kết quả là, nhưng phàm là mở linh trí yêu thú, đều đối với nàng liên tục gật đầu, biểu thị 10 phần nguyện ý trở thành bạn tốt của nàng. Quá tốt rồi. Hắc hắc, Hữu Dung lại nhiều tốt nhiều bạn mới. Thấy thế Lý Hữu Dung cũng là hài lòng cười, ánh mắt tại chính mình những người bạn mới này trên thân không ngừng dò xét, tự hỏi cần phải trước hết để cho Lam Di làm thịt cái nào. Yêu thú, không biết vì cái gì, ánh mắt của nàng luôn luôn để ta dùng mình. Ngao Lam theo Trần Đạo Huyền đi thẳng tới Thiên Đạo Điện trước. Nói đến, nàng đi tới nơi này thần điện phạm vi bên trong về sau, ngược lại là còn không có từng tiến vào thần điện. Đồng thời nàng có thể cảm giác ra, thần điện này tồn tại một loại nào đó bình chướng, nếu không có đại nhân cách, căn bản là không cách nào cưỡng ép xâm nhập trong đó. Bất quá thiên đạo trên điện khối kia bảng hiệu, lại làm cho Ngao Lam được ích lợi không nhỏ. Nguyên bản nàng cũng là một chân bước vào qua độ kiếp kỳ tồn tại, đối với pháp thì đã có tiếp xúc. Nhìn hướng thiên đạo trên điện bảng hiệu thời điểm, nàng còn có thể có ý thức khống chế chính mình không hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào cưỡng ép rời ánh mắt tới làm đến, bởi vậy nàng cũng vô pháp cảm thụ cùng lĩnh hội cái kia bảng hiệu bên trong 3000 đại đạo. Đúng rồi, ngược lại là quên cho ngươi cái này. Trần Đạo Huyền vô hốt một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó hư không một nắm, trong tay liền ngưng tụ ra một cái trong suốt sáng long lanh ngọc bội, trên đó có khắc một cái Lam chữ. Ngao Lam thấy thế, liền giơ ra hai tay dự định đi đón. Bất quá Trần Đạo Huyền lại cười cười, chủ động vì đó đem ngọc bội kia đeo ở hắn bóng loáng trên cổ. Đa tạ đại nhân. Ngao Lam cũng là thoải mái cười một tiếng, đối nó hơi hơi hành lễ. Không cần cùng ta khách khí như thế, có ngọc bội kia, ngươi liền có thể tùy ý ra vào Thiên Đạo Điện, cũng có thể tùy thời cảm thụ cái kia bảng hiệu bên trong 3000 đại đạo chân ý. Đợi chút nữa chọn trước một cái ưa thích gian phòng. Đúng rồi, ngọc bội kia còn có không gian chứa vật công năng. Còn lại hiệu quả, ngược lại là cũng không ít, thí dụ như có thể tùy thời giúp ngươi linh đài thư thái, không nhận tâm ma chỗ nhiễu, không sợ huyễn cảnh. Mặt khác, chỉ muốn mang theo ngọc bội kia, bất luận ngươi ở nơi nào, bất luận mặt ngươi đối cái gì, ta Trần Đạo Huyền có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Trần Đạo Huyền đứng chắc tay, vì Ngao Lam giới thiệu sơ lược một số ngọc bội kia công hiệu. Nguyên bản nghe được rất nhiều công hiệu, Ngao Lam cũng đã có chút giật mình, lúc tu luyện sợ nhất chính là tâm ma, nhất là đột phá thời khắc, nếu là một cái ngoại ý muốn sơ xuất tâm ma nhập thể, liền rất có thể tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí. Nàng chỗ lấy thử vô số lần đột phá độ kiếp kỳ đều không có thể thành công, liền là bởi vì tại thiên kiếp phía dưới ảnh hưởng tới tâm cảnh, nếu như có thể bảo trì linh đài thư thái, cho dù là thiên kiếp phía dưới nàng cũng có thể bình tâm tĩnh khí độ kiếp. Bất quá đang nghe một câu cuối cùng thời điểm, nàng càng là môi son khẽ nhếch. Đại nhân, có người hay không nói qua, ngài dạng này rất khiến người tâm động. Bất luận ở nơi nào, bất luận đối mặt cái gì, cũng có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lời này nếu là biến thành người khác nói ra, khả năng Ngao Lam sẽ còn khịt mũi coi thường, thậm chí chính nàng thực lực hôm nay, cho dù là thả tại Trung Châu, ngoại trừ những cái kia đối mặt thánh địa tán tiên bên ngoài, nàng cũng có thể coi là một phương đại năng. Có thể lời này theo Trần Đạo Huyền trong miệng nói ra, dù là ngữ khí 10 phần bình thản, lại làm cho nàng cảm giác được tràn đầy cảm giác an toàn. Có sao? Ngươi ngược lại là cái thứ nhất nói như vậy. Trần Đạo Huyền hơi sững sờ, lập tức cười ha ha nói, Hắn nói tới tự nhiên cũng không phải khoác lác, chỉ cần đem hắn ngọc bội mang theo trên người, gặp phải nguy hiểm hắn liền có thể trước tiên được nhắc nhở, trong nháy mắt cứu chàng. Có. Ngao Lam nhìn lấy nam tử trước mặt nặng nề gật đầu. Rõ ràng đã bắt đầu mùa đông, nhưng ở bên cạnh hắn dường như liền sẽ không có lạnh lẽo. Cựu áo khoác bằng da lông tơ bị gió nhẹ lướt qua, đung đưa trái phải, nhưng thân thể của hắn lại vĩnh viễn là như vậy thẳng tắp, dường như thế gian thì không có đồ vật có thể áp chôn ngoạc sống lưng của hắn. Trong lúc nhất thời nhìn đến Ngao Lam hai con mắt cũng không khỏi nổi lên sóng biết. Khục, đừng ngốc đứng, chọn trước cái gian phòng, ta cho ngươi một ít gì đó giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Trần Đạo Huyền bị nhìn chằm chằm nửa ngày, hắng giọng một cái nói. Hai người tiến vào thân điện, Ngao Lam phát hiện trong đó gian phòng đông đảo, đồng thời mỗi cái trong phòng kiểu dáng cũng không quá giống nhau, thậm chí có chút là nàng đều chưa từng gặp qua kỳ quái phong cách. Bất quá vô luận là cái gì cái gian phòng, trong đó thiết bị đều đầy đủ mọi thứ, đều đã sớm chuẩn bị tốt. Không nghĩ tới đại nhân hay là cái tỉ mỉ người đâu. Ngao Lam thấy thế trong lòng đối Trần Đạo Huyền lại nhiều hơn mấy phần phán đoán. Không bao lâu, nàng cũng đã chọn tốt một cái phòng, đợi hai người tiến vào trong phòng, Ngao Lam tại phía sau hết sức chủ động đóng cửa lại. À, đây là cổ long chi huyết, tẩy tùy đan, nhị chuyển kim đan, còn có cái này long quý hoa, thanh long tham, ngoài ra còn có những thứ này, đối ngươi cần phải đều có chỗ trợ giúp. Nên đầy đủ ngươi nhẹ nhõm đột phá độ kiếp kỳ, đồng thời đem tư chất cùng nhau tăng lên một phen. Ừm. Ngươi chừng nào thì đem y phục cho thoát? Đây là muốn làm gì? Trần Đạo Huyền đưa lưng về phía môn, cũng không có chú ý sau lưng tình huống, mà chính là hao tốn 19 vạn hệ thống điểm, đổi lấy ra tổng cộng trọn vẹn 10 loại thích hợp với Ngao Lam thiên tài địa bảo, lần lượt đặt ở trong phòng trên mặt bàn, trong đó vẹn vẹn là nhị chuyển kim đan, liền phí tổn 10 vạn khoản tiền lớn. Đáng đợi hắn xoay người sang chỗ khác, lại giật nảy mình. Làm sao lại đổi lấy cái thiên tài địa bảo thời gian, Ngao Lam liền đã đóng cửa lại, còn thuận tiện đem y phục cho thoát. Ừm. Muốn. Ngao Lam cũng không mắc cỡ, dù sao nàng lần thứ nhất đã cho trước mặt nam tử này, sau này nàng cũng chỉ sẽ phụng dưỡng cùng hắn, lại thêm đã sống mấy ngàn năm, qua lâu rồi ngượng ngùng tuổi rồi. Trần Đạo Huyền sững sờ, hắn hỏi là ý tứ này sao? Bất quá đã Ngao Lam đã như thế, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không phủi mông một cái rời đi. Vậy liên đến, chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 182, chẳng lẽ là tinh dầu mở lưng. 23. Một ngày vội vàng mà qua. Lãnh Yên Nhiên tại khôi phục lại về sau, đi trước linh chỉ điện bên trong ngâm tắm rửa, liền tới đến đại điện bên ngoài. Không nhìn thấy sư tôn bóng người, để cho nàng khẽ nhíu mày. Vừa vặn trông thấy đang trêu chọc yêu thú sư muội, dứt khoát đi ra phía trước hỏi thăm sư tôn hướng đi. Trong đại điện, mỗi cái gian phòng chỉ cần đóng cửa lại liền có thể tự động ngăn cách Trần Đạo Huyền bên ngoài tất cả dò xét, nàng tự nhiên cũng không cảm giác được trong đại điện sư tôn chỗ. A, sư tôn hôm qua nói muốn cùng Lam Di bàn giao chút chuyện. Đối đi, đều cả ngày, làm sao còn chưa có đi ra? Hưu Dung còn muốn ăn Lam Di làm cơm đây. Lý Hưu Dung đối mặt sư tỷ hỏi thăm, chớp mắt một cái con ngươi, thành thành thật thật hồi đáp. Ngươi nói là, sư tôn cùng Lam Di đã cả ngày không có lộ diện. Lãnh Yên Nhiên nghe được sư muội, không khỏi hơi hơi nắm quyền, có một loại dự cảm bất tường. Ừ nha, hôm qua thiên sư tỷ ngươi nghỉ ngơi về sau, sư tôn xây cái này linh vòng, sau đó liền cùng Lam Di cùng nhau rời đi. Lý Hưu Dung không có phát giác được sư tỷ dị dạng, nhẹ gật đầu nhớ lại nói. Lãnh Yên Nhiên nhất thời trầm mặc, trong lòng thầm tự suy đoán sư tôn chẳng lẽ là giúp Lam Di tu luyện. Vẫn là nói, Lam Di vượt lên trước nàng một bước, đã đem sư tôn. A, đáng giận. Sư tỷ, ngươi thế nào, thân thể vẫn còn có chút không thoải mái a? Đúng rồi, sư tỷ ngươi cái đuôi nhỏ đâu? Còn có, sư tỷ ngươi tiểu chu tức đâu? Lý Hưu Dung gặp sư tỷ không thích hợp, không khỏi quan tâm hỏi, sau đó còn tò mò nhìn sư tỷ sau lưng, cái kia ngày hôm qua đảo tâm cái đuôi lúc này đã không thấy tung tích. Không có gì. Lãnh Yên Nhiên lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Đến mức cái kia đảo tâm cái đuôi nhỏ thì bị nàng tạm thời thu hồi, dự định ngày bình thường tận lực không hiện lộ bên ngoài. Sau đó vỗ bên hông treo túi vải nhỏ, bên trong nhất thời chui ra một cái màu đỏ rực cái đầu nhỏ. Từ lần trước ném cho ăn tiểu chu tức linh đạo sau đó, nó liền dường như một mực tại tiêu hóa hắn trong linh khí. Tiểu chu tức, ngươi tỉnh ngủ. A, cho ngươi linh đạo ăn. Chờ ngươi về sau trưởng thành, có thể hay không đưa ta một số lông vũ? Lý Hưu Dung nhìn thấy tiểu chu tước, nhất thời cũng đối những cái kia phổ thông yêu thú không có hào hứng, áp sát tới, hai cái mắt to khoảng cách tiểu chu tước gần trong gang tấc, cười híp mắt nói ra. Chít chít, tức. Tiểu chu tước nhìn đến Lý Hưu Dung tuy nói còn có chút sợ hãi, dù sao ra hỏa này thế nhưng là vừa gặp mặt liền muốn ăn nó đi, bất quá đi qua lần trước ném cho ăn sau đó, nó cũng hiểu biết hắn là người một nhà. Tuy nhiên muốn ăn linh đạo, nhưng nó cũng không quá bỏ được bản thân lông vũ, ai biết Lý Hưu Dung đến cùng muốn bao nhiêu lông vũ, đừng có lại đem nó bắt chọc. Dứt khoát lệch ra cái đầu giả bộ như nghe không hiểu. Ừm. Ngươi muốn kêu một tiếng, ta coi như ngươi đồng ý. Lý Hưu Dung thấy thế, lại chớp mắt nói ra. Tiểu Chu tức nghe vậy, nhất thời không nói một tiếng, tiến tính mà nhìn xem nàng. Ách, ngươi muốn là chớp mắt, coi như ngươi đồng ý. Lý Hưu Dung gặp Tiểu Chu tức lại không gọi, sau đó đổi cái thuyết pháp. Tiểu Chu tức nghe nói như thế, dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, không mở ra, cũng không nháy mắt. Sư tỷ, ngươi mau nhìn, Tiểu Chu tức giống như không sống nổi, ánh mắt đều không mở ra được. Nhanh hô Lam Di nấu nước, thừa dịp hiện tại còn mới mẻ, đừng lãng phí. Lý Hưu Dung đột nhiên mừng rỡ kêu lên. Chít chít, chít chít, tức. Tiểu Chu tức cuối cùng vẫn chịu phục, đối với Lý Hưu Dung một trận điên cuồng chớp mắt, đồng ý tương lai lớn lên đưa nàng lông vũ. Đối phương cái này mới lộ ra âm nhu nụ cười như ý, đem trong tay một thanh linh mễ bỏ vào bên mồm của nó. Một ngày sau đó Trần Đạo Huyền, lúc này cũng đã tại Ngao Lam phục thị phía dưới mặc quần áo. Muốn hay không đi linh trì điện bên trong tắm một cái? Mặt khác, ngươi nếu là chuẩn bị tu luyện, ngươi có thể đi độ tiên tháp bên trong, nơi đó thời gian lưu tốc cùng ngoại giới có 365 lần trên lệch. Trần Đạo Huyền nhìn lên trước mặt nằm giai nhân nói khẽ. Đại nhân đi trước rửa đi, ta trước nghỉ ngơi một hồi, quá mệt mỏi. Ngao Lam đưa cánh tay khoác lên trên trán, một thân mồ hôi dịt, đại nhân quá mức kiêu dung thiện chiến, để cho nàng nhất thời có chút chậm không quá mức, hiện nay còn một thân đổ mồ hôi. Ừm, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Trần Đạo Huyền cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, liền trước một bước đi đến linh chỉ điện. Ngâm mình ở linh dịch bên trong, hắn cũng thoáng có chút mệt mỏi, dứt khoát nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi sau khi tỉnh lại, phát hiện cũng mới qua nửa canh giờ bộ dáng. Tiên nhiên thật sự là cần mẫn, ngày bình thường tu luyện nỗ lực, vẫn không quên cho ta cái này sư tôn giặt quần áo, coi như không tệ. Ai, làm sư tôn sinh hoạt cũng là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ. Đứng dậy phóng ra linh chỉ, Trần Đạo Huyền nhìn lấy cái kia trên cậy áo nguyên bản chính mình lưu lại quần áo đã bị Yên Nhiên lấy đi, mà cái kia giữ lại hai bộ rõ ràng là bị Yên Nhiên lại thành tẩy qua. Quả thật đúng là không sai, cầm lấy xích lại gần chóp mũi vẫn như cũ có thể nghe thấy được cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mặc quần áo, hắn cũng không có dừng lại thêm, liền trực tiếp ra đại điện. Sư tôn. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền xuất hiện, hai người đệ tử trước tiên liền tiến lên bái kiến. Nhất là Lăng Yên Nhiên, vừa nhìn thấy sư tôn, nguyên bản cái kia che giấu đảo tầm cái đuôi nhỏ không tự chủ liền hiện lộ ra, vui sướng lúc la lúc lắc. Sư tôn, làm gì đâu? Hữu Dung đói, muốn ăn cơm. Lý Hữu Dung một vừa chỉ cái bụng, vừa nói: "Ăn, ngẫu nhiên ăn một bữa liền phải, người tu hành sao có thể mỗi ngày thì cá. Cùng sư tỷ của ngươi học một ít, để vi sư cũng có thể bất lo một chút." Trần Đạo Huyền nghe nói lời này, ra vẻ nghiêm túc đưa tay liền gõ một cái đầu của nàng, nhất thời để Lý Hữu Dung méo miệng che đầu ủy khuất ba ba lên. Chỗ lấy đốc xúc Lý Hữu Dung, ngược lại cũng không phải hắn cần đệ tử sớm ngày đột phá mang tới những cái kia hệ thống điểm. Chủ yếu sợ đến lúc đó chính mình hai người đệ tử, đột phá vào độ nếu là chênh lệch quá nhiều, lại nhiên nhiên đi đầu vượt qua lôi kiếp tiến về thượng giới. Hắn lại cái kia lưu ở chỗ này vẫn là cùng Yên Nhiên cùng nhau đi thượng giới. Biện pháp tốt nhất vẫn là để Lý Hữu Dung cũng đem tu vi đuổi đi lên, đến lúc đó có thể cùng Yên Nhiên kém không nhiều thời gian cùng nhau độ kiếp. Sư tôn, ngài cùng Lam Di cùng một chỗ đều làm gì rồi? Lãnh Yên Nhiên ngẩng đầu, ra vẻ lơ đãng hỏi. Chỉ là giúp người Lam Di giải quyết một số trên thân thể thai hoàng ẩm, mặt khác chỉ điểm một cái nàng tu hành sự tình, cho một chút thiên tài địa bảo thôi. Trần Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh, thật giả nửa nọ nửa kia nói. Hả, nguyên lai là dạng này. Lãnh Yên Nhiên sau khi nghe xong khẽ gật đầu, bất quá ngay sau đó thì nhíu mày. Sư tôn giải quyết thai họa ngầm thủ đoạn, chẳng lẽ là tinh dầu mở lưng? Bất quá nói ra tinh dầu mở lưng. Sư tôn, đệ tử gần nhất đột phá nhiều như vậy cảnh giới, cũng sợ hãi lưu lại cái gì thai họa ngầm. Sư tôn có thể hay không cũng giúp đệ tử giải quyết một cái? Lãnh Yên Nhiên nói xong, hàng đầu thật sâu chôn xuống dưới, thai họa ngầm là giả, muốn lại thể nghiệm một lần tinh dầu mở lưng là thật. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 183, Ngao Lam độ kiếp kỳ, 33. Không ngờ Trần Đạo Huyền nghe nói như thế, lại nhíu mày, vung tay lên quả quyết lắc đầu. Không có khả năng. Lúc trước trong thân thể ngươi lưu lại căn cơ thai hoàng ẩm, chính là bởi vì tu luyện công pháp gây nên. Từ khi tu luyện vi sư cho Hỗn Độn Thiên Ma Quyết, tuyệt không có khả năng lại có thai hoàng ẩm, coi như đột phá nhanh, cũng sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Nhiều lắm thì đột phá quá nhanh thời điểm, ngươi sẽ đối thực lực của mình phát huy không hoàn toàn thôi. Trần Đạo Huyền nói lời này thời điểm, 10 phần tự tin, căn bản không tin tưởng Yên Nhiên sẽ lưu có bất kỳ trên việc tu luyện thai hoàng ẩm. Hỗn Độn Thiên Ma Quyết cũng không phải kia cái gì đồ bỏ đi tiên giai công pháp, muốn là tu luyện nhanh điểm thì lưu lại căn cơ thai hoàng ẩm, hắn Trần Đạo Huyền cái này làm sư tôn còn thế nào lăn lộn. Dạng này a? Lãnh Yên Nhiên nghe được sư tôn, không khỏi khoe miệng giật một cái, trầm mặc sau một lúc chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Không có thai họa ngầm ngươi thất lạc cái gì kinh a?" Trần Đạo Huyền gặp hắn gương mặt thất lạc, cũng là khoe miệng giật một cái, chính mình đệ tử này có phải hay không không quá bình thường. Bất quá cũng không có quá mức xoắn xuýt, hắn liền đi thẳng tới chính mình ngộ đạo ghế mây phía trên phơi ấm nghỉ ngơi lên. Mùa đông thì thích hợp ngủ. Lý Hữu Dung con ngươi đảo một vòng, theo phía trước đi, lại chủ động cho sư tôn ấn lên bả vai. Yên Nhiên gặp sư muội như thao tác này, nguyên bản nàng là dự định tiến độ tiên tháp tu luyện, dứt khoát cũng đi thẳng tới sư tôn bên cạnh, vì sư tôn nhẹ nhàng xoa bóp. Sách, đây mới gọi là sinh hoạt a. Trần Đạo Huyền cảm thụ được hai cái đồ đệ phục thị, tâm lý tự nhiên cũng là đắc ý. Sư tôn, Hữu Dung ấn đến dễ chịu sao? Lý Hữu Dung gặp sư tôn gương mặt thỏa mãn, nhỏ giọng hỏi. Ừm, không tệ. Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Cái kia, có thể hay không sớm cho Hữu Dung cũng thưởng cái thanh thú trứng? Hữu Dung cũng muốn dưỡng tiểu sủng vật. Lý Hữu Dung thận trọng thử do hỏi, tự theo sư tỷ có tiểu chu tước, nàng liền cũng tâm tâm niệm niệm muốn một cái chính mình tiểu sủng vật, không cần đến ăn loại kia. Sách, chắc không được hôm nay như thế hiểu chuyện. Nguyên lai là ở chỗ này chờ vi sư a. Không được, chờ ngươi đột phá tịch diệt cảnh, vi sư lại chuẩn bị cho ngươi. Trần Đạo Huyền miết miệng, quả quyết cự tuyệt Hữu Dung thỉnh cầu. Ngược lại không phải là hắn không muốn sống cho, một cái thánh thú trứng nếu là 10 vạn 8 vạn hệ thống điểm thì cũng thôi đi, có thể thánh thú trứng tại hệ thống thương thành bên trong cũng là giá bán không ít. Vẫn là chờ nàng đột phá đến tịch diệt cảnh, bạch chơi hệ thống khen thưởng cho thỏa đáng. A. Hữu Dung nhất thời miết miệng không nói nữa, trong tay động tác ngược lại là không ngừng, bất quá lại như có như không gia tăng một số lực đạo, phảng phất tại chút giận, nhưng lực đạo này đối với nàng sư tôn tới nói, cũng không khác nhau nhiều lắm. Không bao lâu, Ngao Lam cũng theo trong đại điện đi ra. Nhìn thấy sư đồ ba người trò chuyện vui vẻ chẳng cảnh, dứt khoát cũng không có quấy rầy, cười cười liền trực tiếp liền đi độ tiên tháp bên trong. Đi vào độ tiên tháp bên trong, nàng mới đưa những thiên tài địa bảo kia mỗi người liệt kê trước người bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Đại nhân cho những vật này, nói là thần vật đều không đủ. Cho dù là lúc trước không có chạy trốn tới Bắc vực, ở nhà bên trong chỉ sợ ta cũng không dùng được những thần vật này. Nhìn lên trước mặt rất nhiều thiên tài địa bảo, Ngao Lam không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là cái kia một bình cổ long chân huyết, cho dù là ngăn cách bình ngọc, đều bị nàng có loại không nhịn được muốn mau chóng đem hấp thu luyện hóa xúc động, dường như đối nàng có chỗ tốt rất lớn. Có điều nàng cũng không có mới vừa lên đến liền phục dụng, mà chính là trước theo mấy loại khác thiên tài địa bảo bên trong chọn lựa sử dụng. Độ tiên tháp bên trong, năm mười trời thời gian trôi qua rất nhanh, cảnh giới của nàng cũng theo rơi xuống thiên môn cảnh bắt trọng, đạt đến thiên môn cảnh cửu trọng tiên, thậm chí các phương diện đều so với nàng trước đó tại Long Huyệt trước khi bế quan muốn càng tăng mạnh hơn không ít. Lần này đột phá độ kiếp kỳ, đã là 10 phần chắc chín. Mà trước mặt nàng những thiên tài địa bảo kia, bây giờ cũng chỉ còn lại có nửa bình tẩy tùy đan, một bình cổ long chi huyết, cùng viên kia chân quý nhất nhị chuyển kim đan. Ngao Lam không do dự nữa, rốt cục lựa chọn mở ra chứa đựng long huyết bình ngọc. Nắp bình mở ra nháy mắt, nhất thời một đầu kim long hư ảnh liền từ bình bên trong lao ra, theo một tiếng long ngâm sau đó liền chậm rãi tiêu tán trong không khí. Thuần huyết kim long. Ngao Lam đợi nhìn đến cái kia long ảnh về sau, lại hít sâu một hơi. Kim long, tại hiện nay long tộc đã không có lại thấy qua, cho dù là ngẫu nhiên có hậu bối phản tổ, lân phiến phía trên phàm là nhiễm mấy phần màu vàng kim, đều đã đủ để xem như trong long tộc thiên tiêu. Có thể thứ này lại có thể là thuần huyết kim long chi huyết. Trong lúc nhất thời Ngao Lam có chút hoảng thần, dựa theo bọn họ long tộc hiện nay ghi chép, lần trước thuần huyết kim long tồn tại, nên đã cách hiện tại ít nhất gần 100 vạn năm, chỉ ở tiên phàm hai cách trước đó xuất hiện qua. Mà đại nhân có thể xuất ra cái này thuần huyết kim long chi huyết, chẳng phải là nói, đại nhân cũng ít nhất là 100 vạn năm trước liền tồn tại. Thậm chí, còn nhất định phải là 100 vạn năm trước, cũng đã nắm giữ chấn áp thuần huyết kim long thực lực mới được, nếu không lại làm sao có thể lấy được kim long chi huyết. Thuần huyết kim long, tục truyền vừa mới sinh ra cũng đã là tiên nhân cảnh giới, liền độ kiếp cái này nhất lưu trình đều không cần. Cái kia, có thể lấy được kim long chi huyết đại nhân, lại cái kia là cảnh giới cỡ nào tồn tại? Dường như giống như nằm mơ không chân thực. Ngao Lam tự lẩm bẩm, nàng nhất thời đều có chút không dám tin tưởng mình có thể trở thành nữ nhân của hắn. Bất quá lúc này lại cũng không lo được nàng quá nhiều cảm khái, nếu là long huyết bại lộ bên ngoài thời gian quá dài, trong đó chân ý liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Đem bình ngọc đến tại bên môi, hơi ngửa đầu liền đem trọn bình nuốt vào. Nhất thời nàng liền cảm giác toàn thân nóng hổi, thể nội chính mình long huyết dường như sôi trào đồng dạng, đang bị cái kia kim long chi huyết cải biến càng thêm tinh thuần. Thậm chí huyết dịch đã bắt đầu chậm rãi nhiễm lên mấy phần màu vàng kim nhạt. Cái này một bình cổ long chi huyết đối tác dụng của nàng, vô cùng to lớn. Ngay sau đó thừa thế xông lên, liền trực tiếp bắt đầu trùng kích độ kiếp kỳ. Sau 81 ngày, Ngao Lam trước người ngoại trừ mấy cái bình, liền cái kia sau cùng nửa bình tẩy tùy đan, cùng nhị chuyển kim đan đều đã đổ quân dụng xuống. Mà cảnh giới của nàng cũng được như nguyện đột phá độ kiếp kỳ, đồng thời không ngừng nhất trọng thiên. Đây cũng là độ kiếp kỳ lực lượng a. Đối pháp tắc cảm giác càng thêm rõ ràng vô số lần. Độ kiếp kỳ tam trọng thiên, bất quá sau cùng cái viên kia kim đan hiệu quả còn chưa hoàn toàn luyện hóa, ước chừng có khoảng 3/10 cần phải từ tiêu hóa. Ngao Lam cảm thụ được chính mình bây giờ đột phá cảnh giới, cũng là có chút giật mình. Vốn chỉ muốn có thể sử dụng 10 năm đột phá độ kiếp kỳ liền không tệ. Có thể tính được, mới không đến thời gian nửa năm, liền không để cho nàng quan đột phá độ kiếp, còn đạt đến độ kiếp kỳ tam trọng thiên. Phải biết nàng nguyên bản tại Hư Vọng Sơn bế quan muốn đột phá độ kiếp kỳ thời điểm, thế nhưng là bế quan trọn vẹn 100 năm, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, tuy nói có các chủ đại nhân tiên kiếp nguyên nhân. Thậm chí bởi vì cái kia bình cổ long chi huyết, để cho nàng huyết mạch bắt đầu có phản tổ chi tượng. Mà bây giờ sở dĩ có thể đột phá như thế nhẹ nhõm, nàng cũng minh bạch. Đơn giản là có đại nhân cái này chỗ dựa, quá cứng. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 184, các chủ ngưng khí cảnh, 13. Sau khi đột phá Ngao Lam, tại độ tiên tháp bên trong lại trọn vẹn lắng động thời gian 1 tháng, đối với tăng bọn thực lực cũng có không tệ trưởng khống. Ngài đây là muốn xuất quan. Một ngày này, theo 2 tầng xuống tới quét dọn khí linh, nhìn đến Ngao Lam đứng dậy dự định rời đi, lên tiếng chào theo miệng hỏi. Đúng vậy à, không nghĩ tới đại nhân cho tài nguyên tu luyện lại một lần để ta đột phá đến độ kiếp kỳ tam trọng tiên, thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa kim đan kia linh lực cùng ẩn chứa trong đó pháp tắc chi ý. Nếu là có thể có một cái đối thủ thích hợp, nên có thể mau mau thích ứng hiện nay thực lực, nói không chừng còn có thể đem thể nội góp nhặt tiêu hóa không ít. Ngao Lam đối cái kia bưng lấy quyển sách khí linh cũng là đồng dạng khẽ gật đầu lên tiếng chào, đồng thời cảm khái đại nhân biếu tặng thực sự quá kinh người. Ồ, kỳ thật cái này độ tiên tháp tầng thứ 2, đại nhân thiết lập huyễn cảnh trận pháp, tại bí cảnh bên trong có thể cùng đại nhân đối chiến. Tuy nói đối với tiêu hóa ngài thể nội góp nhặt khả năng không được tác dụng, nhưng dùng để quen thuộc thực lực ngược lại là không thể thích hợp hơn. Ngài nhìn muốn hay không thử một chút? Cái kia tháp linh bước chân dừng lại, mở miệng nhắc nhở. Còn có đối luyện huyễn cảnh. Cũng tốt, vậy liền quen đi nữa, tất phía dưới thực lực của mình tái xuất quan cũng không mượn. Ngao Lam sững sờ, chuyện này ngược lại là không ai đề cập với nàng, đã như vậy, cũng không vội mà xuất quan, trước đem độ kiếp này kỳ tam trọng thiên thực lực thật tốt thích ứng một phen, tương lai nếu là thật sự gặp phải trong chiến đấu cùng người đạo thủ, cũng có thể phát huy đến mạnh nhất hiệu quả. Không bao lâu, tại tháp linh chỉ huy dưới, Ngao Lam liền đã đi tới cái này độ tiên tháp tầng thứ 2. Đi qua tháp linh một phen giới thiệu, nàng cũng minh bạch tầng thứ 2 này có thể tự đi chọn lựa cùng cảnh giới cỡ nào đại nhân đối chiến. Trầm ngâm một lát sau, Ngao Lam cảm thấy lấy đại nhân loại kia tồn tại, thiên tư tất nhưng đã là thế gian đỉnh đầu, tuy nói long tộc bản thân liền so tầm thường nhân tộc còn mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt đại cảnh giới chiến đấu, sinh ra liền như cùng người tộc thiên tiêu đồng dạng. Nhưng đối mặt đại nhân, nàng vẫn cảm thấy ổn thỏa một số tương đối tốt. Ừm, vững vàng một số, muốn không? Thử trước một chút vô lượng cảnh. Dựa theo Ngao Lam suy nghĩ, cách làm của nàng đã vững vàng đến cực hạn, dù sao nàng bây giờ thế nhưng là độ kiếp kỳ tam trọng thiên. Khoảng cách vô lượng cảnh, trung gian còn cách, phân thần cảnh, luyện hư cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, thiên môn cảnh, độ kiếp cảnh, chọn vẹn 6-7 cái đại cảnh giới. Ê, kia cái gì, ngài cái lựa chọn này kỳ thật vô cùng không vững vàng. Tháp Linh gặp hắn muốn khiêu chiến vô lượng cảnh các chủ đại nhân, đều bị giật nảy mình. Phải biết lấy Lãnh Yên Nhiên thực lực, đối mặt hợp thể cảnh đều có thể nghiền ép, thậm chí đối mặt tầm thường đại thừa kỳ đều có thể chống đỡ, nhưng tại huyễn cảnh bên trong, vẫn như cũ chỉ dám khiêu chiến ngưng khí cảnh nhất trọng thiên các chủ đại nhân. thậm chí thẳng đến nàng xuất quan, tăng lên cũng đơn giản là theo ban đầu kiên trì một cái hô hấp, tăng lên tới kiên trì 20 cái hô hấp trở lên mới bị thua. Nói là bị thua, kỳ thực là tại huyễn cảnh bên trong tử vong, nhưng Trần Đạo Huyền lưu lại bảo hộ cơ chế, tại huyễn cảnh bên trong đối mặt hẳn phải chết công kích thời điểm, sớm tỉnh táo lại. Có ý tứ gì? Cái kia theo ý ngươi, cần phải lấy cảnh giới gì đại nhân đối luyện so sánh phù hợp? Ngao Lam có chút mê mang nhìn về phía Tháp Linh hỏi. Ừm, nếu là ổn thỏa một chút, có thể trước theo ngưng khí cảnh tam trọng tiên đến nếm thử. Nếu như muốn khiêu chiến một chút khó khăn lời nói, hoặc là ngài đầy đủ tự tin, không ngại thử một chút ngưng khí cảnh lục trọng tiên các chủ đại nhân. Tháp Linh bằng vào lần trước Lăng Yên Nhiên đối luyện thời điểm tình huống, cấp ra 10 phần tinh chuẩn phán đoán. Có thể lời này rơi vào Ngao Lam trong tai, trực tiếp đem nàng nghe mộng, trầm mặc thật lâu. Ngưng khí cảnh, đây không phải là tầm thường nhân tộc vừa mới nhập môn cảnh giới a? Tại ngưng khí cảnh trước đó, bất quá chỉ là cái luyện thể cảnh, dùng để rèn luyện thân thể, đạt tới đủ để dung nạp linh khí trình độ. Thậm chí các nàng long tộc, cho dù là bây giờ huyết mạch hỗn tạp một chút, nhưng mới ra đời tiểu long, cũng tối thiểu là thông huyền cảnh. Mà lại, ngưng khí cảnh tam trọng thiên gọi ổn thỏa, ngưng khí cảnh lục trọng thiên liền cần đầy đủ tự tin, thì kêu khiêu chiến độ khó cao. Đây là cái đạo lý gì? Nửa tin nửa ngờ phía dưới, Ngao Lam vẫn là lựa chọn dựa theo Tháp Linh nói, lựa chọn khiêu chiến ngưng khí cảnh lục trọng thiên các chủ đại nhân, muốn thử xem đến tuột cùng là dạng gì độ khó cao. Chuẩn bị xong, cái kia liền bắt đầu. Tháp Linh hỏi thăm qua về sau, cũng không có trì hoãn, liền trực tiếp thúc dục huyễn cảnh, để Ngao Lam lâm vào não hải trong huyễn tưởng bắt đầu cùng các chủ đại nhân đối luyện. 7 cái hô hấp sau, Ngao Lam chậm rãi mở ra hai con mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này là ngưng khí cảnh. Ngao Lam kinh ngạc, tuy nói huyễn cảnh bên trong đại nhân chỉ là ngưng khí cảnh lục trọng thiên, nhưng bạo phát đi ra linh lực cường độ không thể so với nàng cái này hiện nay độ kiếp kỳ phải kém. Thậm chí linh lực dường như dùng mãi không hết đồng dạng, thần thông càng là tầng tầng lớp lớp. Thỉnh thoảng vận dụng thiên ma chi lực, lại thỉnh thoảng vận dụng mang theo long tộc khí tức thần thông, lớn nhất điều kỳ quái nhất chính là, ngưng khí cảnh lục trọng thiên đại nhân, vận dụng long tộc thần thông thời điểm, mang tới long uy lại làm cho nàng cái này cái độ kiếp kỳ long tộc cần ẩn run rẩy. Cái này ký hiệu nhãn hiệu hợp lý a. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Tháp Linh nói ngưng khí cảnh lục trọng thiên đã là độ khó cao. Muốn không xuống thấp một chút? Tháp Linh yếu ớt mà hỏi. Không cần, thì lục trọng thiên. Ngao Lam cũng có tự tin của mình, tốt xấu là độ kiếp kỳ đại năng, vừa rồi chỉ là rất nhiều thủ đoạn đều chưa từng gặp qua, cái này mới gặp ương. Lần thứ hai, giữ vững được mười mấy cái hô hấp thời gian. Lần thứ 10, giữ vững được 3 thời gian 10 hơi thở. Thứ N lần, giữ vững được 100 cái thời gian hô hấp. Bây giờ bằng vào ta độ kiếp kỳ cực hạn, nên cũng là tại đại nhân ngưng khí cảnh lục trọng thiên thủ hạ kiên trì 100 cái hô hấp. Rốt cục, một ngày này, Ngao Lam kết thúc bế quan, nàng đã đang luyện tập với nhau trung tướng thực lực của mình hoàn toàn phát vung tới cực hạn, thậm chí ngay cả các chủ đại người thủ đoạn đều cơ hồ thăm dò đường đi, vẫn như trước không cách nào đột phá 100 cái hô hấp danh trời. Tháp Linh đưa mắt nhìn Ngao Lam sau khi rời đi, không khỏi âm thầm tắt lưới. Ngưng khí cảnh lục trọng thiên cũng đã tương đương với độ kiếp kỳ. Các chủ đại nhân, quá mức kinh khủng. Nay đến nhìn, cho dù là trên một đời chủ nhân thành công độ kiếp phi thăng một khắc này, chỉ sợ cũng nhiều lắm là có thể cùng ngưng khí cảnh bắt trọng thiên hoặc là cửu trọng thiên các chủ đại nhân so một lần. Yêu nghiệt, đây mới là yêu nghiệt a. Cảm khái sau đó, hai tầng Tháp Linh liền tiếp theo nâng lên sách cổ, không nghĩ nhiều nữa. Ngao Lam đi ra độ tiên tháp, phát hiện tuy nhiên nàng bế quan rất lâu, nhưng ngoại giới vẫn còn không có qua một ngày. Sáng sớm đi vào thời điểm, đại nhân còn đang ngủ, hai người đệ tử đang vì đó xoa bóp. Hiện nay đi ra, cũng bất quá thái dương vừa mới xuống núi. Làm gì? Ngài có thể tính đi ra, Hữu Dung đều nhanh muốn chết ngài. Ngao Lam hiện thân trong ngáy mắt, chính buồn bực ngán ngẩm trong miệng ngậm căn linh đạo lý Hữu Dung liền đứng dậy kinh hỉ nói. Chương 185, phóng sinh 23. Ngao Lam mới vừa ra tới liền phát hiện, Lý Hữu Dung một người, lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở độ tiên tháp cách đó không xa, hiển nhiên là một mực tại chuyên môn chờ lấy nàng. A, làm sao vậy? Tìm Lam Di có việc? Ngao Lam hiếu kỳ tiến lên hỏi. Hắc hắc, Hữu Dung nói, muốn ăn cơm. Sư tôn ngủ đâu, sư tỷ cũng đi ngộ đạo trà thụ phía dưới tu luyện, không cùng Hữu Dung chơi. Hữu Dung chỉ có thể chính mình ở chỗ này chờ Lam Di xuất quan. Lý Hữu Dung nhìn lấy Lam Di, lộ ra một mặt hồn nhiên nụ cười. Được, vừa vặn cũng nên ăn cơm tối, Lam Di đi làm cho các ngươi cơm. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ngao Lam nhìn Hữu Dung cái này tham ăn lại tội nghiệp bộ dáng, tự nhiên cũng không có cự tuyệt. A, Lam Di tốt nhất rồi. Chờ Hữu Dung trước đi xem một chút linh trong vòng hôm nay cái nào người bằng hữu lớn nhất phát triển. Đang khi nói chuyện, Lý Hữu Dung thì một đường chạy chậm hướng về cái kia linh vòng mà đi. Đi qua hai ngày này ở chung, những cái kia yêu thú ngược lại là cảm thấy Lý Hữu Dung giống như thật coi bọn họ là bằng hữu. Thậm chí, sẽ còn ngẫu nhiên len lén cho bọn hắn ném phía trên một thanh linh đạo, nói là cho bọn họ bổ thân thể, có thể đem bọn nó cảm động hỏng. Mà lại, hai ngày này cũng không gặp có đồng bạn bị bắt ra ngoài nấu, nếu như cứ như vậy sinh hoạt, vẫn là thật không tệ. Chúng yêu thú nhìn đến Lý Hữu Dung chạy tới, nhất thời nguyên một đám tiến đến lan can bên dưới, gật gù đắc ý muốn lấy lòng Lý Hữu Dung, tối thiểu không muốn đem các nàng ăn liền tốt. Trong đó một đầu thông huyền cảnh thực lực hai đầu sư tử, càng là ra sức gạt mở một con đường, tiến đến Lý Hữu Dung phía trước không ngừng mà làm ra các loại lấy lòng động tác. "Thì ngươi là lớn nhất phát triển, đem ngươi phóng sinh khẳng định gần nói." Quả thật đúng là không sai, liên một chút liền được Lý Hữu Dung chú ý, hai đầu sư tử mừng rỡ. Phóng sinh tốt. Nhưng, gần nói là ý gì? Không giống nhau nó kịp phản ứng, Lý Hữu Dung liền đưa tay cách không một chảo, kia song đầu sư tử liền bị bay lên không trung cầm ra lan can, cái này lan can quy tắc chỉ đối với mấy cái này yêu thú có hiệu lực, đối Hữu Dung bọn người ngược lại là miễn dịch. Lý Hữu Dung sau khi đi, đông đảo linh trong vòng yêu thú ào ào hướng hai đầu sư tử ném đi ánh mắt hâm mộ. Bọn họ khác nghe không hiểu, nhưng lại nghe hiểu phóng sinh hai chữ. Trong lúc nhất thời, bọn họ quyết định chờ lần sau, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ hạ cái liền có thể phóng sinh chính mình. Hữu Dung đứa nhỏ này, đối với bằng hữu quả nhiên vẫn rất tốt, nhịn ăn bọn họ. Lam Di, nhớ đến nhiều phóng sinh gừng nha. Tại đem hai đầu sư tử giao cho Lam Di thời điểm, Hữu Dung không quên đưa ra chính mình nho nhỏ yêu cầu. Không có vấn đề. Ngao Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận hai đầu sư tử liền vào nhà bếp. Không bao lâu, tiểu lương đình trên mặt bàn liền nhiều hơn một đạo thịt viên kho tàu, vẫn là hai đầu sư tử. Đồng thời dựa theo Lý Hữu Dung ý nghĩ, nhiều thả một chút củ gừng. Sư tôn, ăn cơm đi. Lý Hữu Dung đi vào ngủ say sư tôn bên cạnh, tiến đến sư tôn bên thai nhỏ giọng kêu lên. Ừm. Đã buổi tối a. Trần Đạo Huyền chậm rãi mở mắt duỗi lưng một cái, sau đó liền phát hiện mặt trời đã rơi xuống, trong tiểu lương đình mọi người tề tụ, đầy bàn đồ ăn, liền chờ chính hắn. Ai, gần nhất thời gian qua thật sự là quá an nhàn, bất quá phải nghĩ biện pháp lại kiếm chút hệ thống điểm, không phải vậy đều không bỏ được mở 100 vạn hệ thống điểm treo máy tu luyện. Mặt khác còn phải cho các đệ tử lại đổi lấy điểm tài nguyên tu luyện, là thời điểm chuẩn bị xuống núi kiếm tiền. Trần Đạo Huyền vừa đi vừa nghĩ, tăng thêm tại Long Trong Huyệt đem Ngao Lam thu thập thiên tài địa bảo đổi lấy, hắn bây giờ trong tay còn có 1600 vạn hệ thống điểm dáng vẻ. Vô lượng cảnh, muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, chính là 1000 vạn năm tu vi, dù là có treo máy tu luyện gấp 10 lần tăng thêm, tại 10 vạn lúc treo máy dưới, cũng cần trọn vẹn 10 ngày mới có thể tăng lên một trọng trời. Kiếm tiền con đường, đảm nhiệm đến trọng xa đây này. Sư tôn, chủ nhân, nô, ăn cơm. Đại nhân, không biết những thức ăn này còn hài lòng. Đợi hắn đi vào tiểu lương đình, mọi người đều đứng đấy chờ lấy hắn ngồi xuống trước. Ừm, không tệ. Ngồi xuống đi, không cần tận tâm như thế. Đều là người một nhà, tùy ý một chút liền tốt. Trần Đạo Huyền nói xong, liền tự mình ngồi xuống đầu tiên thúc đẩy, mọi người cũng không lại trì hoãn. Một bữa ăn no sau đó, mọi người đều xoa cái bụng. Sau khi ăn xong, Trần Đạo Huyền hơi hơi đưa tay hướng về Ngộ Đạo Trà Thụ vẫy vẫy. Một bên Ngộ Đạo Trà Thụ nhất thời hiểu ý, rũi ra một cái nhánh cây đi vào tay của hắn bên cạnh, để hắn ngắt lấy mới nhất tươi lá trà. Sư tôn, đệ tử tới đi. Lãnh Yên Nhiên gặp sư tôn muốn pha trà, mười phần hiểu chuyện chủ động tiếp nhận trà cụ, sau đó đem linh dịch đổ vào trong đó lấy linh hỏa làm nóng. Mấy người đối với Ngộ Đạo Trà ngược lại là đã thành thói quen, nhưng Ngao Lam vẫn còn chưa uống qua, nguyên bản định thu thập bát đũa động tác dừng lại, mong đợi nhìn lấy cái kia ấm trà nước. Tại Ngao Lam xem ra, cái này Ngộ Đạo Trà Thụ thậm chí đã có thể nói là thế gian chỉ có thiên đại cơ duyên. Dù sao cho dù là nàng tu luyện tới bây giờ độ kiếp kỳ, trải qua ngộ đạo số lần, cũng mới 2 lần mà thôi. Dù là 2 lần, cũng đã đủ để được xưng tụng là kỳ tài ngút trời, hơn 9 thành tu sĩ, là căn bản là không có cơ hội tiến vào ngộ đạo trạng thái. Không bao lâu, ngộ đạo trà đã bị Lãnh Yên Nhiên thao tốt, kinh qua nhiều lần pha trà, nàng kỹ thuật cũng càng phát ra thành thạo, càng thêm cảnh đẹp ý vui. Vì sư tôn rót một chén ngộ đạo trà về sau, Lãnh Yên Nhiên liền đem ấm trà để xuống, ngày bình thường trừ phi sư tôn cho các nàng uống, không phải vậy các nàng ngược lại là không có chủ động uống cái này ngộ đạo trà. Các ngươi gần nhất cảnh giới đều có chỗ tăng lên, một người rót một chén đi, vừa vặn mượn nhờ ngộ đạo trạng thái thật tốt tiêu hóa một phen tăng lên. Trần Đạo Huyền thấy thế tùy ý nói ra. Đúng, đa tạ sư tôn. Lãnh Yên Nhiên nghe nói như thế, mới một lần nữa cầm lấy ấm trà, cho mỗi người đều rót một chén ngộ đạo trà. Hắc hắc, tạ ơn sư tỷ. Hữu Dung uống trước rồi nói. Lý Hữu Dung nói xong liền trực tiếp đem trước người ngộ đạo trà bưng lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Miêu. Vũ Hấu Vi nhìn lên trước mặt ngộ đạo trà, kêu một tiếng cũng bưng lên đến chậm rãi uống xong, thân là quy tắc biến hóa nó, đối với loại vật này ngược lại là nhu cầu cũng không cao, chủ yếu vẫn là cần thôn phệ bản nguyên đến để thăng. Sau cùng Ngao Lam nhìn lấy trước người mình ly kia bên trong ngộ đạo trà, trong đó phảng phất có 3000 pháp tắc lưu chuyển, đạo vận khó nén theo nhiệt khí chảy đầy loạn. Ngay sau đó cũng không có cự tuyệt, thoải mái bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong ngộ đạo trà về sau, còn chưa kịp nhấm nháp này thanh hương, liền tranh thủ thời gian nhắm mắt quanh chân, tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Trong lòng âm thầm kinh thán, quả nhiên không hổ là ngộ đạo trà, cái này hiệu quả tới cũng quá nhanh. Cuối cùng, Lãnh Yên Nhiên cũng tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Vừa vặn, chờ lần này đều ngộ đạo sau khi kết thúc, liền xuống núi kiếm tiền. Trần Đạo Huyền nhìn lấy chúng người cũng đã lâm vào ngộ đạo trạng thái, dứt khoát vung tay lên đem trên bàn rất nhiều bát đũa đều một mạch chuyển qua trong phòng bếp. Chính mình thì lại nằm trở về ngộ đạo ghế mây phía trên, tiến tính đám người thanh tỉnh. Chương 186, khởi hành xuống núi, 33. Mặt trời mọc rồi lại lặn, mọi người lần lượt tỉnh lại. Cuối cùng trọn vẹn qua 8 ngày, toàn bộ nhân tài đều tự nhiên thanh tỉnh. Mỗi người chỉnh đốn xuống đồ vật. Bản các chủ lần này tự mình mang các ngươi xuống núi, đi một chuyến Trung Châu. Trần Đạo Huyền thấy mọi người thanh tỉnh, đối với mọi người nói: Trung Châu bên kia lúc này còn có rất nhiều chuyện đều chờ đợi hắn đến xử lý, liên quan tới Ngao Lam có cái gọi là những người kia. Căn cứ Trần Đạo Huyền chính mình suy đoán, những người kia, nên chính xác tới nói, là một đám khách lén qua sông, theo thượng giới sử dụng một loại nào đó quy tắc giấu kín tại hạ giới. Tại trở lại Thiên Đạo Điện về sau, hắn cũng đã từng hỏi qua Ngao Lam một số tin tức. Bọn họ những người kia, ngày bình thường căn bản cũng không dám nên ngang hiện thân, nhưng thực lực lại nguyên một đám mạnh hơn phân. Bình thường tuy nói tại Trung Châu hiện hiện, nhưng lại chưa nghe nói qua bọn họ chỗ sơn môn là nơi nào, dường như ngày bình thường đều không tồn tại đồng dạng, chỉ có bọn họ chủ động hiện thân mới có thể tìm được. Điểm này cũng cùng Trần Đạo Huyền phán đoán phù hợp, những người kia thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không phải phương thế giới này tồn tại, nếu là bị Thiên Đạo ý chí phát hiện, liền sẽ bị dẫn độ thượng giới. Chính hắn đã từng gặp được Thiên Đạo ý chí, cái gì đến Thiên Đạo ý chí còn nói muốn dẫn độ hắn nhập thượng giới. Nếu không phải hắn có một quyền đánh nổ Thiên Đạo ý chí lòng tin, đối phương nói không chừng thật sẽ đem hắn dẫn độ. Tốt ta, lại có thể xuống núi chơi. Lý Hữu Dung nghe được sư tôn, nhất thời hào hứng liền trở về phòng. Lãnh Yên Nhiên đối với sư tôn hành lễ sau đó cũng trở về phòng thu thập. Nói là thu thập, kỳ thật cũng chính là mang chút quần áo thôi, dù sao thiên đạo cắt xuống núi, mỗi lần đều là hai tay trống trơn, nhưng trở về thời điểm lại thắng lợi trở về. Nếu là không biết, chỉ sợ đều phải gọi thẳng thiên đạo cắt là một đám cường đạo. Bất quá coi như biết đến. Thôi, biết đến bọn họ đều đã bị dương. Ngươi không đi chuẩn bị một chút. Gặp Ngao Lam không có động tác, Trần Đạo Huyền không khỏi hỏi. Không có gì tốt chuẩn bị, có các chủ đại nhân tại là đủ rồi. Ngao Lam mười phần tự nhiên cười vớt vớt tóc nói. Khục, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Trần Đạo Huyền thấy thế cũng không nói thêm lời. Không bao lâu, mọi người cũng đã thu thập thỏa đáng, đi vào tiểu lương đình trước tụ hợp. Sư tôn, cái gì thời điểm xuất phát? Lý Hữu Dung nháy mắt hỏi. Không đợi. Vị sư trước độ cái kiếp. Không ngờ Trần Đạo Huyền lại nhếch miệng cười một tiếng, hôm nay là hắn đột phá vô lượng cảnh sau ngày thứ 10, cũng là hắn cái kia đột phá vô lượng cảnh nhị trọng thiên thời gian. Nghe được hắn, Ngao Lam còn chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên hai con mắt co rụt lại, phát hiện trên bầu trời trong nháy mắt vạn dặm kiếp vân phun trào, đem trọn tòa hư vọng sơn bao phủ. Đây chẳng phải là trước đó mỗi lần đều đánh gãy nàng đột phá thiên kiếp a? Có thể là đại nhân cái này dẫn động thiên kiếp, cũng quá tùy ý a. Chân trước vừa nói độ cái kiếp, chân sau thiên kiếp thì đã tới. Nhìn mọi người dáng vẻ, giống như không có chút nào tâm tình chập chờn tựa như quen thuộc đồng dạng, Ngao Lam cảm thụ được thiên kiếp nồng đậm cảm giác các bách, cũng không khỏi xuất mồ hôi chán. Siêu, đột nhiên vũ hấu vi động, hóa thành một đạo hồ quang điện đồng dạng, liền vọt tới kiếp vân bên trong. Như là thường ngày đồng dạng, cái miệng nhỏ một hít một thở, liền đem cái kia vạn dặm kiếp vân liền mang thiên lôi bản nguyên nuốt vào, ở một cái sau mới hài lòng trở lại chủ bên người thân. Ngao Lam đều bị tình cảnh này nhìn trợn tròn mắt, nguyên bản nàng một mực tại bế quan, chỉ biết là mỗi ngày đều có thiên kiếp đúng giờ buông xuống, nhưng lại không biết thiên kiếp là như thế nào tiêu tán. Hiện tại ngược lại tốt, thiên kiếp lại là bị cái này ngày bình thường không đáng chú ý chỉ biết là ngủ tiểu gia hỏa làm thành đồ ăn vật đến ăn. Không đúng, chắc không được thiên kiếp như thế nhiều lần. Nguyên lai, căn bản cũng không phải là có người tại độ kiếp, mà là đại nhân đang cố ý dẫn động thiên kiếp, đến cho Vũ Hấu Vi làm đồ ăn vật ném uy. Nghĩ tới chỗ này Ngao Lam, nhìn về phía đại nhân ánh mắt nhất thời lại nhiều hơn mấy phần sùng bái. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, mới có thể tùy ý điều động thiên kiếp. Tốt, cái kia lên đường. Trần Đạo Huyền cảm thụ được thể nội cảnh giới biến hóa thành vô lượng cảnh nhị trọng thiên, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hy vọng lần này thu hoạch nhiều hơn, tốt nhất làm cho hắn mở ra mỗi ngày 100 vạn hệ thống điểm treo máy tu luyện, đến lúc đó còn không phải cặc cặc tăng lên điên cuồng cảnh giới. Nói xong, Trần Đạo Huyền liền tản ra thần thức, đem thần thức phát ra đến trọn vẹn phương viên ức vạn cây số. Ừm. Trung Châu ở chỗ nào? Trần Đạo Huyền có chút ngộng, dựa theo hắn tiến về Đông vực cùng Tây vực kinh nghiệm, phương thế giới này cần phải cũng không tính đại a, làm sao bao phủ phương viên ức vạn giảm, liền Đông vực cùng Tây vực biên giới đều cảm nhận được, lại không cách nào cảm nhận được Trung Châu. Đại nhân ngài không có đi qua Trung Châu sao? Một bên Ngao Lam thấy thế, không khỏi trừng mắt nhìn tò mò hỏi. Không có đi qua. Cái này Trung Châu còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Trần Đạo Huyền hơi sững sờ. Mọi người ở đây bên trong, không chỉ hắn không có đi qua, thì liền Lãnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung tự nhiên cũng là không có đi qua, không khỏi toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía từ Trung Châu trốn đi Ngao Lam. Nói là Trung Châu, kỳ thật cũng không chính xác. Đông Nam Tây Bắc, tứ vực, kỳ thật cũng không phải là bao khỏa tại Trung Châu bốn phía, chính là đụng vào nhau. Mà chân chính Trung Châu thì là một phương tiểu thế giới đồng dạng, đồng hành cùng tứ vực ở giữa, chiếm diện tích lớn nhỏ cũng là tứ vực bằng nhau. Đến mức thông hướng Trung Châu, kỳ thật tại tứ vực bên trong đều có trận pháp thông đạo. Ngao Lam cũng không có giấu giếm, liền bắt đầu cho mọi người nói lên Trung Châu tình huống. Nghe xong mọi người cũng là hơi hơi kinh ngạc, thì ra là thế. Chắc không được ngày bình thường rất khó nhìn thấy Trung Châu người, còn tưởng rằng là Trung Châu thiên tài khinh thường tại tiến về bọn họ tứ vực giao lưu, nguyên lai ngày bình thường Trung Châu thậm chí đều không tồn tại cùng phương này bản đồ phía trên. Lúc trước Ngao Lam trốn đi thời điểm, liền là thông qua Bắc vực truyền thống trận, hiện tại lờ mờ còn nhớ rõ vị trí. Ngao Lam nói xong, liền bỗng dưng dùng linh lực ngưng tụ ra một bộ địa đồ, ở tại phía trên vòng ra một vị trí. Nhìn đến vị trí kia về sau, Lãnh Yên Nhiên mi đầu hơi nhíu, cái này không thành Ma La quốc ca. Hơn nữa nhìn vị trí, tựa như là Ma La quốc Hoàng Lang phụ cận. Thân là Ma La quốc thiên kiêu nàng, thế mà cũng không biết như vậy bí ẩn, thậm chí các nàng lánh ra nên cũng không có người biết được. Ồ, vậy liền đi một chuyến Ma La quốc, để bản các chủ nhìn xem truyền tống trận này có gì hảo diệu. Trần Đạo Huyền sờ lên cầm suy nghĩ một lát, nếu là trực tiếp phá toái hư không, ngược lại là cũng có thể tiến về Trung Châu, nhưng muốn là nhìn đến truyền tống trận là như thế nào lấy minh văn sắp xếp, hắn liền có thể cho các đệ tử ở trên núi làm cái trận pháp, về sau cũng thuận tiện ra vào Trung Châu. Nói xong, Trần Đạo Huyền liền dự định trực tiếp xé rách hư không, mở ra hư không chi môn đến mang trước mọi người hướng Bắc vực. Bất quá lại bị Lý Hữu Dung cự tuyệt. "Sư tôn, Bắc vực cũng không xa, muốn không chúng ta chậm rãi bay lên đi đường đi, trên đường còn có thể nhìn ngắm phong cảnh." Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền nhẹ gật đầu, tự nhiên không có cự tuyệt. Kết quả là, hắn liền theo tay khẽ vẫy, ngưng tụ ra một đầu vạn trượng kim long, giống như thực thể đồng dạng, mang theo trước mọi người hướng Bắc vực Ma La quốc. "Ai, lại chỉ còn phía dưới Trà Trà một người thủ ra đi, Trà Trà khi nào mới có thể biến hóa a, Trà Trà cũng muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ du lịch chơi." Nộ đạo trà thụ đung đưa trái phải, nhìn lấy mọi người rời đi, ủy khuất ba ba. Chương 187, lão gia tượng, nữ đế tượng, 13. Chẳng mấy chốc, Trần Đạo Huyền đám người bóng người cũng đã xuất hiện ở Ma La quốc phụ cận. Xa xa nhìn lại, mọi người phát hiện nay Ma La quốc tựa như so trước kia muốn nguy nga rất nhiều, thì liền thành tường đều là mới, thậm chí trên tường thành còn nhiều hơn rất nhiều trận pháp. Lối vào, còn có hai đội binh lính trấn giữ, lui tới người đều là cần đi qua kiểm tra mới có thể vào thành. Bất quá Trần Đạo Huyền lại không có như thế khó khăn, mà chính là trực tiếp khống chế vạn trượng kim long, theo trên đầu thành mới bay qua. Cũng không biết là những người kia sợ hai vạn trượng kim long khí thế còn là vì sao, không chỉ không có dám mở miệng quát lớn, thậm chí còn một bộ kích động bộ dáng, đối với Trần Đạo Huyền bọn người rời đi bóng lưng nằm dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đợi tiến vào Ma La quốc đô thành, Trần Đạo Huyền dứt khoát cũng đem vạn trượng kim long tán đi, mang theo mọi người chậm rãi rơi vào trên đường phố. Kỳ quái, đường phố nhìn lên ngược lại là so trước kia khí phái được nhiều, nhưng là vì sao không thấy bóng dáng đâu? Lãnh Yên Nhiên mũi chân chậm rãi rơi trên mặt đất về sau, đánh giá bốn phía, bây giờ phong ốc đều so trước đó xây khí phái rất nhiều. Có thể kỳ quái là, trên đường lại không có một cái nào người đi đường. Sách, Sích Vân thật biết chơi a. Trần Đạo Huyền tò mò, hơi hơi phát ra thần niệm đem Ma La Quốc bao phủ, nhất thời liền khỏe miệng giật một cái. Đi thôi, mang các ngươi nhìn xem cái này Sích Vân đang chơi cái gì. Nói xong, hắn liền trực tiếp cất bước hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng theo sát phía sau không có hỏi nhiều. Không bao lâu, mọi người bóng người liền đã đi tới ngoài hoàng cung tầng, lúc này nơi này chính hỏa nhiệt dị thường. Ba tầng trong, ba tầng ngoài đám người, đem toàn bộ hoàng cung vây nước chảy không lọt. Mà tất cả mọi người đều tại đối với hoàng cung phương hướng cung kính lễ bái. Ẩn ẩn còn có thể nghe được Sích Vân thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Yên Nhiên khẽ nhíu mày, còn tưởng là Sích Vân tại cái này Ma La Quốc mượn nhờ thiên đạo các danh tiếng làm mưa làm gió, đem mình làm hoàng đế mệt vườn. Đáng đợi mọi người nhìn kỹ phía dưới, lúc này mới phát hiện, những người này đã lệ cũng không phải là Sích Vân, mà chính là hai tòa pho tượng. Trong đó một tòa, một tay gánh vác, một tay trước người, trong tay còn cầm lấy đem thước, nhưng không nhìn thấy hắn khuôn mặt. Mà một tòa khác thì phải một chút so hắn tiểu hơn mấy phần, thẳng tắp sống lưng đứng cùng sau người, đầu đội đế quan, tay cầm đế tỷ, giống như tại nhìn xuống thương sinh. Hai tôn pho tượng đều điêu khắc cực kỳ cẩn thận, không khó coi ra là dùng tâm. Bái thiên đạo cát, các chủ lão gia, được hưởng quá bình an khỏe mạnh. Bái. Sích Vân thì đứng tại hai tôn pho tượng một bên, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm ổn truyền ra. Lễ bái các chủ lão gia. Cầu các chủ lão gia mau cứu con của ta đi, hai tử nhà ta còn nhỏ như vậy liền không có hai chân. Cầu các chủ lão gia cứu tiểu nhân tại khó khăn ốm đau bên trong. Theo lễ bái, không ít người đều trên mặt khẩn cầu chi sắc, muốn để các chủ lão gia chữa trị ốm đau của bọn họ. Trần Đạo Huyền một đoàn người thấy thế trực tiếp trầm mặc, nhất là Trần Đạo Huyền khẽ miệng giật một cái. Khá lắm, chắc không được trong thành không người đâu, hợp lấy Sích Vân lão tiểu tử này ở chỗ này chơi tà giáo đâu. Hắn tuy nói là có thể cứu trị những người này thủ đoạn, nhưng cũng không có thời gian mỗi ngày tới này Ma La Quốc cho người bình thường chữa bệnh a. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp mở miệng, vẫn như cũ ẩn nấp khí tức đứng tại một chỗ nhìn lấy Sích Vân. Chỉ thấy Sích Vân nhắm mắt, thần sắc cung kính, phản phất tại lắng nghe đến từ các chủ lão gia phát biểu. Không bao lâu, thì từ trong ngực lấy ra một bình đan dược. Ngươi, còn có các ngươi, các chủ lão gia cảm nhận được các ngươi thành khẩn. Đan dược này, liền ban cho các ngươi. Sích Vân nói xong, liền đem trong bình đan dược mỗi người phân đến mấy cái kia xem ra liền thứ nhất thành khẩn lễ bái nhân thân trước trải phẳng trong hai tay. Cầm tới đan dược người càng là vội vàng lần nữa lễ bái không ngừng, vui đến phát khóc. Tu luyện giả đan dược gì nó chân quý, đối với phàm nhân mà nói, quả thực cũng là tiên đan. Khục, chỉ muốn các ngươi thành tâm cung cấp phụng thiên đạo các, ta thiên đạo các không chỉ sẽ che chở các ngươi, sẽ còn mỗi ngày thiết lập cháo điểm, để thế gian lại không chết đói người. Ừm. Bên kia là ai, vì cái gì đứng đấy? Sích Vân nói liền định tiến hành bước kế tiếp, nhưng đột nhiên ánh mắt xéo qua liếc về mấy bóng người, tựa như cũng không có quỳ xuống, ngược lại ở trên cao nhìn xuống đang ngó chừng hắn. Vừa muốn mở miệng quát lớn, đột nhiên thấy rõ. Ngoa tào. Sích Vân chỉ cảm thấy bắp chân mềm nhũn, thì hướng về phương hướng kia quỳ xuống. Các chủ lão gia, ngài làm sao đích thân đến? Cái này, pho tượng kia vẫn rất linh. Ha ha, ha ha. Sích Vân cười cười xấu hổ, đối với các chủ lão gia phương hướng một trận định nọt. Mà nghe nói như thế, ban đầu vốn có chút ngượng bức của chúng, nhất thời như lá sôi trào. Gần nhất chỉ là mỗi tháng một lần túi chào nghi thức phía trên, Sích Vân tiên nhân cũng đã chữa khỏi bọn họ rất nhiều người ốm đau, còn mỗi ngày an bài cố định địa điểm phát cháo, để rất nhiều ăn không đủ no cái bụng người có thể có miệng nóng hổi cơm. Sích Vân tiên nhân là thật hay giả, bọn họ có thể không biết sao? Nhưng hắn quả thật có thể chữa bệnh, còn có thể cứu người cùng thủy hỏa, thiên đạo các trưởng quản Ma La Quốc về sau, càng là thấp xuống đối bọn hắn những thứ này vừa sáng bách tính thuế má, cho nên bọn họ không chỉ sẽ mỗi tháng tới đây túi chào, thậm chí còn có thật nhiều người đã trong nhà mang lên các chủ lao gia tượng, còn có nữ đế tượng dùng để cung phụng. Chỉ bất quá chỗ có quan hệ với các chủ lao gia pho tượng, đều không thể điêu khắc ra mặt lỗ, không phải bọn hắn không muốn, cho dù là Sích Vân tự mình thử qua, cũng căn bản thì không cách nào điêu khắc ra mặt cho. Nói không đáng nhìn. Sách, ngươi làm như vậy, rất dễ dàng khiến người ta cho là ta thiên đạo các là cái gì tà giáo tổ chức. Trần Đạo Huyền gặp Sích Vân phát hiện, cũng không nhìn nữa kịch, mang theo đệ tử liền hướng thẳng đến cái kia đài cao đi đến. Dưới đài bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng của chúng, vội vàng cứ thế mà nhường ra một con đường, phụ phục tại hai bên, không dám ngẩng đầu nhìn, trong lòng càng là kích động và phấn. Xem ra túi chào lão gia tượng vẫn hữu dụng. Không phải sao, liền đem các chủ lão gia cầu đến rồi. Trần Đạo Huyền đi lên đài cao, Sích Vân còn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Các chủ lão gia, việc này là Sích Vân tự tiện chủ trương. Chủ yếu nghĩ đến, cho ta thiên đạo các lan truyền, mà lại cung phụng sự tình, còn có thể cho các chủ lão gia còn có đại cô nãi nãi góp nhặt chút tín ngưỡng công đức chi lực. Nếu là các chủ lão gia cảm thấy không ổn, Sích Vân nguyện ý bị phạt. Sích Vân thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy các chủ lão gia xử lý. Trần Đạo Huyền thì nhìn lấy quần chúng, tại thần thức bao phủ toàn thành thời điểm, hắn cũng đã theo trong nháy mắt thu hoạch được đến đầy đủ tin tức hữu dụng. Ngươi làm coi như không tệ, chỉ là loại này trắng trợn hoạt động về sau đổi thành một năm một lần là được, không cần thiết mỗi tháng đều huy động nhân lực, thương tổn tài thương tổn dân. Trần Đạo Huyền vây vây tay, ra hiệu Sích Vân đứng dậy, cũng không trách hắn. Đã túi chào ta thiên đạo các, vậy hôm nay bản các chủ liền ban cho các ngươi một trận cơ duyên đi. Trần Đạo Huyền liếc nhìn chung quanh người đông tấp nập, hơi hơi ngoắc ở giữa, trên bầu trời tiếng sấm rung động, toàn bộ đô thành bên trong linh khí chất lượng bắt đầu cực tốc tăng lên. Cuối cùng, lại đều ngưng tụ ở cái kia trong mây, bắt đầu rơi xuống linh vũ. Thấy thế Trần Đạo Huyền lại tiện tay hao tốn 1000 hệ thống điểm, đổi trọn vẹn 100 bình huyền giai đan dược, đủ loại đều có, sau đó đem dung nhập vào trong mây, để dược lực hỗn hợp có linh vũ cùng nhau rơi xuống. Chương 188, tín ngưỡng chi lực 23. Trong lúc nhất thời, theo linh vũ rơi xuống, mọi người nhất thời cảm giác một trận sảng khoái tinh thần. Phát sốt cảm mạo bực này bệnh nhẹ tiểu đau, trực tiếp liền trong nháy mắt khỏi hẳn. Một số cao tuổi lão giả cũng cảm giác lưng eo không lại đau nhức, dường như đi qua linh vũ tẩy lễ mới xuất hiện mã trẻ 10 tuổi có thừa. Thậm chí thì liền một số thiếu cánh tay gãy chân, đều ẩn ẩn cảm giác vết thương có chút nữa, sau một lúc lâu sau kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà tại đoạn chi trọng sinh. Các chủ lao ra hiền linh. Chân của ta lại mọc ra. Khấu tạ các chủ lao ra. Trong đám người trong lúc nhất thời các loại kinh hỉ chi tiếng vang lên, lễ bái càng là liên tiếp không ngừng. Một cỗ tinh khiết năng lượng, lại theo mỗi người chỗ mi tâm chậm rãi hiện lên, tuy nhiên mỗi người mi tâm châu ngưng tụ ra chỉ là không lớn không nhỏ một cái điểm nhấp nháy, có thể mấy chục vạn người tụ tập cùng một chỗ, lại tạo thành một cỗ dòng suối nhỏ đồng dạng. Hướng về chân đạo huyền phương hướng chậm rãi tụ đến. Đây chính là tín ngưỡng chi lực a. Chân đạo huyền hơi sững sờ, ngược lại là không có bài xích những cái kia tín ngưỡng chi lực tụ tập. Đợi hắn bắt đầu hấp thu tín ngưỡng chi lực về sau, trong đầu càng là không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, hấp thu tín ngưỡng chi lực, tu vi tăng trưởng 1 năm. Đinh, hấp thu tín ngưỡng chi lực, tu vi tăng trưởng. Đợi những cái kia tín ngưỡng chi lực đại bộ phận bị hấp thu về sau, Trần Đạo Huyền kinh ngạc phát hiện, lần này tăng trưởng trọn vẹn mấy ngàn năm tu vi, tuy nói lấy hắn bây giờ đột phá cần cơ số đến so, như là hạt cát trong sa mạc. Nhưng dầu gì cũng là cái thời gian dài tăng trưởng tu vi con đường, không cần thì phí. Theo hắn đình chỉ hấp thu tín ngưỡng chi lực, hắn lại phát hiện những cái kia tín ngưỡng chi lực lại bắt đầu hướng hắn pho tượng tụ tập. Cho dù là bị hắn pho tượng hấp thu, lại cũng vẫn như cũ có thể truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Kể từ đó, ngược lại là thuận tiện nhiều hơn, không phải vậy hắn cũng lười hàng năm đều tới một lần, chỉ vì hấp thu cái này vạn 8000 tu vi. Có cái này một ý bên ngoài phát hiện, Trần Đạo Huyền quyết định dứt khoát liền giúp đỡ Sích Vân. Tâm niệm nhất động, liền tại hệ thống không gian bên trong, hao tốn 10000 hệ thống điểm, đổi lấy ra 5 bình địa giai đan dược, cùng 50 bình huyền giai đan dược. Những đan dược này ngươi thu, về sau có thể dùng để cứu chữa này phương có cần có tín đồ. Trần Đạo Huyền đem đan dược tiện tay giao cho Sích Vân, Sích Vân vội vàng đón lấy, thay này phương bách tính thiên ân và tạ. Sư tôn không chỉ thực lực có 102, càng là lòng mang thiên địa, đồng thời không có chút nào xem thường những thứ này phổ thông trần thế người. Xem ra, ta cần cùng sư tôn học đồ vật còn rất nhiều. Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt tinh quang lóe qua. Lý Hữu Dung chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tàn đi đi, lần này bản các chủ đến đây còn có chuyện muốn làm. Trần Đạo Huyền mắt nhìn Sích Vân phân phó nói. Đúng, các chủ lao ra. Sích Vân liền vội cung kính đứng dậy, sau đó đem vây quanh ở ngoài hoàng cung mấy chục vạn người tán đi. Mọi người nghe được các chủ đại nhân có việc muốn làm, cũng không dám quá nhiều trì hoãn, chỉ là thành kính lễ bái sau liền ào ào rời đi. Trên trận trong lúc nhất thời, chỉ để lại số lượng không nhiều mấy người. Ngoại trừ Trần Đạo Huyền bọn người bên ngoài, còn có cái kia Ma La quốc hoàng đế, Võ Phi Dương. Cùng Lãnh Gia Lãnh Chiến, lúc này một mặt phức tạp lưu lại. Không đi cùng Lãnh Gia người tự ôn chuyện. Trần Đạo Huyền mắt nhìn cái kia Lãnh Chiến, theo miệng hỏi, Lãnh Chiến vội vàng hướng lấy hắn không người thi lễ. Vừa vặn Yên Nhiên có một chuyện muốn hỏi một chút, đã như vậy, sư tôn ngài trước bận điệu. Lãnh Yên Nhiên đối với sư tôn nói xong, liền nhẹ nhàng nhảy lên đi vào cái kia Lãnh Chiến trước người. Nhìn lên trước mặt bây giờ đã tịch diệt cảnh, toàn thân tản ra khí tức khủng bố Lãnh Yên Nhiên, hắn có chút thất thần. Khoảng cách lúc trước Lãnh Gia gặp nạn, cho tới bây giờ cũng bất quá mới đưa gần thời gian 1 năm, có thể cái kia ngự không cảnh Lãnh Gia thiên tài, bây giờ cũng đã lắc mình biến hóa, thành thiên đạo các thủ tịch đệ tử, bác vực cộng tôn nữ đế. Tuy nhiên cơ duyên là trọng yếu nhất, nhưng cũng không khó coi ra, Lãnh Yên Nhiên cái này không đến thời gian 1 năm bỏ ra bao nhiêu, ngự không đến tịch diệt há lại dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Lãnh Chiến cũng không hiểu biết thiên đạo các còn có độ tiên tháp loại kia thời gian pháp bảo tồn tại. Đi theo vị kia đại nhân bên người, qua được đã hoàn hảo. Hiện tại Lãnh Gia bởi vì ngươi tồn tại, địa vị đã so với hoàng tộc càng sâu. Bất quá ngươi yên tâm, trong nhà bây giờ quy củ sông nghiêm, sẽ không để cho bọn hậu bối ý thế hiếp người, cho ngươi dẫn xuất mầm 2 vạn, bại hoại nữ đế danh tiếng. Nếu là vô sự thời điểm, không ngại về Lãnh Gia nhìn xem. Lãnh Chiến nhìn Lãnh Yên Nhiên một lát, sau đó có chút không được tự nhiên nói, ừm, như rảnh rỗi nhàn sẽ trở về xem một chút. Gia chủ có biết năm đó ta là bị người nào vứt bỏ? Lãnh Yên Nhiên gặp hắn này tấm quan tâm bộ dáng, nhưng trong lòng không quá sóng lớn động, thuận miệng nên thôi, liền hỏi lên nàng quan tâm vấn đề. Cái này khi đó ta cũng chưa từng thấy đối phương khuôn mặt, chỉ cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp tại ngoài phòng, còn tưởng rằng Lãnh Gia trêu chọc quái vật gì đồng dạng tồn tại. Kết quả hắn chỉ là lưu lại một câu, đứa bé này gọi Yên sau, sau đó liền rời đi. Chờ ta lại ra ngoài, liền thấy ngươi. Lãnh Chiến nghe nói lời này, nhớ lại hôm đó chẳng cảnh, đối phương tản ra khủng bố uy áp, hắn thấy chính là tuyệt đối đại năng, cụ thể cảnh giới gì không được biết, nhưng không thể nào là bắt vực người. Dạng này a. Lãnh Yên Nhiên cũng không có quá mức thất vọng, thân thế của nàng bây giờ đã xác định, chính là cựu triều hoàng tộc Di Cô, bất quá có một chút nàng muốn xác nhận là cha mẹ ruột của nàng phải chăng còn tại thế. Gặp Lãnh Chiến cũng không biết quá nhiều nội tình, nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Ta theo sư tôn đến đây còn có chuyện muốn làm, có thời gian ta sẽ về đến nhà nhìn xem. Lãnh Yên Nhiên một trận buồn vô cớ, không muốn lại nhiều nói, quay người rời đi. Lãnh Chiến nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, há to miệng nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Tuy nói Lãnh Yên Nhiên không có lại tận lực chiếu cô qua Lãnh Gia, nhưng bây giờ Lãnh Gia lại thật sự dính Lãnh Yên Nhiên ánh sáng, bất luận là địa vị cùng tư nguyên đều lật vô số lần. Trong hoàng cung, Sích Vân phía trước một bên một mặt định nọt dẫn đường, Trần Đạo Huyền bọn người thì như vào chỗ không người đồng dạng, trên đường gặp phải hoàng cung thủ vệ, thậm chí là đường triều quan viên, khi nhìn đến Sích Vân bóng người sau cũng là vội vàng thối lui đến hai bên để mở con đường. Dù sao hiện nay ai không biết, Sích Vân tiên nhân chính là thiên đạo các tại Bắc vực người phát ngôn. Đợi đến đại điện, Long tọa phía trên Võ Phi Dương vừa mới nhìn đến Sích Vân, liền liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Có thể vừa đi ra mấy bước, liền nhìn đến Sích Vân đi theo phía sau cái vị kia tồn tại. Bịch. Võ Phi Dương cái này cũng không nên đón, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Võ Phi Dương gặp qua đại nhân, không cần đa lễ. Lần này bản các chủ đến đây, chính là dự định tiến về Trung Châu, cần mượn ngươi hoàng tộc trong lăng mộ truyền tống trận dùng một lát. Trần Đạo Huyền hơi hơi ngoác, thuận miệng nói ra. Trung Châu. Tiến về Trung Châu truyền tống trận đúng là do ta Võ gia thời đại truyền thừa bảo vệ. Bất quá đại nhân, chỉ là truyền tống trận này, căn cứ trong nhà ghi chép, đã tại mấy ngàn năm trước hủy hoại. Đại nhân ngài nhìn còn muốn đi nhìn một chút ta. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạn, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 189, đường hồ lô, 33. Võ Phi Dương thận trọng nhìn lên trước mặt vị kia kinh khủng đại nhân. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vị đại nhân này xuất thủ, vẫn là Lãnh Yên Nhiên bị La Thiên Tông ức hiếp thời điểm. Lúc ấy hắn còn vẹn vẹn phán đoán là một vị tịch diệt cảnh thậm chí vô lượng cảnh đại năng, không nghĩ tới, đây là thật sự tại thế tiên nhân a. Liên Tây vực hoàng tộc đều bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được, ma đế đều suýt nữa chết ở trong tay hắn. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Đại nhân, đoán chừng là lúc trước trong nhà người đem ta đưa tới Bắc vực, vì phòng ngừa truy sát, đem truyền tống trận phá hư hết. Một bên Ngao Lam nghe được cái kia Võ Phi Dương, trầm ngâm một lát nói ra. Ồ, không sao. Trần Đạo Huyền ngược lại là không có để ý, chỗ lấy đến chuyến này hoàng cung thông báo Võ Phi Dương, chủ yếu là cái kia truyền tống trận dù sao tại người ta hoàng thất trong mộ tổ. Không chào hỏi, hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá thích hợp. Ta dẫn đường cho ngài. Võ Phi Dương gặp hắn cũng không ngại, dứt khoát liền dự định tiến lên vì đó dẫn đường. Đi đi đi, đi một bên. Cho các chủ lão gia dẫn đường sống, ngươi cũng dám cùng lão phu đoạn. Ngươi thân phận gì, lão phu địa vị gì? Nhưng không ngờ một bên Sích Vân nhất thời không vui, có thể cho các chủ dẫn đường là bực nào vinh hạnh, há có thể khiến người ta đoạn hắn sống. Ách, cái kia, vậy ta cho Sích Vân tiên nhân dẫn đường. Võ Phi Dương sững sờ, nhưng muốn không biểu hiện một phen lời nói, trong lòng của hắn bất an, dứt khoát xoắn xuýt một lát, đạt được một cái biện pháp. Ừm, cái này ngược lại là có thể. Ngươi cho lão phu dẫn đường, lão phu cho các chủ lão gia dẫn đường, quyết định như vậy đi. Sích Vân lườm liếc cái này mà là quốc hoàng đế, cuối cùng là miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Kết quả là mọi người kỳ kỳ quái quái phương thức sắp xếp, Ma La quốc hoàng đế Võ Phi Dương phía trước cười rạng rỡ kêu gọi Sích Vân phương hướng, Sích Vân thì mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười kêu gọi các chủ đại nhân cùng cô nãi nãi nhóm. Tốt trên đường coi như nhìn thấy người, cũng không ai sẽ dám hỏi đến, dù sao cho dù là trong đó địa vị thấp nhất Võ Phi Dương, đều là cái này Ma La quốc hoàng đế bệ hạ. Không thể chơi vào. Thì trang nhìn không thấy. Đi vào trên đường, lúc này đông đảo cửa hàng đã lần nữa khai trường, trên đường dòng người không ngừng, bất quá khi nhìn đến Trần Đạo Huyền sau đều là như là nhìn thấy thần minh đồng dạng, quỳ bái. Vì không làm cho hoành động, Trần Đạo Huyền dứt khoát vung tay lên, đem mọi người khí tức che lấp, tuy nhiên cũng không có ẩn hình, nhưng lại lấy một loại đặc thù thủ đoạn, làm đến người qua đường dường như hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của bọn hắn đồng dạng. Nhìn đến cái này kỳ dị thủ đoạn, tất cả mọi người âm thầm cảm thán các chủ đại nhân thần kỳ. Làm sao không đi? Trần Đạo Huyền đi tới, đột nhiên phát hiện Lý Hữu Dung không động, nhìn chừng chừng lấy một cái phương hướng. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, hắn liền nhất thời minh bạch nguyên nhân. Sư tôn, cái kia, ngài muốn ăn đường hồ lô không? Ta cho ngài mua cái đường hồ lô ăn đi. Lý Hữu Dung nhìn lấy cái kia đường hồ lô, lau đi khóe miệng ngụm nước nói. Trần Đạo Huyền sau khi nghe xong khóe miệng giật một cái, muốn ăn thì ăn, làm sao còn nói cho hắn mua đâu. Sư tỷ, ngươi có muốn hay không ăn đường hồ lô, muốn không cho ngươi cũng mua một cái a. Lý Hữu Dung gặp sư tôn dường như một bộ im lặng biểu lộ, dứt khoát đổi cái mục tiêu. Ê. Lãnh Yên Nhiên hơi sững sờ, khóe miệng đồng dạng co lại, bất quá lại quái dị nhìn sư muội liếc một chút, tuy nói vẫn như cũ ngu ngơ, nhưng là cùng lúc trước gặp mặt so ra, sư muội giống như quả nhiên là thông minh rất nhiều. Hiện tại lại còn nói chuyện đều sẽ quanh co lòng vòng nữa nha. Thôi, a, cho ngươi, ăn đi. Một cái đủ sao? Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, hơi hơi đưa tay ở giữa, phương thiên địa này trong nháy mắt đứng im, người đi trên đường đều là bảo lưu lấy một khắc trước tư thế, mà hắn thì chậm rãi đi vào cái kia bán đường hồ lô người bán hàng rong bên cạnh. Thiện tay gỡ xuống đường hồ lô, liền đưa cho Hữu Dung. Một cái liền đầy đủ. Sao? Lý Hữu Dung nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Xách, hai cái, không thể nhiều hơn nữa. Trần Đạo Huyền lại lấy cái kế tiếp, đưa cho Lý Hữu Dung, Hữu Dung lúc này mới cười híp mắt nhẹ gật đầu. Tạ ơn sư tôn. Sư tôn tốt nhất rồi. Lý Hữu Dung một tay một cái đường hồ lô, tay năm tay mười, ăn quên cả trời đất. A, tiên nhân, đưa cho ngươi. Trần Đạo Huyền cũng không có chỉ lo Hữu Dung, lại từ phía trên lấy dưới một cây đường hồ lô, đưa cho Lãnh Yên Nhiên. Tạ ơn sư tôn. Lãnh Yên Nhiên tiếp nhận đường hồ lô, nói đến nàng từ nhỏ đến lớn còn thật chưa ăn qua thứ này. Nhẹ nhàng há miệng cắn cái kế tiếp, không biết là bởi vì sư tôn cho hay là bởi vì cái này đường hồ lô vốn là thơm ngọt, để Yên Nhiên cũng không khỏi hơi híp mắt lại, có chút hưởng thụ. A, ngươi cũng nếm thử. Gặp một bên Ngao Lam cũng nhìn về phía đường hồ lô, Trần Đạo Huyền lần nữa lấy cái kế tiếp, đưa tới. Đa tạ đại nhân. Ngao Lam cũng không có khách khí, tiếp nhận đường hồ lô nhẹ nhàng thi lễ, tâm lý ngọt ngào. Nàng tịnh không để ý đường hồ lô, chủ yếu là đại nhân đối sự quan tâm của nàng. Có đại nhân quan tâm là đủ rồi, cái này đường hồ lô ngọt không ngọt, tâm lý trung quy là ngọt. Ngay tại Trần Đạo Huyền dự định lần nữa khôi phục phương thiên địa này vận chuyển thời điểm, đã thấy Lý Hữu Dung trơ mắt nhìn hắn, trong tay đã chỉ còn lại có hai cái thẻ. Sư tôn, không phải nói muốn cho Hữu Dung đường hồ lô ăn sao? Đường hồ lô a? Nói, còn đem trong tay hai cái thẻ lặng lẽ ném đến bên chân, chắp tay sau lưng ngáy mắt, thuận tiện còn đá cái thẻ, đem nó đá xa một chút. Được, coi như vi sư là mù. Những thứ này đường hồ lô, ngươi toàn cầm lên đi. Cho lão nhân kia lưu lại một viên linh thạch, đầy đủ hắn đời này không lo. Trần Đạo Huyền cuối cùng vẫn bại bởi nhị đệ tử Lý Hữu Dung. Để Lý Hữu Dung lấy ra một cái linh thạch, thay thế đi lão giả kia trong tay cả một cái đâm đầy đường hồ lô công cụ. A, sư tôn tốt nhất rồi. Thẳng đến mọi người đi lên phía trước ra một khoảng cách, Trần Đạo Huyền lúc này mới tâm niệm nhất động, lần nữa khôi phục này phương thiên địa vận chuyển, biển người bắt đầu lưu động, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Chỉ có tên kia lão giả, cảm giác hai tay đầy ánh sáng, đột nhiên phát hiện mình đường hồ lô không có, vừa muốn kêu to bắt trộm, lại phát hiện trong tay nhiều một khối linh thạch. Doa đến hắn vội vàng che miệng, không dám lên tiếng, lén lén lút lút thận trọng hướng nhà chạy tới. Vừa rồi tiện tay đứng im không gian cùng thời gian thủ đoạn, càng làm cho Võ Phi Dương cái trán chạy xuống mồ hôi lạnh. Thì Liên Sích Vân đều kinh ngạc liên tục. Không hổ là các chủ lão gia, tiện tay liền có thể làm đến trình độ như vậy. Sích Vân nhìn về phía các chủ lão gia thời điểm, ánh mắt bên trong sùng bái càng hơn mấy phần. Võ Phi Dương chỉ dám yên lặng dẫn đường, bởi vì sợ Sích Vân ăn dấm, hắn cũng không dám nhiều đập các chủ đại nhân cầu vồng cái dám. Đúng rồi Sích Vân, vừa rồi lão giả kia một chút chú ý mấy phần, chớ muốn bởi vì thu linh thạch rước lấy gian nhân làm hại. Trần Đạo Huyền thuận miệng nói ra. Các chủ lão gia yên tâm, tiểu nhân minh bạch. Sích Vân vội vàng đáp, đồng thời trong lòng lại cảm giác cảm khái không hổ là các chủ đại nhân, cho dù là đối một tên phổ thông lão giả đều có thể như thế để bụng. Sư tôn, ngươi cũng ăn. Lý Hữu Dung gánh lấy mười mấy sâu mức quả, bộ dáng có chút buồn cười, cũng không quên cho sư tôn chống đỡ lên một cái đường hồ lô. Ừm. Trần Đạo Huyền thật cũng không tự tuyệt, mọi người như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng hướng về Hoàng Lăng mà đi, mỗi người treo một cái đường hồ lô. Nếu để người nhìn qua, chỉ sợ còn thật không nghĩ tới ở trong đó thanh niên là có thể dọa được thiên đạo đều sợ hai bị một quyền đánh nổ tồn tại. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạn, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 190, truyền tống trận, 13. Không bao lâu, mọi người bóng người đã xuất hiện ở Ma La quốc Hoàng Lăng bên ngoài. Nguy nga Hoàng Lăng, cửa chỗ có bốn tên thông huyền cảnh cao thủ tỏa chấn. Nguyên bản Võ Phi Dương còn muốn tiến lên, lại bị Trần Đạo Huyền đưa tay ngăn lại. Thẳng đến mọi người thoải mái ngay trước cái kia bốn tên thông huyền cảnh mặt đi vào trong Hoàng Lăng, bọn họ cũng không thể phát hiện cái gì dị thường. Đợi mọi người sau khi rời đi, trong đó một tên thông huyền cảnh gãi đầu một cái. Cái kia, đại ca à, vừa mới ta luôn cảm thấy nhìn đến có một đám người đi bộ tiến vào Hoàng Lăng. Các ngươi có nhìn đến sao? Tên kia vào đầu thông huyền cảnh thận trọng đối người đầu lĩnh hỏi. Đi, giữa ban ngày ngươi gặp quỷ ngươi. Nói như thế làm người ta sợ hãi, muốn thật sự là có một đám người nên ngang tiến vào Hoàng Lăng, chúng ta mấy cái mù hay sao? Người đầu lĩnh nghe nói như thế, tức giận một chân đá vào hắn trên ông. Ha ha, cũng thế, cũng thế. Cái này Hoàng Lăng ngoại trừ bệ hạ hàng năm tế tự thời điểm, cũng không ai sẽ đến. Nói xong, mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tận trách chấn giữ lấy Hoàng Lăng lối vào. Trong Hoàng Lăng, mọi người tại Võ Phi Dương dẫn đường dưới, đi vào một tòa phá nát cực kỳ nghiêm trọng trước truyền tống trận. Nhìn truyền tống trận tổn hại trình độ, hiển nhiên cũng phi tự nhiên hoang phế, mà chính là như là Ngao Lam nói, bị trong nhà nàng tiền bối cưỡng ép đánh nát. Đại nhân, ngài nhìn cái này còn có thể dùng sao? Võ Phi Dương nhìn lấy cái kia đã không còn hình dáng truyền tống trận, thận trọng hỏi. Ừm, một chút xây một chút còn có thể dùng. Trần Đạo Huyền hai con mắt hơi hơi thôi động, trong lúc nhất thời trước mắt thế giới phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Truyền tống trận phía trên, vô số minh văn hiện lên, đem truyền tống trận này cần thiết minh văn cùng vận chuyển nguyên lý thu hết vào mắt. Khi nhìn đến những thứ này quỹ tích vận hành về sau, đối với hắn mà nói liền mười phần đơn giản, đưa tay ở giữa, ngàn vạn minh văn hiện lên, bắt đầu từng cái đối ứng bay tới nguyên bản thuộc về những cái kia minh văn vị trí phía trên. Thi liên truyền tống trận trận cơ cũng đang nhanh chóng chữa trị, theo nguyên bản sụp đổ đến chỉ còn lại có một số vết rách, cuối cùng càng là khôi phục được hoàn chỉnh như lúc ban đầu bộ dáng. Ông, theo một tiếng vang nhỏ, truyền tống trận chi bên trên tán phát ra một cỗ không gian ba động. Đối với tình cảnh này, nhìn đến rõ ràng nhất chính là Sích Vân. Con ngươi của hắn vốn là mang theo đặc thù công năng, có thể nhìn đến minh văn vận chuyển. Không hổ là các chủ lão gia, cử động lần này có thể xưng thần tích. Có thể theo phá nát trong trận pháp, tìm kiếm ra vận chuyển quy tích, đồng thời khôi phục nguyên bản minh văn. Sích Vân chăm chú nhìn không ngừng biến hóa truyền tống trận, cả người nhìn đến đều suýt nữa mê mẩn. Sách cũng không có gì lớn, cũng là cái bất nhập lưu thiên giai trận pháp thôi. Trần Đạo Huyền gặp Sích Vân thổi phồng đến mức như thế thần hồ kỳ thần, khoát tay áo mười phần tùy ý nói: "Ách, ngài nếu nói như vậy, tiểu nhân có thể liền càng thêm bội phục." Nghe được các chủ nói truyền tống trận này chính là thiên giai, còn nói đúng không nhập lưu. Sích Vân khỏe miệng giật một cái gì thời điểm thiên giai cũng không thành được nhập lưu trận pháp. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này bất quá một cái truyền tống trận pháp, nhiều nhất chỉ là địa giai liền đủ để, không có nghĩ rằng một cái truyền tống trận pháp phẩm giai thế mà đều có thể đạt tới thiên giai. Phải biết, cho dù là Đông Vực, Thánh Sơn thành lập phòng ngự đại trận cũng mới bất quá thiên giai. Đến mức một bên Võ Phi Dương nghe được truyền tống trận này pháp chính là thiên giai, càng là cái chán của loạn. Bọn họ võ gia đời đời kiếp kiếp trông coi, lại là một tòa thiên giai trận pháp. Chỉ là đáng tiếc, đây chỉ là cái truyền tống trận pháp, không có đủ công kích cùng phòng ngự năng lực. Lại thêm, nếu không phải có Trần Đạo Huyền xuất thủ, trận pháp này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa một lần nữa vận chuyển, đối với hắn võ gia vô dụng. Sách, không sai biệt lắm, nguyên lý bản các chủ cũng hiểu biết. Sích Vân, bác vượt chuyện bên này nhiều để tâm thêm, bản các chủ muốn đi một chuyến Trung Châu, nói không chừng muốn đi bao lâu. Trần Đạo Huyền xoay người lại, nhìn về phía Sích Vân phân phó nói. Các chủ lao ra yên tâm, bác vượt nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Sích Vân lấy cái chết tạ tội. Sích Vân vội vàng quỳ một chân trên đất, trịnh trọng bảo đảm nói. Hắn bây giờ thực lực bản thân đã tại tu luyện các chủ lao ra cho công pháp về sau, đặt đến phân thần cảnh, thậm chí dưới tay còn có lần trước Âm Thi Tông lưu lại thi khôi, tiếp qua chút thời gian liền có thể đem luyện hóa trường khống. Lấy chiến lược của hắn, tòa chấn Bắc vực dư xài. Ừm, đi. Trần Đạo Huyền khẽ bước cằm, cũng không có nói thêm nữa. Ừm. Các ngươi đều đứng tại trên truyền tống trận làm gì? Đột nhiên, Trần Đạo Huyền nhét lên Lý Hữu Dung bọn người, đã tất cả đều đứng tại trên truyền tống trận chờ lấy hắn. A, không phải sư tôn nói đi a, truyền tống trận này không phải đi Trung Châu sao? Lý Hưu Dung có chút ngộng, chẳng lẽ nàng lại hiểu lầm sư tôn ý tứ? Thì liền Lăng Yên Nhiên đều sửng sốt một chút, không biết sư tôn muốn làm gì. Bại gia a, làm chân bại gia a. Truyền tống trận này mở ra một lần, tối thiểu phải kể tới ngàn cực phẩm linh thạch, ta thiên đạo các tôn chỉ các ngươi chẳng lẽ đều không để ở trong lòng? Tiết kiệm là một loại mỹ hảo phẩm đức. Đến, tới vi sư bên người, đi cái gì truyền tống trận? Trần Đạo Huyền một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối với mọi người cửa trách nói. Hắn lần này đến đây truyền tống trận này, bất quá là nhìn xem hắn vận chuyển quy luật, chờ trở về ở trên núi chính mình xây lại cái thuận tiện về sau đệ tử ra vào Trung Châu. Nhưng truyền tống trận này thôi động một lần cần có cực phẩm linh thạch, thế nhưng là gần vạn, tối thiểu hơn ngàn, cái này cùng trực tiếp ném tiền có gì khác biệt? A, nha. Lãnh Yên Nhiên bọn người cái này mới phản ứng được, vội vàng nhảy xuống truyền tống trận, đi vào sư tôn bên cạnh. Trần Đạo Huyền cái này mới nhẹ nhàng vung tay lên, liền hoạch xuất ra một đạo không lớn không nhỏ hư không vết nước. Nơi đây dù sao còn tại Hoàng Lăng bên trong, nếu là trực tiếp mở ra không gian chi môn, vạn nhất đem người ta trong Hoàng Lăng quan tài hút đi vào mấy cái, quái lung túng. Mấy người hào hào đạp nhập vết nước không gian, thẳng đến vết nước không gian khép lại, Xích Vân cùng Võ Phi Dương mới dám đứng dậy. T, đây chính là thiên nhân chân chính sao? Tiện tay liền có thể phá toái hư không, xem ra so uống nước ăn cơm còn muốn tiết kiệm lực. Võ Phi Dương lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, nhìn lấy cái kia mấy đầu chính tới gần biến mất vết nước không gian, lẩm bẩm nói: các chủ lao ra vĩ nạn thần lực, há lại ngươi có thể hiểu? Hắc hắc, còn phải là các chủ lao ra a. Có truyền tống trận cũng không cần, ai hắc thì sẽ rách không gian, cũng là chơi. Khu khu, lỡ lời lỡ lời, lão phu không là cố ý ở sau lưng bố trí các chủ lao ra. Xích Vân nhìn lấy các chủ lao ra rời đi phương hướng, đầy mắt sùng bái, thậm chí có thể xưng là cùng nhiệt. Hắn đời này làm qua lớn nhất quyết định chính xác, cũng là ban đầu ở Xích Vân bí cảnh cái kia hang đá bên trong, quỷ rất nhanh. Nếu không, nơi nào có hôm nay tiêu sái? Làm tới cái này thiên đạo các chấp sự, chỉ sợ sớm đã bị đại cô nãi nãi tại cái kia hang đá bên trong đánh thành cho cặn bã, đừng đề cập mộ phần có cao bao nhiêu, liền mộ phần cũng bị mất. Chương 191, vậy ngươi đưa chết đi, 23. Trung Châu, hoàn toàn cùng tứ vực đồng hành không gian. Trần Đạo Huyền tại xé rách vết nước không gian về sau, đợi chúng người thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng đã đặt chân tại một mảnh xa lạ thổ địa bên trên. Chỉ bất quá, tại trước người bọn họ cách đó không xa, lại còn có một cái truyền tống trận, cùng Bắc vực tòa kia hiển nhiên là tương thông. Mà tại mọi người vừa mới buông xuống Trung Châu về sau, lại cảm nhận được một cỗ tinh khiết linh lực tự thân một bên vào tới, chuyển nhập trong thân thể. Nếu là tầm thường tứ vực tu sĩ, đạt được những thứ này tinh khiết linh lực dung nhập, cũng được cho một phen cơ duyên. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền cả đám, cũng không có tác dụng quá lớn, không chỉ là bởi vì là Thiên Đạo Thần Điện phạm vi bên trong linh lực độ tinh thuần đã đạt đến phương thế giới này đỉnh phong. Chủ yếu là mọi người công pháp tu luyện, thậm chí đã vượt ra khỏi phương thế giới này cực hạn, thể nội linh lực tinh thuần trình độ đã khó có thể lại để thăng. Có ý tứ, lần thứ nhất buông xuống Trung Châu người, lại vẫn sẽ dẫn động thiên địa linh khí rửa sạch thân thể. Trần Đạo Huyền cảm thụ được cái kia quy tắc vận chuyển, tùy ý lẩm bẩm nói. Vừa rồi hắn chú ý tới, cái này thiên địa linh khí chỉ xuất hiện ở hắn cùng Lãnh Yên Nhiên, Lý Hữu Dung trên thân. Đến mức Ngao Lam, nên là nàng vốn là sinh ra ở Trung Châu nguyên nhân, cũng không có dẫn động thiên địa linh khí. Vũ Hấu Vi thì là bởi vì hắn quy tắc biến hóa, cũng không có dẫn động thiên địa linh khí. Chính khi mọi người dự định trước tìm một chỗ phương hướng, tìm thành trì đặt chân thời điểm, đã thấy nơi xa hai đạo lưu quang chạy đến. Hắc hắc, không nghĩ tới lại có tứ vực người có thể theo cái này Bắc vực truyền tống tới, chẳng lẽ Bắc vực truyền tống trận đã sửa xong? Có điều, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn đến Trung Châu, lưu lại mua lộ tài. Hai người ngươi một lời ta một câu, còn chưa tới đến mọi người trước người, cũng đã đem mục đích nói ra. Đợi bọn hắn đi tới gần, Trần Đạo Huyền phát hiện hai người này cảnh giới đều là hợp thể cảnh, nếu là đặt ở tứ vực đều có thể xưng được là một phương đại năng. Sư tôn. Lãnh Yên Nhiên vung tay ở giữa liền triệu ra thí thần hương, mang theo hỏi thăm nhìn về phía sư tôn. Ha ha, từ trước đến nay đều là ta thiên đạo các cùng người khác đưa tay, hôm nay thế mà còn có người ăn cướp ta thiên đạo các, thú vị. Hai vị, chúng ta theo bắc vực tới, nghèo đinh đương vàng, muốn là không có tiền, nên như thế nào? Trần Đạo Huyền có chút hăng hái nhìn về phía hai người hỏi. Khục, cũng đúng. Bắc vực từ trước đến nay đều là lớn nhất địa phương nghèo, các ngươi không có tiền cũng bình thường. Như vậy đi, 5000 cực phẩm linh thạch, luôn có a. Hai anh em chúng ta cũng không gạt ngươi, bình thường tối thiểu đều muốn 3 vạn cực phẩm linh thạch mới có thể xong việc. Muốn là 5000 cực phẩm linh thạch đều cầm không ra, hai anh em chúng ta cũng cho các ngươi để cử cái nơi đến tốt đẹp. Đào quáng, một tháng tiền công là 300 cực phẩm linh thạch, chỉ muốn làm thuê 1 năm rưỡi, cũng có thể kiếm lời đầy đủ tiền chủ thân. Cái kia hợp thể cảnh hai anh em kẻ sướng người họa, mỗi người ôm lấy tay bảng đối với mọi người nói. Ồ, bao ăn bao ở sao? Trần Đạo Huyền nghe được không khỏi cười khẽ, hai anh em này ngược lại là có chút ý tứ, đụng phải người nghèo thế mà còn có thể tìm công tác. Cái nào, huynh đệ chúng ta hai người, ở chỗ này cũng coi như có chút danh khí. Chỉ cần nói là chúng ta hùng đại, hùng nhị, mang tới, khẳng định cho ngươi bao ăn bao ở. Hai người nghe được Trần Đạo Huyền, nhất thời lông mày nhíu lại, phối hợp bọn họ to con bắp thịt thể trạng, ngược lại là 10 phần thích hợp cái tên này. Phúc! Hai người các ngươi kêu cái gì? Trần Đạo Huyền lại một cái không có kéo căng ở, khiếp sợ nhìn lấy hai người hỏi. Ta gọi hùng đại, ta gọi hùng nhị. Thế nào, ngươi cái bắp vừa tới, cũng nghe qua hai anh em chúng ta danh hảo. Nếu là như vậy, lại cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, ấn 4000 cực phẩm linh thạch một người, như thế nào? Huynh đệ hai người liếc nhau, có chút không nghĩ ra gãi đầu một cái, hiếu kỳ nhìn về phía Trần Đạo Huyền hỏi. Cái kia, các ngươi nhận biết Cường Ca sao? Trần Đạo Huyền mỉm cười, tò mò hỏi. Ồ, làm sao ngươi biết chúng ta là theo Cường Ca lẫn vào, chúng ta Hắc Long Bang, cũng là quản cái này cùng một chỗ. Tiểu huynh đệ, ngươi biết bang chủ của chúng ta Cường ca? Hùng Đại hơi sững sờ, gãi đầu hỏi lần nữa. Ách, đại khái, khả năng, nhận biết đi. Các ngươi Cường ca là đầu chọc a? Trần Đạo Huyền suy nghĩ cũng không đến mức trùng hợp như vậy, bất quá gặp hai người tên dở hơi này dáng vẻ, cũng là chơi tâm lên, tiếp tục đùa nói. T, chính mình người a, hại, thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Tiểu huynh đệ, xem ra coi là thật cùng chúng ta Cường ca nhận biết. Chúng ta Cường ca, nguyên bản là cái người xuất gia, hiện tại tuy nói thành lập Hắc Lam bang, nhưng là vẫn như cũ duy trì đầu chọc. Khụ khụ, đã là người một nhà, quên đi, người một nhà không nói hai nhà lời nói, tiểu huynh đệ, các ngươi cực phẩm linh thạch thì miễn đi. Hùng Đại một mặt rung động, đối với Trần Đạo Huyền bọn người nói thôi, liền nghiêng người nhường đường. Đại ca. Một bên Hùng Nhị còn hơi nghi hoặc một chút lôi kéo đại ca y phục. Y miệng. Lại bị Hùng Đại trừng mắt liếc, quát lớn. Sách, dạng này a. Vậy được, nhớ đến cho cường tử mang tốt. Trần Đạo Huyền thấy thế, cười ha ha, đã xem thấu hết thảy, dứt khoát thần niệm khẽ động, tìm được cái gần nhất thành trì phương hướng, liền trực tiếp bắt chuyện các đệ tử tự mình rời đi. Ngược lại là chưa từng có tại khó xử cái kia hai cái tên dở hơi. Ha ha, tốt, tiểu huynh đệ có rảnh đến ta Hắc Long bàn chơi a. Hùng Đại dài thở dài một hơi, đối với Trần Đạo Huyền rời đi phương hướng túi đầu không lưng. Thằng đến chúng người thân ảnh đi xa, mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đại ca, ngươi làm gì đem những này dê béo nhỏ thả chạy a? Lại nói, Cường ca là ai a? Ta bang chủ cũng không phải Cường ca, càng không phải là đầu chọc a. Hùng Nhị có chút ngượng, gãi đầu hỏi. Im miệng. Trước chuẩn mất. Hùng Đại lại cẩn thận nhìn Trần Đạo Huyền bọn người rời đi phương hướng liếc một chút, trực tiếp lôi kéo đệ đệ liền hướng phương hướng ngược nhanh chóng thoát đi. Trên đường mới vì đó giải hoặc nói, vừa mới đám người kia ở đâu là dê béo nhỏ a, vậy cũng là đại sát thần. Ngươi không có chú ý tới sao? Thanh niên kia, nhìn ánh mắt của chúng ta, liền theo chúng ta bình thường nhìn dê béo nhỏ là giống nhau. Còn có hắn sau lưng cái kia mang theo lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử, ta ẩn ẩn cảm giác nàng giống như rất kích động, giống như có loại muốn làm thịt chúng ta tại thanh niên kia trước mặt biểu hiện một phen xúc động. Xách, mấu chốt là thanh niên kia bên người còn đứng lấy vị kia không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh cười xem chúng ta nữ tử, tuy nhiên nhìn không ra kỳ cụ thể cảnh giới, nhưng ta cảm nhận được một tia long uy lưu để loạn. Hùng Đại trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình cơ trí, nếu không phải là như thế, hai người bọn họ nhưng là cắm. Trời mới biết Bắc vực có thể truyền tống đến như vậy một đám ngon nhân, lúc ấy cách khá xa hai người bọn họ liền bắt đầu gọi hàng, đến phụ cận, hối hận cũng đã không kịp, chỉ có thể dựa vào hắn linh hoạt não tử đến trường cứu mình. A, đại ca ngươi có thể hay không nhìn lầm a? Hùng Nhị vẫn còn có chút không quá tin tưởng hỏi. Vậy ngươi về đi chịu chết đi thôi, đi, ngựa không ngừng vó đi chịu chết đi. Hùng Đại mặt đều đen, hắn phân tích như thế đạo lý rõ ràng, chính mình cái này đệ đệ thế mà không tin. Cái kia thôi được rồi. Hùng Nhị gãi đầu một cái, ủy khuất ba ba không còn dám cùng huynh trưởng mạnh miệng. Chương 192, khách lén qua sông. Ba ba. Trên đường, Lãnh Yên Nhiên bọn người có chút hiếu kỳ. Sư tôn, ngài cùng hai người kia sau lưng cường tử nhận biết. Lý Hữu Dung cuối cùng vẫn nhịn không được, mở miệng hỏi. Nếu là đối phương là cùng sư tôn đều biết tồn tại, cũng hẳn là một phương kinh khủng đại năng a. Không biết a. Trần Đạo Huyền không quan trọng giang tay. Mọi người nghe được câu trả lời này, tất cả đều một mặt một bức, không biết mới vừa rồi là làm sao trò chuyện nghiêm túc như vậy. Có cái mũi có mắt, thậm chí còn có thể nói ra đối phương là đầu trọc. Vậy ngài làm sao? Lý Hữu Dung nháy mắt, có chút nghi không thông. Hả? Cũng là nhìn hai người bọn họ tên dở hơi thật có ý tứ, trêu chọc bọn họ thôi. Nói đến, hai người kia cũng không coi là bao nhiêu ác liệt, muốn thật sự là ác người, vừa rồi cần phải nghĩ là giết người cướp của, mà không phải thu phí qua đường. Bất quá là cầu một con đường sống, hôm nay tâm tình không tệ, liền cấp hai người bọn họ một con đường sống lại như thế nào? Trần Đạo Huyền cười vuốt vuốt Lý Hữu Dung tóc, vì đó giải thích nói, hắn vốn cũng không phải là người hiếu sát, nếu không phải để hắn tức giận, hắn cũng lời cùng hai cái hợp thể cảnh tính toán, giết bọn hắn kiếm lời hệ thống điểm cũng nhiều không đi nơi nào, dù sao lần này đến đây Trung Châu, mục tiêu của hắn là những cái kia tán tiên. Lại thêm lần này mang theo đệ tử xuống núi, hắn bản ý vẫn là bưng lòng tâm tình, nhiều hơn du ngoạn. Không cần thiết vừa mới đến Trung Châu thì tức giận mà không tâm tình. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Không bao lâu, mọi người liền tới đến một chỗ thành trì trước. Chỗ cửa thành, hai hàng thủ vệ ngược lại là cảnh giới cũng không tính quá cao, có 8 tên tịch diệt cảnh trấn giữ, trong đó người đầu lĩnh chính là Vô Lượng cảnh. Mỗi người vào thành thời điểm đều sẽ kiểm tra một bản thông hành chứng, nếu không có thông hành chứng thì cần muốn nộp lên 10 cái cực phẩm linh thạch làm. Sư tôn, chúng ta vụng trộm nhỏ vào thành, lên tiếng dọa không muốn. Lý Hữu Dung nguyên bản đi hướng cổng thành bước chân đột nhiên dừng lại, nhớ tới sư tôn nói tiết kiệm là một loại mỹ hảo phẩm đức, kết quả là giáo giác nhỏ giọng nói ra. Dù sao các nàng một hàng chọn vẹn 5 người, liền phải làm 5 cái thông hành chứng, không có lời nha. Ừm. Được, có tiến bộ. Trần Đạo Huyền nguyên bản còn cảm thấy 50 linh thạch cũng là không quý, có thể nghe được Lý Hữu Dung đề nghị về sau, tự nhiên không có cự tuyệt, có thể không hoa tiền cần gì phải dùng tiền mua thông hành chứng đâu. Ngay sau đó liền trực tiếp tâm niệm nhất động, trực tiếp mang mọi người vượt qua thành tường, xuất hiện ở trong thành. Đến mức cái kia trên tường thành các loại trận pháp, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế tác dụng, giống như tiến vào chỗ không người đồng dạng. Không tệ không tệ, lại bất đi 50 khối cực phẩm linh thạch. Trần Đạo Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn mọi người tại trong thành đi dạo lên. Trên đường rất nhiều người đi đường, đại đa số vẫn như cũng là người bình thường, nhưng hứa là bởi vì cái này Trung Châu thiên địa linh khí nồng đậm nguyên nhân, bình thường thể chất của con người cũng so tứ vực muốn tốt hơn nhiều, đồng thời rõ ràng càng thêm trắng kiện. Đến mức trên đường hành tẩu tu sĩ, tỷ lệ cũng muốn so tứ vực muốn nhiều, đồng thời tổng thể tu vi càng rõ ràng hơn đề cao. Tại Bắc vực, ngoại trừ Sích Vân bây giờ là người phân thần cảnh bên ngoài, thậm chí tối cường giả bất quá tịch diệt cảnh. Nhưng trong thành ngắn ngủi này một lát, Lãnh Yên Nhiên cũng đã cảm nhận được mấy tên phân thần cảnh cao thủ khí tức, thậm chí còn có một tên luyện hư cảnh cao thủ khí tức tại một nhà đổ phường bên trong. Trước tìm chỗ ở đặt chân đi. Trần Đạo Huyền đối với ăn ở cũng không tính đặc biệt coi trọng, hơi hơi dò xét vài lần, liền nhìn đến một chỗ coi như cấp cao tiểu lâu. Thần Nguyên lâu, thì nơi này. Trần Đạo Huyền mang theo các đệ tử đi vào tiểu lâu, bên trong điếm tiểu nhị nhìn đến mọi người tiến đến cũng là vội vàng bắt chuyện. Bất luận là Lãnh Yên Nhiên vẫn là Lý Hữu Dung, hai người đều tuổi còn trẻ lại tu vi không thấp, tại điếm tiểu nhị cùng đường trong mắt người, phần lớn đều cho rằng hắn là nơi nào đó thánh địa ra đến rèn luyện tinh anh đệ tử. Tự nhiên cũng sẽ không đối nó lãnh đạm. Người này, ăn cơm hay là ở trọ? Điếm tiểu nhị không khó coi ra, mọi người là lấy Trần Đạo Huyền cầm đầu, đồng thời nhìn hắn mặc cừu áo khoác bằng da cũng không giống phàm vật, tất nhiên là có thân phận quý công tử. Sau đó hắn liền cúi đầu không lưng đi vào Trần Đạo Huyền trước mặt, cười hỏi: "Đến năm kiện tốt nhất phòng trên, mặt khác an bài cái phòng cao thượng, trước ăn một chút gì lấp lấp bao tử." Trần Đạo Huyền lần này ngược lại là không có tiếp tục tiết kiệm tiền, cái kia bỏ bớt cái kia tiêu xài một chút, cũng không thể để đệ tử ở không thoải mái đúng không? Được rồi ra, phòng trên năm gian. Phòng trên mỗi ngày là 100 viên thượng phẩm linh thạch. Đại gia, ta cái này phòng trên bên trong đều có cơ sở tụ linh trận, cái giá này cũng là bình thường giá, ha ha, ngài nhìn ở vài ngày. Điếm tiểu nhị nói xong, liền đợi ở một bên. 100 viên cực phẩm linh thạch, trước ở, sử dụng hết lại đến cùng ta mớn. Trần Đạo Huyền gặp giá cả cũng không quý, tiện tay ném ra một túi cực phẩm linh thạch, dựa theo tỷ lệ đổi lấy, đủ để thay đổi một vạn thượng phẩm linh thạch, năm gian phòng ở lại 20 ngày không có vấn đề. Được rồi ra. Đúng rồi, phiền phức các vị cung cấp một chút chứng minh nhân dân rõ ràng, tiểu nhân đi cho các ngươi đăng ký. Điếm tiểu nhị kia tiếp nhận cực phẩm linh thạch, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đây quả nhiên là cái nhân vật có tiền. Có thể sử dụng cực phẩm linh thạch xem như ngày bình thường lưu thông tiền tệ, tất nhiên là tài đại khí thô. Nói thu linh thạch, liền đến tiếp tân cầm lấy cái cuốn vở, muốn cho mọi người đăng ký. Có thể lại phát hiện, mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không có động tác. Ra, các ngươi thân phận chứng minh phiền phức cung cấp một chút. Điếm tiểu nhị thấy thế còn tưởng rằng mọi người không có nghe tiếng, dứt khoát mở miệng lần nữa hỏi. Dù sao có thể tiện tay xuất ra 100 cực phẩm linh thạch ở trọ, hắn có thể không cảm thấy đối phương sẽ không có thân phận chứng minh. Ách, phải dùng a. Trần Đạo Huyền có chút bất đắc dĩ, sớm biết ở cái cửa hàng còn muốn thân phận chứng minh, bọn họ vừa rồi còn không bằng trực tiếp hoa 50 cực phẩm linh thạch mua cái chứng minh lại vào thành. Cái này làm đến, quái lung túng. Nhất định phải, trong thành quy củ nghiêm, bất quá ra xin yên tâm, chúng ta cửa hàng nhỏ chắc chắn sẽ không tiết lộ ra thân phận. Tiểu nhị còn tưởng rằng mọi người là lo lắng thân phận lưu để loạn, sau đó kiên nhẫn giải thích nói: "Muốn là không có thân phận chứng minh đâu?" Lý Hữu Dung ngáy mắt, nhìn lấy điếm tiểu nhị hỏi: "Cái kia chính là khách lén qua sông, muốn bị tóm lên đến đánh vào thiên lao. Bất quá mấy vị khẳng định không phải, ha ha, có thể tiện tay xuất ra 100 cực phẩm linh thạch, làm sao có thể cần nhập cư trái phép đây?" Điếm tiểu nhị nói xong, còn cười ha ha, mười phần tín nhiệm trước mặt thủ hảo. "Xách, việc này làm." Trần Đạo Huyền đập chặt lưỡi, có chút im lặng. "Uy, mấy người các ngươi, không thực sự chính là khách lén qua sông a?" Mà một bên trong tiểu lâu đang dùng cơm tuần tra thủ vệ, nhìn thấy mọi người chậm chạp không bỏ ra nổi thân phận chứng minh, không khỏi nhíu mày tiến lên hỏi: "Nhìn ngươi lời nói này, chúng ta quang minh chính đại tiền đến, thế nào lại là khách lén qua sông?" Lý Hữu Dung tức giận chừng một cái nói. Nghe nói như thế, thủ vệ gãi đầu một cái, cũng cảm thấy có đạo lý, mấy người này có tiền như vậy, sẽ không nhập cư trái phép. Có thể tiếp đó, Lý Hữu Dung lại tiếp tục nghĩa chính nghiêm tử, để tại chỗ tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. "Chúng ta chỉ là không có giao tiền mua thân phận chứng minh mà thôi, thế nào lại là khách lén qua sông đâu?" "Mọi người, thủ vệ." Chương 193, bớt 50 hoa 500, 13. "Không có giao tiền mua thân phận chứng minh, không phải liền là nhập cư trái phép sao?" Một đám đang dùng cơm thủ vệ cũng không ngồi yên nữa, ào 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 đứng lên một mảnh. "Làm nửa ngày, hợp lấy không phải hiểu lầm. Chúng ta nộp một phần, hiện tại mua cái thân phận chứng minh cũng có thể a." Lãnh Yên Nhiên thấy thế bưng bít lấy cái chán, có chút bất đắc dĩ nói: "Đây chính là sư tôn lần thứ nhất tự mình buổi tiếp các nàng xuống núi, nếu là ảnh hưởng tới sư tôn tâm tình, cái kia nàng sẽ phải không vui." "Bổ, ta Phong Lương thành thế nhưng là tướng quân phủ dưới trướng thế lực, quy củ nghiêm. Đối với người nhập cư trái phép, giam giữ đại lao nửa năm, chờ đi ra, lại nói bổ đến sự tình." Đám kia tầm thủ người cầm đầu, cười lạnh một tiếng, đứng dậy, trên thân treo cương đao cùng áo giáp đụng vào nhau bóng bàn rung động. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn lại lấy tay lơ đãng tại bên hông nắn bước, rõ ràng là muốn viết xong chỗ. "Xách, đến cùng ai là dẫn họa thể chất đây?" Trần Đạo Huyền không khỏi trầm ngâm một lát, luôn cảm thấy là không là bởi vì chính mình đệ tử vốn là phương thế giới này thiên tuyển chi tử, lúc này mới đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải phiền phức, chẳng lẽ là thiên tuyển chi tử đặc thù vầng sáng hay sao? Bất quá chuyện này, ngược lại cũng là chính hắn ban đầu lười nhác xếp hàng vào thành, nghĩ đến vừa tốt còn có thể tiết kiệm một chút linh thạch, ngược lại cũng không thể trách được đệ tử. "Sư tôn." Lãnh Yên Nhiên thấy đối phương muốn chỗ tốt, nhẹ giọng nói câu "sư tôn", muốn nhìn một chút sư tôn ý tứ. "Vi sư có chút mệt mỏi, loại này vấn đề nhỏ, tự mình giải quyết. Nhớ kỹ, chúng ta thiên đạo các hành sự không tồn tại đúng sai, chỉ cần là thiên đạo các làm, tại thế gian này liền là đúng. Liền xem như đem ngày này cho xuyên phá, vi sư đều có thể cho các ngươi ôm lấy." Trần Đạo Huyền duỗi lưng một cái, nếu là đối phương thật là theo lẽ công bằng xử trí, muốn đem bọn hắn bắt giữ lấy đại lao, hắn khả năng sẽ còn cao nhìn đối phương liếc một chút. Nhưng nếu là muốn lấy muốn chỗ tốt, cố ý dùng đại lao tới dọa bọn hắn mà nói, thì khác nói. Hắn cũng không tin, bổ sung cái thân phận tin tức còn cần trước ngồi xổm hơn nửa năm đại lao hay sao? "Tiểu ca, thất thần làm gì, mang đại nhân nhà ta trở về phòng a." Một bên Ngao Lam gặp Trần Đạo Huyền muốn lên lầu, nhắc nhở cái kia lăng tại trước đài điếm tiểu nhị một tiếng. "Ách, cái này. Tốt a, khách quan, mời đi theo tiểu nhân." Điếm tiểu nhị có chút do dự, bất quá tại tiếp thu được trưởng quỹ ánh mắt ra hiệu về sau, vẫn là một đường chạy chậm, vì Trần Đạo Huyền dẫn trên đường lầu. Vũ Hấu Vi nhìn thoáng qua, trên trận liền cái hợp thể cảnh đều không có, nhất thời cũng mất hào hứng, ngáp một cái liền đuổi theo chủ nhân cùng nhau lên lầu. Nơi này là 50 viên cực phẩm linh thạch, làm chúng ta bổ sung thân phận chứng minh. Lãnh Yên Nhiên thẳng đến nhìn sư tôn bóng lưng biến mất tại trên bậc thang, lúc này mới tiện tay lấy ra một túi nhỏ linh thạch, ném cho thủ vệ kia đầu lĩnh. Ha ha, 50 viên không đủ, bổ sung tối thiểu đến 100 viên. Mấy người chúng ta không được thu chút nước trả phí. Tâm thủ sách lấy cái kia túi linh thạch, khép mắt cười ha hà nói. Hắn thấy đối phương rõ ràng là không kém chút tiền đấy, tất nhiên sẽ lựa chọn tốn tiền sự tình. Dù sao, tuy nói hắn thực lực chỉ có vô lượng cảnh, nhưng nơi đây Phong Lương Thành, thế nhưng là tướng quân phủ sở thuộc thế lực, nếu là đối phương dám không nhìn quy củ tại trong thành động thủ, nhưng là muốn tiếp nhận tướng quân phủ lựa giận. Cho dù là những cái kia thánh địa, cũng không nguyện ý đắc tội tướng quân phủ. Ai? Lãnh Yên Nhiên không hiểu thở dài, cứ việc nàng không muốn gây quá nhiều phiền phức, chuyến này chủ yếu suy nghĩ nhiều hầu ở sư tôn bên cạnh du ngoạn, nhưng vẫn là có mắt không mở người đưa tới cửa nhiễu tâm tình người ta. Liên thí thần thương nàng đều chẳng muốn vận dụng, tiện tay cũng làm kiếm chỉ, cách không vạch một cái. Mấy cái kia thủ vệ liền mở to hai mắt nhìn, bưng bít lấy cổ, không thể tin nhìn lên trước mặt cái này ánh mắt băng lãnh nữ tử. Bọn họ không nghĩ ra, đối phương làm sao lại dám ở trong thành không kiêng nể gì như thế độc thủ. Giết, giết người. Thủ vệ chết rồi, đi mau đi mau, đừng đến lúc đó dẫn lửa trên thân. T. Từ đâu tới cô nãi nãi, liền tầm thủ cũng dám giết, cái này sự tình lớn rồi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ nguyên bản ăn cơm mọi người, thấy cảnh này hào hào mắt trợn tròn, cơ hồ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là nhanh chuẩn mất. Chết tầm thủ chuyện lớn như vậy, không bao lâu, tòa tiểu lâu này liền sẽ bị phong tỏa. Đến lúc đó đừng có lại dẫn lửa trên thân, chiêu gây phiền toái. Ai ai ai, các ngươi còn không có tính tiền đâu. Ta dọa cô nãi nãi u, ngươi làm sao đem bọn hắn giết đi a? Nhìn ngài cũng không giống thiếu tiền chủ, làm gì bởi vì 50 khối cực phẩm linh thạch thì liền giết tầm thủ, cái này phiền phức lớn hơn rồi. Tiểu lâu trưởng quý cũng là sững sờ sau đó, hoảng đến đập thẳng bắt đùi. Nguyên bản hắn thấy, đoàn người này rõ ràng không thiếu tiền, này mới khiến tiểu nhị trước mang Trần Đạo Huyền lên lầu. Nghĩ đến những người còn lại khẳng định sẽ dùng tiền tiêu thay sự tình. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, tầm thủ chết tại trong tiểu lâu của hắn, tiểu lâu này sợ là đều không cách nào mở đi xuống. Sớm biết, hắn thậm chí tình nguyện chính mình hoa 50 cực phẩm linh thạch đến đem sự kiện này đánh ra. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta Thiên Đạo Các làm việc, tự nhiên coi trọng đến nơi đến chốn, sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi tiểu lâu này mỗi ngày doanh thu bao nhiêu? Nơi này là 500 cực phẩm linh thạch, tại phiền phức giải quyết trước đó, tiểu lâu ta Thiên Đạo Các bao hết, một mực mỗi ngày làm tốt đồ ăn, quét dọn gian phòng là được. Lãnh Yên Nhiên liếc mắt trưởng quý kia, tiện tay thì lấy ra 500 cực phẩm linh thạch, đem chiếu nặng linh thạch túi vứt xuống trên quầy. Có thể cử động này lại làm cho trưởng quỹ kia càng thêm mày ủ mặt tê lên. Ngài đã không quan tâm linh thạch, làm gì giết na tầm thủ? Ai? Thôi, tại hạ cũng không tiếp tục nhiều chuyện, các vị đại nhân tự cầu phúc đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tình nguyện cho ra 500 cực phẩm linh thạch đem tiểu lâu của hắn bao trọn, nhưng lại không nguyện ý cho thêm 50 cực phẩm linh thạch đến chuẩn bị tầm thủ. Lãnh Yên Nhiên đối với cái này cũng không có giải thích. Cho tiểu lâu linh thạch là bởi vì tiểu lâu bởi vì Thiên Đạo Các bị hao tổn. Thế nhưng tầm thủ lại là muốn chủ động xảo trá cùng các nàng Thiên Đạo Các, cái này tính chất có thể khác nhau rất lớn. Sư tỷ, ngươi siêu độ, ta nhóm lửa. Lý Hữu Dung ngược lại là không có chút nào bối rối, quản hắn nơi đây là Trùng Châu vẫn là thiên giới, chỉ cần có sư tồn tại thì không có bất kỳ cái gì cần sợ. Lãnh Yên Nhiên nghe được sư muội, ngược lại là cũng không có cự tuyệt, dù sao siêu độ thế nhưng là có trợ giúp chính nàng thu hoạch được công đức, mà lại gần nhất nàng ẩn ẩn cảm giác siêu độ sự tình làm nhiều rồi, có loại khác cảm ngộ, dường như cùng với nàng chỗ đi đạo hữu chỗ tương quan. Không bao lâu, theo Lý Hữu Dung đem một đạo linh hỏa bám vào tại mấy cái kia tầm thủ thân phía trên, mặt đất liền chỉ còn lại có mấy cái chồng chất cho cốt. Lại nhẹ nhàng phất tay, một trận gió nhẹ lướt qua, cho cốt liền bị thổi ra cửa lớn hướng ra ngoài lướt tới. Đúng lúc này đang định đi tạm thời đóng lại cửa tiệm trưởng quỹ, bị trận kia cho cốt thổi một thân. Khu khu khục. Ai ngọa tào? Tiểu Mạnh, ngươi đến đóng cửa đi, ta lên trước lầu trở về phòng tắm rửa. Chương 194, qua ra 23. Tâm thủ tại Thần Nguyệt lâu bị người đánh chết tin tức, theo những cái kia chạy trốn khách miệng người bên trong rất nhanh cũng đã truyền ra. Có người dám đối tầm thủ xuất thủ, mau mau bẩm báo thành chủ. Một số vệ binh tuần tra, nghe được tin tức này sau liền vội vàng đem người ngăn lại, đợi hỏi rõ ràng tình huống, liền ngựa không ngừng vó hướng về thành chủ phủ bay đi. Đã bao nhiêu năm, trong thành cũng chưa từng xảy ra bực này ác liệt sự kiện. Cho dù là thánh địa người đến đây, cũng sẽ không dễ dàng đối tầm thủ xuất thủ, chớ nói chi là chém giết. Đây quả thực là đánh thành chủ mặt, đồng thời không có chút nào đem tướng quân phủ để ở trong mắt ta. Cùng lúc đó, thành chủ phủ trong đại sảnh. Qua ra, ngài lần này tại Bắc vực thu hoạch không nhỏ a. Mới vừa trở về không bao lâu, liền đột phá hợp thể kỳ, chắc hẳn lại trải qua thêm một số thời gian, liền sẽ có mới điều lệnh xuống a. Phong Lương thành thành chủ, Triệu Bách Tín cười ha hả định mà nói. Nói đến, cảnh giới của hắn muốn so một bên ngồi đấy người thọ cao hơn, bây giờ đã là hợp thể cảnh bắt trọng thiên đại năng, tuy nói tại Trung Châu tính không được đỉnh phong, nhưng tọa trấn biên giới cũng là một phương thành chủ. Nhưng đối với cái này xem ra mặc lấy rách dưới quẻ chân lão giả, hắn cũng không dám mất kính. Cái này người thọ, thế nhưng là thiên vũ quân người, chính là tướng quân phụ thân vệ, thậm chí có thể coi là trực thuộc ở đại tướng quân điều hành. Phàm là có thể trở thành thiên vũ quân người, đều là trên chiến trường giết địch vô số, trải qua sinh tử, đạt được đại tướng quân thưởng thức, nghe nói mỗi cái thiên vũ quân đều có thể tối thiểu đạt được một khối tàn khuyết tiên giai công pháp truyền thừa. Tại Trung Châu, tiên giai công pháp vẫn như cũng là vật hi hãn, tối thiểu hắn cái này cái thành chủ đại nhân, tu luyện cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm công pháp thôi. Ha ha, may mắn thôi. Lão người thọ cười khoát tay áo, cà lơ phất phơ bắt chéo hai chân, tại thành chủ này trước mặt cũng là tự tại cực kỳ. Triệu Mỗ có một chuyện không rõ, còn mời qua ra nói rõ. Vì sao ngài muốn đợi ở ta nơi này Phong Lương thành bên trong? Thế nhưng là có cái gì đại tướng quân chỉ thị, nếu là đại tướng quân có dặn dò gì, qua ra ngài cũng đừng gạt tại hạ a. Tại hạ nhất định là toàn lực tương trợ, tối thiểu sớm nói cho tại hạ, cũng miễn cho qua ra thêm phiền đúng không? Triệu Bách Tín cuối cùng vẫn nhịn không được hiếu kỳ, chắp tay hỏi. Nguyên bản cái này qua ra đi vào trong thành ở lại, không bao lâu liền đột phá hợp thể cảnh, hắn còn tưởng rằng đối phương là vừa vặn cần tu luyện, lúc này mới thật lâu không hề động thân. Có thể hiện nay, đã cảnh giới đã đột phá, vẫn còn lại lấy không đi, liền để hắn có chút kỳ quái. Đại tướng quân cái nào có dặn dò gì, ta một cái lao người thọt, đại tướng quân sớm đã dùng không đến đi. Ngươi cũng đừng hỏi, lão người thọt ta cũng chính là mượn nơi đây chờ cái người. Ngươi thọt vỗ chính mình đầu kia chân thọt, cười có chút đắng chát. Hiện nay tuy nói hắn vẫn là Thiên Vũ quân thân phận, nhưng chỗ nào còn vào đại tướng quân mắt. Trên cơ bản cũng là an bài cho hắn một ít chuyện mà thôi. Nguyên bản hắn đã cảm thấy đời này như thế, có thể ngày đó tại Đông Vực lại gặp một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, mà hắn tu luyện tiên giai công pháp, mang theo xem bói chi là tính. Hôm đó sau đó hắn liền cảm giác mình như có đại cơ duyên sắp tới, chỉ nên nắm chắc tốt, liền là chân chính cá vượt long môn. Kết quả là tại Đông Vực sự tình giải quyết về sau, hắn liền âm thầm đã điều tra hôm đó kinh khủng tồn tại thân phận. Trần Đạo Huyền tự mình buông xuống Tây Vực, đem chọn cái Tây Vực ép tới không ngóc đầu lên được, tự nhiên thân phận là không khó tra ra. Lúc nào tới tự Bắc Vực hư vọng sơn. Từ đó về sau, người thọt đột phá hợp thể kỳ, sử dụng công pháp ưu thế, ẩn ẩn có thể suy đoán ra cái này Phong Lương thành cùng hắn cơ duyên giống, dứt khoát liền tới chỗ này sớm chờ đợi. Chỉ là nhiều như vậy lúc ngày trôi qua, cũng không đợi đến vị đại nhân vật kia, hắn cũng không đợi, dù sao ăn mặc dùng ở đều có cái này thành chủ phủ. Bọn người, thôi, qua ra ngài không nói, tại hạ cũng liền không nhiều hơn hỏi, như có gì cần tùy thời đi theo phía dưới ngôn ngữ là được. Triệu Bách Tín nghe được cũng không phải là đại tướng quân chỉ thị, trong lòng cũng không có quá nhiều hứng thú, nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Mà lúc này mấy đạo hốt hoảng bóng người vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất, bẩm báo thành chủ. Ra chuyện, có lớn mật côn đồ, không chỉ nhập cư trái phép vào thành, không có chứng minh nhân dân rõ ràng, còn tại Thần Nguyệt lâu giết một đội tầm thủ. Hiện nay thuộc hạ đã phái người đem Thần Nguyệt lâu vây lại, nghe người vây quanh nói, những người kia hành hung sau đó vẫn chưa chạy trốn, hiện nay còn tại Thần Nguyệt lâu bên trong đợi. Còn mời thành chủ hạ lệnh, làm xử trí như thế nào? Người tới vội vã liền đem tin tức báo cáo một trận, nghe được tầm thủ bị giết, đối phương vẫn là không có chứng minh nhân dân rõ ràng nhập cư trái phép người. Triệu Bách Tín nhướng mày, loại chuyện này còn muốn đến hỏi bản thành chủ? Đem trước giam giữ Thiên Lao, đánh giết tầm thủ tử tội một đầu. Đối phương tu vi gì cảnh giới? Triệu Bách Tín vô bàn một cái, sau đó không quên hỏi thăm đối phương cảnh giới. Căn cứ thuộc hạ tin tức, động thủ người chính là một tuổi trẻ nữ tử, đồng thời tu vi cũng không cao, chỉ có tịch diệt cảnh. Bất quá thực lực lại đủ để phất tay đánh giết tầm thủ, rất có thể là thánh địa bên trong thiên tiêu. Người kia một năm một mười trả lời thành chủ vấn đề. Nghe nói như thế, Triệu Bách Tín không khỏi cười lạnh một tiếng. Liền xem như thánh địa người, cũng không nên tại ta Phong Lương thành bên trong như thế làm càn. Quả nhiên là tại thánh địa tu luyện tu xòa hay sao? Trước bắt lại, điều tra rõ ràng hắn thân phận, như đối phương sau lưng nguyện ý cho ra đầy đủ hài lòng bồi thường, ngược lại cũng dễ nói, không phải vậy, ha ha. Triệu Bách Tín nói xong, liền trực tiếp ngắc khiến người ta lui ra, chỉ là tịch diệt cảnh tiểu bối, coi như có thể vượt giai chiến đấu, trong thành chiến lực cũng đầy đủ nhẹ nhõm chân áp, còn không đủ để cho hắn một vị thành chủ tự mình đi đối bắt. Để qua ra chế dễ ước. Nói đến người này cũng thật sự là to gan lớn mật, dám ở tướng quân phủ thị lực phạm vi bên trong như thế không để ý quy củ. Triệu Bách Tín nhớ tới bên người còn có cái qua ra, không khỏi lắc đầu cười nói, nhưng lại gặp lão người thọt mắt bút lửa, phảng phất có chút kích động. Triệu thành chủ, nghe lão người thọt một lời khuyên, người này a, ngươi chỉ sợ không thể chơi vào. Thôi được, vừa vặn lão người thọt đến tự mình đi nhìn xem. Nếu là ngươi tin lão người thọt, không ngại cũng cùng đi theo một chuyến, nếu thật là vị kia, sớm một chút nhận lầm, còn có đường sống. Lão người thọt gặp thành chủ phủ người đã rời đi, ngay sau đó cũng không dám lại trì hoãn, hắn đã sớm ẩn ẩn cảm thấy trong thành này chờ đến đại cơ duyên, hiện nay có người tại trong thành không kiêng nể gì như thế, tám thành chính là vị kia tồn tại tới, không phải vậy Trung Châu ai sẽ tại tướng quân phủ trong phạm vi thế lực như thế làm cản. Ai? Qua ra, có ý tứ gì? Chẳng lẽ người này cũng là ngươi muốn chờ? Chờ a, ngài ngược lại là nói rõ ràng a. Triệu Bách Tín nguyên bản phân phó xong thủ hạ về sau, đã một lần nữa nâng chung trà lên, có thể nghe được lão người thọt mà nói cũng không khỏi có chút ngộng, gặp hắn khập khiễng chạy nhanh chóng, ngay sau đó cũng không lo được uống trà, vứt xuống chén trà liền vội vàng đuổi về phía trước. Chương 195, tranh thủ lưu lại toàn thời, 33. Một đường lên, Triệu Bách Tín hỏi cái kia qua ra mấy lần, đối phương đến cùng là thân phận gì? Đừng hỏi nữa, dù sao ngươi không thể trêu vào là được rồi. Ngươi tốt nhất nhanh cầu nguyện, những cái kia các tướng sĩ còn chưa bắt đầu động thủ, không phải vậy hôm nay liền xem như đại tướng quân đích thân đến, đoán chừng đều cứu không được ngươi. Lão người thọt cười hắc hắc, rõ ràng là cái chân thọt, nhưng đi đường tốc độ không chút nào nghiêm túc. Nghe được liền đại tướng quân đều cứu không được chính mình, Triệu Bách Tín càng thêm một bước. Đối phương đến cùng lai lịch gì, làm cho lão người thọt nói như thế thần hồ kỳ thần, chẳng lẽ là cái kia ba đại thánh địa thánh tử hay sao? Cái kia cũng không nên đi, đại tướng quân nhiều ít vẫn là có thể có mặt mũi, liền xem như ba đại thánh địa thánh tử, cũng đoạn không có khả năng ngay trước đại tướng quân cũng dám giết hắn. Tả Hữu không nghĩ ra, hắn cũng chỉ có thể thấp thỏm theo lão người thọt, nhanh chóng hướng về Thần Nguyệt lâu tiến đến. Không bao lâu liền vượt qua vừa rồi những cái kia đến thành chủ phủ bẩm báo bọn quan binh. Ê! Vừa mới đi qua, có phải hay không thành chủ đại nhân? Còn có vị kia qua ra. Mấy cái kia nhận thành chủ chi mệnh muốn đi tiêu trừ quan binh, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền gặp hai đạo lưu quang nhanh chóng bay qua, có chút không quá tự tin lẩm bẩm nói. Không bao lâu, lão người thọ cùng người thành chủ kia Triệu Bách Tín liền đã đi tới tiểu lâu bên ngoài. Thần Nguyệt lâu bên ngoài, lúc này đã bị Phong Lương thành các tướng sĩ vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhưng không có tiếp vào thành chủ phủ mệnh lệnh, ngược lại là không có động thủ. Tham kiến thành chủ. Thành chủ, ngài làm sao đích thân đến? Trong này người, ngài nhận biết. Nhìn đến Triệu Bách Tín tự mình đến, các tướng sĩ vội vàng tham kiến, sau đó trong đó mấy tên tướng lãnh tỏ mò hỏi. Chuyện này tuy nói ác liệt, nhưng cũng không đến mức dẫn tới thành chủ tự mình xuống tràng mới đúng. Nói cho cùng, người xuất thủ bất quá chỉ là cái tịch diệt cảnh thiên kiêu mà thôi, bọn họ còn có thể bắt không được. Động thủ sao? Triệu Bách Tín không cùng bọn họ giải thích, mà chính là quan tâm mà hỏi. Còn không, không có thành chủ ngài hạ lệnh, chúng ta cũng không dám tùy tiện định đoạt đại quyền sinh sát. Bất quá đối phương đã bị chúng ta vây ở Thần Nguyệt lâu bên trong, chạy là chạy không thoát. Tướng lãnh đàng hoàng đáp lại nói. Hô, không có động thủ liền tốt, các ngươi trước chờ lệnh, khi lấy được bản thành chủ mệnh lệnh trước đó, không thể có bất kỳ động tác gì. Triệu Bách Tín nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền để đông đảo tướng sĩ tại chỗ chờ lệnh. Vâng, chúng tướng sĩ lĩnh mệnh. Lão người thọt đến sau lại không quản những cái kia, tự mình liền kéo lấy quẻ chân hướng về cửa lớn đi đến. Gặp cửa lớn đang đóng, hắn cũng không dám xông vào, theo suy đoán của hắn 89 phần 10 bên trong cũng là vị kia đại nhân. Xin hỏi các hạ người nào, có thể hay không mở cửa thấy một lần? Lão người thọt cũng không có ác ý. Đứng tại ngoài cửa lớn, lão người thọt nhẹ giọng kêu. Triệu Bách Tín đi vào bên cạnh hắn, nhìn hắn cái này chú ý cẩn thận bộ dáng, trong lòng cảm giác có chút quái dị. Tuy nói cái này qua ra cảnh giới còn không bằng hắn cao, nhưng bằng mượn Thiên Vũ quân thân phận, có đại tướng quân cùng tướng quân phủ bảo bọc, bình thường tại Trung Châu hành sự có thể nói là bá đạo cùng cực. Tựa như vài ngày trước đi tới nơi này Phong Lương thành, khi đó hắn thậm chí cũng còn không có đột phá hợp thể cảnh, đi vào thành chủ phủ không nói hai lời thì chọn lấy cái thoải mái chỗ ở dưới, căn bản cũng không đem hắn cái này vị thành chủ để vào mắt. Có thể hôm nay, thế mà lại khách khí như thế. Nếu không có đối phương cho phép, xem ra lão người thọt là liền cái cửa này cũng không dám tiến. Làm cho lão người thọt đều như thế thận trọng ứng đối, Triệu Bách Tín cũng không thể không cẩn thận. Tại hạ là cái này Phong Lương thành thành chủ, Triệu Bách Tín, các hạ có thể hay không mở cửa thấy một lần? Triệu Bách Tín học theo đối với môn kia bên trong nói ra. Ngoài dự liệu chính là, theo thanh âm hắn rơi xuống, trong môn lại thật chuyển đến tiếng mở cửa. Hai người nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, Triệu Bách Tín tùy thời chuẩn bị lùi lại 100 trượng tránh né nguy cơ. Lão người thọt cái chân kia hơi hơi run run, đồng dạng cũng không bình tĩnh, nếu thật là vị kia, hắn có thể hay không nắm chặt đại cơ duyên, thì nhìn hôm nay. Theo cửa mở ra, bên trong nhưng không thấy Trần Đạo Huyền bọn người, mà chính là trưởng quỹ kia. Tiểu lão nhân cấu kiến thành chủ đại nhân. Trưởng quỹ nghe được thành chủ đích thân tới, nào dám không mở cửa. Đến mức Lãnh Yên Nhiên mấy người, tại đem tầm thủ cho cốt theo gió dương về sau, cũng đã cùng người không việc gì một dạng mỗi người lên lầu. Mày may liền không có cảm thấy mình xông ra hỏa đồng dạng, một ngày này chờ lao trưởng quỹ thế nhưng là lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi gấp. Động thủ người đâu? Triệu Bách Tín mắt nhìn trưởng quỹ, theo miệng hỏi. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, đều tại lầu 3 tốt nhất phòng trên ở đây đây. Trưởng quỹ đối thành chủ không dám có dấu giếm, lao lao thật thật nói. Ừm, ngươi lui ra đi, việc này ngươi không cần quá mức lo lắng, tiểu lâu này sinh ý như thường lệ là được. Triệu Bách Tín hơi hơi khoát tay ra hiệu hắn lui ra. Đúng, đa tạ thành chủ đại nhân, đa tạ thành chủ đại nhân. Trưởng quỹ liên tục dập đầu, lúc này mới cao hứng lui ra. Thần tiên đánh nhau chớ có đem hắn cái này phàm nhân liên lụy trong đó, đã là kết quả tốt nhất. Mà lại lần này mấy vị kia xuất thủ xa xỉ, bọn họ tiểu lâu cũng sẽ không có cái gì kinh tế phía trên tổn thất. Hiện tại thành chủ đại nhân còn nói không truy cứu tiểu lâu trách nhiệm, tiểu lâu xem như bảo vệ. Qua ra, làm sao bây giờ? Triệu Bách Tín đang khi nói chuyện, liền dự định dò ra thần thức hướng về lầu 3 xem xét những người kia tình huống, nhưng lại đột nhiên ở giữa bị một bên lão người thọt đánh gãy. Ngươi không muốn sống ngươi? Vị kia đại nhân, ngươi cũng dám điều tra? Chờ đi, chờ vị kia xuống tới, dù sao lão người thọt ta là không dám tìm tới cửa. Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi nhận lầm tích cực điểm, coi như lưu không được mệnh, lão người thọt cũng tranh thủ cho ngươi cam đoan cái toàn thây. Lão người thọt nói xong, cũng không để ý Triệu Bách Tín, tìm cái có thể thời khắc nhìn đến thang lầu vị trí liền ngồi xuống, coi là thật liền muốn cứng rắn chờ. Lúc trước hắn không cũng là bởi vì hiếu kỳ, xa xa dùng thần thức nhìn thoáng qua vị kia đại nhân thần thông, liền bị trực tiếp bắt. May ra vị kia đại nhân giống như cũng không là người hiếu sát, ngược lại là dễ dàng liền bỏ qua hắn. Qua ra, lời này của ngươi nói đến, để tại hạ rất sợ hãi a. Triệu Bách Tín khoe miệng giật một cái, nhận lầm tích cực điểm mới có thể tranh thủ bảo vệ cái toàn thây, như thế kích thích sao? Ngay sau đó cũng không dám lại dùng thần thức dò xét, ngồi đàng hoàng tại hắn đối diện, trong lòng có chút sợ hãi chờ lấy trên lầu người xuất hiện. Thời gian nhất chuyển, chính là trạm vào tối. Trong tiểu lâu lão người thọt cùng Triệu Bách Tín tự tuyệt trưởng quỹ muốn đưa đến đồ ăn, cứ thế mà ngồi đợi. Tiểu lâu bên ngoài rất nhiều tướng sĩ gặp thành chủ đều ở trong đó, tự nhiên cũng đều quy quy củ củ đứng bên ngoài một bên không dám lên tiếng, chỉ là đem những cái kia vây tới xem náo nhiệt người xua tan. Rốt cục, theo xuống lầu tiếng bước chân vang lên, lòng của mọi người đều cảm giác nâng lên cổ họng. Hữu Dung buổi tối muốn ăn chút gì? Hắc hắc, nghe sư tôn. Đang khi nói chuyện, thân mang cừu áo khoác bằng da Trần Đạo Huyền, chính áp tại đệ tử đi theo đi ra thang lầu. Gặp trong tiểu lâu có người, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Bịch. Lão người thọt kích động nhìn lấy cái kia quen thuộc thanh niên, lời nói đều không nói ra miệng, trước hết quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, còn nhớ rõ lão người thọt ta sao? Lão người thọt tại Đông vực gặp qua đại nhân, nói qua muốn cho đại nhân tại Trung Châu dẫn đường, đại nhân còn nhớ rõ sao? Lão người thọt kích động nhìn Trần Đạo Huyền nói ra. Ê, có chút ấn tượng, đứng lên mà nói đi. Trần Đạo Huyền tự nhiên cũng nhớ tới ban đầu ở Đông vực thả đi một cái người thọt. Không không không, lão người thọt ưa thích quỳ nói, đại nhân ngài trước dùng nữa, lão người thọt trước quỳ một hồi, muốn không tâm lý không vững vàng. Chương 196, người thọt từ tam. Lão người thọt đối Trần Đạo Huyền cung cung kính kính quỳ ở nơi đó, cũng không đứng dậy. Ách,
ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Đạo Huyền gặp hắn phải quỳ, cũng lời nói thêm cái gì, trực tiếp liền tùy ý tìm cái vị trí mang các đệ tử ngồi xuống. Lão người thọt thấy thế, cũng đem chính mình hướng về Trần Đạo Huyền phương hướng xê dịch một chút, đổi vẻ mặt vui cười cũng không nói chuyện. Muốn không, nếu không tại hạ cũng quỳ. Một bên thành chủ, Triệu Bách Tín gặp lão người thọt lại vừa thấy mặt liền quỳ xuống, suýt nữa thấy choáng mắt. Hắn nghĩ tới đối phương khả năng thân phận bất phàm, làm cho lão người thọt định bợ, nhưng cái này định bợ trình độ cũng quá mức không hợp thói thường đi. Tốt xấu cái này qua ra cũng là thiên vũ quân người, liền xem như gặp phải những cái kia thánh địa lão tổ, cũng đều có thể lấy không mình hành lễ, hoàn toàn không cần quỳ xuống. Thanh niên này đến cùng là lai lịch gì, thế mà làm cho qua ra như thế đối đãi. Nghe được Triệu Bách Tín nói thầm, Trần Đạo Huyền ngược lại là không có phản ứng, chỉ là hướng về phía điếm tiểu nhị vây vây tay. Đến, cho ngươi nhảy điểm vị trí. Ngược lại là lão người thọt, hướng bên cạnh xê dịch, ra hiệu Triệu Bách Tín cùng đi quỳ. Triệu Bách Tín tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng dù sao qua ra cái này thiên vũ quân đều quỳ, hắn muốn đứng đấy cũng không thích hợp. Thậm chí hắn đều có chút hối hận theo tới, nghĩ hắn làm cái này phong lương thành thành chủ về sau, khi nào như thế cũng đúng qua. Nhiều lắm là cũng chính là gặp chân chính đại năng, cung kính một số, đập cái mông ngựa, quỳ xuống thật đúng là đầu một lần. Nhất là bây giờ cái này thần nguyệt lâu bên ngoài, thế nhưng là bị các tướng sĩ vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chính nhìn lấy hắn vị thành chủ này đại nhân đâu. Cuối cùng, Triệu Bách Tín vẫn là lựa chọn tin tưởng qua ra, dù sao hắn mới vừa nói cũng quá dọa người, như là vận khí tốt còn có thể lưu lại toàn thây. Mệnh trọng yếu. T. Tình huống như thế nào? Thành chủ đại nhân làm sao đối với thanh niên kia quỳ xuống? Thanh niên kia đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ thánh tử? Không đúng, liền xem như thánh tử đích thân tới, cũng không đến mức để thành chủ đại nhân quỳ chờ đợi xử lý a. Chẳng lẽ lại là đại tướng quân người, hoặc là đại tướng quân con trai trưởng không thành? Trong lúc nhất thời, tiểu lâu bên ngoài đông đảo tướng lãnh nhìn đến thành chủ đại nhân quỳ xuống một màn, ào ào không dám tin chừng lớn hai mắt, đồng thời suy đoán lên Trần Đạo Huyền thân phận. Hồ ngôn loạn ngữ, còn dám nghị luận đại nhân, giết không tha. Bên ngoài những người kia thảo luận, tự nhiên chạy không khỏi lão người thọt đám người lốt hai. Nhất là đang nghe có một người nói trước mặt vị đại nhân này là đại tướng quân con trai trưởng thời điểm, có thể đem lão người thọt dọa đến quá sức. Cái này ký hiệu nhãn như không phải cho đại tướng quân triều đi ra. Nếu là trước mặt vị đại nhân này bởi vậy giận chó đánh mèo đại tướng quân, vậy coi là thật xong đời. Cái này có thể là chân chân chính chính đại sát thần, thực lực lại mạnh để hắn hoàn toàn nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Lão người thọt quát lớn ở giữa, đưa tay chính là một đạo kình khí đánh vào cái kia nói nhầm tướng lanh trên mặt, đem rút bay ra ngoài trực tiếp hôn mê, bị người trùng quanh khiêng đi. Bất quá đi qua lão người thọt như thế một phen cử động, ngoài cửa ngược lại là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không ai còn dám lung tung nghị luận. Nói một chút đi, tìm đến bản các chủ chuyện gì? Trần Đạo Huyền tùy ý muốn mấy cái món ăn nóng, lại muốn một số mức hoa quả loại hình trái cây cùng món điểm tâm ngọt, lần nữa nhìn về phía lão người thọt hỏi. Đại nhân, lão người thọt có thể có chuyện gì? Đây không phải ban đầu ở Đông vực thời điểm, cùng đại nhân đã nói trước nha, nói chờ đại nhân đến Trung Châu, lão người thọt thì cho đại nhân làm một người dẫn đường. Hắc hắc, khoan hãy nói, đúng lúc thì đụng tới đại nhân, lão người thọt tranh thủ thời gian lại tới. Qua ra cười hắc hắc, đương nhiên sẽ không đem cái này phong lương thành sự tình hướng trên người mình ôm, hắn còn trông cậy vào có thể bắt lấy chính mình đại cơ duyên đây. Ừm, vừa vặn bản các chủ tại Trung Châu không quen, ngươi như vô sự, tại tiểu lâu này bên trong ở lại cũng được, bản các chủ như có cần, sẽ cùng ngươi mở miệng. Trần Đạo Huyền khoát tay áo, ra hiệu hắn đứng dậy nói chuyện. Đồng thời đáp ứng hắn giúp đỡ dẫn đường thỉnh cầu, rõ ràng giữa hai người là lão người thọt muốn giúp đỡ, nhưng là chủ động xin Trần Đạo Huyền đồng ý, có chút lị mợ. Ai, đa tạ đại nhân, hắc hắc, cái kia lão người thọt ta liền dậy. Muốn không phải đầu này chân phế đi, lão người thọt khẳng định cho đại nhân đem khối này gạch đều quý bao tương. Hắc hắc, hắc hắc, đại nhân ngài ăn cơm trước, lão người thọt ta tùy thời nghe hậu đại nhân phân phó. Lão người thọt sau khi đứng dậy, đứng ở một bên, tuy nhiên Triệu Bách Tín không ngừng ném đi nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhưng hắn lại như là không thấy được đồng dạng, tự mình nói xong cũng đứng ở cách đó không xa. Ách, vị đại nhân này, ta là cái này Phong Lương thành thành chủ Triệu Bách Tín. Trước đó thủ hạ có người không hiểu chuyện, đập vào đại nhân, tại hạ cho đại nhân bồi cái không đúng. Nghe nói đại nhân còn không có thông hành chứng, tại hạ cái này liền lập tức sai người đi cho đại nhân bổ sung đưa tới. Triệu Bách Tín gặp lão người thọt không giúp hắn nói chuyện, chỉ có thể cắn răng một cái, chính mình mở miệng vì chính mình thoát thân. Nói xong, thì đối với ngoài cửa tướng lãnh vẫy vẫy tay. Đi, giúp mấy vị này đại nhân, một người bổ sung một phần thông hành chứng, không ghi chép thân phận tin tức loại kia. Triệu Bách Tín nói xong, cái kia tướng sĩ lĩnh mệnh rời đi. Ha ha, đại nhân, ngài nhìn trong thành này, còn có gì cần đến tại hạ địa phương, ngàn vạn không cần đi theo phía dưới khách khí. Tiểu nhân ta cùng qua ra cũng coi như quen biết cũ, đại nhân có dặn dò gì, cái này Phong Lương thành bên trong hết thảy đều có thể làm thỏa đáng. Triệu Bách Tín thận trọng quan sát đến Trần Đạo Huyền, gặp kỳ biểu tình không vui không buồn, cũng không dám tùy tiện đứng dậy. Ngoại trừ cái này, xưng hô như thế nào? Trần Đạo Huyền nhìn về phía lão người thọt, mở miệng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, lão người thọt ta tên thật Từ Khải Văn, trong nhà đứng hàng lão tam, đại nhân cứ gọi ta Từ Tam là được. Hoặc là nhìn đại nhân muốn làm sao gọi, lão người thọt đều có thể, Tiểu Văn, Tiểu Tam, cũng không có vấn đề gì. Lão người thọt thấy thế vội vàng báo danh gia huy, hắn thấy, thanh niên trước mặt tuy nói hình dạng tuổi trẻ, nhưng tất nhiên là những cái kia đã tồn tại vô số lại lao yêu quái. So với hắn lão người thọt có thể lớn hơn nhiều. Ê! Được, ngoại trừ Từ Tam lưu lại, những người khác tản đi đi. Bản các chủ ăn một bữa cơm không có bị nhiều người như vậy vây xem thói quen. Triệu thành chủ cũng không cần lo lắng, bản các chủ cũng không phải là không nói lý người, trong thành này cũng chỉ là ở tạm một chút thời gian, an tâm là được. Trần Đạo Huyền nghe được cái này, lão người thọt để hắn gọi đối phương Tiểu Tam, khỏe miệng không khỏi co lại, thần ký hiệu nhãn hiệu Tiểu Tam. Đến mức Triệu Bách Tín, vừa thấy mặt cũng là khách khí, vì cũng coi như gọn gàng, oan có đầu nợ có chủ,
trước đó mấy cái kia tầm thủ gây sự tình, ngược lại là cũng không cần tính toán tại Triệu Bách Tín cái này vị thành chủ trên đầu.
Ai, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Tại hạ cái này dẫn người rời đi, không quấy rầy đại nhân dùng nữa. Triệu Bách Tín nghe vậy nhất thời như được đại xá, cung kính đứng dậy lui bước chắp tay rời đi. Tuy nhiên trong lòng mọi loại hiếu kỳ trước mặt thanh niên này thân phận, nhưng cũng chỉ có thể tìm cơ hội lại nghe ngóng. Đồng thời để hắn không nghĩ tới chính là, cái này qua ra lại cũng là lúc trước đại danh đỉnh đỉnh Từ Gia Lao Tam, chắc không được hắn tại Thiên Vũ quân bên trong như thế đặc thủ. Từ Gia tứ huynh đệ, trong đó Lao Đại cùng Lao Nhị, thế nhưng là đại tướng quân dưới tay nổi danh trợ thủ đắc lực. Bất quá càng là như thế, thanh niên này thân phận liền càng để Triệu Bách Tín sợ hãi, Từ Gia Lão Tam đều như thế đối đãi người, sẽ chỉ so đại tướng quân càng mạnh. Chương 197, Sư Tôn, ưa thích điên nhân sao? 23. Triệu Bách Tín thẳng đến lui bước đi ra nhà hàng cửa lớn, mới dám xoay người đi. Đi, còn đứng ngây đó làm gì? Triệu Bách Tín gặp đông đảo tướng sĩ đều đứng tại chỗ nhìn hắn, nhất thời khoát tay dẫn người rời đi. Nhớ kỹ, cái này Phong Lương thành bên trong, về sau người nào còn dám gây vị kia đại nhân, đừng trách bản thành chủ tay hung ác. À đúng, còn có vị kia qua ra, nhớ đến về sau gặp mặt tôn kính một số. Chậc chậc, Từ Gia Lão Tam, ngược lại là kỳ quái, tu vi làm sao lại cùng Từ Gia hai vị khác tướng quân chênh lệch lớn như vậy, so ta cái thành nhỏ này chủ đều thấp. Triệu Bách Tín phân phó xong mọi người, liền tự mình trở về thành chủ phủ, trên đường còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này qua ra thế mà địa vị lớn như vậy. Theo lý thuyết cái này qua ra cũng cần phải là đại tướng quân thủ hạ hậu nhân, dù là hắn chính mình thực lực không mạnh, bằng vào hắn hai cái huynh trưởng, cũng là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Làm sao lại như thế định bợ người thanh niên kia? Không nghĩ ra, thôi, ta một cái tiểu thành chủ vẫn là đừng quan tâm những chuyện này, tò mò hại chết mèo. Thần Nguyệt lâu bên trong, bởi vì không có khách nhân khác, lại thêm tận mắt nhìn thấy thành chủ đại nhân đều cho thanh niên này quỳ xuống, mang thức ăn lên tốc độ cực nhanh. Triệu thành chủ chân trước vừa đi, bên này tiểu nhị liền đã bắt đầu bưng thức ăn nóng hổi lên bàn. Đệ tử nghe nói cái này Thần Nguyệt lâu bên trong túy nguyệt nhưỡng chính là thành này nhất tuyệt, sư tôn muốn hay không nếm thử? Lãnh Yên Nhiên nói chuyện thời điểm, ánh mắt thoáng có chút tránh né, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. Ồ, nói đến vi sư nửa năm này ở trên núi cũng chưa bao giờ uống, hôm nay uống rượu mấy chén cũng không sao. Đã Yên Nhiên đều mở miệng đề cử, Trần Đạo Huyền tự nhiên khẽ gật đầu cười đồng ý. Muốn đến Yên Nhiên cũng là đã làm nhiều lần công khóa, chính là vì hắn cái này làm sư tôn chuyến này có thể hài lòng một số. Hắn làm thế nào có thể cự tuyệt đệ tử có hảo ý? Tiểu nhị, dâng rượu, đem các ngươi nơi này tất cả túy nguyệt nhưỡng đều lấy ra. Nghe được sư tôn đồng ý, Lãnh Yên Nhiên liền trực tiếp đối với tiếp tân trưởng quỹ mắc hô. Đến mức sư tôn nói uống rượu mấy chén, lại hoàn toàn không có bị nàng nghe vào trong tai, mở miệng liền muốn cái này Thần Nguyệt lâu tất cả túy nguyệt nhưỡng. Được rồi, cái này cho đại nhân nhắc đến. Cái kia tiếp tân đứng đấy tuy nói là nơi đây trưởng quỹ, nhưng hắn cũng không dám quan tâm đối phương đối với hắn xưng hô, cười rạng rỡ liền chạy tới lấy rượu. Ê, thôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Đạo Huyền vừa định đưa tay ngăn cản, thầm nghĩ uống rượu mấy chén đổ cái ý cảnh liền được, nhưng gặp Yên Nhiên như thế có hào hứng, còn tưởng rằng là hắn lần đầu tiên tới Trung Châu, lại hoặc là cùng chính mình cùng nhau xuống núi, cao hứng, muốn uống nhiều một chút. Không bao lâu, đồ ăn cũng tới đủ, túy nguyệt nhưỡng cũng bị nhấc tới trọn vẹn mười mấy vỏ, cộng thêm ngũ đại vạc. Cũng không biết rượu này kình đủ không đủ. Lãnh Yên Nhiên quét mắt những cái tiêu tiểu, cao mày luôn cảm thấy không quá đầy đủ, nhưng cái này túy nguyệt nhưỡng nơi đây cũng chỉ thừa những thứ này. Không lo được quá nhiều, liền chủ động cho sư tôn rót một chén rượu, lại cho mình rót một chén. Đang định cho Ngao Lam rót rượu, lại bị Ngao Lam đưa tay ngăn lại, chủ động đề nghị muốn phụ trách chiếu cố lên mấy người ăn uống. Thấy thế Lãnh Yên Nhiên cũng không có quá nhiều nhún nhường. Sư tôn, đệ tử mời ngài một chén, đa tạ sư tôn đối đệ tử dạy bảo cùng bạn ơn. Lãnh Yên Nhiên bưng bát rượu đứng dậy, nói xong liền trực tiếp ngửa đầu đem một chén rượu đón đến bỗng nhiên uống vào bụng. Ha ha, uống chậm chút, ăn nhiều đồ ăn. Trần Đạo Huyền thấy thế hơi hơi nâng chén, ngược lại là cũng đồng dạng đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Sư tôn, sư tỷ, Hữu Dung cũng muốn nếm thử cái này túy nguyệt nhưỡng. Lý Hữu Dung trước là hướng về phía trên bàn mỹ vị một phen gió cuốn mây tan, lúc này chính mắt lom lom nhìn sư tôn cùng sư tỷ uống rượu, theo chưa bao giờ uống nàng cũng không nhịn được liếm môi một cái. Ngao Lam nhìn về phía Trần Đạo Huyền, đạt được hắn ánh mắt sau khi đồng ý, lúc này mới cho Hữu Dung cũng đổ lên một chén rượu. Hắc hắc, sư tôn cả ly. Lý Hữu Dung hai tay bưng bát, học bình thường nhìn thấy người khác uống rượu bộ dáng, cùng sư tôn đụng đụng. Sau đó liền học sư tỷ bộ dáng, ôm lấy bát rượu đón đến đông nhiên, một miệng liền đem cả bát rượu uống xong. Ách, thật hay. Chờ đem rượu bát để xuống, Lý Hữu Dung thè lưỡi, gương mặt mày ủ mặt đê. Cái này cái gì túy nguyệt nhưỡng, nghe tên uống rất ngon bộ dáng, làm sao vị đạo không có chút nào ngọt, ngược lại cay vô cùng. Ha 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 ha, đi, không thích uống thì ăn nhiều đồ ăn, muốn ăn cái gì liền lại muốn một phần. Trần Đạo Huyền thấy thế cũng bị chọc cho thoải mái cười một tiếng, không tiếp tục để Hữu Dung uống rượu. Chỉ là có chút kỳ quái nhìn lấy Yên Nhiên, hôm nay Yên Nhiên rất vui vẻ nha, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, thì cùng hắn đụng phải 7-8 bát rượu. Hiện tại Yên Nhiên sắc mặt đều bởi vì tự lực, hơi hơi phím hồng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thư thái. Mọi người uống rượu thời điểm, cũng là đều không có tận lực sử dụng linh lực xua tan tự lực, đồ chính là cái hơi say rượu. Thậm chí Trần Đạo Huyền vì có thể cảm nhận được một tia hơi say rượu cảm giác, còn tận lực áp chế thân thể của mình phân giải tự lực, không phải vậy lấy thể chất của hắn, cái này không quan trọng nhân gian chi tiểu, căn bản chính là uống nước giống như lúc. Dù là như thế, 7-8 bát rượu vào trong bụng, hắn cũng thì tương đương với uống nửa cốc bia đồng dạng cảm giác, chưa nói tới bất luận cái gì men say. Sư tôn, đến. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, sắc trời cũng dần dần tối xuống, Thần Nguyệt lâu trưởng quỹ đốt lên cả lầu bên trong tất cả ánh nến, dù là chỉ có một bàn này khách quý, hắn cũng không dám thất lễ. Mà cái kia mười mấy vỏ túy nguyệt nhưỡng đã sớm rơi lả tả trên đất giống tuyết, thì liền cái kia năm cái vỏ rượu, lúc này đều giống ba cái. Sư,
sư tôn, lại đến. Lãnh Yên Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt đều đã có chút mê ly, thỉnh thoảng còn biết xem lấy sư tôn mà người. Phát ở một lúc, liền lần nữa giơ chén rượu lên cùng sư tôn chạm cốc, mỗi một lần đều là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, thấy rõ, Yên Nhiên đây là cầm đại nhân ngài làm đồ nhắm đây. Ngao Lam gặp Lãnh Yên Nhiên nhìn chằm chằm này sư tôn nhìn mê mẩn, không khỏi che miệng cười khẽ, bất quá tay phía trên vẫn là động tác không ngừng, cho hai người rót rượu. Rất nhanh, thứ tư vạc túy nguyệt ngưỡng cũng đã thấy đáy, chỉ còn lại có sau cùng nhất đại vạc. Sư tôn, dài đến đẹp mắt, Tiên Nhiên nữa thích sư tôn, dễ ngửi. Lãnh Yên Nhiên thon dài trắng nõn hai tay chống như mặt, nhìn lấy sư tôn không tự chủ liền lẩm bẩm nói. Nói xong còn không có ý thức được, ngược lại cười ngây ngô hai tiếng. Tiên Nhiên, uống nhiều quá, nên trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Đạo Huyền thấy thế, lắc đầu khẽ cười nói, hắn lúc này uống những rượu này, dù là tận lực để chênh choáng phía trên, cũng bất quá nhiều nhất uống hai chai bia, hơi có chút chênh choáng, nhưng lại liền hơi say rượu cũng chưa nói tới. Sư tôn, ưa thích Tiên Nhiên sao? Lãnh Yên Nhiên lại dường như không có nghe được sư tôn, mượn tiểu kình, mười phần to gan chăm chú nhìn sư tôn ánh mắt hỏi. Đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nàng ban đầu vốn đã mê ly hai mắt, đều nhất thời trong trẻo mấy phần. Cả người càng là khẩn trương nuốt ngoạm ăn nước. Chương 198, sư tôn ngọt ngào, ba ba. Lãnh Yên Nhiên biết được chính mình có chút choáng, nhưng vẫn là tận lực để sư tôn nhìn ra bản thân nghiêm túc, ánh mắt thanh tịnh không ít. Đương nhiên ưa thích. Trần Đạo Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền thốt ra. Có thể Lãnh Yên Nhiên lại cười khổ một tiếng, sư tôn rõ ràng là hiểu lầm chính mình ý tứ a. Hữu Dung cũng ưa thích sư tôn, cũng ưa thích sư tỷ. Hắc hắc. Lý Hữu Dung ở một bên, nháy mắt, càng là đơn thuần hồi đáp. Ai? Ngao Lam có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, đại nhân chỗ nào đều tốt, thì là có chút không hiểu phong tình nha. Sư tôn, đệ tử nói ưa thích, là như là hai người kia đồng dạng. Lãnh Yên Nhiên ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng một chỉ ngoài cửa sổ có đối chính lẫn nhau nâng, trong lúc nói cười đi ngang qua phu thê. Nói xong, nàng liền lần nữa bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, dường như cảm thấy chưa đủ nghiền, còn trực tiếp theo Ngao Lam trong tay tiếp nhận nàng theo đại vạc rượu bên trong vừa mới đựng đầy một vò rượu. Đón đến đông nhiên, đón đến đông nhiên. Ngửa đầu chính là một trận mãnh liệt rót, túy nguyệt ngưỡng vào cổ họng tuy nói có thơm ngọt, nhưng hơn phân nửa vẫn là cay. Khục khục. Quả thật đúng là không sai, mấy ngụm đi xuống, thì sặc Lãnh Yên Nhiên một trận ho khan, loại rượu theo hắn bóng loang cái cổ chảy xuống rất nhiều. Ho khan sau đó, Lãnh Yên Nhiên còn dự định tiếp tục giơ lên cái bình uống rượu, lại bị một cái tay ngăn lại. Uống nhiều quá, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trần Đạo Huyền đem rượu kia vỏ theo Yên Nhiên trong tay tiếp nhận, đưa cho một bên Ngao Lam, nhẹ nói nói. Hắn lại không phải người ngu, lúc này cũng minh bạch đệ tử tâm ý. Chẳng qua hiện nay Yên Nhiên rõ ràng uống quá nhiều, nói không chừng là lời say đâu. Đệ tử. Lãnh Yên Nhiên đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, tựa như là vừa mới tiểu tay đến, có chút tầm ức. Đứng người lên về sau, chén choang phía trên, một trận lay động suýt nữa đứng không vững. Nhưng lại có một bàn tay lớn ngăn ở cái hông của nàng, vẫn là như vậy có cảm giác an toàn, vẫn là như vậy có lực cùng ấm áp. Vi sư đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai tỉnh lại nói. Trần Đạo Huyền trực tiếp một tay nắm ở hắn bên hông, một tay nâng ở hắn dưới bàn chân, liền đem trực tiếp ôm công chúa lên, trực tiếp hướng về thang lầu đi đến. Lý Hữu Dung gặp sư tôn ôm lấy sư tỷ lên lầu, còn dự định trước tiên cũng theo phía trước đi. Hữu Dung, giúp Lam Di cùng một chỗ chỉnh đốn xuống đi. Ngao Lam lại mở miệng cười sẽ có cho ngăn lại, nàng biết được lúc này Yên Nhiên cần một số cùng đại nhân một chỗ thời gian. A, Lý Hữu Dung tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, liền cùng Ngao Lam cùng nhau thu thập hắn cái bàn, nói là thu thập, bất quá chỉ là tùy ý đem bát đũa xếp, còn không đến mức tự mình bưng đến bếp sau thanh tẩy, dù sao cũng là tại trong tiểu lâu. Một bên Điếm Tiểu Nhị gặp hai người động thủ giật nảy mình, đuổi bước lên phía trước tiếp nhận. Hữu Dung, muốn hay không cùng Lam Di cùng nhau ra đi vòng vòng, nhìn xem cái này Phong Lương Thành bên trong có hay không ăn ngon đồ ăn vặt, lại mua mấy cái xấu mức quả. Ngao Lam gặp Tiểu Nhị bắt đầu thu thập bát đũa, dứt khoát lần nữa đề nghị. Tốt lắm. Bất quá Hữu Dung vừa ăn xong cơm, đã có chút đã no đầy đủ, chỉ có thể lại ăn ước điểm. Đi bá, trở về thời điểm cho sư tỷ mang cái đường hồ lô, vừa mới sư tỷ vẫn luôn đang uống rượu, không có ăn cơm thật ngon. Thật là kỳ quái, Lam Di, rượu này như vậy cay, ta nhìn đều đem sư tỷ cay chảy nước mắt, có cái gì tốt uống. Lý Hữu Dung nghe được muốn dạo phố mua đồ ăn, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy người lên liền trực tiếp đi ra ngoài. Ha ha, cái này chờ sư tỷ của ngươi tỉnh, chính ngươi hỏi nàng đi. Ngao Lam biết được cùng Hữu Dung giải thích cũng không dễ dàng, dứt khoát chỉ là cùng ở sau lưng hắn, theo nàng dạo phố. Trong lúc nhất thời, một trong lầu chỉ còn lại có trưởng quỹ cùng Điếm Tiểu Nhị, cùng cái kia từ người thọt. Khục, lão người thọt ta cũng ra ngoài dạo chơi. Các ngươi không có việc gì không muốn lên lầu quấy rầy đại nhân, hiểu không? Thuận tiện cho lão người thọt ta lưu cái gian phòng, muốn bình thường nhất là được. Lão người thọt chắp tay sau lưng khập khiễng cũng hướng về tiểu lâu bên ngoài mà đi, vẫn không quên căn dặn trưởng quỹ kia. Hiểu, tiểu nhân đều hiểu. Trưởng quỹ biết cái này người thọt thật không đơn giản, cùng thành chủ đại nhân cùng đi, địa vị xem ra thậm chí so thành chủ đại nhân cao hơn một số, tự nhiên là lên tiếng liên tục. Lãnh Yên Nhiên đầu tựa vào sư tôn trong ngực, tham lam hút vài hơi sư tôn đặc biệt khí tức. Mặc dù là lên lầu, nhưng sư tôn trong ngực lại vô cùng ổn định. Không bao lâu, liền đã đi tới Yên Nhiên trước gian phòng, đợi Trần Đạo Huyền đi đến trước mặt, đàn mục môn tự động mở ra. Đi vào trong phòng, không người nhẹ nhàng đem Yên Nhiên bỏ vào trên giường. Đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên cả người sững sờ. Bờ môi có chút tầm ướt, lạnh lạnh. Ngươi hôm nay uống hơi nhiều, trước thật tốt ngủ một giấc đi. Trần Đạo Huyền túi đầu nhìn lại, gặp Yên Nhiên lúc này đã không dám cùng hắn đối mặt, đè xuống tạp niệm nhẹ nói nói. Vừa mới chuyển thân muốn đi, lại bị Yên Nhiên kéo tay cổ tay. Sư tôn, ngài biết đệ tử nói ưa thích là có ý gì, không phải sư tôn nói ưa thích. Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy sư tôn, vẫn là lấy dũng khí nói ra. Nguyên bản nàng còn muốn đem sư tôn uống nhiều, có thể sư tôn uống rượu như là uống nước đồng dạng, đến bây giờ cũng nhìn không ra men say. Ngược lại là đem chính mình uống nhiều quá, lá gan đều lớn lên.
Ừm, vi sư biết. Trước ngủ một giấc, vấn đề này vi sư cũng cần suy nghĩ một chút.
Trần Đạo Huyền quay người lại, nhẹ nhàng đem Yên Nhiên có chút tạp nhạp sợi tóc vuốt thuận, nói khẽ:
"Sư tôn."
Lãnh Yên Nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng sư tôn, làm cảm nhận được sư tôn nhìn về phía nàng đồng tử thời điểm, nàng liền trực tiếp nếm thử vận dụng mị hoặc bản mệnh thiên phú.
Ừm.
Trần Đạo Huyền hơi nghi hoặc một chút, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái nháy mắt, nhưng cũng không có bất kỳ khó chịu nào, nhất thời thì không để ý đến cái kia hoa mắt cảm giác.
"Không, không có việc gì, sư tôn sớm đi nghỉ ngơi đi."
Bất quá Yên Nhiên tuy nhiên uống nhiều quá, nhưng là đối sư tôn tâm ý từ đầu đến cuối đều là như thế, cũng không phải là chỉ là hôm nay.
Lãnh Yên Nhiên nói xong, liền không dám nhìn nữa sư tôn ánh mắt, yên lặng hàng đầu rút về trong chăn.
"Ừm, vi sư biết được, trước nghỉ ngơi thật tốt đi."
Trần Đạo Huyền vẫn như cũ nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay vì Yên Nhiên sửa sang lại chăn mền, liền đứng dậy trở về gian phòng của mình.
Nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ tinh không, Trần Đạo Huyền mi đầu thỉnh thoảng nhăn lại, thỉnh thoảng thoải mái.
"Khó làm a."
Nếu là Ngao Lam, hắn tự nhiên không cần qua lo lắng nhiều cái gì, nhưng Yên Nhiên lại khác, tại tối nay trước đó, hắn một mực tại trong lòng vẫn là làm đệ tử đến A Hộ.
"Có thể."
"Ai?" Vốn cho là thế gian này thì không có thể làm cho hắn cảm giác đến đau đầu sự tình, liền thiên đạo hắn đều có một quyền đánh nổ năng lực. Nhưng hôm nay vẫn là bị làm khó. Cuối cùng thân phận vẫn còn có chút đặc thù, để hắn mười phần xoắn suýt nên như thế nào đối đãi.
Lãnh Yên Nhiên đem chính mình mộng trong chăn lật qua lật lại, có chút ảo não hôm nay không nên mượn rượu cùng sư tôn thổ lộ tiếng lòng, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch.
Sư tôn bờ môi, là ngọt nào?
Thi thao sau đó, Lãnh Yên Nhiên từ từ tiếp đi.
Chương 199, thì ăn một cái đi, 13.
Thần Nguyệt lâu bên ngoài, trăng sáng treo cao.
Lão người thọt dựa tại cửa ra vào bậc đá phía trên, cầm lấy cái hổ lô rượu thỉnh thoảng nhấp phía trên một miệng.
Một bóng người xuất hiện, để hắn hơi hơi giơ lên túi mí mắt, bất quá cũng không có chủ động phản ứng.
Trước đó là tại hạ có mắt như mù, không nghĩ tới ngài cũng là vị kia từ Tam gia.
Đây là mấy vị kia đại nhân thân phận bằng chứng, hạ nhân vừa mới làm đi ra hết thảy lập hồ sơ thỏa đáng về sau, ta liền tự mình đến đưa.
Triệu Bách Tín lúc này đối mặt lão người thọt, rõ ràng muốn cung kính không ít, nói chuyện thời điểm hơi hơi không người.
"Ha ha, cái này bằng chứng chính ngươi giữ lấy chơi đi. Ngươi thật coi lão người thọt ta mang ngươi đến là vì giúp vị kia đại nhân làm bằng chứng?"
"Cái này bằng chứng là ngươi mua cho mình mệnh, chậc chậc, ngươi cảm thấy vị kia đại nhân hắn cần bằng chứng à?
Thế đạo này nắm đấm mới là bằng chứng, ngươi cho rằng những cái kia thánh địa bên trong lão tổ tông xuống núi thời điểm sẽ cần mang theo trong người bằng chứng?"
Nghe lão người thọt một lời khuyên, đã vị kia đại nhân không theo ngươi cái này phong lương thành chủ so đo, thì chân thật trở về đàng hoàng ngủ đi, đừng lại xuất hiện tại vị kia đại nhân trước mặt, hắn không sẽ nhớ ngươi.
Lão người thọt dao động lắc lấy hồ lô rượu trong tay, lườm liếc cái kia Triệu Bách Tín không người chính bưng lấy mấy cái bằng chứng, cười ha hả nói ra:
"Đã hiểu, đa tạ từ Tam gia chỉ điểm.
Vừa rồi đã phân phó, phong lương thành bên trong, vị kia đại nhân sẽ không gặp phải bất luận cái gì bất mãn sự tình.
Tại hạ cái này hồi phủ, mặt khác gian kia từ Tam gia ở qua gian phòng, tại hạ sẽ vì Tam gia giữ lấy, về sau như rảnh rỗi nhàn, có thể tùy thời đến ở."
"Cáo tử."
Triệu Bách Tín tự nhiên không phải người ngu, lần này đến đây mục đích, chỉ là muốn biết mình là không an toàn, chớ bị vị đại nhân vật kia đột nhiên ngày nào nhớ tới, một cái khó chịu đem hắn nắm chết rồi.
Bây giờ nghe lão người thọt, trong lòng cũng là an ổn không ít, cái kia mấy quyển bằng chứng hắn cẩn thận thả tại bậc đá phía trên, liền quay người rời đi.
"Ai, cũng được. Lão người thọt ta liền giúp đại nhân mang lên cái đồ chơi này đi, như là đại nhân nhớ tới muốn, cũng miễn cho phiền phức."
Lão người thọt nguyên bản đưa tay liền dự định đem cái kia mấy quyển bằng chứng đốt đi, bất quá vừa nghĩ dù sao cũng là đại nhân bằng chứng, vẫn là đem vỗ vỗ, nhét vào trong ngực của mình.
Thế gian 3000 đạo, lão người thọt ta chỉ thấy được thôi diễn nhất đạo nửa mắt, bất quá cái này cũng đầy đủ.
"Hắc hắc, lần này lão người thọt quả nhiên là muốn phát đạt đi."
Nhìn lấy Triệu Bách Tín bóng lưng rời đi biến mất tại ban đêm, lão người thọt nằm lại bậc đá phía trên, nhìn lên bầu trời bên trong ức vạn tinh thần, hơi cảm ứng thiên tượng về sau, vui theo lòng sinh. Từ khi mấy trăm năm trước, tướng quân phủ thế lực đạt đến đỉnh phong, từ đó về sau liền bắt đầu chậm rãi suy bại, lão người thọt cũng là theo khi đó bắt đầu liền tìm kiếm khắp nơi đường ra, đã là tìm cho mình đường ra, cũng là cho tướng quân phủ tìm đường lui. Chỉ tiếc, trăm năm thời gian không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Thằng đến tại Đông vực gặp phải Trần Đạo Huyền về sau, hắn liền trong nháy mắt có mục tiêu.
Đang lúc lão người thọt trong lòng suy tư thời điểm, hai bóng người cũng đi dạo thật lâu, chậm rãi trở về.
"Ai? Ngươi là Quẻ Lão Tam, không đúng, Tử Tam. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nha, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngắm sao?"
Lý Hữu Dung một tay giơ căn đường hồ lô, một cái tay khác xoa bụng nhỏ, cùng Ngao Lam vừa nói vừa cười đi tới.
Nhìn đến bậc đá phía trên nằm lão người thọt, nghi ngờ hỏi:
"Ha ha, không có gì, cũng là đi ra hít thở không khí, cái này thì chuẩn bị đi trở về ngủ.
Ngài hai vị cũng đi dạo mệt không, mau mau mời đến, sớm đi nghỉ ngơi đi."
Lão người thọt trở mình một cái liền đứng dậy, chủ động đem rượu lầu cửa lớn vì hai người đẩy ra, làm cái tư thế mời.
Ánh mắt nhìn qua hai lần Lý Hữu Dung trong tay đường hồ lô, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị kia đại nhân đệ tử, thế mà đối Trần Gian đồ ăn vặt cảm thấy hứng thú.
Ngay sau đó trong lòng liền hạ quyết tâm, chờ trời sáng đi mua chút đồ ăn vặt, đến định bợ một phen.
"Ta đi,
ngươi đừng lão nhìn ta chằm chằm đường hồ lô nhìn nha, đây là cho sư tỷ mang, không thể cho ngươi."
Lý Hữu Dung lanh lợi liền trực tiếp tiến vào tiểu lâu, đi ngang qua lão người thọt thời điểm, gặp hắn ánh mắt dừng ở đường hồ lô lên không biết rõ suy nghĩ cái gì, sau đó nháy mắt nói ra:
"Ha ha, ngài nói đùa, lão người thọt ta làm sao dám cùng ngài đòi hỏi đường hồ lô đâu."
Từ Tam cười ha ha, liền vội vàng xoay người ánh mắt, đem hai người lui qua trong tiểu lâu.
Lại ở ngoài cửa chờ giây lát về sau,
lúc này mới chính mình cũng đi vào từ lâu, đóng cửa lại, lại cùng tiểu nhị hỏi rõ để lại cho hắn ra phòng, liền trực tiếp trở về trong phòng nghỉ ngơi.
Làm gì, ta đi cấp sư tỷ đưa đường hồ lô, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi.
Lý Hưu Dung sau khi lên lầu, liền đối với Ngao Lam khoát tay áo nói khác.
Ách, sư tỷ của ngươi cũng đã nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại đem đường hồ lô cho sư tỷ của ngươi cũng không muộn.
Hiện tại trời lạnh, đường hồ lô thả một đêm cũng sẽ không hóa, không có việc gì.
Ngao Lam bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở.
Tuy nói hiện nay đại nhân cùng hắn đại đệ tử khí tức đều mỗi người tại trong phòng mình, nhưng nàng cảm thấy tối hôm nay Lãnh Yên Nhiên hiển nhiên hẳn là sẽ không đối đường hồ lô cảm thấy hứng thú,
mà lại trong núi thời điểm Lãnh Yên Nhiên ngày bình thường liền một lòng tu luyện, cơ hồ không có ngủ, đều là trong tu luyện vượt qua vô số cái ngày đêm. Hôm nay thật vất vả mượn trên choáng ngủ một giấc, vẫn là để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi.
Hả, cái kia có cho chờ sư tỷ ngủ tỉnh lại cho nàng?
Lý Hưu Dung nhẹ gật đầu, cảm thấy Ngao Lam nói cũng có đạo lý.
Sư tỷ bình thường tu luyện cố gắng như vậy, để cho nàng mặc cảm, bội phục không thôi. Hôm nay sư tỷ thật vất vả ngủ một giấc, nàng tự nhiên cũng không muốn quấy dậy.
Ừm, Hưu Dung cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.
Ngao Lam cười nói thôi, liền trở về trong phòng mình,
chỉ để lại Lý Hưu Dung một người đứng tại sư tỷ ngoài cửa, nghĩ nghĩ, quyết định tối nay không ngủ, chờ sư tỷ tỉnh ngủ, trước tiên thì cùng sư tỷ chia sẻ đường hồ lô.
Dưới cái nhìn của nàng, khoái lạc liền muốn trước tiên để sư tỷ cảm nhận được, kết quả là liền trực tiếp xếp bằng ở sư tỷ ngoài cửa, một tay chống đỡ mặt, một tay thỉnh thoảng chuyển hai lần đường hồ lô.
Đường hồ lô ở dưới ánh trăng chiếu ra lộng lẫy, Lý Hưu Dung nhìn một chút, liền không nhịn được lau nước miếng.
Không được, đây là cho sư tỷ mang về, Hưu Dung không thể ăn.
Lắc đầu, cưỡng ép đem thèm ăn dằn xuống đáy lòng.
Một lúc lâu sau, Lý Hưu Dung dòng dã nhìn chằm chằm đường hồ lô, nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn một canh giờ, trong lòng thỉnh thoảng nhảy ra một cái tiểu nhân, tại nói chuyện với nàng.
Hưu Dung, ngươi ăn một cái đi, sư tỷ phân ngươi một cái.
Một sư tỷ bộ dáng tiểu nhân, tại Hưu Dung trước mắt ôn nhu nói.
Cái kia có cho thì ăn một cái đi.
Lý Hưu Dung hai mắt tỏa sáng, đếm, một chuỗi khoảng chừng 7 cái đường hồ lô, nàng ăn một cái còn có 6 cái đâu.
Ngọt.
Đường hồ lô cửa vào, Hưu Dung híp mắt không khỏi kêu một tiếng, có điều rất nhanh liền bị miệng lại, không dám phát ra âm thanh sợ đánh thức sư tỷ.
Mặt trời còn chưa dâng lên, sắc trời chỉ là tảng sáng, sư tỷ cửa phòng mở ra.
Ừm. Hưu Dung ngươi tại chúng ta bên ngoài làm gì?
Lãnh Yên Nhiên có chút nghi hoặc nhìn trước mặt sư muội, Hưu Dung chính cúi đầu, ánh mắt đều nhanh không mở ra được, trong tay còn cầm lấy cái thẻ.
Chương 200, Yên Nhiên hướng sư nhật ký, 23.
Nghe được sư tỷ thanh âm, Lý Hưu Dung nhất thời theo nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái tỉnh táo lại.
Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi.
A, cho ngươi ăn.
Lý Hưu Dung mừng rỡ không thôi, cuối cùng là nấu đến sư tỷ tỉnh ngủ, ngay sau đó liền giơ lấy tay bên trong cái kia giống tuyết cái thẻ, đẩy tới.
Ăn cái gì?
Cái này cái thẻ là nơi đây đặc sản a.
Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy sư muội trong tay cái kia cái thẻ, rơi vào trầm tư, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được.
Nhìn lấy sư muội cái kia hưng phấn bộ dáng, cái này cái thẻ hẳn là món gì ăn ngon mỹ vị.
Nhưng, cái này cái thẻ coi là thật có thể ăn a.
Ê.
Lý Hưu Dung trừng mắt nhìn, nhìn trong tay cái kia cái thẻ, biểu lộ cũng có chút cứng ngắc.
Sư, sư tỷ, đây là đường hồ lô, một chuỗi có 7 cái.
Hưu Dung đêm qua trở về gặp sư tỷ ngủ, liền nghĩ chờ sư tỷ ngủ tỉnh.
Chờ a chờ, chờ a chờ, sư tỷ nói để Hưu Dung ăn trước một cái, nếm thử vị đạo biến không thay đổi, Hưu Dung thì nếm một cái.
Lý Hưu Dung có chút ngượng ngùng nhỏ giọng thầm thì lấy.
Vậy còn dư lại 6 cái đâu?
Lãnh Yên Nhiên bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng hiểu rõ ra.
Còn lại 6 cái.
Sư tôn tại Hưu Dung trong đầu nói, Hưu Dung ngươi nhìn trời lạnh như vậy, đêm hôm khuya khoắt, ngươi ăn 2 cái ấm áp dạ dày.
Sau đó, tỷ tỷ cũng tới Hưu Dung trong đầu nói, Hưu Dung à, ngươi thay tỷ tỷ nếm thử cái này đường hồ lâu ngọt không ngọt.
Sau cùng còn có.
Sau cùng, dù sao thì, liền không có.
Lý Hưu Dung hồi tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua đi qua, tấm lấy đầu ngón tay cho sư tỷ tính toán lên đường hồ lâu là đến tuột cùng như thế nào ly kỳ biến mất.
Dạng này à, không có việc gì, coi như ngươi thế sư tỷ nếm đi.
Một đêm đều không ngủ, nhanh đi nghỉ ngơi một hồi, chờ buổi sáng lúc ăn cơm, sư tỷ đi gọi ngươi.
Lãnh Yên Nhiên dựa vào tại trên khung cửa, vuốt vuốt còn có chút mơ hồ ánh mắt, lúc này mới cười an ủi.
Đồng thời có chút đau lòng, lạnh như vậy buổi tối, sư muội còn ở ngoài cửa đợi một đêm.
Tuy nói nguyên bản định đưa cho nàng đường hồ lô bị hắn ăn, bất quá phần này tâm ý Lãnh Yên Nhiên vẫn là cảm nhận được.
A, cái kia có cho đi trước ngủ một hồi.
Sư tỷ, đường hồ lô Hữu Dung trước thiếu, chờ hôm nay cho sư tỷ mua mới.
Lý Hữu Dung giơ trong tay đường hồ lô cái thẻ, ngượng ngùng thẻ lưỡi nói ra.
Được, mau đi đi.
Lãnh Yên Nhiên gật đầu cười, đưa mắt nhìn Hữu Dung về tới gian phòng của nàng.
Cũng không biết sư tôn tỉnh không có tỉnh.
Lãnh Yên Nhiên a Lãnh Yên Nhiên, tối hôm qua thế mà uống nhiều quá.
Đáng giận, thì liền mị hoặc đều đối sư tôn không có tác dụng.
Còn cùng sư tôn nói nhiều như vậy, cũng không biết sư tôn sẽ nghĩ như thế nào, xấu a.
Sư muội sau khi rời đi, Lãnh Yên Nhiên mắt nhìn sư tôn gian phòng không có động tĩnh, lắc đầu thở dài liền một lần nữa trở về nhà, đem cửa nhẹ nhàng mang lên.
Vừa nghĩ tới tối hôm qua trùng điệp, nàng liền hối hận không thôi.
Mà lại sư tôn tự lượng, cũng quá tốt rồi.
Rượu nhiều như vậy rót hết, cùng người không việc gì một dạng, nguyên bản còn tưởng rằng cho dù là mượn rượu làm cho sư tôn hơi có chút phía trên, tăng lên một số mị hoặc sát suất thành công đâu. Hiện tại ngược lại tốt, mất mặt ta Lãnh Yên Nhiên.
Ngồi tại trên giường, nghĩ đến tối hôm qua thất bại, Lãnh Yên Nhiên đập thẳng bắp đùi.
Có điều, lại thân đến sư tôn,
hắc.
Lần này sư tôn vẫn là tỉnh dậy.
Hắc.
Mà lại, sư tôn giống như không có cự tuyệt, cũng không có đẩy ra Yên Nhiên,
ân.
Có tiến bộ.
Lãnh Yên Nhiên nhớ tới để cho mình đỏ mặt một màn, không khỏi cười ngây ngô vài tiếng, đắc ý.
Đang lúc trở tay, liền từ bên hông trong túi trữ vật, lấy ra một cuốn sách nhỏ.
mở ra bên trong ghi chép đều là các loại cùng sư tôn ở giữa việc nhỏ. Mà Lãnh Yên Nhiên hết sức quen thuộc đem bản này chính nàng ghi chép công lược, mở ra trong đó một tờ. Chỉ thấy bên trên hàng ngũ như nhất có một đoạn ngắn ngủi. Bái nhập sư tôn môn hạ thứ 67 trời, nhịn không được thừa dịp sư tôn lúc ngủ vụng trộm hôn sư tôn một miệng. Lần thứ nhất không có kinh nghiệm, động tĩnh có chút lớn, còn tốt sư tôn ngủ được quen, không có tỉnh lại, hủ chết. Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy cái kia hàng ngũ như nhất ghi chép, ngon ngọt cười, cùng trước kia bên ngoài băng lãnh hoàn toàn khác biệt. Sau đó liền tại cái kia đoạn phía sau, trọng mới kỷ lục một đoạn. Bái nhập sư tôn môn hạ thứ 231 trời, mượn rượu gia tăng mị hoặc sát suất thành công kế hoạch thất bại chấm dứt, nhưng lại tại sư tôn thanh tỉnh tỉnh hùng dưới, hôn sư tôn một miệng, hắc hắc. Sư tôn vị đạo là ngọt ngào, cùng người lên thơm mát không giống nhau, thật giỏi. Nhưng lại uống nhiều quá, tại sư tôn trước mặt mắc cỡ trên người, hoa. Viết xuống một đoạn văn về sau, Lãnh Yên Nhiên nhìn mấy lần, lúc này mới đem sách nhỏ nhẹ nhàng hợp lại, như là bảo bối đồng dạng một lần nữa thu nhập trong ngọc bội. Cũng không thể để sư tôn phát hiện, không phải vậy thì thật muốn mắc cỡ trên người. Lãnh Yên Nhiên loay hoay bên hông túi chữ vật, cái này trong túi chữ vật chỉ chứa sư tôn cho quần áo, cùng cái này cuốn vợ cùng bút mực. Ngày bình thường nàng cũng sẽ không đặt tại sư tôn cho ngọc bội không gian bên trong, không phải vậy vạn nhất lần nào cho sư tôn giao thiên tài địa bảo thời điểm, không kịp lấy ra có thể thì hư chuyện. Một ngày này sáng sớm, Lãnh Yên Nhiên ít có không có tu luyện, mà chính là nhìn trần nhà ngẩn người, thỉnh thoảng cười ngây ngô thỉnh thoảng lộ ra một mặt hối hận. Luôn cảm thấy hôm qua tại công lược sư tôn trong chuyện này, có rất nhiều nơi làm không rất hoàn mỹ, bản phải làm tốt hơn. Theo mặt trời mọc, Lãnh Yên Nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được sư tôn gian phòng có thanh âm huyên náo vang lên. Sư tôn tỉnh. Lãnh Yên Nhiên nhất thời đứng dậy, vừa rồi nàng đã rửa mặt thỏa đáng, còn một chút ăn mặc một phen. Nguyên bản là trời sinh view vật nàng, cho dù là thoáng cách ăn mặc, cũng đủ để diễm áp một nước, không, một vực. Vây vây tấm gương, xác định không có bất kỳ cái gì thì vết, hít thở sâu hai miệng, điều chỉnh tốt tâm tính, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Phanh, phanh. Nhẹ nhàng gõ gõ sư tôn cửa phòng. Sư tôn, ngài tỉnh. Yên Nhiên có thể vào không? Lãnh Yên Nhiên khẩn trương hỏi, cũng không biết sư tôn có thể hay không bởi vì tối hôm qua chính mình uống nhiều sau làm sự tỉnh mà không vui. Tiến đi. Trần Đạo Huyền thanh âm theo trong phòng truyền đến, nghe không ra hỉ nộ, như thường ngày đồng dạng bình tĩnh. Lãnh Yên Nhiên nghe được sư tôn thanh âm về sau, cũng hơi hơi an tâm không ít, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gặp sư tôn đang muốn mặc trường sam, liền lại tiện tay cài cửa lại. Hai người đều là không nói chuyện, Yên Nhiên đi ra phía trước, từ sư tôn trong tay tiếp nhận trường sam, chủ động phục thị sư tôn mặc quần áo. Biết sư tôn sáng sớm có rửa mặt xúc miệng thói quen, sau cùng còn lại một kiện áo lông da trường bảo Yên Nhiên ôm vào trong ngực, vẫn chưa cuống cuồng cho sư tôn phụ thêm. Tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tiểu kinh qua, nhưng có đau đầu. Trần Đạo Huyền sau khi rửa mặt, trà sát đem mặt, theo miệng hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử không có việc gì. Lãnh Yên Nhiên vội vàng đáp, gặp sư tôn chuẩn bị đi ra ngoài, lại tiến lên mở cửa ra, giúp sư tôn phụ thêm áo lông da trường bảo. Chương 201, mới thấy. Trần Đạo Huyền sau khi ra cửa, Yên Nhiên cũng gấp bước đuổi theo, không quên đem cửa cũng mang lên. Hai người hết sức an ý đều không nhắc tới tối hôm qua sự tình. Ta đi hô Hữu Dung. Lãnh Yên Nhiên đóng lại sư tôn cửa phòng về sau, liền cũng như chạy trốn đi đập vang lên Hữu Dung cửa phòng. Đại nhân, đêm qua nghỉ ngơi đã hoàn hảo. Ngao Lam nghe được thanh âm, cũng đẩy cửa phòng ra, đối với Trần Đạo Huyền thi lễ hỏi. Ừm. Trần Đạo Huyền khẽ bước cằm, không có nhiều lời. Tối hôm qua hắn vẫn là đi vào phương thế giới này lần thứ nhất mất ngủ, sách, bình thường ngã đầu thì ngủ, nhưng tối hôm qua lại không ngủ. Không bao lâu, tại mọi người đi theo, Trần Đạo Huyền bọn người chậm rãi xuống lầu. Còn không có đi lên lầu 1, Lý Hữu Dung liền hít mũi một cái, nghe thấy được một cỗ mùi thơm. Ha ha, đại nhân, ngài tới thật đúng lúc, đồ ăn lão người thọt đã để người làm đến. Lúc này vừa tốt lên bàn. Từ Tam dựa vào tại thang lầu bên cạnh, nghe được có xuống lầu âm thanh, nhất thời chất lên vẻ mặt vui cười, đối với Trần Đạo Huyền chào hỏi. Lầu 1 lúc này đi qua một đêm, biến hóa cũng không nhỏ, nguyên bản cái bàn đều bị thu lại, chỉ để lại một cái lớn nhất cái bàn, tại trong hành lang bày biện. Trên đó đã để lên nóng hổi đồ ăn. Ngược lại không phải là Từ Tam dựa vào xem bói thôi diễn tính ra mọi người ngủ tỉnh thời gian, mà chính là theo trời tờ mở sáng bắt đầu, hắn liền đem trong tiệm này trưởng quỹ hô lên, bắt đầu bắt chuyện người nấu cơm. Đây đã là thứ 3 bàn, trước 2 bàn, lão người thọt tự móc tiền túi, để trưởng quỹ cùng tiểu nhị cùng đầu bếp nắm phân, còn lại thì phân phó trưởng quỹ xuất ra đi bố thí cho bên đường các cái. Vì cái gì? Chính là vị kia đại nhân đang ngủ sau khi tỉnh lại, không cần bất luận cái gì chờ đợi liền ăn được điểm tâm. Ừm, có lòng. Trần Đạo Huyền nhìn cái kia Từ gia lão tam liếc một chút, khẽ bước cằm xem như lên tiếng chào. Ngược lại là không có khách khí với hắn, trực tiếp liền ngồi xuống trước bàn, còn cùng hôm qua vị trí đồng dạng, hai người đệ tử mỗi người ngồi tại hắn một bên. Ăn cơm. Gặp Hữu Dung hai mắt tỏa ánh sáng, đều đã cuối cùng, Trần Đạo Huyền cười động trước đũa, mọi người lúc này mới thúc đẩy. Từ Tam đúng không? Trần Đạo Huyền ăn cơm sau khi, gặp cái kia lão người thọt một mực tại một bên chờ lấy, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đúng, đại nhân còn nhớ rõ lão người thọt tên, thật là làm cho lão người thọt thụ sủng nhược kinh nha. Lão người thọt nghe được gọi mình, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mở miệng liền định mà nói. Khục, bản các chủ trí nhớ còn không đến mức kém đến một đêm liền quên tên của ngươi. Trần Đạo Huyền khoe miệng giật một cái này lão người thọt không khỏi cũng quá định nó đi, nhưng cũng không chọc người chán ghét. Đại nhân giao hơn đúng, là lão người thọt ta nói sai. Hắc hắc, đại nhân ngài gọi lão người thọt ta là có chuyện gì cần làm sao? Lão người thọt cười hắc hắc, thầm nghĩ chỉ cần vị đại nhân này có thể cho hắn làm việc cơ hội là đủ rồi. Ừm, cái này Trung Châu ngươi cần phải tương đối quen thuộc đi. Bây giờ Long tộc tình huống như thế nào? Trần Đạo Huyền theo miệng hỏi, dù sao gia hỏa này nói muốn cho hắn tại Trung Châu dẫn đường, tất nhiên cũng nên quen thuộc Trung Châu mới được. Nghe nói như thế, một bên Ngao Lam cũng để chén xuống đũa, nhìn về phía lão người thọt. Lúc trước nàng được đưa đến Bắc vực thời điểm, coi như tuổi nhỏ, thậm chí đối với chuyện lúc trước đều không nhớ nổi quá nhiều, chỉ biết là trong nhà đem nàng đưa đến Bắc vực là vì bảo hộ nàng. Long tộc. Bây giờ Long tộc tại Trung Châu vẫn như cũng là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Chiếm cứ trọn vẹn ba tòa đầu tiên, ngày bình thường cũng không làm sao lộ diện, nhưng cũng không có người dám chủ động trêu chọc Long tộc. Lão người thọt tuy nói mắt vụ về, nhưng cũng có thể nhìn ra, vị này nên cũng là Long tộc tiền bối a. Lão người thọt nói đàng hoàng thôi, đối với Ngao Lam chắp tay nói: "Ngao Lam, ngươi có biết ngươi khi đó ở là cái gì cái đầu tiên?" Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu, cái gọi là đầu tiên chính là phương thế giới này bên trong khai mở độc lập tiểu thế giới đồng dạng, trong đó phần lớn đều là phúc địa đầu tiên, linh lực so với ngoại giới muốn nồng đậm vô số lần, thậm chí tại tứ vực là cũng không tồn tại, chỉ có đến Trung Châu, hắn mới cảm nhận được tiểu động thiên tồn tại. Dựa theo Ngao Lam nói, lúc trước Long tộc hẳn là gặp cái gì nguy cơ, nhưng hiện tại xem ra, Long tộc giống như vẫn như cũng là bá chủ đồng dạng tồn tại. Hồi bẩm đại nhân, lúc trước Ngao Lam chỗ chính là Long Dương đầu tiên. Ngao Lam chưa kịp cùng lão người thọt nói chuyện, liền ngay cả bận bịu trả lời Trần Đạo Huyền vấn đề. Có thể hai người lời nói rơi vào lão người thọt trong tai, lại làm cho hắn đồng tử hơi co lại. Có thể lấy Ngao Lam họ, đều là Long tộc thuần huyết hậu nhân, mỗi cái vừa lúc mới sinh ra tối thiểu đều là thông huyền cảnh, thậm chí có thiên tư hơi tốt, căn cứ hắn phản tổ trình độ, sẽ có quy hư, thậm chí tịch diệt cảnh đấu long sinh ra. Phàm là thuần huyết Long tộc, mỗi cái thực lực phi phàm, chẳng qua hiện nay Long tộc huyết mạch đã càng ngày càng ít, ngày càng điêu linh. Tương truyền lúc trước Long tộc lớn nhất cường thịnh thời kỳ, chiếm cứ trọn vẹn 9 tòa tiểu đầu tiên, có thể xưng thiên địa bá chủ. Hiện nay, cho dù là chiếm cứ 3 tòa đầu tiên, cũng vẫn như cũ so đại đa số thánh địa còn mạnh hơn nhiều, nhưng nói đến, thuần huyết Long tộc trên thực tế cũng liền nhiều lắm là 20 có thừa. Còn lại đều là một số giao long, hoặc là huyết mạch hôn tạp chi mạch. Long Dương đầu tiên, bây giờ còn đâu? Cảm nhận được hỏi thăm giống như ánh mắt, lão người thọt vội vàng đáp lại nói. Đối với Long tộc bí ẩn sự tình hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là nhiều lắm là nghe nói gần nhất những năm này, Long Dương động thiên cực ít có chân long ra ngoài rồi. Ừm, chờ mấy ngày nay dành thời gian đi một chuyến. Mặt khác, âm thi tông ngươi có thể nhận ra đường. Trần Đạo Huyền khẽ bước cằm, chỉ cần động thiên vẫn còn, vậy liền không nóng nảy cái này một ngày hai ngày. Nhận ra, bất quá cũng không tại tướng quân phụ phạm vi bên trong, tựa như là âm nguyệt thánh địa một cái phụ thuộc tông môn. Đại nhân đối cái kia âm thi tông cảm thấy hứng thú. Lão người thọt nói xong, lắm miệng hỏi một câu. Hả, không có gì, cũng là cảm giác cái kia cái tông môn nghe điểm xấu, ta thiên đạo môn luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui. Dành thời gian đến giúp bọn hắn siêu độ, đi suối quẩy. Trần Đạo Huyền cười nói thôi, liền một lần nữa động đũa, không cần phải nhiều lời nữa. Dự định bồi đệ tử ở nữa cái hai ngày, nghỉ đến không sai biệt lắm liền đi một chuyến âm thi tông, dù sao dám ở hắn hư vọng sơn dưới chân động hắn đệ tử tỷ tỷ, đoạt hàng của hắn, việc này ngoại trừ siêu độ có thể không giải quyết được. Ha ha, đại nhân quả nhiên là tại thế chân Phật đồng dạng, cái này âm thi tông thật có phúc a. Lão người thọt cười ha ha, đối với Trần Đạo Huyền giơ ngón tay cái lên. Ngay tại Trần Đạo Huyền bọn người ăn cơm, lão người thọt đứng ở một bên không nói nữa thời điểm. Một công tử ca, người mặc trang phục, mắt sáng như sao mày kiếm cũng không to đồng, hơi có vẻ thanh tú, môi hồng răng trắng, hình dạng dài đến ngược lại là xinh đẹp, nhưng lại ẩn ẩn có chút dương khí chưa đủ cảm giác. Thân thể tuy nhiên thẳng tắp, nhưng lấy nam tử tới nói, lại hơi có vẻ mấy phần gầy gò, bả vai từ phía trên không có mấy lạng thịt, kỳ quái là cơ ngực luyện được coi như không tệ. Lúc này cái kia công tử ca nhanh chóng cưỡi thất thượng cấp tuấn mã nhanh chóng chạy về phía tiểu lâu phương hướng. Người còn chưa tới, trong miệng liền khét kêu liên tục. Từ Lao Tam, ngươi nói Bắc vực trở về thì mang bản công tử đi ra ngoài chơi. Thế mà chính mình vụng trộm trốn đến cái này Phong Lương Thành, muốn không phải thám tử đến báo, ta cũng không biết ngươi về Trung Châu. Vụng trộm trốn ở cái này Phong Lương Thành ăn ngon uống say. Ta muốn để cha ta đánh ngươi tấm ván, đem ngươi cái mông mở ra hoa. Không được, còn chưa đủ, còn phải đem ngươi đầu kia tốt chân cũng cho ngươi đánh gãy đi. Chương 202, Kiếm Tiên Đông Phương Hàm. Nghe được tiếng gào, lão người thọt cả người đều cùng sù lông đồng dạng, siêu một chút liền dự định chạy trốn. Đứng lại, ngươi muốn bỏ chạy, ta thì cùng đại gia gia cùng nhị gia gia cáo trạng, đánh gãy ngươi đầu kia tốt chân. Đông Phương Hàm gặp lão người thọt muốn chạy, nhất thời gấp, hai chân kẹp lấy mã cái bụng, để tuấn mã chạy càng nhanh thêm mấy phần, cứ thế mà đem lão người thọt ngăn ở Thần Nguyệt lâu cửa. Ngược lại không phải là lão người thọt chạy không thoát, chủ yếu là nghe được Đông Phương Hàm, để hắn bước chân dừng lại. Tổ tông ai, lão người thọt ta không chạy còn không được a. Đi, cùng Tam gia ta đi trước một bên, đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Lão người thọt cẩn thận nhìn thoáng qua Thần Nguyệt lâu công chính cơm khô mọi người, phát hiện Trần Đạo Huyền đã liếc mắt có chút hăng hái nhìn qua, vội vàng hướng lấy Đông Phương Hàm làm ra cái im lặng thủ thế. Mặc cho hắn nhìn tính và tính, thậm chí đều đoán được Trần Đạo Huyền đi vào Trung Châu sau sẽ trước hết đặt chân Phong Lương Thành, nhưng chính là không có tính tới cái này tiểu tổ tông thế mà theo tướng quân phụ chạy ra đến tìm hắn. A đánh. Đi vào lão người thọt từ Tam phụ cận Đông Phương Hàm, thả người nhảy lên liền từ trên lưng ngựa đằng không mà lên, đem trong tay vỏ kiếm giơ lên cao cao, hướng về lão người thọt đầu kia tốt chân thì gõ xuống đi. Bành. Theo một thanh âm vang lên động, Đông Phương Hàm thế nhưng là không có chút nào lưu lực, suýt nữa vỏ kiếm đều chấn động phải rời tay bay ra. Bất quá đây đối với bây giờ đã hợp đạo cảnh lão người thọt tới nói, lại không đau không ngứa, như là con muỗi đốt đồng dạng. Cẩn thận. Ta nói tiểu tổ tông ai, đi đi đi, đừng ở chỗ này hồ nháo. Lão người thọt thấy thế liền vội nắm tay mát xa ở giữa, lấy linh lực đem Đông Phương Hàm trên người lực phản chấn tán đi, sau đó trực tiếp kéo lại này cổ tay liền muốn đi đến một bên. Đồng thời còn không quên quay người, đối với Trần Đạo Huyền không ngừng túi đầu tươi cười biểu đạt tay nấy. Từ Lao Tam, ngươi nói, vì cái gì trở lại Trung Châu không đến mang bản công tử đi ra ngoài chơi, ngược lại chính mình vụng trộm tại cái này Phong Lương Thành khoái hoạt. Đông Phương Hàm cau mày, tràn đầy oán khí, bị lão người thọt lôi kéo hướng một bên đi, trong tay vẫn không quên cầm kiếm vọt lại đập hai lần hắn tốt chân. Nguyên bản Thần Nguyệt lâu bên ngoài còn có không ít đi ngang qua người, nhìn đến một tên công tử ca đối với lão người thọ tốt chân một trận mánh liệt gõ, còn chỉ trỏ. Có điều rất nhanh thì có người phát hiện dị dạng. Không đúng, cái kia công tử giống như không có tu vi tại thân, chỉ là phàm nhân chi khu. Chắc không được, đánh cái kia người thọ nửa ngày, cũng không thấy hắn hô đau đây. Xuyệt, ngươi chán sống rồi, người thọ là ngươi tê ơ. Hôm qua hắn nhưng là cùng thành chủ đi cùng một chỗ. Người qua đường chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận cũng chuyển vào đến Đông Phương Hàm trong tai. Người nào không có tu vi? Bản công tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiền, các ngươi những thứ này phàm phu tục tử làm sao có thể nhìn ra bản công tử tu vi cảnh giới? Đông Phương Hàm ôm lấy kiếm, có chút bất mãn chừng cái kia người nói chuyện liếc một chút. Phúc. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiền, liền ngưng khí cảnh đều không có kiếm tiền sao? Nguyên bản người kia đều phải rời, nghe nói như thế lại một cái nhịn không được cười ra tiếng. Ngoa tạo. Có thể người kia vừa dứt lời, lại đột nhiên kinh hô một tiếng, phát hiện mình cả người chính nhanh chóng bay lên. Chính là bị lão người thọt như là xách con gà con đồng dạng, nắm lấy sau cái cổ, nhanh chóng hướng 10.000 mét không trung bay đi. Từ lao tam, hoảng sợ một chút liền tốt, đừng chơi chết. Đông Phương Hàm thấy thế, hai tay đặt ở bên miệng, đối với trên bầu trời biến mất điểm đen nhỏ hô. Một lát sau, lão người thọt lấy hợp đạo cảnh bộ phát ra tốc độ, mang theo cái kia nói chuyện thông huyền cảnh tiểu bối, theo 10.000 mét không trung trực tiếp đánh tới hướng mặt đất, tại cách xa mặt đất không đủ nửa mét thời điểm mới thăng gấp một cái. Đang nhìn người kia nguyên bản công tử văn nhã bộ dáng, đã bị thổi tóc dựng thẳng, cả người đều đánh lấy bệnh sốt rét, bị lão người thọt để dưới đất đều đứng không yên. Lan. Lão người thọt chừng người kia liếc một chút, trực tiếp một chân đem hắn đá té xuống đất. Cái này cần thua thiệt là tại Phong Lương thành, biên giới dẫn bọn hắn những người này không nhận ra tiểu tổ tông này thân phận. Phàm là tại tướng quân phủ gần một chút thành trì, cái này người nói chuyện cũng phải bị liên lụy tiểu tộc. Tiểu tổ tông này, hắn lão người thọt đều bị khi phụ gắt gao, càng đừng đề cập bọn họ những bọn tiểu bối này tu sĩ. Nhất là Đông Phương Hàm không cách nào chuyện tu luyện, để lại tướng quân cầm nát tâm, phàm là nghe được có người dám nói luận việc này, chịu tội đáng chém. Ừm. Ngoa tạo, tiểu tổ tông ngươi làm gì? Lão người thọt giáo huấn hết người kia, chính bên vang đắc ý chờ lấy Đông Phương Hàm khảo tàn hắn, lại chỉ chớp mắt phát hiện không có bóng người. Hơi chút do xét, hai mắt nhất thời trừng trừng, phát hiện tiểu tổ tông này thế mà đi vào thần nguyệt lâu. Trong người nào, hắn lão người thọt đều có thể hộ tiểu tổ tông này chu toàn, liền xem như rút thánh địa lao tổ tông diêm mép, hắn lão người thọt cũng có thể đem đại tướng quân mặt mũi lấy ra đỡ một chút. Nhưng là thần nguyệt lâu bên trong vị này, có thể chọc không được a, đó là cái chân tổ tông. Vị huynh đài này, tại hạ Đông Phương Hàm, Trung Châu đệ nhất kiếm tiên. Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Đông Phương Hàm thoải mái đi vào thần nguyệt lâu bên trong, phát hiện Trần Đạo Huyền chính có chút hăng hái nhìn lấy chính mình, cũng không nhăn nhó, nắm lấy bảo kiếm của nàng, đối với Trần Đạo Huyền chắp tay nói: "Không tệ, tiên giai thượng phẩm tiên kiếm, xác thực nên là kiếm tiên tất cả." Trần Đạo Huyền mắt nhìn Đông Phương Hàm bảo kiếm trong tay, khẽ gật đầu tán thưởng, trong lòng yên lặng tính toán cái này tiên kiếm hẳn là có thể đổi lấy bao nhiêu hệ thống điểm đâu. Một bên Lăng Yên Nhiên thấy đối phương tới thì vẫn sư tôn tục danh, nhất thời để xuống bắt đũa, nhíu mày dự định đứng dậy. Lại bị Trần Đạo Huyền hơi hơi ngoắc ra hiệu an tâm chớ vội, lúc này mới bất mãn nhìn cái kia công tử ca liếc một chút, cũng không nói thêm gì. Thiên đạo các chủ Trần Đạo Huyền đã là kiếm tiên, không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Trần Đạo Huyền cười ha hả nhìn đối phương nói: "Cầu còn không được, kiếm tiên chi đạo, liền nên là uống rượu ăn thịt, tiêu dao tự tại, huynh đài ngược lại là sung sướng, bên người còn có như thế nhiều hồng nhan chi kỷ làm bạn, hâm mộ nha." Đông Phương Hàm cũng không khách khí, lại trực tiếp ngồi ở Lãnh Yên Nhiên bên cạnh, không cố kỵ chút nào đối phương cái kia mang theo không vui ánh mắt. "Hồng nhan chi kỷ? Sư tôn, cái gì là hồng nhan chi kỷ a?" Lý Hữu Dung nghe được đối phương nói chính mình là sư tôn hồng nhan chi kỷ, nghi ngờ trừng mắt nhìn. "Nàng không phải sư tôn đệ tử sao? Cái gì thời điểm biến thành hồng nhan chi kỷ rồi? Nguyên lai là huynh đài đệ tử a, xin lỗi xin lỗi, huynh đài chớ trách, tiên tử nhóm chớ trách hở a a a." Đông Phương Hàm nghe nói như thế, cũng hiểu biết là mình hiểu lầm, bất quá lại cũng không thấy xấu hổ, chắp tay đối với mấy người thoải mái thừa nhận hiểu lầm. "Tổ tông, ngươi là lão người thọ thân tổ tông, nhanh đừng làm rộn." Lúc này lão người thọ cũng đã vội vàng tới, tại Đông Phương Hàm bên người một mặt nóng nảy muốn đem hắn lôi đi, bắp chân đều bị hù run. Bình thường làm cằn một số thì cũng thôi đi, có cái đại tướng quân làm cha chỗ dựa, có thể tại vị này trước mặt, đại tướng quân tới đều phải chịu hai cái bạt tai mới có thể ngồi xuống a. "Ha ha, không sao, ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện." Trần Đạo Huyền thấy thế cười khẽ khoát tay áo, ngược lại là hướng về phía Đông Phương Hàm như quen thuộc cũng không ghét. "Đa tạ huynh đài, quyền kia kiếm tiên thì không khách khí." Đông Phương Hàm cười hắc hắc, đem cái kia tiên giai thượng phẩm bảo kiếm tiện tay dựa vào ở một bên, vén tay áo lên liền bắt đầu ăn cơm. Lão người thọt nghe được chân mềm nhũn bịch một tiếng quỳ xuống, "Huynh đài, thần ký hiệu nhãn hiệu huynh đài, đây là có thể gọi bậy sao?" Chương 203, cưới trở về làm phu quân. "Ừm. Từ lão tam, ngươi quỳ làm gì?" Đông Phương Hàm trong tay nắm lấy cái đùi gà, nghi ngờ nhìn về phía đột nhiên quỳ xuống đất lão người thọt. "Không, không có việc gì, vết thương cũng phạm vào, dùng chân, quỳ nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Lão người thọt cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Trần Đạo Huyền, phát hiện vị đại nhân này không có biểu hiện ra vẻ không vui. Mí mắt một trận cuồng loạn, lơ đãng đem chân quỳ phương hướng điều chỉnh thành đối lấy Trần Đạo Huyền phương hướng, thì quỳ như vậy cũng không có ý định đi lên. "Hả? Quái ma bệnh, chờ trở về tướng quân phủ để cho ta cha cho ngươi tìm người trị trị. Trong nhà đàn sư nhiều như vậy, nên có thể chữa cho ngươi tốt." Đông Phương Hàm cũng không có hoài nghi lão người thọt, ăn đùi gà còn một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Nguyên bản cưỡi ngựa lặn lội đường xa cũng hơi mệt chút, lại thêm tính tình thoải mái, ngày bình thường đều là lấy tự do tự tại kiếm tiên tự xưng, cũng không có cùng Trần Đạo Huyền bọn người khách khí, một tay gắp thức ăn một tay nắm lấy đùi gà liền hướng trong miệng đưa. Tốt tại nguyên bản một bàn này đồ ăn lượng cũng khá lớn, Trần Đạo Huyền mấy người cũng liền tùy ý ăn vài miếng, chủ lực vẫn là Lý Hữu Dung. Không bao lâu, Ngoại trừ Lý Hữu Dung cùng Đông Phương Hàm bên ngoài mọi người liền đều đã ăn không sai biệt lắm, nhưng thức ăn trên bàn còn lại hơn phân nửa. Lý Hữu Dung nhìn về phía đối phương, phát hiện hắn không cam lòng yếu thế ánh mắt, nhất thời trong mắt dấy lên chiến ý, đang dùng cơm phía trên, nàng còn không có thua qua. Đông Phương Hàm càng là bởi vì không cách nào tu luyện, tại sự tình khác lên đều muốn tranh cái đệ nhất, gặp Lý Hữu Dung tăng tốc động tác, nàng cũng bắt đầu gió cuốn mây tan lên. Nấc, thực sự không ăn được. Lại ăn liền phải đem bản kiếm tiên cho ăn sớm ở ra giám quy tiên. Cuối cùng vẫn Đông Phương Hàm thua trận, dù sao cũng không thể tu luyện nàng, không có linh lực trợ giúp tiêu hóa, cùng Lý Hữu Dung vẫn là không so được. Đa tạ huynh đài, đa tạ chư vị tiên tử khoản đãi, muốn là mấy vị khi nào đến tướng quân phủ địa giới, bản kiếm tiên nhất định mời các ngươi ăn phía trên 3 ngày 3 đêm. Đông Phương Hàm ăn uống no đủ, tiện tay lau miệng, đối với Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Trần Đạo Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, có cái cơm mà thôi, không đáng nhắc đến. Đi, cùng lão người thọt đi trước một bên, lão người thọt cho ngươi bàn giao chút chuyện. Đừng đang ngồi, tổ tông, ngươi cũng không biết lão người thọt tâm lý có bao nhiêu sợ hãi. Một bên quỷ lão người thọt gặp Đông Phương Hàm ăn cơm xong, nhẹ nhàng cầm Đông Phương Hàm dựa vào ở một bên bảo kiếm đụng đụng nàng, nhỏ giọng thầm thì nói. Gặp lão người thọt trên mặt lo lắng cái này sắc không giống giả, Đông Phương Hàm cái này mới đứng dậy, đối với Trần Đạo Huyền chắp tay, nói câu huynh đài từ từ ăn, liền theo lão người thọt đi ra thần người lâu. Vốn định dừng bước lại, nhưng lão người thọt lại trực tiếp đem kéo, hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới Phong Lương thành bên tường thành một chỗ xó xỉnh bên trong, mới dừng lại tốc độ. Lão người thọt lấy tay vuốt vuốt ở ngực, cuối cùng là cảm giác một chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết những thứ này khoảng cách đối với vị kia đại nhân tới nói không đáng giá nhất tới, nhưng trong lòng vẫn là an ổn không ít. Từ Lao Tam, người giữa ban ngày gặp quỷ a? Làm sao đột nhiên hét lên, nếu là ta nhớ đến không tệ, cái này Phong Lương thành cũng là tướng quân phủ quản hạt ta. Tại cái này tướng quân phủ bên trong phạm vi quản hạt, còn có ngươi Từ Lao Tam sợ hãi thời điểm. Ngay cả ta cha ngươi đều giằng mắng, ngươi còn có sợ hãi người? Thật sự là kỳ quái. Đông Vương Hàm ôm lấy tiên kiếm của mình, nghi ngờ thầm nói: "Tổ tông, ngươi biết đó là ai sao? Ngươi thì cùng vị kia đại nhân gọi huynh đài. Vạn nhất vị kia đại nhân muốn là cảm thấy ngươi cử động lần này thất lễ, tiện tay đem ngươi làm thì rồi, lão người thọt ta làm sao cùng cha ngươi bàn giao? Đến lúc đó ngươi hai vị khác từ ra ra, không được đem lão người thọt ta đầu này tốt chân đều cắt đứt. Nghe lời, ngươi về nhà trước, lão người thọt ta có chuyện trọng yếu muốn làm." Người thọt cả khuôn mặt đều buồn nhăn đi lên, đối Đông Vương Hàm tận tình khuyên nhủ: "Thôi đi, ngươi làm bản kiếm tiên còn là tiểu hài tử a. Chỉ cần quang minh thân phận, người nào sẽ vui lòng giết ta?" Bản kiếm tiên dù sao cũng không mấy năm thọ mệnh, liền xem như những cái kia thánh địa lão tổ tông cũng không nguyện ý vì để cho bản kiếm tiên sách mấy năm trước đầu thai mà đắc tội tướng quân phụ a. Đông Phương Hàm trận nhìn lão người thọt liếc một chút, trong tay vung vẩy tiên kiếm tự mình nói ra: "Thánh địa lão tổ tông là không dám giết ngươi, liền xem như long tộc khả năng cũng sẽ không vì để ngươi chết sớm mấy năm mà vô duyên vô cớ cùng cha ngươi kết xuống tử thủ. Nhưng là vị kia đại nhân cũng không đồng dạng a, tổ tông ai, ngươi có biết hay không coi như cha ngươi tới?" Lão người thọt nói ra phía sau, thận trọng nhìn xung quanh: "Thế nào, cha ta tới hắn cũng không sợ?" Đông Phương Hàm nghe đến đó ngược lại tới hào hứng: "Sợ? Có thể đem cha ngươi cất bao đều cho đánh nổ. Liền xem như từ đại ngốc tử, từ kẻ lô mang tới, cũng nhiều lắm là cũng là có thể cùng cha ngươi hợp táng, nở mày nở mặt cùng đi. Hiểu rồi hả?" Thu liễm một chút, đi về nhà, lão người thọt ta đây là tại cho tướng quân phụ tìm đường lui đâu, ngươi đừng đem tướng quân phụ cho đưa lên tuyệt lộ. Lão người thọt nhỏ giọng nói xong, lại bốn phía nhìn một chút, xác định không ai nghe được, lúc này mới mặt để loạn nghiêm túc xô đẩy để Đông Phương Hàm nhanh đi. Coi là thật. Không ngờ, Đông Phương Hàm nghe nói như thế, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại hai mắt sáng lên tinh quang, tựa như càng thêm kích động mấy phần. "Ngươi nếu không muốn chính mình đi, lão người thọt tìm người đem ngươi đưa về tướng quân phủ." Lão người thọt nhíu mắt, trong lòng đã có dự cảm không tốt, thì không nên cùng cái này tổ tông nói nhiều như vậy, trực tiếp đem nàng hống đi coi như xong, ai, cái này tiêu rồi. "Vậy ta trở về thì theo cha ta cáo trạng, nói từ lao tam ngươi nói muốn đem cha ta cứt bao đánh nổ." Lại cùng mặt khác hai cái từ ra ra nói, "Ngươi mắng bọn hắn là kẻ ngu, còn muốn cho bọn họ nở mày nở mặt cùng một chỗ hợp táng." Đông Phương Hàm ôm lấy tiên kiếm, khuôn mặt nhỏ ngửa mặt lên, trực tiếp uy hiếp lão người thọt. "Được, ngươi liền nói ngươi muốn thế nào a?" Lão người thọt vô hót một cái, có chút không thể làm gì. Mặc cho hắn vị này giúp đại tướng quân chinh chiến quân sư, thôi diễn chi đạo vừa tìm thấy đường, nhưng vẫn là mỗi lần đều tại Đông Phương Hàm thủ hạ ăn thiệt thòi. "Ta muốn cưới hắn trở về làm phu quân." Đông Phương Hàm mắt bốc lửa, đối với lão người thọt hưng phấn mà nói ra. Vừa rồi tại trong tử lâu, nàng liền gặp thanh niên kia dài đến tuấn mỹ, bất quá không biết sao nàng lại không cách nào tu luyện, nhìn không ra đối phương cảnh giới sâu cạn, liền lãnh yên nhiên bọn người là tu vi gì, nàng cũng hoàn toàn không biết. Hiện nay nghe lão người thọt, nàng liền nhất thời tâm động. "Ngươi biết, bản công tử thì hai cái nguyện vọng. Cái thứ nhất tự nhiên là thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, sách, không cách nào tu luyện tự nhiên là làm không được nguyện vọng này. Cái thứ hai, ngươi cũng hiểu biết, cũng là cưới một cái so cha ta còn mạnh hơn phu quân trở về, mỗi ngày để phu quân đánh ta cha, đem hắn cái mông đánh bốc khói. Không phải sao, ngươi cũng đã nói, cái kia huynh đài so cha ta còn lợi hại hơn, há không mị quá thay." Đông Phương Hàm nói xong, liền trực tiếp tiêu sái quay người, hướng trong thành đi đến, muốn về Thần Nguyệt lâu để thân. Lão người thọ sững sờ tại nguyên chỗ, cả người đều run lập cập, bắp chân mềm nhũn kém chút thì lại quỳ. "Cái này ký hiệu nhãn hiệu, xảy ra chuyện lớn a." Chương 204, một đường sinh cơ. Lão người thọt kịp phản ứng về sau, trước tiên vội vàng đuổi về phía trước. Vừa rồi bị Đông Phương Hàm mà nói dọa cho đến kém chút mất hồn. "Tiểu tổ tông ai, ngươi cũng đừng khinh suất a. Mẹ ngươi đi sớm, cha ngươi đem ngươi trở thành bảo bối đều sợ hóa, muốn là ra chút chuyện lão người thọt ta chết đi cũng không biết làm sao đối mặt với ngươi mâu thân a. Lại nói, ngươi đem người này mang về, tướng quân phủ cũng hầu hạ không tầm thường a. Tổ tông, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, ngươi chậm một chút, chậm một chút, nghe lão người thọt theo ngươi giảng đạo lý a. Lão người thọt đi theo Đông Phương Hàm sau lưng, tận tình khuyên nhủ, nhưng rất rõ ràng, nàng căn bản là không có nghe vào. Ta suy nghĩ một chút, đến chuẩn bị cái gì đây? Phòng cưới đến bố trí đại khí một điểm, đến lúc đó lại đem những cái kia thánh địa bên trong các lao đầu tử gọi qua chống đỡ giữ thể diện. Ừm, còn phải chuẩn bị thêm ăn chút gì, ta nhìn phu quân đệ tử rất có thể ăn. Đông Phương Hàm tấm lấy đầu ngón tay đã yên lặng tính toán nên như thế nào xử lý hôn lễ, một bên lão người thọt nghe nói như thế mí mắt của loạn. Hơi hơi giơ tay lên, dự định trực tiếp bổ tới hắn gáy phía trên, đem nàng đánh ngất xỉu mang về tướng quân phủ giam lại. Từ Lao Tam, ai, tổ tông, thế nào? Bản kiếm tiên cảm nhận được sát khí, có phải hay không là ngươi muốn đánh lên ta? Ngươi nếu dám đem bản kiếm tiên đưa trở về, ta liền lên treo, ta thì nhảy giếng, ta thì tuyệt thực. Ta, ngươi làm sao như thế không nghe khuyên bảo đâu? Lại nói, cái này thành hôn chính là đại sự, các ngươi mới quen, người ta cũng còn đối ngươi chưa quen thuộc đâu, làm sao lại nguyện ý đâu? Vạn nhất ngươi lại để người ta hù chạy, chẳng phải là không có cơ hội rồi? Lão người thọt gương mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi cái biện pháp nói ra. Có đạo lý, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Dựa theo Tuyết Lao nói, bản kiếm tiên thì thừa 2 năm tả hưu thọ mệnh, liền xem như cha ta lại tìm đến kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, đối bây giờ ta hiệu quả cũng sẽ không rất lớn, cho ăn bể bụng sống thêm 3 năm. Bản kiếm tiên nào có thời gian chậm rãi bồi dưỡng cảm tình mà. Đông Phương Hàm bước chân dừng lại, cũng cảm thấy lão người thọt mà nói có chút đạo lý, nhưng lại cau mày, 10 phần khổ não nói ra. Cái kia, vậy cũng phải trước tiếp xúc một chút nha, trước bồi dưỡng một chút cảm tình lại nói. Nhất định muốn vững vàng, thả dây dài mới có thể câu cá lớn, đạo lý này ngươi mình mà đi. Lão người thọt gặp thuyết pháp này có hiệu quả, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục dẫn đạo nói. Ừm. Đông Phương Hàm sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát. Đúng rồi, ngươi nói, tên kia bị ngươi nói lợi hại như vậy, có khả năng hay không chữa cho tốt bệnh của ta? Nếu như ta có thể tu luyện, liền có thể sống lâu rất nhiều năm, dạng này thì có thời gian đến chậm rãi bồi dưỡng tình cảm mà. Đông Phương Hàm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Đáng tin. Lão người thọt ngu ngơ tại chỗ, hắn vừa rồi chỉ lo lắng tiểu tổ tông này tại họa, thế mà không nghĩ tới tầng này. Vị kia tồn tại, nói không chừng còn thật khả năng giúp đỡ Đông Phương Hàm giải quyết trên thân thể thai hoàng ẩm. Chỉ là, vô duyên vô cớ, người ta vì sao muốn xuất thủ tương trợ đâu? Tướng quân phủ, hao hết vô số tư nguyên, cũng nhiều lắm là chỉ là giúp Đông Phương Hàm kéo dài tuổi thọ, căn bản là không cách nào trị tận gốc nàng triệu chứng. Cho dù là tán tiên, bọn họ tướng quân phủ cũng tìm tới không dưới 10 vị, cũng không gặp ai có thể có biện pháp giải quyết. Cái kia cứ làm như thế, Từ Lao Tam, bản kiếm tiên muốn bái hắn làm thầy, dạng này liền có thể giữ ở bên người, ngày đêm ở chung phía dưới, hắc hắc. Đông Phương Hàm nắm thật chặt bên hông tiên kiếm, trong lòng đã quyết định chủ ý. Cái này ngược lại là có thể thử một chút, nếu có thể thành, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Bất quá ngươi nhưng chớ có gây đối phương không vui, không phải vậy tướng quân phủ cũng không che được ngươi. Lão người thọt lần thi này lo một lát sau, nặng nề gật đầu, cảm thấy là cái biện pháp không tệ, nhưng vẫn là không nhịn được dặn dò. Ngươi không phải thần cơ diệu toán a? Giúp bản kiếm tiên tính toán, lần này có thể thành công hay không? Đông Phương Hàm mắt thấy Thần Nguyệt Lâu đã nhanh đến, sau đó dừng bước lại đối bên người lão người thọt nói ra. Ngươi còn không bằng nói thẳng để lão người thọt ta tự vận đâu, liên quan tới vị kia đại nhân tính không được. Muốn là lão người thọt thôi toán vị kia đại nhân tương quan sự tình, ngươi có thể hay không sống 2 năm lão người thọt không biết, dù sao lão người thọt ta khẳng định sống không quá 2 năm. Lão người thọt ra mặt co quắp một trận, thầm nghĩ hắn còn không có sống đủ đây. Lúc trước giúp tướng quân phủ đánh thiên hạ thời điểm, thôi diễn đại thế đã đem hắn thọ nguyên tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại mới hiển thị rõ vẻ gián mua, tu khó được tiến thêm. Còn dám tính toán liên quan tới Trần Đạo Huyền sự tình, cái kia cùng tự sát có gì khác biệt? Được, bản kiếm tiên thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người, chắc hẳn cũng không khó thành công, chỉ là không thể tu luyện, có chút khó làm. Đông Phương Hàm cũng không cưỡng cầu nữa, trực tiếp liền hướng về Thần Nguyệt Lâu nửa đầu ưỡn ngực đi đến, nhìn lấy bóng lưng của nàng, lão người thọt không khỏi hơi hơi thất thần. Cùng phu nhân thật giống. Lão người thọt tự lẩm bẩm, nhất là thân hình này phối hợp cái kia thanh phu nhân lúc còn sống bội kiếm, để hắn trong thoáng chốc dường như thật gặp được phu nhân. Không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng gấp bước đuổi theo. Đợi hai người trở lại Thần Nguyệt Lâu bên trong, lại phát hiện trong đại sảnh chỉ còn lại điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ tại thu thập cái bàn, nhưng không thấy Trần Đạo Huyền đám người bóng người. Tiểu nhị, cho bản công tử mở phòng, ghi vào lao đầu kia sổ sách. Đông Phương Hàm cũng không nóng nảy, thuận miệng liền muốn gian phòng tạm thời ở lại. Lão người thọt gặp nàng tạm thời không có nguy hiểm gì cử động, dứt khoát cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng lão người thọt lấy ra thông linh phủ. Từ đại ngốc tử, từ kẻ lỗ mãng, các ngươi là làm sao nhìn người? Hiện tại Hàm Nhi tại Phong Lương thành ta chỗ này, đúng, các ngươi tuyệt đối không nên phái người đến, hết thảy ta phụ trách. Cùng đại tướng quân nói một tiếng, đừng có gấp, cũng đừng tìm đến, một đường sinh cơ đều ở đấy chỗ. Thông linh phủ tại lão người thọt trong tay chậm rãi hóa thành tinh mang tán đi, hắn lúc này mới lắc đầu cười khổ, cầm rượu lên hồ lô uống hai ngụm ngã đầu nằm ngủ, ngủ thiếp đi thì không tâm phiền. Ngày này, Lý Hưu Dung sớm liền cùng Ngao Lam trở về Thần Nguyệt Lâu. Ngược lại là chưa quên thiếu sư tỷ Đường Hồ Lô, sau khi trở về trước tiên liền cầm lấy hai sâu mức quả gõ sư tỷ cửa phòng. Sư tỷ, a, ăn đi, có thể ngọt. Đem Đường Hồ Lô giao cho sư tỷ, Hữu Dung liền muốn trở về phòng. Lãnh Yên Nhiên cầm lấy Đường Hồ Lô tựa ở cạnh cửa, ngón tay thon dài hơi hơi chuyển động Đường Hồ Lô, tại nàng thần niệm cảm giác bên trong, cái kia Đông Phương Hàm cũng tại tiểu lâu ở lại. Ai? Sư tôn mị lực, có vẻ như so ta cái này tiên tiên mị quất còn mạnh hơn a. Lãnh Yên Nhiên thở dài, đem Đường Hồ Lô ngậm tại trong miệng, mắt nhìn sư tôn cửa phòng không có động tĩnh, liền cũng trở về trong nhà mình. Giữa trưa, Lý Hữu Dung chính mình xuống lầu ăn chút cơm. Buổi tối, Lý Hữu Dung hỏi qua sư tỷ cùng sư tôn sau đó, hai người đều biểu thị hôm nay muốn nghỉ ngơi một chút, liền cùng Ngao Lam hai người đi xuống lầu ăn cơm. Đông Phương Hàm cũng không có lại lộ diện, hoa trong phòng tựa như tại kế hoạch cái gì. Thẳng đến đêm khuya, bốn bề vắng lặng, chỉ có thể nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu âm thanh, mượn nhờ ánh trăng còn có thể thấy rõ một số yếu ớt hình dáng. Đông Phương Hàm lúc này mới như tên trộm đẩy ra chính mình cửa sổ, ban ngày hắn cũng đã cùng lão người thọt đánh nghe cho kỹ mấy người ở gian phòng. Ngay sau đó liền trực tiếp theo cửa sổ chui ra, mặc dù không có tu vi tại thân, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ bò lên trên Thần Nguyệt lâu trên đỉnh. Thành bại ở đây một lần hành động. Chương 205, cởi quần áo làm gì? Thần Nguyệt lâu đỉnh chót, tại ánh trăng chiếu dưới, một thân ảnh bên hông cột dây thừng, cong tiên kiếm, chính như tên trộm đánh giá bốn phía. Thằng đến xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới bắt đầu động tác. Bởi vì không có tu vi tại thân, Đông Phương Hàm liền đơn giản ngự không cũng vô pháp làm đến, chỉ có thể đem bên hông mang theo dây thừng tại Trần Nguyệt lâu đỉnh chót tìm cái vị trí mặc lên. Kéo vài cái xác định vững chắc về sau, liền tìm đúng cùng lão người thọt hỏi tham gian kia phòng vị trí, bắt đầu chậm rãi hướng xuống lay động đi. Không bao lâu, liền đi tới Trần Đạo Huyền gian phòng phía trước cửa sổ. Bởi vì Trần Đạo Huyền trước khi ngủ ưa thích thông qua cửa sổ nhìn về phía tinh hải, cửa sổ ngược lại là không có đóng, cái này cũng bất đi Đông Phương Hàm rất nhiều phiền phức. Hơi hơi rung động, liền trực tiếp đạp vào bên cửa sổ xuôi theo, một cái nữa trước lăn, liền trực tiếp chui vào trong phòng. Sát vách Lãnh Yên Nhiên gian phòng bên trong, chính trong tu luyện Lãnh Yên Nhiên bỗng nhiên mở ra hai con mắt, thi thần thương lộ ra hiện tại bên người. Bất quá tại cảm nhận được khí tức kia chính là ban ngày Đông Phương Hàm, cũng không phải là thích khách về sau, nàng liền vất tay đem thí thần thương thu hồi. Nhưng lòng hiếu kỳ điều khiển, cũng không có lòng tu luyện, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường, lặng lặng nghe sát vách sư tôn trong phòng động tĩnh. Ngao Lam trong phòng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có phản ứng gì. Cho dù là thật có thích khách, xâm nhập đại nhân gian phòng, kia không may cũng sẽ chỉ là thích khách. Đến mức Lý Hữu Dung, không ăn được, thật không ăn được. Trên giường ôm lấy chăn mền trở mình, trong miệng còn mơ hồ không rõ nói thầm lấy. Đông Phương Hàm hiển nhiên không rõ ràng sát vách mấy cái gian phòng tình huống. Nàng xem thấy chính nửa nằm tại trên giường Trần Đạo Huyền, phát hiện đối phương căn bản là không có ngủ, cũng không có tu luyện, giống như theo vừa rồi liền một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Đến mức nàng vụng trộm tiến vào tới quá trình, tự nhiên cũng bị đối phương toàn bộ hành trình mắt thấy. Khục, tiên sinh còn chưa ngủ đâu. Đông Phương Hàm nguyên bản trong lòng là nghĩ kỹ dự định, nhưng cùng Trần Đạo Huyền đối mặt về sau, lại chẳng biết tại sao có chút hoảng hốt, luôn cảm giác mình phảng phất tại đối phương dưới mí mắt không có chút nào tư ẩn đồng dạng, hoàn toàn bị xem thấu. Đây không phải chờ ngươi lấy a? Nói một chút đi, tìm bản các chủ chuyện gì? Trần Đạo Huyền vẫn chưa đứng dậy, nửa tựa ở đầu giường, trong tay chính cầm lấy một bản theo hệ thống thương thành bên trong đổi lấy ra trận pháp minh văn đồ sách giải buồn. Thiên sinh, ngài rất mạnh sao? Đông Phương Hàm thay đổi ba ngày nhanh nhẹn, đối với Trần Đạo Huyền chắp tay hỏi. Kỳ quái, ăn cơm thời điểm còn gọi ta huynh ngài, làm sao đến buổi tối vụng trộm đến ta trong phòng còn khách khí rồi? Sách, kỳ thật cũng không có mạnh cỡ nào đi, lại khái là mạnh như vậy. Trần Đạo Huyền cười cười, đưa tay tùy ý dùng hai cái đầu ngón tay khoa tay một chút. Thiên sinh có thể cùng ta làm khoản giao dịch sao? Đông Phương Hàm con ngươi tại ánh trăng chiếu dưới, mười phần thanh tịnh, chắp tay hỏi. Mặc dù đối phương không có nói mình rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng nàng minh bạch, đã làm cho từ lão tam đều như vậy sợ hãi, tất nhiên là so lão cha cái kia đại tướng quân mạnh hơn nhiều. Nàng ban ngày cùng lão người thọt ở giữa nói lời, cũng là nửa thật nửa giả, vì chính là trước lưu lại, tìm cơ hội tiếp xúc Trần Đạo Huyền. Nói một chút, bạn các chủ cảm thấy hứng thú, cũng không phải không được. Trần Đạo Huyền đánh giá đối phương vài lần, liền lại tự mình túi đầu nhìn lên trong tay Minh Văn Đồ Phổ, trong miệng tùy ý mà hỏi. Thiên sinh giúp ta giết một người, thù lao tiên sinh một mực mở miệng. Đông Phương Hàm nói xong, phản phất là sợ đối phương lo lắng cho mình trả không nổi thù lao, vội vàng nói bổ sung, văn bối là Đông Phương Trần nữ nhi, chỉ cần tiên sinh đồng ý, dù là tiên sinh mở miệng muốn tướng quân phủ bà khố, đều được. Đông Phương Trần. Nguyên lai Trung Châu tướng quân phủ đại tướng quân gọi cái tên này a. Ta muốn muốn. Tướng quân phủ bà khố, xác thực thẳng khiến người ta động tâm. Bất quá giao dịch dù sao cũng nên trước thu chút tiền đặt cọc a. Trần Đạo Huyền nghĩ nghĩ, dù sao đều đã đến Trung Châu địa giới, nếu là tiện tay giải quyết một người, thu tướng quân phủ bà khố, giống như cũng là nét bút tính toán mua bán. Đến mức đến lúc đó vị kia đại tướng quân có thể hay không nguyện ý, hắn cũng không quan tâm, giết người giao dịch thì đã đạt thành, bảo khố cũng là hắn thiên đạo cát. Thế gian này còn không người có thể thiếu hắn thiên đạo cát chướng không trả. Đây là tự nhiên, thiên sinh cần gì xem như tiền đặt cọc. Đông Phương Hàm nghe được đối phương đồng ý, nhất thời ngạc nhiên liên tục gật đầu. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền hơi hơi chỉ Đông Phương Hàm, cười không nói. Thấy thế, nàng không khỏi trầm mặt một lát, khẽ cắn môi son, ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp. Được, dù sao cái mạng này cũng không có mấy ngày có thể sống, tiên sinh dài đến lại xinh đẹp, ta Đông Phương Hàm không lỗ. Cuối cùng, Đông Phương Hàm cắn răng một cái, nặng nề gật đầu, lập tức liền tại Trần Đạo Huyền ánh mắt khiếp sợ bên trong, bắt đầu chậm rãi chút bỏ y phục. Người cởi quần áo làm gì? Trần Đạo Huyền nhìn thấy động tác của đối phương, cả người đều ngộng, làm cái gì a? Hắn muốn đối phương sau lưng cái kia thành tiên giai thượng phẩm tiên kiếm làm tiền đặt cọc, cởi quần áo mấy cái ý tứ? Không muốn móc tiền đặt cọc, muốn mạch chơi. Theo Trần Đạo Huyền tiếng nói vừa ra, sắt vách Lãnh Yên Nhiên gian phòng răng rắc vang lên một đạo giòn vang, dường như thứ gì bị bóp nát đồng dạng. Không phải tiên sinh ngươi để cho ta. Đông Phương Hàm ngộng, bây giờ áo ngoài đã chút bỏ, tay đều đã khoác lên quấn quanh ở trước ngực tơ lụa phía trên, lách qua một nửa. Bản các chủ nói tiền đặt cọc, là ngươi lưng cái kia thanh tiên giai thượng phẩm pháp bảo, ai muốn ngươi cởi quần áo rồi? Trần Đạo Huyền trừng lớn hai mắt, rất là rung động chỉ cái kia tiên kiếm nói ra. Cái này không chỉ Trần Đạo Huyền choáng váng, thì liền Đông Phương Hàm đều ngây người. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hồng nhuận hơn rất lên, bên tai đều có chút nóng lên. Trong tay động tác càng là không có chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem tơ lụa một lần nữa bao gấp, nhặt lên trên đất y phục luống cuống tay chân liền hướng trên thân bộ. Khục, đem bản các chủ làm người nào? Tiên kiếm cho ta, làm tiền đặt cọc là được. Gặp Đông Phương Hàm mặc quần áo tử tế, Trần Đạo Huyền lúc này mới háng giọng một cái, phá vỡ không khí ngột ngạt. Không, không được. Không ngờ Đông Phương Hàm lại lắc đầu, cự tuyệt giao ra tiên kiếm.
Ừm.
Trần Đạo Huyền ngộng, gia hỏa này quả nhiên là muốn bạch chơi a. Muốn thân thể có thể, muốn pháp bảo vọng tưởng. Đường chết gì, như thế dã. Đây là mẫu thân để lại cho ta di vật. Khác đều được, cho dù là Đông Phương Hàm cái này sau cùng 2 năm thọ mệnh, trước khi chết đều phục thị cùng tiên sinh bên người đều được, nhưng thanh kiếm này, không được. Đông Phương Hàm đem kiếm gỡ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, dường như có thể cảm nhận được mẫu thân lưu lại nhiệt độ. Hợp lấy trên người ngươi thì một kiện đáng tiền pháp bảo, vẫn là mẫu thân ngươi di vật. Vậy sao ngươi giao lên tiền đặt cọc? Trần Đạo Huyền thấy thế, thở dài khẽ nhíu mày. Đến mức, ngươi thân thể này, nhiều lắm là sống thêm 1 năm nửa năm, coi như giữ ở bên người, không có phục thị bản các chủ mấy ngày, cũng nên ở ra giám, không có lời, bản các chủ rất an thiệt thòi. Chương 206, tên điểm xấu. Nghe được đối phương, Đông Phương Hàm trầm mặt một lát. Vậy kính xin tiên sinh chờ ta chút thời gian, ta về một chuyến trong nhà, vì tiên sinh mang tới một kiện tiên giai thượng phẩm pháp bảo xem như tiền đặt cọc. Hoặc là nếu là tiên sinh nguyện ý cùng ta tiến về một chuyến tướng quân phủ, cũng có thể. Đông Phương Hàm đem trong tay tiên kiếm siết chặt mấy phần, chắp tay nói ra, ánh mắt bên trong đều để lộ ra mấy phần khẩn cầu chi sắc. Chính như Trần Đạo Huyền nói, nàng ngày giờ không nhiều, so với cùng lão người thọ nói, cưới cái cường đại phu quân về nhà, cùng thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, nàng nguyện vọng lớn nhất chỉ có một cái, giúp mẫu thân báo thù. Trần Đạo Huyền là một cái duy nhất nàng cho rằng có thể làm được chuyện này người, từ Lao Tam nhìn người chuẩn, không có sai, đã đối với hắn như thế e ngại, tất nhiên là có tương ứng thực lực. Muốn cưới cái phu quân về nhà, cũng bất quá là nàng trước khi chết muốn tại mẫu thân linh vị trước, để mẫu thân nhìn nàng một cái qua được cũng không tệ lắm. Đến mức thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, thì là bởi vì nàng thanh này mẫu thân duy nhất lưu lại tiên kiếm, thở nhỏ liền bị nàng coi là mẫu thân đồng dạng chân quý, như thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, nàng cảm thấy mẫu thân hẳn là sẽ vì nàng kiêu ngạo a. Đáng tiếc, không cách nào tu luyện nàng, đời này cũng không thể hoàn thành cái này nguyện vọng thứ hai. Tướng quân phủ thì không đi được, bản các chủ đoán chừng sẽ còn ở chỗ này đợi hơn mấy ngày, nếu là ngươi gấp trở về kịp lúc, chưa chắc không thể tiếp tục giao dịch. Trần Đạo Huyền khoát tay áo, tùy ý nói xong, liền một lần nữa cầm lên bên giường đồ phổ, không định nói thêm nữa đi xuống. Thiên sinh sống thêm mấy ngày, ta mau chóng chạy về. Đông Phương Hàm nắm kiếm, đối với Trần Đạo Huyền chắp tay liền muốn quay người rời đi. Mà Trần Đạo Huyền tùy ý thoáng nhìn ở giữa, nhìn đến hắn kiếm tuệ phía trên còn mang theo cái ngọc bội, trên đó khắc cái hàm chữ. Sách, ngươi cái này tên, điểm xấu a. Hơi hơi khiêu mi, Trần Đạo Huyền nhịn không được lắm mồm một câu. Đông Phương Hàm, không nghĩ tới là cái này hàm. Mẫu thân sinh ta thời điểm, thân mắc trọng thương, khó sinh. Chết rồi. Đông Phương Hàm không quay đầu lại, ngữ khí bình thản nói xong, liền thả người nhảy lên, đập vào mép giường, bắt lấy dây thừng leo lên phía trên. Thiên sinh chờ ta, nhất định. Lúc rời đi, nàng vẫn không quên lại căn dặn một tiếng. Trần Đạo Huyền nhìn ngoài cửa sổ hơi hơi ngây người. Dạng này a? Sách, làm gì muốn lắm miệng nói chuyện đâu, hiện tại ngược lại tốt, trong lòng hơi có chút tiểu ấy nấy. Tiểu nha đầu tính tình ngược lại là đầy đủ kiên nghị. Thân thể này sớm đã như là người bình thường dựa vào thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ đến 2-300 tuổi có thừa, các hạng cơ năng đã suy bại, vẫn còn có thể giáng chống đỡ lấy giả trang ra một bộ người tuổi trẻ tự nhiên. Không có linh khí áp chế, đoán chừng mỗi phút mỗi giây đều phải chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, bất quá xem ra nàng ngược lại là đã thành thói quen. Trần Đạo Huyền nhìn ngoài cửa sổ nửa ngày, thẳng đến đầu kia rủ xuống dây thường bị kéo đi lên, hắn mới thở dài một tiếng, lấy lại tinh thần. Sớm biết thì không lắm miệng nói người ta tên điểm xấu, hiện tại ngược lại tốt, ngủ không yên đi. Hàm, đặt ở người chết trong miệng ngọc. Tuy nhiên Đông Phương Hàm cũng không có lời giải thích dư thừa, nhưng Trần Đạo Huyền cũng hiểu rõ ra, danh tự cũng không phải là điểm xấu, nàng chính là nàng chết đi mẫu thân ngậm vào trong miệng bảo ngọc. Sách, vẫn là ban ngày bộ kia thoải mái dáng vẻ tốt. Thôi, cái này đơn xin ý, ta thiên đạo cắt tiếp, sống thêm mấy ngày chờ nàng một chút. Không biết là bởi vì nội tâm cái kia một tia cuối cùng nói ra cái tên ấy nấy, hay là bởi vì tướng quân phủ bảo khố cái này trả thù lao quả thật làm cho người vừa ý, cũng có thể là đều chiếm một chút. Trần Đạo Huyền cuối cùng vẫn quyết định, mấy ngày nay liền trước không đi, các loại tiểu nha đầu kia. Mà lại đối phương nếu là tướng quân phủ đại tướng quân nữ nhi, giết mẫu thân là người, vì Hà đại tướng quân giải quyết không rơi. Dựa theo suy đoán của hắn, đoán chừng có 8 thành khả năng, giết Đông Phương Hàm mẫu thân người, cùng lúc trước làm cho Ngao Lam bị trong nhà đưa đi bắc vực những người kia, là cùng một đám. Đã như vậy, thuận tay giải quyết sự tình, ngược lại cũng không tính được cái gì đại phiền toái, còn có thể thu hoạch một số lớn hệ thống điểm, lần này về núi liền có thể chân thật cùng đệ tử ở trên núi tu luyện. Đệ tử tu luyện, sư tôn mở bày, rất hợp lý. Dưới bóng đêm, Đông Phương Hàm đem công cụ gây án hết thảy thu hồi, lại thận trọng trở về gian phòng của mình. Nguyên bản nàng chuyến này liền không mang cái gì hành lễ, chỉ là một chút nghỉ tạm một lát, nàng liền đẩy cửa đi ra ngoài, tại Thần Nguyệt lâu chuồng ngựa bên trong tìm được nàng, cưỡi tới cái kia con tuấn mã. Tiểu Hắc, vừa nghỉ ngơi một ngày, lại được vất vả ngươi. Đem dây cương giải khai, xoay người nhảy lên ngồi trên lưng ngựa, vì không làm cho chú ý, nàng liền chậm rãi trước hết để cho lên ngựa đi ra một khoảng cách. Thẳng đến khoảng cách Thần Nguyệt lâu ngoài ngàn mét, nàng mới kẹp lấy chân, nói một tiếng, điều khiển, về nhà. Cũng không có chờ mã vung ra chạy, đã thấy một bóng người đang nằm tại phía trước cách đó không xa, ngửa đầu dùng hồ lô rượu hướng trong miệng rót rượu, đúng lúc tiểu cũng uống xong, ra sức hướng trong miệng quăng hai lần, cái này mới bất đắc dĩ đứng dậy. Suy, từ người thọ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đi ra giả trang quỷ sao? Tránh ra, bản công tử muốn về nhà một chuyến. Đông Phương Hàm nhìn thấy lao người thọ, lại khôi phục ban ngày kiêu căng bộ dáng, giơ lên roi ngựa khua tay có chút bất mãn mà hỏi: "Ngươi trước nói cho lão người thọ, tối nay ngươi đều đã làm gì? Không phải vậy tiểu tổ tông ngươi chọc sự tình, chạy đường, lão người thọ ta cũng không biết làm như thế nào cho ngươi lật tẩy a." Lão người thọ đem hồ lô đeo ở hông, sườn núi chân khập khiễng đi đến trước mặt, sờ lấy mã, khiêu mi hỏi. Hắn tuy nhiên không dám dò xét lầu ba tình huống, nhưng Đông Phương Hàm ra phòng, tiến về lầu 3 trong lúc này đi qua, hắn vẫn là biết được. Thôi đi, còn có thể làm gì? Tự nhiên là đi cùng trong miệng ngươi vị kia đại nhân để thân đi. Bây giờ phu quân đã đáp ứng, bản công tử đương nhiên là về nhà trước thông báo một chút lão cha, để tướng quân phụ chuẩn bị một chút, thuận tiện cầm chút bảo vật đến cho phu quân làm tín vật đính ước đi. Đông Phương Hàm híp mắt cười hì hì nói xong, trực tiếp thì hất lên cây roi, đánh xuống mông ngựa, nên ngang rời đi. Tại đối mặt tướng quân phủ người thời điểm, nàng luôn luôn đều là biểu hiện như thế, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có như thế mới có thể để cho mọi người xem nhẹ nàng đã nhanh chết rồi, là cái không thể tu luyện con ma ốm, là cái sinh ra liền không có mẫu thân kẻ đáng thương. Lần này, lão người thọt ngược lại là không có tiếp tục ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng vô vô hồ lô. Hộ tống Hàm Nhi về tướng quân phủ, như không có nguy hiểm không cần lộ diện. Theo lão người thọt tiếng nói vừa ra, trong thành mấy đạo ẩn nấp khí tức liền lặng lẽ ở giữa đi theo. Thân là đại tướng quân nữ nhi duy nhất, nàng cho là mình thần không biết quỷ không hay chạy ra đến, kỳ thực trong bóng tối cho tới bây giờ không có thiếu khuyết qua hộ vệ. Thôi thôi, chắc hẳn tiểu tổ tông này cũng không trêu đến vị kia đại nhân không vui. Bằng không, lão người thọt ta lúc này cũng đã bàn giao, đâu còn có phúc phân uống rượu a. Ừm, vừa vặn đem những này người đều chi đi. Lão người thọt ta cũng nên đi thanh lâu khoái hoạt. Ân, mua chút uống rượu uống. Chương 207, Túy Hoa lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Đạo Huyền vừa đẩy cửa phòng ra, liền phát hiện Lãnh Yên Nhiên chính dựa vào cạnh cửa. Sư tôn, đêm qua ngủ ngon giấc không? Nhìn đến sư tôn, Lãnh Yên Nhiên tiến lên chào, ánh mắt không nhịn được hướng sư tôn trong phòng tỉ mỉ đánh giá vài lần. Vẫn còn. Hữu Dung đâu? Trần Đạo Huyền nhún vai, tùy ý ứng tiếng, phát giác được Hữu Dung không trong phòng, theo miệng hỏi. Sáng sớm thì hô hào Lam Di ra đi dạo phố, đợi chút nữa đến giờ cơm khẳng định liền trở lại. Nhìn trong phòng coi như chỉnh tề, cũng không có cái gì hiểm nghi chỗ, Lãnh Yên Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Đi thôi, hôm nay không có chuyện gì, theo vi sư tại trong thành đi loanh quanh. Mỗi ngày vùi đầu tu luyện cũng không phải chuyện này, chờ về núi sau mới hảo hảo tu luyện là được. Trần Đạo Huyền nghĩ nghĩ, đêm qua cũng đã quyết định nhiều tại trong thành lưu chút thời gian, đợi đến Đông Phương Hàm trở về. Dứt khoát cũng không vội mà đi Long tộc động thiên cùng Âm Thi Tông. Nói đến, hắn mấy lần xuống núi đều là vội vã, giải quyết xong phiền phức thì về núi, lần này ngược lại là có thể thật tốt giải sầu một chút. Nói xong hắn liền quay người đi xuống lầu, Lãnh Yên Nhiên tự nhiên cũng vui vẻ đến cùng sư tôn đơn độc ở chung, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Sư tôn, tối hôm qua. Xuống lầu thời điểm, Lãnh Yên Nhiên vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Tối hôm qua, ngươi nói là Đông Phương Hàm cái tiểu nha đầu kia? Trần Đạo Huyền cước bộ không có chút nào dừng lại, thuận miệng đáp. Ừm, đệ tử nửa đêm phát giác có người len lén lẻn vào sư tôn trong phòng, theo tu luyện bên trong bừng tỉnh, còn tưởng là thích khách. Tên kia cũng thật là, hơn nửa đêm quấy nhiễu sư tôn. Lãnh Yên Nhiên nói xong, thầm nghĩ lên tối hôm qua nghe được sư tôn kêu câu kia, cởi quần áo làm gì, càng là khẽ nhíu mày. Ha ha, nhìn sự tình chớ nhìn bề ngoài. Tiểu nha đầu kia ngược lại là thật không dễ dàng. Trước không đề cập tới nàng, ngươi có biết trong thành này có thể có cái gì thú vị địa phương? Trần Đạo Huyền một tay chắp sau lưng, đi ra thần mười lâu, mùa đông nắng ấm vẩy vào hắn cựu gia trường bảo phía trên, ngược lại là phá lệ chói sáng. Đệ tử không biết, vấn đề này nếu là có cho ở đây, hẳn phải biết. Lãnh Yên Nhiên lắc đầu, từ khi đi vào Phong Lương thành, nàng ngược lại là không có đi ra đi dạo qua. Người bên kia nhiều, đi xem một chút. Trần Đạo Huyền thấy thế dứt khoát tùy ý chỉ cái phương hướng, dù sao cũng là đi dạo. Hai người đi đến một chỗ khí phái tòa nhà lớn trước đó, phát hiện lầu này vũ bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhìn kỹ, cái này bị người vây quanh không phải là cái kia lão người thật ta. Đại gia, tối nay nhớ đến trả đến cổ động nha. Một trung niên phụ nữ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tay cầm khăn lụa hướng lão người thọt trên thân nhẹ nhàng bạch một cái, nũng nịu nói. Ha ha, dễ nói, nhớ đến đem đầu bài cho qua ra ta giữ lấy. Tối hôm qua tiêu phí, từ thành chủ phủ tính tiền. Lão người thọt tại chen chúc dưới, theo Thúy Hoa lâu bên trong khập khiễng đi ra, cả người đều thần thanh khí sảng không ít. Trên mặt cũng còn có mấy cái dấu son môi chưa kịp lau đi. Được rồi ra. Đại gia ngài đi thong thả. Một đám nũng nịu cô nương đưa đến trước cửa, cùng hô lên. Được được được, đều trở về đi, tối nay qua ra lại đến tốt tốt đối phó các ngươi. Lão người thoát khoát tay chặn lại, đám người cũng để cho ra một con đường, hôm nay sống lưng của hắn lưỡn đến mức phá lệ thẳng tắp. Đến mức cái kia Túy Hoa lâu tú bà cũng không sợ hắn là nói dối, trong thành đều biết cái này lão người thoát là cùng thành chủ đại nhân cùng một chỗ theo thành chủ phủ đi ra. Còn nữa nói, tại cái này tướng quân phủ địa giới, ai dám cầm tướng quân phủ tên tuổi đến giả danh lừa bịp, lão người thọt trong tay còn cầm lấy Thiên Vũ quân lệnh bài, giả không được. Túy Hoa lâu các cô nương cũng không có cấp tiến phòng, đang muốn đưa mắt nhìn vị này tài thần ra rời đi. Đã thấy tài thần ra đi tới, đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Trưng trưng nhìn lấy một người mặc cửu gia trường bào, anh tuấn bất phàm thanh niên. Đại nhân, ngài cũng tới Túy Hoa lâu chơi a? Lão người thọt vội vàng xoa xoa trên mặt dấu son môi, có chút không quá tự tại nói. Có thể cái này vừa mới nói xong, hắn liền lập tức hối hận, thì quái cái miệng này nhanh, lời này cũng có thể nói lung tung a. Nhìn một cái đại nhân sau lưng vị kia cô nãi nãi ánh mắt đều mang sát khí, trong lòng càng là nói thầm một tiếng hỏng, vị đại nhân này sẽ không phải bởi vì việc này đối với hắn lòng sinh chán ghét cảm giác ra, muốn bởi vì chuyện này hủy cơ duyên của mình cùng tướng quân phủ được lui, hắn lão người thọt hôm nay có thể liền chuẩn bị vung đao tự cung gian đe. Bản các chủ chỉ là gặp nơi đây náo nhiệt tới xem một chút, ngược lại là không nhìn ra a, các hạ cũng là phong lưu người. Trần Đạo Huyền tùy ý cười cười, ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, mỗi người đều có tính tình của mình, chỉ là đối lão người thọt còn ưa thích cái này một miệng, có chút ngoài ý muốn thôi. Đại nhân bị chê cười, bị chê cười. Lão người thọt cười rạng rỡ, không đúng chắp tay nói. Một bên rất nhiều còn chưa tan đi đi đám người, thấy thế đều hơi nghi hoặc một chút, cái này qua ra thế nhưng là tướng quân phủ Thiên Vũ quân, làm sao lại đối cái kia quý công tử khách khí như thế? nghĩ đến cũng là một vị đại nhân vật. Công tử, đây là chúng ta Túy Hoa lâu khách quý bảy, nô gia gặp tiểu ca anh tuấn bất phàm, nếu có thì giờ rảnh có thể tới ta Túy Hoa lâu chơi đùa. Tú bà gặp cái kia qua ra đều đối Trần Đạo Huyền như thế tôn kính, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đối với bên người mấy cái cô nương thử cái ánh mắt. Mấy người cũng là lúc này hiểu ý, một mặt thẹn thùng liền muốn tiến lên cùng hắn đáp lời. Không cần. Trần Đạo Huyền cảm giác mình bên người đệ tử đã dục dịch, liền vội mở miệng cự tuyệt, quay người liền muốn mang Yên Nhiên rời đi. Hừ. Lãnh Yên Nhiên bất mãn đối với lão người thoạt cùng những cái kia phong trần nữ tử lạnh hừ một tiếng, lúc này mới đuổi theo sư tôn rời đi. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm, sư tôn cũng không thể bị cái này lão người thoạt cho làm hư. Mấy tên phong trần nữ tử thấy thế cũng không xấu hổ, trở tay liền đem cái kia khách quý bài giao cho lão người thoạt. Ha ha, trở về đi, các ngươi cũng là mạng lớn. Lão người thoạt đem thẻ bài nhét vào trong ngực, cười ha ha, đuổi theo Trần Đạo Huyền bóng lưng khống chế khoảng cách không gần không xa theo. Dạo phố thời điểm, bất luận Trần Đạo Huyền hoặc là Lãnh Yên Nhiên nhìn một chút thứ gì, hắn liền tại hai người đi ra một khoảng cách sau tiến lên đem đồ vật mua lại. Trở về sau đến làm cho đại tướng quân cho ta chi trả, lão người thoạt ta có thể không có nhiều vô liếng. Không bao lâu sau, lão người thoạt mua đồ vật đều nhanh tràn đầy cả một cái chữ vật giới chỉ. Dù sao, hắn cũng không biết hai người thích gì, dù sao nhìn cái gì thì mua. Bất quá Trần Đạo Huyền cũng không có đi dạo quá lâu, những thứ này trần gian chi vật để hắn để không nổi bao lớn hào hứng. Trở lại Thần Nguyệt lâu về sau, lão người thoạt liền cung kính tiến lên đem giới chỉ đưa đến trước mặt. Bên trong đều là đại nhân vừa rồi nhìn đến đồ chơi nhỏ, lão người thoạt tự ý tự làm chủ thì cho mua lại. Lão người thoạt đem chữ vật giới chỉ đưa tiến lên, Trần Đạo Huyền hơi sững sờ. Bạn các chủ muốn đám đồ chơi này làm gì? Chính mình giữ lấy chơi đi. Trần Đạo Huyền nói xong liền tự mình mang theo Lãnh Yên Nhiên lên lầu. Hắn coi như muốn, cũng là muốn tướng quân phủ bảo khố, làm sao đến mức muốn những thứ này trên đường tiểu đồng tây, không đáng mấy cái hệ thống điểm, không hứng thú. Ách, cái này. Lão người thọt gãi đầu một cái, lập tức vua hót một cái, cũng đúng, vị kia đại nhân làm sao lại ưa thích những vật nhỏ này. Thôi, vừa vặn bên trong có thật nhiều ăn vặt, chờ vị kia tiểu tổ tông trở về, có thể đưa cho nàng định bợ một phen. Chương 208, tướng quân phủ đệ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong thời gian này Trần Đạo Huyền cũng qua được tiêu giao tự tại. Bồi đệ tử ha ha cơm, ngẫu nhiên tại trong thành dạo chơi, cho Hữu Dung cùng Yên Nhiên lại mua điểm đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn vặt. Lão người thoạt cũng tại mấy ngày nay cho Lý Hữu Dung đưa lên rất nhiều đồ ăn vặt, thậm chí trong đó có một ngày, Từ Tam còn cố ý đi ở ngoài ngàn dặm thành trì bên trong, mang về một số hắn biết đến đặc sản đồ ăn. Ngược lại là đem Lý Hữu Dung cho dụ được rất vui vẻ, ngày bình thường dạo phố gặp lão người thoạt không gần không xa theo sau lưng, cũng không lại cảm thấy khó chịu. Hứa là bởi vì Phong Lương thành thành chủ Triệu Bách Tín đặc biệt vị trí, những ngày này trong thành trì ăn đều tốt vô số lần. Nguyên bản những cái kia bên đường bán hàng rong, nhìn thấy tầm thủ sẽ còn định bợ một phen, miễn phí đưa lên chính mình bày hàng đồ vật hiếu kính. Có thể mấy ngày nay, tầm thủ đều đàng hoàng hơn, đối với bán hàng rong đưa lên đồ vật ảo ảo cự tuyệt, nếu là thật sự nhận, cũng sẽ dựa theo bình thường giá cả trả thù lao. Muốn nói nguyên nhân, hắn một là thành chủ phủ hạ lệnh, nghiêm tra bất luận cái gì làm trái quy tắc hạng mục công việc, tra được chính là trọng phạt. Thứ hai, thì là tầm thủ nhóm nghe nói, trong thành này bây giờ tới đại nhân vật, thì liền thành chủ đại nhân gặp được đều phải quỳ nói chuyện. Có mấy cái không có mắt ốc, tất giảm âm thanh, còn đúng lúc đập vào đại nhân vật, hiện tại cho cốt đều bị dương. Đồng thời tin tức này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trong thành có thật nhiều tướng sĩ cùng tầm thủ, đều tận mắt nhìn thấy qua Thần Nguyệt lâu một lần kia thành chủ đích thân tới, sau cùng không giải quyết được gì, nhưng nhìn đến thành chủ quỳ xuống những người kia, đối với chuyện này tự nhiên là ngậm miệng không nói, không phải vậy bị thành chủ biết được là cùng. Bất quá mấy ngày nay Vũ Hấu Vi ngược lại là không tiếp tục đi ra ngoài, mỗi ngày ba trong phòng ngủ ngon, tỉnh nếu là chủ nhân tại Thần Nguyệt lâu, liền đi vô lại tại chủ nhân bên người, chủ nhân không tại liền phối hợp ngủ. Đối với Thần Nguyệt lâu đồ ăn, nàng ngược lại là không có hứng thú gì, may ra Lý Hữu Dung mỗi ngày đều sẽ cho nàng mang đến một số đường hồ lô. Bánh quế loại hình đồ ăn vặt, điều này cũng làm cho Tiểu La Lệ cùng Lý Hữu Dung ở giữa càng thêm gần gũi hơn khá nhiều. Mỗi ngày đều có thể cho Lý Hữu Dung hoàn thành nàng lúc trước tâm nguyện, tuốt một tuốt thú mà thôi, mặc dù sẽ hơi có chút hồ quang điện không bị khống chế loại qua, nhưng Lý Hữu Dung phòng ngự kinh người, chỉ cảm giác có chút tê dại, để thần tỉnh não. Cùng lúc đó, Đông Phương Hàm bên này cũng đã kinh mấy ngày nữa buôn ba, về tới tướng quân phủ. Trên đường đi, thông suốt, cái này tại Đông Phương Hàm xem ra tựa như là chuyện rất bình thường, cho tới bây giờ không có trải qua bị thủ vệ kiểm tra sự tình, đều là trực tiếp thông qua. Chỉ bất quá, cái này sau lưng lại là từ cái kia mấy tên trong bóng tối theo tướng quân phủ cao thủ, một người trong đó sớm đi vào cửa khẩu bắt chuyện qua. Nếu không dù là Đông Phương Hàm là đại tướng quân Đông Phương Trần nữ nhi duy nhất, những tiểu binh kia tiểu tướng, sợ là cũng căn bản nhận không ra, dù sao thân phận chênh lệch quá lớn, căn bản là tiếp xúc không đến. Chờ tướng quân phủ thế lực phạm vi chủ thành, khắp nơi để phòng xâm nghiêm, to to nhỏ nhỏ trong giáo trường tinh binh thao luyện thanh âm không ngừng, thỉnh thoảng truyền đến chỉnh tề tiếng hò giết. Mà Đông Phương Hàm vốn là sống thoát tính tình, cả tòa tướng quân phủ chủ thành bên trong, mỗi người đều có thể nhận ra nàng. Trên đường đi bất luận Đông Phương Hàm đi đến nơi nào, đều có người đối nó chào quân lễ. Phủ đệ không xa, Đông Phương Hàm cũng vô vô tuấn mã, để hắn thả chậm một chút cước bộ, tại trong thành cũng miễn cho chạy quá nhanh nhiều người. Không bao lâu liền tới về đến trong nhà trước cửa phủ đệ. Tướng quân phủ đệ toàn thân hiện ra đỏ thẫm hai sắc màu, liếc nhìn lại đại khí bằng bạc, nguy nga bất phàm. Thậm chí phủ đệ bên ngoài còn có một đạo tường cao, tuy nhiên không so chủ thành bên ngoài thành tường cao lớn, nhưng ở cao trên tường đứng đấy nhưng đều là tối thiểu luyện hư cảnh thiên vũ quân thân vệ. Mỗi cái trên thân đều tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, liếc một chút liền có thể nhìn ra đều là trên chiến trường trải qua vô số trận chém giết tinh binh cường tướng. Cao trên tường còn cắm rất nhiều màu lót đỏ thẫm, dựa vào hắc kim sắc cờ xí, trên đó tướng quân hai chữ đều hiện lộ rõ ràng tướng quân phụ tại Trung Châu cao thượng địa vị. Đại tiểu thư về đến rồi. Thất thần làm gì, mở cửa nhanh. Tướng quân phủ cửa lớn cũng vô cùng cao lớn, cái kia giữ cửa người xa xa liền nhìn đến Đông Phương Hàm cưỡi ngựa trở về, gặp đồng bạn bên cạnh thất thần nhất thời một bàn tay đập ở tại cái hốc, đánh hắn một cái lảo đảo.
Há, nha. Người kia cái này mới phản ứng được, không lo được cùng đồng bạn tính toán, vội vàng mở ra tướng quân phủ đệ từ đặc thù vẫn thiết đoán tạo màu đỏ thám đại môn.
Đông Phương Hàm tập mãi thành thói quen, trực tiếp liền muốn cưỡi ngựa quy phủ.
Đại tiểu thư.
Cửa mấy cái tướng lãnh vội vàng đứng thẳng người cung kính kêu lên.
Ừm.
Trương Thúc, Lý Thúc, các ngươi tại sao lại gọi sai?
Nói bao nhiêu lần, gọi ta kiếm tiên đại nhân.
Bản công tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên.
Đông Phương Hàm nghe được mọi người xưng hô, nhất thời kéo một cái dây cương, lung lay trong tay tiên kiếm cả chính.
Ha ha, đúng đúng đúng, là thuộc hạ nói sai, cung nên kiếm tiên đại nhân hồi phủ.
Mấy người cũng là chất lên vẻ mặt vui cười, vội vàng nhận lầm.
Đông Phương Hàm lúc này mới hài lòng đối với chúng người vừa ý nhẹ gật đầu, nên ngang rời đi.
Ai, đại tiểu thư quả nhiên là đáng tiếc.
Đại tướng quân chinh chiến cả đời, bây giờ ta tướng quân phủ thế lực tọa trấn Trung Châu Bắc Phương 800 thành trì có thừa, đại tiểu thư rõ ràng nên thiên chi tiêu tử đồng dạng, cả đời lộng lẫy. Cũng không biết Tuyết Lao còn có thể giúp đại tiểu thư kéo dài tuổi thọ bao nhiêu.
Thẳng đến Đông Phương Hàm rời đi, cái kia tướng lãnh không khỏi lắc đầu thở dài, gương mặt vẻ tiếc hận.
Đại tiểu thư tuy nói ngày bình thường tính tình nhanh nhẹn một chút, nhưng xưa nay không hung hăng càng quái, thậm chí đối bọn hắn những thứ này các tướng sĩ đều lấy thuốc ba tương xứng, ngẫu nhiên tại bọn họ phòng thủ thời điểm sẽ còn vụng trộm đưa tới rượu thịt.
Bọn họ tuy nói muốn nhậu nhẹt, nhưng dù sao chức trách tại thân, Đông Phương Hàm lại chủ động rót rượu cùng bọn hắn tại cái này cao trên tường ngồi trên mặt đất cộng ẩm chung ăn.
Nói là như vậy, nàng đại tướng quân lão cha liền sẽ không trách tội đến các thuốc bá trên đầu.
Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến.
Đại tiểu thư có phu nhân trên trời có linh thiên phù hộ, khẳng định sẽ có biện pháp.
Đừng ngươi sao khóc tang cái mặt, cho lão tử cười, nhìn thấy đại tiểu thư muốn cười, hiểu không?
Vừa rồi cái kia đồng bạn lại một bàn tay đập ở tại cái hốc, đánh gây hắn cảm khái, lần này cái kia bị đánh tướng lãnh cũng không có sinh khí, chỉ là lắc đầu, một lần nữa đóng lại phủ đệ cửa lớn, đứng trở về cương vị của mình phía trên.
Mấy người còn lại cũng đều cười không nổi, những năm gần đây Tuyết Lao vị tướng quân này phủ thần ít đều không có biện pháp nào, chỉ có thể đem hết toàn lực vì đại tiểu thư kéo dài tuổi thọ, bọn họ ngoại trừ bình thường tận lực hống Đông Phương Hàm vui vẻ, còn có thể làm được cái gì đâu?
Có thể tại cái này tướng quân phủ để bên trong phòng thủ, đều là năm đó theo đại tướng quân, phu nhân, chinh chiến thiên hạ thân vệ, nhìn Đông Phương Hàm thời điểm đều như là nhìn bảo bối đồng dạng, thậm chí uống say về sau, một người trong đó càng là thất thố, ngay trước Đông Phương Hàm mặt giận chỉ lão thiên không có mắt.
Càng là nói dù là dùng hắn tăng thêm chính mình cái kia bất tranh khí nhi tử mệnh, có thể đổi Đông Phương Hàm mệnh hắn đều nguyện ý, đại tướng quân cứu cái mạng già của hắn trọn vẹn 6 lần, mệnh của hắn vốn là đại tướng quân.
Ái cha cha, Hàm Nhi, ngươi trở lại rồi, nhanh để cha nhìn xem ở bên ngoài gầy không.
Linh khí suy kiệt,
thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả.
Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí.
Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra.
Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu.
Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện.
Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới.
Câu hỏi được trả lời trong
chương 209, bại gia tiểu tổ tông.
Không đợi Đông Phương Hàm đi đem mã buộc lên, một đạo tráng kiện bóng người liền đưa hai tay đâm đầu đi tới.
Sớm tại Đông Phương Hàm vừa mới đến tướng quân phủ chủ thành địa giới, cũng đã có người đến thông báo hắn.
Bất chấp gì khác bất cứ chuyện gì, nguyên bản còn trong điện cùng mấy vị tướng quân nghiên cứu thảo luận đến đón lấy nên như thế nào phát triển Đông Phương Trần, liền vội vã tới đón tiếp nữ nhi.
A, tiểu hắc, dẫm hắn.
Cùng lão phụ thân cái kia một mặt cương triều hoàn toàn ngược lại, Đông Phương Hàm một mặt ghét bỏ ồ lên một tiếng. Lấy nàng tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên phong cách, hiển nhiên chịu không nổi phần này cương triều, kéo một cái dây cương liền để tiểu hắc giơ lên hai cái móng trước đạp xuống dưới.
Ai u, tiểu tổ tông, đây là làm gì nha?
Mau xuống đây, đừng ngã ngươi.
Đông Phương Trần nguyên bản mở rộng ra trước ngực, thấy thế cũng là liền đội vàng đem hai tay tiếp được móng ngựa, lấy hắn độ kiếp kỳ tu vi, liền xem như bị cái này tuấn mã đạp ở ngực cũng không là vấn đề, nhưng trên ngực lưu lại hai cái dấu vó ngựa trùng quy không dễ nhìn.
Đến mức tránh,
né thì phế đi.
Tiểu tổ tông đến lột ra hắn, nói không chừng còn phải đem hắn treo đến tướng quân phủ đệ tường cao phía trên quất một phen.
Mất mặt ta, quá mất mặt.
Việc này Đông Phương Hàm cũng không phải chưa từng làm, hắn nhưng là rất hiểu chính mình nữ nhi tỷ khí.
Hừ, bản kiếm tiên thân thủ, sao lại ngã xuống lưng ngựa?
Đông Phương Hàm tự biết lao cha tù vì cao thầm, bắt hắn không có nửa điểm biện pháp, dứt khoát lần nữa kéo một phát dây cương, để tiểu hắc bình ổn đứng vững.
Vâng vâng vâng, đại kiếm tiên, mau xuống đây đi, ngươi không ở nhà những ngày gần đây, cha là cha không nhớ cơm không nghĩ, ngủ đều không nỡ ngủ.
Đông Phương Trần xoa xoa tay, định ngọt liên tục, hoàn toàn không có một tia nghiêm vụ cái tia co tư thái, bất quá trong phủ tướng quân mọi người đối với việc này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.
Đại tướng quân sủng nữ nhi đó là sủng không biên giới, nhà người ta đều là đem nhi tử treo ngược lên đánh, nhưng đại tướng quân là bị khuê nữ treo ngược lên đánh.
Còn phải thu lại tu vi, sợ phản chấn đả thương Đông Phương Hàm, chậc chậc, cái này cha là thật không dễ làm.
Thất thần làm gì?
Còn không dịu ta xuống ngựa.
Đông Phương Hàm hai tay vào ngực, chỉ có ở cái này lão cha trước mặt sẽ tiêu căng như thế vênh vang đắc ý, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít đối cái này cha vẫn là có mấy phần oán trách.
Tạm thời không phải lúc trước cái này lão cha không có bảo vệ tốt mẫu thân, liền nói những năm gần đây, hắn cái này đại tướng quân chỉ lo chinh chiến tứ phương, thế lực phát triển càng lúc càng lớn, lại chậm chạp không cho mẫu thân báo thủ, điểm này liền để Đông Phương Hàm mười phần khó chịu.
Ai ai ai, nhìn một cái cha cái này náo tử, đều hồ đồ rồi.
Đông Phương Trần nghe được nữ nhi lời này, vội vàng thành thành thật thật tiến lên, không ngờ, lại đưa tay khoác lên trên lưng ngựa, đúng là trực tiếp muốn để hắn dẫm lên chính mình phía sau xuống ngựa. Có thể Đông Phương Hàm lại nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp theo hắn trên thân bay lên không trung mà qua, sau khi hạ xuống một cái xinh đẹp quay người đá bay, trực tiếp liền đá vào lao cha cái mông phía trên.
Khụ khụ,
Hàm Nhi, nhiều người nhìn như vậy đâu, cho cha lưu chút mặt mũi nha. Đông Phương Trần làm bộ lảo đảo một chút, lúc này mới vô vô trên mông cho bụi, thở dài cầu xin tha thứ. Ánh mắt lườm liếc một bên, đám kia vừa rồi đang cùng hắn thương nghị bọn thuộc hạ, chính nguyên một đám trốn ở cây cột phía sau nhìn lén, thỉnh thoảng còn che miệng cười trộm. Ừm, ngươi còn dám cùng bản kiếm tiên sĩ diện? Tốt, bản kiếm tiên không muốn cùng ngươi nói nhảm, đem bảo khố chìa khóa cho ta. Đông Phương Hàm mắt sáng như sao chừng một cái, nhưng lại chưa quên chuyến này trọng yếu mục đích, vị kia Trần tiên sinh còn tại Phong Lương thành chờ lấy nàng đi giao định kim đâu, nếu là đã chậm, tiên sinh rời đi, nàng trước khi chết còn có thể hay không tận mắt nhìn thấy sát hại mâu thân gian nhân chết đi thì hai chuyện. A, ngươi muốn cái gì, trực tiếp đi lấy chính là, muốn chìa khóa làm gì, vẽ vời cho thêm chuyện ra, trông coi còn dám cản ngươi hay sao? Đông Phương Trần sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Con tưởng rằng nữ nhi chỉ là dự định đi lấy chút thiên tài địa bảo hoặc là linh thạch. Ta muốn là tiên khí bảo khố chìa khóa. Đông Phương Hàm vẫn như cũ đưa tay, đối với lao cha không có chút nào giấu giếm, mở miệng chính là muốn tiên khí. Dù là tướng quân phủ nội tình phong phú, nhưng tiên khí bực này thần vật cũng không nhiều, linh linh tổng quát cũng liền không đến 10 cái, tất cả đều là tướng quân phủ áp đáy hòm bà bối. Ngoại trừ chinh chiến tứ phương thời điểm, ngày bình thường đều bị đặt ở bảo khố chỗ sâu, chuyên môn trong phòng kế bảo tồn, thậm chí còn vì mỗi kiện tiên khí đều bày ra tụ linh trận pháp, phủ lấy cực phẩm linh thạch, thời khắc bảo trì tiên khí linh khí dồi dào. Tiên khí, ta dọa cô nãi nãi, ngươi muốn tiên khí làm gì? Liền xem như cho ngươi tiên khí, ngươi cũng không thể dùng a, ngươi lại không thể tu. Tắt, cha tát. Không phải, cha không hiểu, ngươi rốt cuộc muốn tiên khí làm gì? Ngươi đến cùng cha nói rõ ràng a. Mẹ ngươi lưu cho ngươi thanh này lăng tiêu kiếm, cha đều cho tới bây giờ không có quản ngươi mới qua, để ngươi mang theo trên người sai sử, đây chính là tiên giai thượng phẩm bảo vật, còn chưa đủ ngươi dùng nha. Đông Phương Trần trừng hai mắt một cái, bị giật nảy mình, nữ nhi mở miệng liền muốn tiên khí, quả thực để hắn không nghĩ tới. Nhất thời nói sai lại đâm trọn nữ nhi chỗ đau, hắn liền ngay cả mình đánh hai lần miệng, vẫn không quên trừng mắt liếc những cái kia tránh ở một bên cây cột phía sau các tướng sĩ, để bọn hắn che mắt không cho phép nhìn. Ngươi liền nói có cho hay không đi. Không cho đúng không? Được, Trần bản tử ngươi thật giỏi, ta đi tìm mẹ ta cáo trạng đi. Đông Phương Hàm mặt mày cau lại, gặp lao cha chậm chạp không cho nàng chìa khóa, nàng còn vội vã chạy về Phong Lương thành đâu, dứt khoát trực tiếp liền sử xuất đòn sát thủ. Nàng muốn tới mẹ nàng linh vị trước cáo trạng. Đừng. Cha sai, cha không hỏi còn không được sao? Cái chìa khóa này cho ngươi, trong trận pháp là tiên giai hạ phẩm thần châu, ngươi cầm lấy đi chơi, tùy tiện chơi, có được hay không? Đông Phương Trần nghe được nữ nhi muốn đi phu nhân linh vị trước cáo trạng, nhất thời cả người cũng không tốt, một cái thuấn thân liền ngăn ở hắn trước người, nói là chìa khóa, kỳ thực chính là một tấm lệnh bài, có thể thông qua để đặt tiên giai pháp bảo trận pháp, hắn giơ lệnh bài đưa lên. Không được, ta muốn tiên giai thượng phẩm. Không ngờ Đông Phương Hàm lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, căn bản không có nhận qua lệnh bài. Tuy nhiên cùng Trần tiên sinh lúc nói, hắn cũng không có rõ ràng biểu thị muốn tiên giai thượng phẩm, nhưng nàng Lăng Tiêu kiếm chính là tiên giai thượng phẩm, thì nên cầm cái cùng là tiên giai thượng phẩm pháp bảo làm tiền đặt cọc, nếu là bởi vì cái này đưa đến Trần tiên sinh không vui, cự tuyệt nàng giao dịch, cái kia mới là thật hối hận đều vô dụng. Cái gì? Cô nãi nãi, ngươi có biết hay không tiên giai thượng phẩm coi như chúng ta mang lên mẹ ngươi thanh này Lăng Tiêu kiếm, cũng mới hai kiện. Cha ngươi chính ta đều không nỡ dùng tiên giai thượng phẩm pháp bảo a. Đông Phương Trần ra mặt một trận run rẩy, liền hắn cái này đại tướng quân ngày bình thường đều không có tiên khí kề bên người, chỉ có thời gian sử dụng mới có thể đi lấy ra. Tiên giai thượng phẩm, chân quý bực nào? Lúc trước vì cái kia một kiện khác tiên giai thượng phẩm pháp bảo, bọn họ tướng quân phủ chết bao nhiêu người mới từ Đông Đảo Thánh Địa trong tay kiếm đi ra. Ta không chỉ muốn cái kia tiên giai thượng phẩm pháp bảo, chúng ta bảo khố ta cũng đã hứa hẹn cho tiên sinh, Trần bàn tử ngươi gần nhất vừa vặn dành thời gian thu thập một chút bảo khố, đến lúc đó tiên sinh tới lấy cũng thuận tiện. Đông Phương Hàm gặp lão cha này tấm bộ dáng kiếp sợ, ngược lại tiếp tục mở miệng ném ra một cái khác bom. Chương 210, hành hung bất hiếu cha. Quả thật đúng là không sai, nghe được nữ nhi đem chính mình bảo khố đều đã hứa hẹn cho người khác, Đông Phương Trần cả người đều là run một cái. Đông, đông, đông. Liên lui lại ba bước, ôm ngực, dường như một hơi lên không nổi đã sắp qua đi. Hàm Nhi, ngươi cùng cha nói, đến cùng là ai đem ngươi lừa gạt thành như vậy? Đánh ta tướng quân phủ bảo khố chủ ý. Lão tử đi làm thì hắn. Đông Phương Trần một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, trong lòng càng là giận mắng quẻ lão tam, gia hỏa này không phải nói sẽ chiếu cố tốt Hàm Nhi à? Làm sao để Hàm Nhi bị lừa liền bảo khố đều hứa hẹn đi ra? Quả nhiên, giữ lấy cái kia đầu tốt chân cũng là cái sai lầm, liền nên đem hắn hai cái đuổi đều đánh gãy, lưu tại trong phủ tướng quân mỗi ngày đêm nhìn thiên tượng, cho hắn thôi diễn đại thế. Ra ngoài lãng coi như xong, gặp phải Hàm Nhi còn có thể để Hàm Nhi bị người lừa gạt quần lót cũng bị mất, vốn liếng cho hết ra ngoài. Hắn tướng quân phủ nhiều người như vậy còn thế nào nuôi sống? Không cần linh thạch tu luyện, đổi dùng tảng đá tu luyện a. Thôi đi, qua ra ra nói, ngươi nếu là dám đi Phong Lương thành, cứ bao cũng phải bị đánh nổ. Không ngờ Đông Phương Hàm lại nhỏ mặt dương lên, mười phần ngạo kiều nói, chết người thọ thật sự là nói như vậy. Đông Phương Trần nghe nói như thế, không chỉ không hề tức giận, ngược lại trầm mặc một chút, nhíu mày hỏi. Lão người thọ tuy nhiên bình thường nói chuyện không đáng tin cậy, còn luôn thần thần tại tại, nói cái gì tướng quân phủ thịnh cực tất suy, như tìm không thấy một đường sinh cơ tương lai đem đứng trước đại họa. Nhưng lão người thọ nhìn người lại chuẩn cực kỳ, sẽ không sai. Ừm à, còn nói coi như kêu lên hai vị từ gia gia, các ngươi ba cái nhiều lắm là cũng chính là rơi vào cái hoan hỉ đoàn viên, hợp táng quy thiên xuống chẳng. Đông Phương Hàm vừa nghĩ tới Trần Đạo Huyền cái kia nhìn không ra sâu cạn, tràn ngập khí chất thần bí, liền không khỏi híp mắt tiếp tục nói. Lời này đúng là lão người thọ nói không giả, nhưng khi đó lão người thọ thế nhưng là để cho nàng bảo mật, kết quả vừa đến nhà liền bị bán. Cái gì? Lão Tam sẽ không phải cũng là bị người lừa a? Nghe nói như thế, Đông Phương Trần cũng không kịp mở miệng, một bên cây cột phía sau lại đi ra hai bóng người, hai người đẩy người khối cơ thịt, lông mày ria mép đều rất nồng đậm, xem ra chính vào trung niên, ngược lại so Từ gia lão tam xem ra tuổi trẻ nhiều lắm. Đến mức tu vi của hai người cũng cùng Từ lão tam ngày đêm khác biệt, Từ người thọt bất quá vừa mới đột phá hợp thể cảnh, có thể hai người nhưng đều là thực sự độ kiếp kỳ đại năng, đại tướng quân trợ thủ đắc lực. Cái này tướng quân phủ thiên hạ, có bảy thành đều là hai người bọn họ đánh xuống. Sẽ không, chết người thọt nhìn người chuẩn cực kỳ. Đông Phương Trần lại lạ thường tỉnh táo, ánh mắt phức tạp không biết suy nghĩ cái gì, đưa tay ngăn lại Từ gia nhị huynh đệ tiếp tục nói chuyện. Có điều, cha muốn hỏi một chút ngươi, coi như đối phương so ta và ngươi Từ gia gia đều mạnh, nhưng ngươi vì sao muốn đem bảo khố hứa hẹn cho đối phương? Còn có cái này tiên giai thượng phẩm pháp bảo, vì sao cho đối phương? Đông Phương Trần sắc mặt một chút nghiêm túc mấy phần, đối với nữ nhi hỏi: "Ta để tiên sinh giúp ta mẹ báo thủ, lý do này ngươi hài lòng không?" Chìa khóa lấy ra. Đông Phương Hàm không muốn trong nhà quá nhiều trì hoãn, trong lòng vốn là lo lắng, dứt khoát nói thẳng ra mục đích của mình. Lần nữa đưa tay hướng về lão cha đòi hỏi cái kia tiên giai thượng phẩm pháp bảo trận pháp lệnh bài. Đại tướng quân biết đây là nữ nhi lớn nhất tâm nguyện, trong lòng đã dao động. Hắn những năm này chỗ lấy trang trận phát triển thế lực, là vì cái gì? Hắn không muốn cho phu nhân báo thù a. Trong lòng của hắn hận không so nữ nhi thiếu, nói cho cùng, nữ nhi liền mẫu thân nàng mặt đều chưa thấy qua, nhưng hắn lại cùng phu nhân cả ngày lẫn đêm ở chung, vượt qua mấy ngàn năm, tình thâm nghĩa trọng. Thân là đại tướng quân, bên cạnh hắn bây giờ liền nữ nhân đều không có, lúc trước phu nhân ở thế hắn không có nạp tiếp, hiện nay phu nhân đi, cũng có người đề nghị để hắn lại tìm cái cô nương, dù sao, cái này tướng quân phủ truyền thừa hương hỏa không thể đoạn. Đề nghị người kia, bị hắn đánh 3 năm không xuống giường được, từ đó cũng không ai để cập qua. Không được, quá qua loa. Đông Phương Trần kỳ thật trong lòng đã muốn đem lệnh bài giao cho nữ nhi, bất kể như thế nào, thử một lần cũng không sao, chết người thọt đều cho rằng đối phương mạnh, cái kia tất nhiên không phải giả, như đối phương thật có thể giúp phu nhân báo thù, cái này tướng quân phủ vô số năm nội tình, toàn giao ra, lại có làm sao? Những năm này phát triển chính là vì mục đích này. Nhưng, hắn lại không thể mở miệng đồng ý, dù sao bên người ngoại trừ Từ gia hai huynh đệ, còn có không ít những tướng quân khác nhìn lấy đâu, nếu là hắn đồng ý, quân tâm ở đâu? Chẳng phải là hắn cái này đại tướng quân, tự tay đem tướng quân phủ nội tình cho giao ra rồi, đem các huynh đệ đánh giang sơn, chắp tay nhường cho người. Nhưng hắn biết nữ nhi tính cách, quả thật đúng là không sai, nghe được lão cha cự tuyệt, Đông Phương Hàm trực tiếp một chỉ lão cha. Từ gia gia, nhìn về phía Từ gia nhị huynh đệ, hô một tiếng. Ai? Từ gia hai người vội vàng trả lời, bọn họ Từ gia tam huynh đệ đều là đem nha đầu này làm chính mình con gái ruột đối đãi, sủng ghê gớm, không so Đông Phương Trần đối nàng sủng ái thiếu. Từ gia gia giúp ta đem cái này bất hiếu cha để lại. Đông Phương Hàm chỉ lão cha, đối với hai vị Từ gia gia liền quát nói. Cái này? Từ gia nhị huynh đệ liếc nhau. Nếu là ta mẫu thân trên trời có linh thiêng, biết các ngươi như thế khi dễ ta, cái kia rất đau lòng. Mẫu thân, Hàm Nhi khổ à, Hàm Nhi muốn báo thù cho ngươi, cái này bất hiếu cha cũng không nguyện ý, thì liền Từ gia gia cũng không nguyện ý giúp đỡ. Đông Phương Hàm gặp hai người bất động, quay người liền muốn đi mẫu thân linh vị trước cáo trạng. Ai nha, mẹ nó. Đại tướng quân, ngươi nhiều đảm đương, lão tử là thật không nghe được tiểu tổ tông khổ a. Hai người chúng ta điểm nhẹ, ngươi phản kháng, không phải vậy làm bị thương ngươi cũng không chịu trách nhiệm a. Từ gia nhị huynh đệ gặp Đông Phương Hàm muốn đi kỳ nương thân linh vị trước cáo trạng, nhất thời gấp đập thẳng bắp đùi, nhấc lên bao cát lớn nắm đấm liền muốn truy đại tướng quân. Lúc trước phu nhân như không phải là vì cho bọn hắn Từ gia huynh đệ đoàn hậu, cũng sẽ không trọng thương. Bọn họ Từ gia tam huynh đệ mệnh là phu nhân cho, làm sao chịu được tiểu tổ tông đi phu nhân linh tiền cáo trạng, bọn họ chết cũng không biết làm sao đối mặt phu nhân a. Ngoa tạo, từ đại ngốc tử, ngươi nện mặt ta. Đông Phương Trần trong lòng âm thầm cho khuê nữ điểm cái tán, liền biết khuê nữ khẳng định có biện pháp, cứ như vậy hắn cũng không phải là chủ động giao ra tiên giai thượng phẩm pháp bảo, bị người truyền đi cũng sẽ không ảnh hưởng hắn trong quân đội uy tín. Nhưng là cái này từ đại ngốc tử là thật ký hiệu nhãn như thực sự à, hắn cũng không có phản kháng à, làm sao tới thì một quyền ném đến hắn quẹt mắt, đánh hắn trong thoáng chốc đều trông thấy phu nhân ở hướng hắn ngoắc. Lão nhị, ấn ổn. Từ gia lão đại một quyền đem đại tướng quân đánh quay cuồng, thả ngã xuống đất hậu chiêu hô nhị đệ khống chế lại Đông Phương Trần. Hàm Nhi, đó lấy, đại gia gia cho ngươi làm chủ, ngươi một mực cầm tiên khí đi chính là. Một trận tìm tòi, lật ra mấy cái lệnh bài, cũng có thể thông qua tiên giai pháp bảo bên ngoài trận pháp, nguyên bản hắn còn muốn hỏi hỏi Đông Phương Trần, cái nào là tiên giai thượng phẩm. Nhưng nghĩ đến cái mạng này đều là phu nhân cho, cái chán mạch máu đều bắn nhảy lên, dứt khoát trực tiếp đem 7-8 cái lệnh bài một mạch ném cho Đông Phương Hàm. Vẫn không quên lại bổ một chân, đá vào Đông Phương Trần trên ông, tuy nói hắn là đại tướng quân, nhưng bọn hắn Từ gia tam huynh đệ cũng không giống như người khác, bọn họ tuy là cấp dưới, nhưng ngày bình thường lại như là Đông Phương Trần trưởng bối. Hàm Nhi như thế hiếu thuận hải tử, lão tử nhìn đều đau lòng, ngươi còn dám không nguyện ý. Lão tử hôm nay thì thay phu nhân thật tốt dọn dẹp một chút ngươi, lão nhị, quyền cước bắt chuyện. Đúng vậy đại ca, hướng bước khói đánh. Đúng rồi, dọn bãi tử, mấy cái kia trốn tránh xem náo nhiệt, lan ra ngoài, cái này là các ngươi có thể nhìn sao? Hàm Nhi, an tâm đi làm ngươi muốn làm, Từ gia gia cho ngươi làm chủ. Linh khí suy kiệt, thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong. Chương 211, nhập bảo khố. Từ gia gia cố lên, bản kiếm tiên đi trước một bước. Đông Phương Hàm tiếp nhận ngọc bội, dí dỏm đối với hai vị Từ gia gia giơ ngón tay cái lên, lúc này liền quay người hướng về tướng quân phủ bảo khố mà đi. Không để ý chút nào lão cha đang bị hai cái Từ gia gia ấn đập lên mặt đất đánh tới bời. Đông Phương Hàm sau khi đi, hai vị Từ gia gia không có chút nào dừng tay ý tứ, đối với Đông Phương Trần chính là một trận loạn nện. Án lão tử một thức thủy nguyệt long âm. Đại ca, ngươi ra tay quá nhẹ, đại tướng quân ra dày thịt béo, vẫn là xem ta thiên nguyên thần chú. Hai người đánh tới hứng khởi, càng là trực tiếp sử xuất thần thông pháp thuật liền muốn đối với Đông Phương Trần một phen doanh tạc. Ngoa tạo, các ngươi hai cái đủ, không được các ngươi cũng theo Hàm Nhi đi bảo khố, lấy ra tiên khí đem bản tướng quân đánh chết được rồi. Nguyên bản bị đè xuống đất truy Đông Phương Trần, bởi vì đối nữ nhi ấy nấy liền không có hoàn thủ, toàn bộ làm như là mình chịu tội. Có thể nghe được hai người mỗi người đều đã chuẩn bị tế ra thần thông pháp thuật đánh hắn, nhất thời cũng là tê cả da đầu lông tơ đứng thẳng, dãy rủa lấy đào thoát hai người khống chế. Đây không phải đánh tới hưng khởi a? Lại nói, chịu hai lần ngươi lại không chết được. Chúng ta hai cái cho Hàm Nhi xuất khí, không được sao? Từ gia huynh đệ hai người trong tay thần thông một trận, nhưng lại dựng râu trừng mắt nhìn hằm hằm Đông Phương Trần, không có chút nào quan tâm cấp trên cấp dưới quan hệ, hoàn toàn thì là một bộ trưởng bồi giáo huấn vãn bối tư thái. Cái kia ký hiệu nhãn hiệu cũng tội gì dùng thần thông nhắm chuẩn lão tử đầu vành đi. Hàm Nhi là lão tử con gái ruột, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, các ngươi đau lòng, lão tử thì không đau lòng Hàm Nhi rồi. Đông Phương Trần cảm giác mình trên trán gân xanh hằn lên, mạch máu một trống, cũng bị hai người này tức giận đến không nhẹ. Đánh mấy cái tự động ý tứ được, cái này ký hiệu nhãn hiệu hạ tử thủ mấy cái ý tứ a. Ngươi nói chính là ngươi mẹ chứng. Lúc trước lão tử liền nói không nên nghe ngươi, cho Hàm Nhi đặt tên gọi Đông Phương Hàm, điểm xấu. Ngươi mẹ nó không nghe, Hàm Nhi bây giờ thể cốt yếu, nói không chừng cũng là bởi vì ngươi cái biết con bê đặt tên không đúng. Ngươi xem một chút, nghe ba người họ đổi tên gọi Đông Phương Hàm về sau, rõ ràng hai năm này hoạt bát nhiều. Ngươi mẹ hắn cái võ tướng, ngươi sẽ làm cái mấy cái tên ngươi lên, mẹ nó càng nói lão tử càng ngày khí. Lão nhị, chơi hắn. Từ gia lão đại càng nói càng kích động, hai con mắt trừng đến cùng mắt bò một dạng, nước bọt đều phun đến Đông Phương Trần trên mặt. Nguyên bản Đông Phương Hàm nâng lên hắn mâu thần, từ gia nhị huynh đệ tâm lý thì đã không phải là mùi vị. Hiện tại cùng Đông Phương Trần ầm ĩ lên, càng là một thanh lửa tại trái tim bên trong đốt lên. Mẹ nó lao tử cũng không nhịn được, chơi hắn. Từ gia lão nhị nghe đại ca, cũng là càng nghe càng phía trên, càng nghe càng cảm thấy đại ca lời này có đạo lý. Vốn là tiểu nha đầu ra đời thời điểm thể cốt thì yếu, lão người thọt nói muốn lên tốt tên sửa đổi một chút vật thế, cũng là Đông Phương Trần gia hỏa này bất đắc dĩ Hàm vì danh, nói Hàm Nhi là phu nhân sau khi chết lưu lại bảo ngọc. Vẫn là hai năm trước, Đông Phương Hàm sinh cơ gần như khô héo, cả người đều nhanh thành người khô, muốn không phải Tuyết lão gấp trở về kịp lúc, dùng thiên tài địa bảo tăng thêm mấy người bọn hắn độ kiếp cảnh đại năng độ nhập vô lượng linh lực, Hàm Nhi liền không có. Từ ngày đó lên, lão người thọt thì phải cho Hàm Nhi đổi tên, nhưng nhiều năm như vậy cũng gọi quen thuộc, dứt khoát liền đem Hàm chữ đổi thành bây giờ Hàm, tượng trưng cho trời ban đầu sáng, nên đón mị thật hy vọng. Đến mức Lăng Tiêu kiếm phía trên cái viên kia Hàm chữ ngọc bội, thì là Đông Phương Hàm khăng khăng lưu lại, không phải vậy lão người thọt đều muốn đem ngọc bội kia cho tiêu hủy. Bất quá cũng là bởi vì này, mới đưa đến Trần Đạo Huyền nói nổi danh tự điểm xấu lời này đến, nếu không phải bởi vậy, để hắn trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ ấy náy cùng đau lòng, hắn chỉ sợ cũng không nhất định sẽ ở Phong Lương thành chờ lâu Đông Phương Hàm một số thời gian. Duyên, tuyệt không thể tả, hết thảy đều có định số. Ta. Đông Phương Trần nghe được Từ gia lão đại, nhất thời nghẹn lời, ngu ngơ tại chỗ. Cái này nháy mắt trong thoáng chốc, cũng đã lần nữa bị Từ gia nhị huynh đệ đè xuống đất bắt đầu một trận đánh tơi bời. Đánh so với vừa nãy còn hung ác, lần này Từ gia nhị huynh đệ là động tức giận, quản hắn mọi việc, thần thông pháp thuật thì hướng về dưới thân đánh mạnh. Cũng phải thua thiệt Đông Phương Trần cảnh giới so hai người cao hơn ra một số, không phải vậy coi như không bị đánh chết, cũng phải báo hỏng. Veng, veng, veng. Trong viện không ngừng truyền đến tiếng vang, trên bầu trời một hồi sáng sủa một hồi mây đen dày đặc, thần thông đạo vận đầy trời bốn phía, toàn bộ tướng quân phủ nếu không phải là từ đặc thù tài liệu chế thành, lại tiến hành vô số trận pháp tổ hợp xếp, chỉ sợ sớm đã sợ. Cứ việc trong viện huyên náo động tĩnh to lớn như thế, nhưng đông đảo các tướng sĩ cũng đều lựa chọn làm như không thấy, nghe không được không nhìn thấy, không nhúng tay vào, không tìm đường chết. Toàn bộ tướng quân phủ, đối với đại tướng quân cùng ba vị từ gia ở giữa tranh đấu, đã sớm quá quen thuộc, hiện nay không có mấy năm liên tục chinh chiến, ngoại trừ từ Tam gia bên ngoài, ba người khác đều là tranh giành dũng đấu hung ác mãnh phu, một thân hỏa khí không có địa phương phát tiết, cách đoạn thời gian liền phải bởi vì một số mâu thuẫn đánh nhau một trận. Hôm nay ngược lại là có chút kỳ quái, vì sao chỉ nghe đại tướng quân kêu đau, không thấy hai vị từ gia hô đau đâu? Sắc thực kỳ quái, bình thường hai vị từ gia đối thượng đại tướng quân cũng đều là đánh có đến có về, hôm nay tựa như đại tướng quân hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, không có chút nào hoàn thủ không gian a. Ngoa tạo, từ lão đại đem bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra, đây là định đem đại tướng quân đánh cho đến chết ta. Trốn đi trốn đi, chúng ta trốn xa một chút, đừng một hồi bọn họ ngại trong viện không rất rộng rãi, hai họa chúng ta. Đông đảo các tướng sĩ nghị luận sau khi, cũng đều ào ào cách xa cái này trạch. Đến mức lúc này Đông Phương Hàm, nghe nội viện không ngừng truyền đến tiếng vang, cùng mặt đất liên tiếp không ngừng chấn động kịch liệt, lại không chút nào để ở trong lòng, khẽ hát, hướng về chính mình bảo khố mà đi. Lang cái đấy cái lang, ta là vui vẻ tiểu kiếm tiên, á không, là thiên hạ đệ nhất đại kiếm tiên. Lang cái lang, lang cái lang. Thân ảnh điệu điệu, nhún nhảy một cái, ngón tay xuyên qua trên lệnh bài dây đỏ, đem chuyển động, rất là vui sướng, như thường nhân nhìn qua, còn thật nhìn không ra nàng không còn sống lâu nữa, đồng thời mỗi khắc đều cần chịu đựng thân thể thống khổ. Tiến vào bảo khố tự nhiên là một đường thông suốt, ngày bình thường nàng cũng không ít tiến vào bảo khố tìm vừa lòng đồ chơi. Bất quá nghĩ đến đây tiếp là lấy tiên khí, nàng cũng không khỏi có chút tiểu kích động. Dù là không dùng đến, nhưng là cầm lấy tiên khí có nhiều mặt mũi a, càng có thể biểu dương kiếm của nàng tiên thân phận. Tướng quân phủ bảo khố rất lớn, thậm chí là đến ngôi đại điện liên hệ cùng một chỗ hình thành, mỗi khi chứa không nổi liền thêm một ngôi đại điện, đánh ra một cái lối đi. Tiên khí thì cất giữ trong bên trong nhất trong phòng nhỏ, một đường lên Đông Phương Hàm còn thuận tay cầm một chút ưa thích thiên tài địa bảo, nghĩ đến cùng nhau đưa cho tiên sinh. Không bao lâu, liền đã đi tới trong phòng nhỏ. Bảy tòa trận pháp, mỗi người bao phủ một kiện tiên khí, trận pháp cái bệ đều là khảm nạm một vòng cực phẩm linh thạch, đến vì tiên khí thời khắc bổ sung năng lượng cùng ẩn dưỡng. Linh khí suy kiệt, thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 212, đi phong lương. Từng trận tiên mang bộc lộ, làm cho cả trong phòng nhỏ đều bị ngũ quang thập sắc chiếu rọi. Mỗi một cái trận pháp bên trong đều ẩn chứa một kiện tiên giai trận pháp, tản ra bất phàm vì thế. Không có nói không khoa trương, nếu là đại tướng quân Đông Phương Trần, đem cái này bảy kiện tiên khí tất cả đều mang ở trên người, cũng dám cùng tán tiên cứng đối cứng. Mỗi một kiện tiên khí đều là tướng quân phụ phí tổn vô số tâm huyết, tinh lực, thậm chí là dựa vào vô số đầu tướng sĩ sinh mệnh đổi lấy. Nhưng lúc này ở Đông Phương Hàm trong mắt, những thứ này tiên khí bất quá là đổi lấy Trần Tiên Sinh xuất thủ thù lao thôi, thì liền bên ngoài cái kia bảo khố cũng đều đã sớm hứa hẹn cho Trần Tiên Sinh. Đứng tại mấy cái trận pháp trước, Đông Phương Hàm lại có chút khó làm. Nàng cũng không có tu vi kề bên người, đối với tiên khí cũng căn bản nhìn không ra phẩm giai, chỉ có thể nhìn thấy hắn bên trên tán phát trong suốt tiên quang. Bảy kiện tiên khí, nàng tự nhiên cũng không phân biệt ra được thứ nào mới là tiên giai thượng phẩm. Sau đó, nàng lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, toàn diện mang đi. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần tiên sinh có thể giúp nàng mẫu thân báo thù, những thứ này sớm muộn đều muốn cho tiên sinh làm thù lao, dứt khoát cùng một chỗ mang đi cũng giống như nhau. Đi vào từng tòa trong trận pháp, đem tiên khí gỡ xuống, lại đem đối ứng tòa trận pháp kia lệnh bài để đặt tại nguyên bản ẩn dưỡng tiên khí vị trí bên trên, dạng này trận pháp liền có thể tạm thời đóng lại bình chứng. Không bao lâu, cái kia bảy tòa trận pháp phía trên tiên khí liền đều đã bị lệnh bài thay thế, mà Đông Phương Hàm dưới chân thì tùy ý trưng bày cái kia bảy kiện tiên khí. Bởi vì nàng liền ngưng khí cảnh tu vi đều không có, không cách nào dựa vào chính mình tới mở chữ vật giới chỉ, nàng liền trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối cực phẩm linh thạch. Đem cực phẩm linh thạch dán tại chữ vật giới chỉ phía trên, sử dụng linh thạch bên trong linh khí, mới đem trên mặt đất tiên khí thu nhập trong đó. Tiên khí tới tay, Đông Phương Hàm tự nhiên cũng không lại trì hoãn, vui sướng khẽ hát, ôm lấy chính mình lăng tiêu kiếm, liền đi chuồng ngựa. Trước đó tiểu Hắc dù sao vừa mới đã trải qua lặn lội đường xa, lần này Đông Phương Hàm liền đổi một thất màu trắng tinh tuấn mã, cảnh giới của hắn chính là ngự không cảnh, dùng để đi đường vừa tốt phù hợp. Những thứ này mã từ nhỏ bị tướng quân phụ thuần dưỡng, điều động đến ngược lại là hết sức dễ dàng, đồng thời còn đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, tại bạo phát chiến đấu thời điểm, có thể tùy thời xem như chiến mã đến sử dụng. Theo trở lại tướng quân phụ đệ, đến thu hồi tiên khí rời đi, cũng liền bất quá ngắn ngủi khoảng một canh giờ. Đông Phương Hàm là liền gian phòng của mình đều không về, một miệng nước một miếng cơm cũng chưa ăn, cũng đã một lần nữa người cởi ngựa đường, hướng Phong Lương Thành tiến đến. Tiên sinh nhất định phải chờ ta. Sợ Trần Đạo Huyền chờ không kiên nhẫn rời đi Phong Lương Thành, nàng liền cũng tìm không được nữa, cho mẫu thân báo thủ sự tình cũng liền không có hy vọng. Một đường lên, tự nhiên thông suốt, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở Đông Phương Hàm, ngược lại mỗi cái cung kính đưa tiễn. Cứ như vậy, một cái không có chút nào tu vi kiếm tiên, mang theo Lăng Tiêu kiếm ở bên trong, tổng cộng 8 cái tiên khí, toàn bộ tướng quân phủ nội tình đều ở trên người nàng, lại chỉ cưỡi một thất ngự không cảnh tuấn mã, liền rời khỏi cửa nhà. Nếu để cho thánh địa biết được, cho dù là ba đại thánh địa, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được bất chấp nguy hiểm nếm thử chặn giết một đợt, hủy thi di tích, đoạt bảo rời đi. Thậm chí liền xem như tán tu, cũng khó có thể chịu đựng 8 cái tiên khí dụ hoặc. May ra dọc theo con đường này, bao quát đến Phong Lương Thành, đều là tướng quân phủ thế lực phạm vi, ngày bình thường cũng không thế lực khác sẽ tùy tiện đến đây. Ngừng, không sai biệt lắm đủ. Đông Phương Trần cảm nhận được nữ nhi rời đi phủ đệ, lúc này mới bỗng nhiên phản kháng đứng dậy, cùng từ gia nhị huynh đệ kéo ra một khoảng cách. Hắn lúc này, toàn thân chật vật không chịu nổi, tóc rối tung, mặt mày xám xịt, không có chút nào đại tướng quân ngày thường uy nghiêm. Từ gia nhị huynh đệ hòa khí, cũng tại vừa rồi một trận phát tiết sau đó, tiêu tán chín thành, lúc này cũng không lại ra tay. Đi bảo khố nhìn xem, tiểu tổ tông này cũng không biết cầm không có cầm đúng. Các ngươi hai cái cũng thế, đem lệnh bài cho hết nàng. Nàng có thể nhận ra cái nào là tiên giai thượng phẩm a? Đông Phương Trần đập lấy bụi bặm trên người, một bên đoán trách hai người, một bên quay người hướng về bảo khố phương hướng mà đi. Hừ, đây không phải là ngay tại nổi nóng a, vội vàng lên người, nào có ở không phân biệt lệnh bài. Từ gia lão đại rên lên một tiếng, bất quá hai người lúc này lửa cũng hết giận, mấy người bọn họ đều là qua mệnh giao tình, hỏa khí tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn, dứt khoát để xuống cuốn lên tay áo, cũng theo Đông Phương Trần đi bảo khố. Hỏi thăm trấn thủ bảo khố tướng sĩ nói không có gặp đại tiểu thư mang cái nào kiện tiên khí, nên là thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Nghe nói như thế, Đông Phương Trần tâm lý một cái lộ bộ. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Nếu thật là chỉ lấy một kiện tiên khí, lấy nữ nhi tính tình, khẳng định là cầm ở trong tay vớt vớt, nhìn đến người lại hiện lộ bày một phen, biểu dương đại kiếm tiên thân phận. Nhưng nếu là, trong tay nàng không có lấy tiên khí, vậy liền nguy hiểm. Chỉ sợ là cầm quá nhiều, chỉ có thể cất vào trong không gian giới chỉ. Nghĩ tới đây, Đông Phương Trần trực tiếp liền xông vào bảo khố, đi tới cái kia ẩn dưỡng tiên khí trong phòng nhỏ. Quả thật đúng là không sai, bảy cái ẩn dưỡng tiên khí trận pháp, trên đó chỉnh tề tề trưng bày lệnh bài, thay thế nguyên bản tiên khí vị trí. Lúc này trong phòng nhỏ, nơi nào còn có tiên khí bóng dáng? Tiểu tổ tông ai, một kiện đều không cho tra lưu. Đông Phương Trần nhất thời mày ủ mặt ê, chỉ cái kia bảy cái trận pháp ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Lúc này từ gia nhị huynh đệ cũng đi đến, nhìn đến bảy kiện tiên khí đều không thấy tung tích, cũng là bước chân dừng lại. Hài lòng. Cái này trong lòng ngươi thư thản. Mất giáo, một kiện cũng bị mất, ngươi tiếp tục gọi a, ngươi gọi a ngươi. Đông Phương Trần không dám cùng nữ nhi báo nổi, nhưng là đối từ gia nhị huynh đệ có thể không khách khí, nắm lấy từ lão đại cổ áo thì kéo xuống trận pháp trước, để hắn nhìn xem chính mình làm chuyện tốt. Thế nào? Ngươi đem lão tử đầu cắt làm cái body. Hàm Nhi cầm đi,
cũng không phải ngoại nhân cấp đi. Hàm Nhi chính là muốn lao tử cái mạng này, lão tử do dự nửa hơi đều tính toán thật xin lỗi phu nhân, cầm mấy món tiên khí thế nào? Ta tướng quân phủ hiện tại không có tiên khí thì không sống được nữa rồi hả? Từ lão đại cũng kiên cường, trực tiếp đùa nghịch lên vô lại, chỉ cổ của mình, đầu khẽ cong, liền muốn để đại tướng quân cắt đầu mình chịu tội. Lười nhắc theo ngươi cái này vô lại nói nhảm, các ngươi trong phủ tọa trấn, lão tử trong bóng tối theo Hàm Nhi. Tối thiểu, đừng để Hàm Nhi bị người lừa, lại thêm nàng mang theo 8 cái tiên khí tại thân, vạn nhất có người đạt được tiếng gió, thấy hơi tiền nổi máu tham, không thể không phòng. Đông Phương Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể vung ra từ lão đại cổ áo, nhưng chưa hết giận hắn vẫn là một chân đá vào từ lao trên cái mông to đem hắn đá một cái lảo đảo. Nói xong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, âm thầm theo dõi Đông Phương Hàm hướng về Phong Lương thành phương hướng mà đi. Chỉ để lại Từ gia nhị huynh đệ, liếc nhau, ngửa đầu cười to. Tiên khí, bọn họ không quan tâm, lúc trước bọn họ có thể tại nhiều thế lực trong tay chém giết ra 7 kiện tiên khí, hiện tại tướng quân phủ thực lực mạnh hơn, cùng lắm thì về sau lại đoạn. Nhưng Hàm Nhi thời gian không nhiều lắm, hết thảy muốn lấy nàng vừa lòng đẹp ý làm chủ. Chương 213, người trên núi. Trên đường đi ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tướng quân phủ cảnh nội coi như an ổn, cũng không cái khác thánh địa người tùy ý tán loạn, cho dù có tán tu, nhưng cũng đều thực lực không tính rất mạnh. Đông Phương Hàm tuy nhiên có một thanh tiên khí, nhưng nàng tại tướng quân phủ địa giai là có tiếng. Ai cũng biết, đại tướng quân nữ nhi không có tu vi, nhưng lại mang theo một thanh tiên giai thượng phẩm tiên kiếm, cái này đặc thù quá mức rõ ràng, tự nhiên không có người sẽ ngốc đến ngăn cản Đông Phương Hàm. Đông Phương Hàm không có tu vi, không cảm giác được bên cạnh mình một mực theo rất nhiều tướng quân phủ hộ vệ, nhưng những tán tu kia lại cảm thụ được. Một cái không có tu vi thiếu nữ, mang theo một thanh tiên khí, bên người trong bóng tối còn có hai tên thời khắc tản ra thiên môn cảnh khí tức, không chút nào che giấu đại năng. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi để cho người khác cảm giác được, ai biết cái này tổ tông bên người đến cùng có bao nhiêu ám vệ. Cho dù có nắm chắc giải quyết những thứ này ám vệ, người nào lại có nắm chắc có thể theo tướng quân phủ phạm vi bên trong toàn thân trở ra. Nhìn như là cái di động đại dây béo, kỳ thực cũng là cái bom, người nào đụng người nào chết, sẽ đối mặt với tướng quân phủ không dừng tận truy sát, chỉ sợ chết đều chết không vững vàng. Bởi vì trở về thời điểm Đông Phương Hàm trong lòng đội vàng, một đường lên căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Bằng nàng phàm nhân chi thân, dòng dã 4 ngày 4 đêm, đói thì ăn điểm trong không gian giới chỉ lương khô, vây lại thì ghé vào trên lưng ngựa nghỉ ngơi một hồi, may ra cái này mã cũng thông linh tính, tại nàng ngủ sau bay phá lệ bình ổn. Trong lúc đó có thể đem theo sau lưng trong bóng tối ẩn nút đại tướng quân Đông Phương Trần đau lòng hỏng. Nhìn lấy nữ nhi như thế, hắn nhiều lần đều không suýt nữa nhịn không được hiện thân trực tiếp mang nữ nhi tiến về Phong Lương thành, miễn cho nữ nhi thụ phần này tội. Nhưng hắn lại minh bạch nữ nhi tính cách, nếu là hắn hiện thân, tất nhiên sẽ để nữ nhi bất mãn, từ nhỏ đã là muốn mạnh tính tình. Lão phụ thân cũng chỉ có thể tại phía sau yên lặng theo, mỗi khi Đông Phương Hàm ngủ về sau, hắn liền lặng lẽ đem từng sợi linh khí độ nhập nữ nhi thể nội, vì đó làm dịu mệt mỏi, cũng có thể bảo chứng thân thể của nàng xương sẽ không ở cái này không ngủ không nghỉ đi đường phía trên sụp đổ mất. Đồng thời Đông Phương Trần cũng ở trong lòng hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì, làm cho nữ nhi như thế tin tưởng, đối phương có thể giúp nàng mẫu thân báo thù. Trong lúc đó hắn còn liên hệ lão người họ. Đông Phương Trần, chết người họ, ta trong bóng tối theo Hàm Nhi cùng nhau đến Phong Lương thành, Hàm Nhi trong miệng tiên sinh, đến cùng cái gì đừng đi. Lão người họ, ta không phải nói a, để cho các ngươi đừng đến. Lão người thọt ta bao bọc được. Lão người thọt, đường đi không rõ, nhưng 99% cũng là người trên núi, ở chung những ngày qua, làm người cũng đáng tin, cùng lúc trước đã thương phu nhân không phải một nhóm người. Nhìn lấy truyền tin trên bữa lão người thọt, Đông Phương Trần không thể coi thường lên. Lên núi người, cũng không phải là thật sự có một ngọn núi, mà chính là những người kia, dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn cũng là một tòa không thể vượt qua đại sơn, không thể trêu chọc, không thể địch lại. Đi qua những năm này Đông Phương Trần điều tra, tuy nhiên không biết những cái kia trên núi người ngày bình thường đều chiếm cứ nơi nào, nhưng lại tra được trên núi người cũng không phải chỉ có một đợt, nhưng quá mức cụ thể. Hắn cũng không có đầu mối gì, những người kia hành tung quá mức cần nấp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy qua, căn bản cũng không dám tin tưởng phương thế giới này còn có như vậy kinh khủng thế lực tồn tại. Không bao lâu, cùng Đông Phương Hàm liền đi tới Phong Lương thành cổng thành cửa vào. Cùng thường ngày đồng dạng, thủ thành người không có chút nào ngăn cản, liền để hắn cưỡi ngựa tiến vào thành. Đông Phương Hàm cũng cưỡng ép lên tinh thần, mắt sáng như sao đều sáng lên mấy phần, nàng lần thứ nhất cảm giác được hy vọng, trước khi chết có thể nhìn đến cựu nhân bị tự tay mình giết hy vọng. Một đường lên nghe quán ven đường lên không thiếu thơm ngào ngạt đồ ăn, bụng của nàng kêu lên đùng đùng, nhưng nàng lại chỉ muốn mau mau đến thần người lâu. Nhìn xem tiên sinh phải chăng còn tại. Còn chưa tới thần nguyệt lâu, Đông Phương Hàm lại kéo một phát dây cương suy một tiếng. Tung người xuống ngựa, chạy thật nhanh một đoạn đường dài để cho nàng đi đứng đều có chút bất lực, một cái lảo đảo suýt nữa ngã trên mặt đất, may ra nàng phản ứng nhanh chóng, trực tiếp dùng lăng tiêu kiếm chống được mặt đất, cái này mới không có bị trò mèo. Trong bóng tối cất giấu Đông Phương Trần, thấy thế kém chút thì nhịn không được trực tiếp hiện thân đỡ lấy nữ nhi. Lúc này một cái bãi nhỏ buôn bán trước, Trần Đạo Huyền chính mang theo hai người đệ tử hút cháo, thần nguyệt lâu bên trong mỗi ngày thịt cá chẳng ăn, chung quy là muốn ăn chút thanh đạm thay đổi khẩu vị. Lão người thọt đưa ra giúp bọn hắn mang về thần nguyệt lâu. Nhưng Trần Đạo Huyền ngược lại là vui vẻ cùng các đệ tử qua thanh nhàn thời gian, tiên nhiên, Hữu Dung tự nhiên cũng ưa thích có sư tôn bồi tiếp, ăn cái gì đều là thơm ngọt. Tiên sinh. Đông Phương Hàm còn chưa tới trước sạp, liền nhịn không được ngạc nhiên ngoắc kêu gọi. Trở về rồi. Còn tưởng rằng đến hơn nửa tháng đâu, ngươi ngược lại là rất nhanh. Trần Đạo Huyền tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, đã sớm cảm nhận được nàng đến, chỉ là nghe được thanh âm sau mới ngẩng đầu cười cười nói. Một đường không dám trì hoãn, còn tốt đuổi kịp. Đông Phương Hàm đi vào bãi nhỏ trước, cũng không khách khí, đối với Trần Đạo Huyền chắp tay thở dài sau đó, trực tiếp liền kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống. Nàng nhưng không biết Trần Đạo Huyền đã quyết định muốn chờ hắn trở lại, còn tưởng rằng là chính mình đi đường rất nhanh. Cô. Đông Phương Hàm vừa muốn mở miệng, cái bụng lại bất tranh khí kêu lên. Tiểu ca, thêm một chén nữa cháo,
hai lồng bánh bao. Trần Đạo Huyền thấy thế, lau miệng, đối với chính mang lục chủ quán lại muốn ăn chút gì. Ăn hết trở về rồi hay nói, không đợi một hồi này. Cháo cùng bánh bao đều là có sẵn, chủ quán bưng lên về sau, Trần Đạo Huyền đem đẩy đến Đông Phương Hàm trước mặt, nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, nhìn lấy chính mình hai người đệ tử cùng Đông Phương Hàm ăn cơm. Trong bóng tối, Đông Phương Trần lén lén đánh giá Trần Đạo Huyền, âm thầm phỏng đoán thực lực của hắn. Tại Đông Phương Trần trong mắt, gia hỏa này tản ra cảnh giới, bất quá cũng chính là vô lượng cảnh, nhưng cũng không quá giống nhau. Nếu thật muốn hình dung, đại khái chính là vô lượng cảnh nếu là một khối nặng 100 tấn tảng đá, người khác đều là tảng đá, nhưng Trần Đạo Huyền lại là một khối 100 tấn cực phẩm linh thạch. Thân niệm một chút tản ra, Đông Phương Trần liền tìm được một đạo khí tức quen thuộc, lão người thọt. Lão người thọt hôm nay không có theo lấy Trần Đạo Huyền, mà là tại Thần Nguyệt lâu cửa, dường như một cái bình thường lão nhân đồng dạng chính phơi nắng. Tâm niệm nhất động, hắn liền đi tới Thần Nguyệt lâu cửa, thu liễm khí tức, hiện thân cùng lão người thọt trước người. Bất quá tại hắn sau khi rời đi, Trần Đạo Huyền lại nhìn thoáng qua nguyên bản hắn giấu độ chỗ, mỉm cười vẫn chưa lâm thủng. Chết người thọt. Đông Phương Trần dùng chân đá đá nhắm mắt dưỡng thần lão người thọt. Nghe được thanh âm quen thuộc, lão người thọt trực tiếp liền nhảy dựng lên. Ngươi tới làm gì? Ta không phải nói cho ngươi, để ngươi chờ ở ngoài thành a. Lão người thọt trừng mắt, ngữ khí mười phần bất mãn nói. Vừa mới tới gần Phong Lương thành, không thấy ngươi phát tin tức. Đông Phương Trần sững sờ, lúc này mới phát hiện truyền tin phủ bên trong có một đạo lão người thọt tin tức, mới nhìn đến lão người thọt nói hắn là trên núi người, để hắn nhất thời hoảng hốt, không có chú ý. Hắn đang muốn hỏi lão người thọt một số tin tức hữu dụng, đã thấy lão người thọt nguyên bản nếp gấp mặt, đột nhiên trong nháy mắt chất đầy đủ cười, hướng về một phương hướng nên đón. Hắn cũng bao nhiêu năm chưa thấy qua lão người thọt dạng này rồi. Chương 214, mạnh đến không dám đứng đấy nói chuyện. Lão người thọt cái kia trương phủ đầy nếp nhăn mặt mò, tại Đông Phương Trần mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, như cùng một đóa hoa cúc nở rộ đồng dạng nở rộ. Cười dạng rỡ xoa xoa tay, liền hướng về phía trước nên đón. Làm cho hắn như thế đối đãi, tự nhiên là Trần Đạo Huyền. Đông Phương Trần cũng cảm nhận được sau lưng những người kia trở về, trong đó còn có hắn khuê nữ Đông Phương Hàm, hiện tại tránh đã không kịp. Chỉ có thể tâm niệm nhất động, liền cải biến dung mạo của mình. Lập tức lại đem chính mình một thân khí tức cùng tu vi tu liễm, tận lực giả bộ như một cái dự định đến đây ở trọ người đi đường. Lão người thọt tiến ra đón, trong miệng hỏi đến đại nhân ăn có ngon miệng không? Có cần hay không ăn thêm chút nữa sau khi ăn xong hoa quả? Trần Đạo Huyền chỉ hơi hơi khoát tay, biểu thị chính mình không cần. Đến tại Đông Phương Hàm vừa rồi lúc ăn cơm, nàng chỉ là lạo thảo ăn vài miếng, hiện tại lòng tràn đầy đều là nhanh cùng tiên sinh đã định chuyện giao dịch, giúp mẹ ruột của nàng báo thủ. Nhưng Lý Hữu Dung lại giơ tay lên, lúc này liền nói ra mấy cái trồng hoa quả, đi qua những ngày chung đụng này, nàng cũng cùng lão người thọt ở giữa cũng không khách khí. Lão người thọt tự nhiên cũng vui vẻ đến như thế, Lý Hữu Dung có thể nói ra chính mình muốn ăn cái gì, hắn mua nổi đến trả thuận tiện chút, không phải vậy hắn còn đến bằng vào chính mình đi phỏng đoán vị này cô nãi nãi thích ăn cái gì, càng thêm phiền phức. Nhưng không thể không nói, những ngày này, hắn định nọt là có hiệu quả, tối thiểu hiện tại Trần Đạo Huyền mang theo đệ tử dạo phố thời điểm, hắn không cần đem khoảng cách khống chế như lúc đầu đồng dạng xa như vậy, có thể trực tiếp cùng ở sau lưng mọi người, xem ra ngược lại là một bằng người. A, lão cha cũng tới. Tuy nhiên vẹn vẹn nhìn đến một cái bóng lưng, nhưng dù sao cũng là chính mình cha, Đông Phương Hàm vẫn là nhận được. Trực tiếp tiến lên mấy bước, vỗ vỗ lão cha bả vai, đáng đợi hắn xoay người lại là một trường khuôn mặt xa lạ. A, làm sao lớn lên so trà ta con xấu? Khục, xin lỗi, nhận lầm người. Đông Phương Hàm thấy thế bản năng chính là một cái lùi lại bước, sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ồ lên một tiếng. Đông Phương Trần khỏe miệng điên cuồng run rẩy, hắn thân là đại tướng quân, không chỉ tu vi cảnh giới là độ kiếp kỳ đại năng, thì liền hình dạng tự nhiên cũng là một đỉnh một, thậm chí có thể nói là anh tuấn tiêu sái. Ngày bình thường liền xem như nữ nhi gọi hắn Trần bản tử, cũng bất quá là bởi vì hắn dài đến trắng kiện, kỳ thực hắn nào có một chút thì dư. Muốn thật đơn thuần dáng vẻ, Đông Phương Trần nhận vì trước mặt mình Trần Đạo Huyền đều không kém cạnh, chỉ là đối phương loại kia khí chất lại thế gian ít thấy, điểm này Đông Phương Trần mặc cảm. Tiểu nhị, đến gian phòng. Đông Phương Trần không cùng nữ nhi tính toán, đối với mấy người nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp tiến vào Thần Nguyệt lâu. Người này, chúng ta Thần Nguyệt lâu gần đây không tiếp khách, ngài hướng tây đi hai dặm đường, liền có thể tìm tới khách sạn cùng tử lâu. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện đối phương tuy nhiên ăn mặc mộc mạc, nhưng lại không giống người bình thường, dù là tận lực thu liễm sát khí, nhưng lại không thể nhìn ra hắn chính là đi lên chiến trường tướng sĩ. Nghe được trưởng quỹ, Đông Phương Trần không tiếp tục xoắn xuýt, liền dự định nhấc chân rời đi, mở cho hắn ra phòng. Trần Đạo Huyền lại tự mình đi vào Thần Nguyệt lâu, thuận miệng cùng trưởng quỹ kia nói một tiếng. Hắn như thế nào đoán không được Đông Phương Trần thân phận, coi như hắn thu liễm khí tức, nhưng ở Trần Đạo Huyền trong mắt cũng không có bí mật, độ kiếp kỳ bắt trọng thiên cảnh giới nhìn một cái không sót gì. Lại thêm mới từ đối phương xuất hiện tại Phong Lương thành, Trần Đạo Huyền cũng đã có chỗ lưu ý, vừa mới người này còn cùng lão người thọ tiếp xúc, không khó đoán ra, cũng là Đông Phương Hàm vị kia đại tướng quân lão cha. Có Trần Đạo Huyền người này lên tiếng, trưởng quỹ tự nhiên vội vàng đáp ứng, nhưng không có cho Đông Phương Trần giới thiệu phòng trên, mà chính là trực tiếp để hắn chọn một chỗ phổ thông gian phòng. Đa tạ. Đông Phương Trần cũng không khách khí, chắp tay về sau, liền trực tiếp theo trưởng quỹ chọn lựa một cái phòng, vì không làm cho hoài nghi, còn tận lực đem gian phòng chọn tại cùng lão người thọt gian kia khá xa phòng. Trần Đạo Huyền từ đầu đến cuối cũng chỉ là ngẫu nhiên, cước bộ cũng không từng dừng lại, trực tiếp liền lên lầu. Hai người đệ tử cùng Đông Phương Hàm, tự nhiên là theo sát phía sau, đến mức lão người thọt thì đem mọi người đưa đến đầu bậc thang, liền cười làm lành nói mình muốn đi cho đại nhân đệ tử mua hoa quả, cùng tiễn mọi người sau khi lên lầu, thì ra Thần Nguyệt lâu. Đông Phương Trần theo sát phía sau, hắn cần theo lão người thọt trong miệng cẩn thận hỏi thăm một chút thanh niên kia tin tức. Lão người thọt phía trước vung lấy hồ lô rượu đi tới, Đông Phương Trần giả bộ như tiện đường cùng ở sau lưng hắn cách đó không xa. Đợi đi ra Thần Nguyệt lâu không đủ ngàn mét khoảng cách, lão người thọt lại bước chân dừng lại, quay đầu trực tiếp nhìn về phía Đông Phương Trần. không cần phải giả bộ đâu, nhiều lắm là cũng chính là lừa gạt một chút hàm nhi. Đến mức vị kia đại nhân, sách, không gạt được. Lão người thọt tâm như gương sáng, vừa rồi chỗ lấy không có gấp cùng Đông Phương Trần nói chuyện, bất quá là vì không cho Đông Phương Hàm phát hiện dị thường. Thậm chí hắn cho rằng, lấy hàm nhi thông tuệ trình độ, vừa rồi chỉ sợ đã nhìn ra lão cha thân phận, chỉ là lười nhác vạch trần thôi. Có thể xác định mấy phần. Đông Phương Trần sau khi nghe xong cũng không giả bộ nữa, nhưng cũng không có cuống cuồng đem khuôn mặt khôi phục, cùng lão người thọ sóng vai đi trên đường, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi: "Người chỉ cái gì?" Lão người thọ hỏi: "Trên núi người." Đông Phương Trần đáp: "Ba thành." Lão người thọ nói xong, liền trực tiếp cùng bên đường người bán hàng rong mua một chút Lý Hữu Dung điểm danh hoa quả, xách trên tay. "Thực lực như thế nào?" Đông Phương Trần nghe được chỉ có ba thành có thể là trên núi người, ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Dù sao lấy bọn họ đối trên núi chi người giải, hắn lớn nhất rõ rệt đặc điểm chính là hành tung thần bí, tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng xưa nay không tùy tiện như thế, hắn cũng đã từng hỏi qua mấy tên tán tiên lão quái vật, dựa theo lão quái vật nhóm thuyết pháp, những người kia là đang tránh né thiên đạo quy tắc. Có thể Trần Đạo Huyền lại khác, cái kia ha ha cái kia uống một chút, trong thành này không hề cố kỵ lắc lư, cũng không giống những cái kia không dám tùy tiện hiện thân trên núi người. Hắn mang cho ta cảm giác, so với lúc trước ta tướng quân phủ tao ngộ trên núi người, cường. Không, phải nói là cường rất nhiều, thậm chí không phải một cái lượng cấp tồn tại, mạnh đến lão người thọt ta không dám đứng đấy cùng hắn nói chuyện. Lão người thọt cước bộ không ngừng, vẫn tại bốn phía nhìn lấy hoa quả, trong miệng bình thản nói ra, lại làm cho Đông Phương Trần ngu ngơ tại chỗ, một lát sau mới vội vàng đuổi theo tiến đến. Đông Phương Trần biết bản lãnh của hắn, chớ nhìn hắn cảnh giới chỉ có hợp thể cảnh, kỳ thật lão người thọt thiên phú, cùng hắn, thậm chí từ ra mấy vị khác huynh đệ so ra, không kém chút nào, còn cao hơn một đoạn. Nhưng nhiều lần thôi diễn thiên cơ, gặp tiêu hao cùng phản vệ quá nghiêm trọng. Có thể lão người thọt nhìn người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, đã hắn nói đến trình độ như vậy, Đông Phương Trần tự nhiên không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Ngươi có thể từng thôi diễn bấm đốt ngón tay qua thực lực của hắn phải chăng đạt tới tiên cảnh. Đông Phương Trần trầm ngâm một lát sau, tò mò hỏi: "Tính toán cảnh giới của hắn?" Không có nói không khoa trương, dù là lão người thọ ta hiện tại có một vạn năm thọ nguyên lấy ra tiêu xài, đều không đủ lấy tính ra hắn vừa rồi ăn mấy cái bánh bao. Đồng thời tại Hàm Nhi cùng vị kia đại nhân có tiếp xúc về sau, thì liền Hàm Nhi ta cũng không dám lại dễ dàng thôi toán. Lão người thọ ta à, còn không có sống đủ, còn muốn nhìn Hàm Nhi trở thành cùng mẫu thân nàng một dạng kiếm tiên đây. Chương 215, hỏi gì cũng không biết. Lão người thọ nghe được Đông Phương Trần hỏi mình có hay không tính qua vị kia đại nhân cảnh giới, nhất thời dựng râu trừng mắt, muốn không phải biết mình đánh không lại, phải đạp hắn hai cước hạ giận. Đây rõ ràng cũng là chê hắn sống lâu a. Thôi diễn chi đạo, giống như rút tuổi đấy rồi. Nếu là thôi diễn người thực lực cảnh giới, các phương diện đều hoàn toàn nghiền ép bị thôi diễn một phương, hoặc là cần muốn lấy được tin tức đối thôi diễn chi người mà nói rất nhẹ nhàng, vậy liền đơn giản nhiều. Như lão người thọ thôi diễn ven đường con buồn, liền như cùng ở tại một cái ngọn lửa nhỏ phía trên 100m chỗ, gỡ xuống tin tức cần, liền một tia tổn thương cũng sẽ không có. Nếu là thôi diễn cùng hắn khí vận đồng dạng tồn tại, tựa như cùng lửa than bên trong đưa tay cầm tới tin tức cần, sẽ phải gánh chịu phản vệ. Hắn chỗ thôi diễn rất nhiều trong tin tức, nghiêm trọng nhất một lần, chính là lúc trước tướng quân phủ đối mặt người thần bí, không chỉ không có được cái gì đầu mối hữu dụng, còn giảm thọ trăm năm, cộng thêm mù một đôi mắt, tốt tại đi qua tướng quân phủ cựu phẩm đan sư Tuyết Lao dốc lòng trị liệu, ánh mắt là khôi phục, nhưng thọ nguyên lại là thực sự mất đi trăm năm. Mà Trần Đạo Huyền, tại lão người thọ trong mắt, lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn tại Đông Lực, lần thứ nhất dâng lên thôi diễn Trần Đạo Huyền tin tức suy nghĩ thời điểm, liền dường như hãm thân tại liệt dương phía trên, dường như có chút một tia cử động liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lão người thọ càng thêm xác định, vị đại nhân này chính là cơ duyên của hắn, càng đem quân phủ đường lui. Nghe được lão người thọ, Đông Phương Trần đồng tử hơi co lại, có chút chấn kinh. Tính không được thanh niên kia tin tức, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao lúc trước cường giả kia, lão người thọ liền không có có thể tính ra cái gì đầu mối hữu dụng. Nhưng Hàm Nhi vẹn vẹn chỉ là cùng thanh niên kia có tiếp xúc, lão người thọ cũng đã không còn dám thôi toán Hàm Nhi tương lai, cái này liền có chút kinh khủng. Thanh niên đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, mới có thể ảnh hưởng phương thế giới này đến tình trạng như thế. Đến mức lão người thọ nói câu kia muốn nhìn Hàm Nhi trở thành kiếm tiên, hắn thì hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, không có để ở trong lòng. Hai người lại tại trong thành đi dạo trong chốc lát, lão người thọt cuối cùng là đem Lý Hữu Dung nâng lên hoa quả mua đủ, thậm chí còn mua hơn mấy loại, đều là hắn những ngày qua âm thầm ghi lại Lý Hữu Dung thích ăn hoa quả cùng bánh ngọt, đường hồ lô càng là ác không thể thiếu. Không có điểm nhãn lực độc đáo, ta một cái người thọt cầm nhiều đồ như vậy, ngươi tay không, thích hợp sao? Gặp Đông Phương Trần hai tay trống trơn, lão người thọt liền cầm trong tay một chồng da giấy bao quả bánh ngọt, cùng đường hồ lô nhét tới, chính mình thì mang theo hoa quả, hai người liền muốn về Thần Nguyệt lâu. Trên đường trở về, lão người thọt lại với hắn tiết lộ một số tin tức. Tuy nhiên không thể thôi diễn Trần Đạo Huyền tin tức, nhưng hắn tại tứ vực bên trong hành sự có thể không tính là liệu thấp, nhất là còn tự thân bông xuống Tây vực, suýt nữa giết Tây vực ma đế Triệu Bạch Chu, càng là ép tới Tây vực một chúng đại năng quỳ xuống đất phủ phục. Thiên đạo các tọa trấn hư vọng sơn tin tức, Trần Đạo Huyền cùng các đệ tử của hắn cũng chưa từng có tận lực gần tàng qua, thậm chí thường xuyên tự giới thiệu. Bất luận là Bắc vực, vẫn là Tây vực, lão người thọt đều tự mình tiến về điều tra qua. Căn cứ hắn nắm giữ tin tức, Thiên đạo các dường như hành không xuất thế đồng dạng, lần thứ nhất xuất hiện tại đại chúng tầm mắt, chính là tại Bắc vực Ma La quốc, bởi vì Lãnh Yên Nhiên cùng một cái tiểu tông môn ma sát. Đồng thời, đối với Trần Đạo Huyền tính cách, lão người thọt cũng có chỗ phán đoán, sát phạt quyết đoán, nhưng lại cũng không là người hiếu sát, theo không chủ động áp bách bất kỳ thế lực nào, nhưng chỉ cần treo chọc đến thiên đạo các thế lực, xuống chàng chỉ có một cái. Diễn môn, siêu độ, dương hôi, một con rồng rõ ràng. Nói đến cũng là coi trọng người, còn hỗ trợ siêu độ. Cũng chính bởi vì điểm này, lão người thọt liệu định Trần Đạo Huyền tất nhiên cũng có ngày sẽ đến Trung Châu, đồng thời sẽ không quá lâu. Bác vực có thể là có người thấy tận mắt, một số không hiểu cường giả, truy sát thiên đạo các tạp dịch Xích Vân, a không, hiện tại cần phải xưng là thiên đạo các Bắc vực chấp sự. Lão người thọt một chút thôi diễn, liền coi như ra những người kia sở thuộc Trung Châu, đến mức thế lực nào, hắn đang nghe Trần Đạo Huyền nói ra Âm Thi Tông tên về sau, liền đã biết, chỉ là một cái Âm Thi Tông, có thể bị Trần Đạo Huyền nâng lên, tất nhiên không phải chuyện tốt. Một đường lên cùng Đông Phương Trần giảng thuật hắn biết tin tức, không bao lâu hai người cũng đã về tới Thần Nguyệt lâu. Lão người thọt theo trong tay hắn tiếp nhận bánh ngọt, liền phối hợp trước vào môn. Đến tại Đông Phương ngủ, thì lưu tại lầu bên ngoài, trông thấy một cái cửa sổ không có đóng, mà cửa sổ phía trên còn ngồi đấy một đạo quen thuộc bóng lưng, chính là khuê nữ Đông Phương Hàm. Tuy nhiên không dám tản mát ra thần thức đi điều tra trong phòng đối thoại, nhưng dầu gì cũng là độ kiếp kỳ đại năng, chỉ cần căn phòng kia không có bố trí xuống ngăn cách thanh âm trận pháp, lầu ba đối thoại hắn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Dứt khoát liền trực tiếp tựa ở Thần Nguyệt lâu bên ngoài, vểnh hai nghe lên trong phòng đối thoại. Đối tại Đông Phương Hàm an nguy hắn cũng không lo lắng, đối phương đã có lão người thọt nói thực lực, vốn cũng không phải là bọn họ tướng quân phủ có thể đối phó tồn tại, như đối phương có lòng khó xử tướng quân phủ, hắn cũng thúc thủ vô sách, làm gì lo lắng đâu. Lúc này, Thần Nguyệt lâu bên trong Lãnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung đã trở về phòng của mình. Trần Đạo Huyền gian phòng bên trong, chỉ có hắn cùng Đông Phương Hàm hai người. Sát vách Lãnh Yên Nhiên, tự nhiên là vĩnh hai, thời khắc bảo trì cảnh giác, lần trước thì nói cái gì cởi quần áo, lần này ban ngày ban mặt, cũng không thể để sư tôn bị thua thiệt. Dựa theo trước đó ước định, một kiện tiên khí làm tiền đặt cọc, số dư chờ sự tình giải quyết một lần bổ đủ. Trần Đạo Huyền nói ngay vào điểm chính. Đây là tự nhiên, tiên sinh mời xem, cái này mấy món đều là tiên giai pháp bảo, tiên sinh cùng nhau cầm lấy đi chính là. Việc quan hệ giúp mẫu thân báo thù, Đông Phương Hàm cũng thay đổi trước kia tính tình, hai tay khẽ chống liền từ cửa sổ phía trên rơi xuống, lấy ra nàng theo tướng quân phủ mang tới bảy kiện tiên khí, vẻ mặt thành thật nói ra. Lâu bên ngoài, Đông Phương Trần nghe nói như thế, không khỏi gấp thẳng dậm chân. Cái này bại gia khuê nữ, rõ ràng người ta chỉ cần một kiện tiên khí làm tiền đặt cọc, này làm sao còn chủ động một mạch toàn giao đâu? Nhịn xuống sông lên lầu lo lắng tâm tình, Đông Phương Trần cũng chỉ có thể tiếp tục vểnh tai nghe tiếp. May ra Trần Đạo Huyền cũng không phải là không có nguyên tắc người, nói thu một kiện tiên khí làm tiền đặt cọc, chính là một kiện. Bản các chủ đã nói là làm, chỉ lấy một kiện tiên giai thượng phẩm pháp bảo, còn lại mấy món ngươi nhận lấy đi. Nói đi, muốn giết ai? Xét thấy ngươi là ta thiên đạo các khách hàng lớn, bản các chủ có thể cho ngươi quyết định cái chết của hắn, đều có thể thỏa mãn ngươi. Trần Đạo Huyền ngón tay dẫn ra, đem bên trong tiên giai thượng phẩm pháp bảo thu vào trong tay, là một thanh tiên mang lộ ra dao găm, lưỡi dao ẩn ẩn tản ra hàn mang, trôi phía trên điêu khắc hai chữ, Trảm Tiên. Ngược lại không phải là hắn phải chọn một kiện cùng Lăng Tiêu kiếm đồng dạng tiên giai thượng phẩm pháp bảo, chỉ là cái này dao găm tên để hắn cảm thấy thú vị, nhớ tới một kiện ghê gớm pháp bảo, cho nên chọn lựa. Không biết. Đông Phương Hàm mặt để lọt một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Cũng không sao, hắn người ở chỗ nào, hoặc là thuộc về thế lực nào, bản các chủ mang ngươi đến cửa đi tìm. Trần Đạo Huyền sau khi nghe xong hơi sững sờ, tiếp tục hỏi. Cũng không biết. Đông Phương Hàm vẫn như cũ lắc đầu. T. Hợp lấy ngươi liền cựu nhân là ai cũng không biết ta. Vậy ngươi đều biết cái gì, tốt xấu cho điểm tin tức a. Trần Đạo Huyền có chút bất đắc dĩ, cái này mua một cái bán, có hơi phiền phải à, vốn cho là thuận tay sự tình, nhưng đối phương hỏi gì cũng không biết, cái này khiến hắn giết ai đi. Chương 216, Thí Tiên. Trần Đạo Huyền gặp gia hỏa này hỏi gì cũng không biết, cũng là hơi nhíu mày. Nguyên bản hắn đón lấy cái này đơn xin ý, trong đó còn có một chút nguyên nhân, là hoài nghi Đông Phương Hàm muốn giết người, cùng Long tộc đối mặt cường địch là một đợt người. Hiện nay, hắn đối những người kia ngược lại là cũng không có đầu mối gì cùng đầu mối, theo Đông Phương Hàm nơi này có thể có cái manh mối, ngược lại là thuận tiện không ít. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này là thất bại. Tuy nói hắn thần thức như là mở ra hoàn toàn, chỉ cần không phải cẩn thận đến quan sát mỗi một ly cảnh tượng, đủ để đem chọn cái Trung Châu bao phủ, tại có đặc thù điều kiện tiên quyết, tìm người là rất dễ dàng. Nhưng Trung Châu, dù sao có rất nhiều tiểu động thiên tồn tại, lại thêm đám người này, tựa như đều đang tận lực ẩn nấp lấy chính mình hết thể khí thế, như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, là thượng giới khách lén qua sông. Muốn hoàn toàn không có tin tức gì cùng tin tức tình huống dưới, tìm tới những người kia, cũng phải cần phí chút thủ đoạn. Tiên sinh, ta cái kia bất hiếu cha hẳn phải biết một số cựu nhân tin tức. Đông Phương Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Những năm gần đây tuy nhiên lão cha không có đề cập với nàng bất luận cái gì báo thù sự tình, nhưng nhiều lần trong lúc lơ đãng nghe được từ gia huynh đệ cùng lão cha đối thoại, cũng không khó đoán ra bọn họ đồng dạng đang tìm kiếm lúc trước cái kia cường giả bí ẩn cựu địch. Không giống nhau Trần Đạo Huyền đáp lời, nàng liền đem thân thể dò ra cửa sổ, quả nhiên thấy được ngụy trang khuôn mặt Đông Phương Trần đang giả vờ dựa vào ở bên ngoài nhà phơi nắng. Trần Ban Tử, nghe đủ chưa? Đông Phương Hàm quả nhiên đã sớm đoán được lão cha thân phận, dù sao cũng là cha, dù là cải biến khuôn mặt, bằng sự thông tuệ của nàng vẫn là rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Nhất là lao cha cái kia một thân trên chiến trường đi qua vô số chém giết mới có sát phạt chi khí, rất khó giấu được, coi như giấu giếm được người khác, khẳng định cũng không gạt được Đông Phương Hàm. Nguyên bản nghe được Đông Phương Hàm, Đông Phương Trần còn cố ý giả bộ như người không việc gì đồng dạng, coi là nữ nhi là đang lừa hắn. Nhưng không ngờ hắn trực tiếp quay người lại lần nữa lấy ra một kiện tiên khí, làm bộ muốn giao cho Trần Đạo Huyền. Tiên sinh, bàn lại cái giao dịch, cái này tiên khí, đội tiên sinh xuất thủ đem dưới lầu cái kia ra hỏa đánh bốc khói. Đông Phương Hàm theo cửa sổ một chỉ dưới lầu cái kia thầm không lên tiếng lao cha nói. Có thể. Trần Đạo Huyền cười khẽ gật đầu, làm bộ đồng ý. Tự nhiên sẽ hiểu Đông Phương Hàm là tại hoảng sợ cha của nàng. Nghe lên trên lầu lần này đối thoại, Đông Phương Trần cái này là thật không dám giả bộ nữa, bóng người trực tiếp biến mất tại lầu bên ngoài, lại xuất hiện, đã là trong phòng bộ. Gặp nữ nhi đã nhận ra mình, hắn cũng không lại che lấp, đem khuôn mặt khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Ngươi cái này bại gia khuê nữ, hoa một kiện tiên khí bị người đánh cha ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là nhận lầm người, đem người vô tội đánh, nhiều không thích hợp. Vừa lên lầu, Đông Phương Trần thì mặt mũi tràn đầy cay đắng, đối với nữ nhi chính là một trận cửa trách. Tôi đi, mẹ ta cũng là mắt bị mù mới tìm ngươi, bản kiếm tiên lại không mắt bị mù, tự nhiên nhận được ngươi. Đông Phương Hàm đương nhiên sẽ không buông tha hết thể khí cha mình cơ hội, nhất thời khuân tay, ngửa đầu nói: "Ngươi, cha là võ tướng, không tốt môn tử, không theo ngươi cái chảy cái cối." Đông Phương Trần nhất thời bị nẹn đến nói không ra lời, chỉ có thể nhận sợ, dù sao tại công phu miệng cái này một khối, hắn còn không có ở nữ nhi trên thân dính vào nửa điểm quang. Nhưng Đông Phương Hàm, hiển nhiên là không đúng, lúc trước hắn cùng phu nhân thế nhưng là người người hâm mộ thần tiên quyến lữ đồng dạng. Hắn là cao quý đại tướng quân, tọa trấn một phương, phu nhân lại là Trung Châu nổi danh kiếm đạo thiên tài, hai người ân ái vô cùng, là bị vô số người chỗ hâm mộ tồn tại. Tướng quân phủ Đông Phương Trần gặp qua tiên nhân, không có lo lắng cùng nữ nhi cãi nhau, Đông Phương Trần một mặt nghiêm túc, đối với Trần Đạo Huyền không người chắp tay bài kiến. Hắn cũng không giống như lão người thọt như vậy không cần mặt mũi, gặp mặt liền phải đem sàn nhà quỳ bao tương, bất quá nói đến, lão người thọt giống như cũng liền chỉ tại đối mặt Trần Đạo Huyền thời điểm như thế chí sợ, lúc trước chinh chiến tứ phương thời điểm, thân là quân sư lão người thọt cái kia thủ đoạn có thể là có tiếng tàn nhẫn. Trần Đạo Huyền nghe được đối phương xưng hô chính mình tiên nhân, không khỏi có chút muốn cười, nếu thật tính toán lên, hắn hiện nay vẫn là vô lượng cảnh nhất trọng tiên. Bất quá nếu theo thực lực chiến đấu đến nói lời, hắn cũng xác thực đủ để nghiền ép tiên nhân bình thường. Dù sao, nhà ai ngự không cảnh liền muốn độ thiên kiếp. Khẽ bước cằm, xem như cùng Đông Phương Trần bắt chuyện qua, cũng ra hiệu hắn đứng dậy nói chuyện. Một bên Đông Phương Hàm nghe được lão cha đối tiên sinh xưng hô là tiên nhân, hai mắt tỏa sáng, tiên sinh quả nhiên không phải người. Không đúng, tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường. Lấy nàng cha cao ngạo tính cách, cùng thân phận địa vị, liền xem như cùng Trung Châu bất luận cái gì thánh địa lao tổ gặp mặt, cũng không đến mức cung kính như thế, nhiều lắm là trên miệng gọi cái tiền bối. Nhưng có thể đối tiên sinh như thế tôn kính cái lại xưng tiên nhân, cái kia tiên sinh thực lực kinh khủng tất nhiên là không có chạy. Nguyên bản Đông Phương Trần túi đầu bái kiến thời điểm, cũng tại lặng lẽ yên lặng đánh giá Trần Đạo Huyền phản ứng. Hắn cũng đắn đo khó định Trần Đạo Huyền đến tột cùng thực lực cỡ nào cùng cảnh giới, nhưng tuyệt đối không có khả năng là hắn phát ra vô lượng cảnh. Nhìn thấy đối phương nghe được tiên nhân xưng hô, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại có chút bình tĩnh gật đầu ra hiệu hắn đứng dậy, Đông Phương Trần trong lòng cũng là run lên. Nói một chút đi, rốt cuộc muốn giết ai? Trần Đạo Huyền vẫn như cũ nói thẳng, trực tiếp liền cùng Đông Phương Trần hỏi thăm tin tức, cho dù là một số đặc thù cũng tốt, hắn có thể tản mát ra thần thức đến điều tra.